Diệp Thanh Ngưng gặp Dương Thế quá khứ, biết đến phiên chính mình. Hắn không có bắt chước Dương Thế phương pháp, mà là trực tiếp đằng không mà lên, mũi chân đặt lên Dương Thế tạc ra tới trên cái hang nhỏ, như là lăng không đứng vững đồng dạng, quanh quẩn trên không trung bay múa. Trong vòng mấy cái hít thở liền rơi vào Dương Thế bên cạnh thân, nhìn mặt không đổi sắc bộ dáng, hiển nhiên còn thành thạo điêu luyện. Không thể không nói, Diệp Thanh Ngưng thân pháp 10 phần cao minh, mặc kệ là trước kia đối phó cá sấu đá kỹ, vẫn là vừa mới tại trên vách đá biểu diễn độ khó cao dẫm đạp, liền xem như Dương Thế hiện tại cũng không thể nào làm được. Cái này đương nhiên phải nhờ vào nàng sở học cao cấp bậc võ kỹ, nhưng cũng cùng nàng tự thân năng lực cường đại chặt chẽ không thể tách rời, tại tốt võ kỹ, cũng cần tướng xứng đôi thực lực mới có thể vận dụng tự nhiên. Từ nơi này đi lên, chúng ta hẳn là có thể trở lại đỉnh núi. Dương Thế nói, nhưng ánh mắt lại rơi tại dưới đáy kia phiến rừng già rậm rạp. Không biết vì cái gì, rõ ràng trên bầu trời tia sáng rất sung túc, nhưng này rừng rậm nhưng như cũng phảng phất bao phủ trong bóng đêm đồng dạng, cho người ta một cố lạnh lẽo khí tức. Dương Thế trong lòng còn có một loại không nói ra được không hài hòa cảm giác, tựa như trước đó nhìn thấy kia phiến kinh khủng hoang dã đồng dạng, cảm giác cùng mình dưới chân vị trí núi lớn không hợp nhau. Thu hồi ánh mắt, Dương Thế cùng Diệp Thanh Ngưng bắt đầu từ đạo này sườn dốc hướng về đỉnh núi bỏ đi. Cô, hai người vừa mới leo lên không bao lâu, phía dưới trong rừng rậm liền xuất hiện một thanh âm, giống như là chim hót, nhỏ bé lại đứt quãng. Hai người đều là nghe được thanh âm này, đồng thời quay đầu nhìn xuống dưới đi. Một cái toàn thân đen nhánh chim phe phẩy cánh, từ trong rừng rậm thoát ra, hướng phía bọn hắn nhanh chóng bay tới. Là tiến hóa thú. Ngoại hình cực giống quả đen, chỉ bất quá một đôi mắt hiện ra màu đỏ, như là ruby, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cẩn thận. Dương Thế sắc mặt ngưng tụ, dưới chân bọn hắn là dốc đứng sườn dốc, hai người vì không rơi xuống xuống dưới, lúc cần phải khắc phân tâm bảo trì thân thể cân bằng. Bởi vậy, cũng rất khó sử xuất toàn lực, ở chỗ này chiến đấu đối bọn hắn tới nói khá bất lợi. Diệp Thanh Ngưng không cần Dương Thế nhắc nhở, nàng trước tiên phát hiện đánh thẳng tới quạ đen tiến hóa thú, mặt không đổi sắc. Con quạ đen kia thứ một công kích mục tiêu chính là nàng, dù bị bình thường con mắt một mực tiếp cận Diệp Thanh Ngưng, mỏ mũi nhọn tựa như lợi kiếm, thẳng tắp đâm về nàng. Diệp Thanh Ngưng đạp chân xuống, thân thể đằng không mà lên, cuốn lên một trận cuồng phong. Nước đá. Đông. Lực đại thế trầm một cước, tinh chuẩn đạp trúng tiến hóa thú đầu một bên, phát ra một tiếng nặng nề trầm đục. Dương Thế từng gặp nàng cái này võ kỹ, liền ngay cả kia đầu cường đại tam giai cá sấu đều bị nàng một cước đạp xuống dưới đất, có thể thấy được uy lực lớn bao nhiêu. Quả nhiên, cái này quạ đen cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị một cước này trúng đích sau, bay thẳng ra ngoài, rơi xuống về rừng rậm. Bất quá, nhìn ra được cái này quạ đen không phải bình thường tiến hóa thú, vậy mà không có bị trực tiếp đạp bể đầu, ngược lại từ trong mê muội lấy lại tinh thần, ở giữa không trung nhanh chóng điều chỉnh tốt, lại lần nữa xuống lên. Diệp Thanh Ngưng vững vàng hạ xuống tại sườn dốc bên trên, nắm giữ thân thể cân bằng đối với nàng mà nói, tựa như là chuyện dễ như trở bàn tay. Lần này, con quạ đen kia cải biến ý nghĩ, đem mục tiêu một lần nữa định vị đến một bên Dương Thế trên thân. Dương Thế tại con quạ đen kia vọt tới lúc, hạ thân hơi trầm xuống, tay phải đã giữ tại đao bản rộng bên trên, tại quạ đen sắp tiến đến, rút đao chạm trong nháy mắt sử xuất. Giống như cắt vải vóc đồng dạng, tại hắn lực lượng mạnh mẽ phía dưới, đao bản rộng tùy tiện liền đem cái này quạ đen chém thành hai đoạn. Nghiêng người tránh thoát phun ra ra máu tươi. Chỉ một đao, hắn liền đem đầu này quạ đen đánh giết. Thực lực cường đại không cần nói cũng biết, cũng làm cho Diệp Thanh Ngưng đối với hắn thực lực có càng trực quan nhận biết. Đi nhanh đi, vùng rừng rậm kia không giống như là chỉ có một cái tiến hóa thú dáng vẻ. Dương Thế nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới đáy vẫn như cũ yên tĩnh im ắng rừng rậm, phía trên có một chút sương mù vờn quanh ở trong rừng, cho vùng rừng rậm này tăng thêm vừa phân thần bí. Hắn nghĩ tới nơi đó có thể sẽ có tiến hóa thú, nhưng không nghĩ tới bọn chúng sẽ xông lên mấy ngàn trượng không trung, đối hai người phát động công kích. Diệp Thanh Ngưng cũng gật gật đầu, nàng hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này, hai người một khắc cũng không ngừng, đi lên tốc độ bắt đầu tăng tốc. Nhưng mà, trong dự đoán sự tình quả nhiên vẫn là phát sinh. Dương rậm lớn đến cuối cùng, lại thế nào khả năng chỉ có một con kia quạ đen phát hiện đi lên hai người đâu? Siêu. Lúc này, lại có mấy chỉ có thể phi hành tiến hóa thú từ trong rừng rậm thoát ra, hướng phía hai người bay tới. Dương Thế đưa tay truy tình, bắn ra một phát nguồn năng lượng trùng sáng, xử lý trong đó một cái, nhưng không thể ngăn cản còn lại ba con tới gần. Các cả. Cũng may cái này ba con tiến hóa thú bên trong, chỉ có một cái tiến hóa đến nhị giai. Còn lại hai con chỉ là nhất giai tiến hóa thú, hai người bọn hắn còn có thể bãi bình. Nhưng tiếp xuống, lại có không gián đoạn tiến hóa thú bay lên không trung, để bọn hắn bắt đầu đáp ứng không xuể. Thật sự là không giết xong tiến hóa thú. Dương Thế hơi không kiên nhẫn, mặc dù những này tiến hóa thú cũng không tính là đặc biệt cường đại, nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo, căn bản giết không hết, bọn chúng cũng hoàn toàn không có một chút đối tử vong sợ hãi, như cũng sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh thẳng tới. Cái này khiến bọn hắn tiếp tục hướng bên trên leo lên dị thường gian nan. Nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều điểm đen từ trong rừng rậm bay ra. Rất có tràn lan tình thế. Diệp Đông Học ném lôi. Dương Thế hô một tiếng, từ trong ngực xuất ra còn lại 4 quả năng nguyên lựu đạn, đông nhiên ném về không trung. Cùng lúc đó, UU đọc sách vđvđvđ.ổ.cản.sủ. Con Diệp Thanh Ngưng đang nghe Dương Thế la lên sau, lập tức minh bạch, từ trong ngực móc ra 5 viên năng nguyên lựu đạn, đồng dạng hướng những cái kia bay tới tiến hóa thú. Năng lượng lựu đạn đối phó nhị tam giai tiến hóa thú, khả năng tác dụng đồng dạng, nhưng đối phó với nhất giai tiến hóa thú uy lực vẫn là rất lớn. Tại ném ra lựu đạn trong nháy mắt, hai người không hẹn mà cùng xông về sườn dốc phía trên. Riêng phần mình đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Lăng ba bộ. Dương Thế một bước phát lực, trực tiếp liền xông ra hơn 10 mét. Mà nói thân pháp loại võ kỹ, Diệp Thanh Ngưng đồng dạng không kém cỏi Dương Thế, theo sát phía sau. Hai người trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ, lập tức liền để bọn hắn xông ra tiến hóa thú vòng đây. Rầm rầm rầm. Nổ thật to, tại sau lưng một phát. Cùng bạo sóng nhiệt xung kích tại sau lưng của hai người, cũng may bọn hắn đã vọt ra một khoảng cách, cho nên cũng không nhận được tổn thương. Mảng lớn tiến hóa thú cũng cái này chín quả năng nguyên liệu đạn bộc phát uy lực, nổ vỡ nát, còn sót lại sóng xung kích đem đằng sau xông tới tiến hóa thú cũng cho tung bay ra ngoài. Giải rác mấy cái bị xung kích đến Dương Thế bên cạnh thân, bị hắn thuận tay chém giết. Nhiều như vậy quả năng nguyên liệu đạn bộc phát sóng xung kích phạm vi bao trùm rất lớn, có thể đem những cái kia tiến hóa thú tính tạm thời ngăn lại. Bọn hắn muốn tại lúc này xông lên đỉnh mới được. Hai người chạy vội rất nhanh, không bao lâu, sườn dốc đỉnh liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Những cái kia tiến hóa thú đã không có ở đuổi tới, có thể là bọn hắn đã lên tới nhất định độ cao, để bọn chúng bỏ đi suy nghĩ, cũng có thể là bị kia chín quả năng nguyên liệu đạn uy lực nổ tung chấn nhiếp. Chương 129, rừng rậm kỳ biến. Sườn núi đỉnh đã không xa. Đúng lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt rung động, phảng phất có một cỗ áp lực cực lớn giáng lâm ở trên người, liền ngay cả chạy hai chân đều phảng phất rót chỉ đồng dạng nặng nề. Tình huống như thế nào? Dương Thế kinh hãi không thôi, hắn có thể cảm giác được cỗ này rung động đến từ sau lưng. Phía sau hắn dường như có cái gì kinh khủng đồ vật. Quay đầu, phát hiện Diệp Thanh Ngưng cũng là như thế, trên mặt ít có triển lộ ra cảm xúc, đồng dạng chấn kinh, sắc mặt hơi trắng bệch. Cắn răng, vừa sải bước bên trên sườn dốc đỉnh, hắn lại một lần nữa dẫm tại đỉnh núi mặt đất nham thạch bên trên. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Phía dưới bên trong vùng rừng rậm kia, nơi nào đó, đột nhiên sáng lên một vòng chướng mắt hồng mang. Dương Thế thấy trong lòng cuồng loạn. Đó là cái gì? Hồng mang không ngừng mở rộng, cuối cùng tựa như hình thành hai khối to lớn hồ nước màu đỏ ngòm, tại mê vụ lượn lờ đen nhánh trong rừng rậm, là dễ thấy như vậy, cùng kinh khủng. Vừa rồi tại hồng mang xuất hiện trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy đến không khí chung quanh đều phảng phất động lại đồng dạng, bên hai nghe không được bất kỳ thanh âm nào, trong mắt chỉ có kia hai tòa hồ nước màu đỏ ngòm. Phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất chỉ một nháy mắt, Dương Thế đột nhiên phát hiện kia hai tòa hồ nước màu đỏ ngòm bên trong nổi lên vật gì khác. Hình tròn, đen nhánh. Kia là một đôi con ngươi. Tại hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, vậy mà lật ra một đôi con ngươi. Đó cũng không phải cái gì hồ nước, mà là một đôi to lớn vô cùng con mắt. Trong rừng rậm vì sao lại có như thế một đôi mắt tồn tại, có được đôi mắt này quái vật hình thể là đến cỡ nào to lớn, mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng. Kia đen nhánh con ngươi phảng phất ngủ say vô số tuyết nguyệt, bây giờ mới vừa vặn khôi phục, lại thấy ánh mặt trời. Con ngươi lan lộn, tựa hồ phát giác được có đạo ánh mắt đang xem lấy nó, thế là kia con ngươi đối mặt Dương Thế ánh mắt. Đông. Giờ khắc này, Dương Thế chỉ cảm thấy tim đập của mình đều muốn dừng lại, toàn thân cứng ngắc vô cùng, căn bản là không có cách động đậy. Dù cho cách xa như vậy, nhưng bị này đôi đồng tử nhìn chăm chú, hắn tựa như mất hồn phách đồng dạng, đầu óc trống rỗng. Chỉ có viên kia tạo hóa châu, phản phất tuyên cổ bất biến đồng dạng, trôi nổi tại trong óc hắn. Đợi đến hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, cảnh tượng trước mắt vậy mà thay đổi hoàn toàn. Không chỉ có cặp kia to lớn đồng tử biến mất, thậm chí liền ngay cả vùng rừng rậm kia cũng hoàn toàn mất hết bóng dáng, biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Đây là hiện tại trước mắt của hắn, sườn dốc phía dưới kéo dài lấy một đầu đường núi gập ghềnh. Đường núi một mực thông hướng một ngọn núi lớn khác, núi lớn tọa lạc vị trí chính là trước đó nhìn thấy vùng rừng rậm kia vị trí. Tại núi càng xa xôi một mực kéo dài quá khứ, là từng tòa liên miên không dứt dãy núi. Có giống hắn lúc này chỗ đứng lập chùi lùi thạch sơn, cũng có mọc đầy thực vật đại thụ, sinh cơ dạt dào núi lớn. Nhưng chính là không có trước đó nhìn thấy vùng rừng rậm kia tung tích. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ trước đó nhìn thấy hết thảy đều là ảo tưởng a? Dương Thế rủi rủi con mắt, không cam lòng nhìn hồi lâu. Nhưng tiền phương vẫn như cũng là dãy núi một mảnh, không có sườn đồi, càng không có đen nhánh rừng rậm. Cùng cái nào song quỷ dị lại kinh khủng đồng tử. Trước đó vùng rừng rậm kia, ngươi có nhìn thấy đúng không sáu? Dương Thế không khỏi hỏi hướng một bên đồng dạng ngừng chân bất động Diệp Thanh Ngưng. Chân thật như vậy rừng rậm cảnh tượng, hắn không tin chỉ là huyễn tượng mà thôi, đó căn bản không thể nào là huyễn tượng. Diệp Thanh Ngưng thần sắc vẫn như cũ hờ hững, nhưng đôi mắt bên trong lại là con ngươi rung mạnh, không còn nàng mặt ngoài bình thản. Hiển nhiên, nàng cũng đồng dạng không thể nào tiếp thu được nhìn thấy trước mắt hết thảy. Vì cái gì sáu? Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm êm dịu, lại tràn ngập không thể tin. Sườn dốc bên trong, những cái kia tiến hóa thú thi thể vết máu y nguyên còn tại, cũng không có biến mất, chứng minh vừa rồi trải qua chiến đấu là tồn tại, cũng không phải là ảo giác của bọn hắn. Dương Thế hít sâu một phen, trước đó cái chủng loại kia ngạt thở cảm giác, để trái tim của hắn đến bây giờ còn ẩn ẩn làm đau, bất quá bây giờ hắn đã khôi phục trấn tĩnh. Chuyện này quá quỷ dị, trước ngươi có nghe nói qua chuyện như vậy a? Dương Thế do hỏi. Diệp Thanh Ngưng trầm mặc một lát, sau đó ngắn gọn nói, không có. Nghĩ, nàng lại bổ sung một câu, có lẽ tỷ biết. Thiên Phượng A6. Dương Thế nghĩ, nữ nhân kia là tổ đội trưởng, kiến thức rộng rãi, có lẽ xác thực sẽ biết một chút người bình thường không biết thần vực nghe đồn cũng khó nói. Muốn đi nơi đó nhìn xem à, nhìn qua những cái kia tòa vốn nên là rừng rậm núi lớn, sau đó hắn nghĩ tới cặp kia cự đồng, lập tức lắc đầu từ bỏ tiến đến thăm dò ý nghĩ, hắn cũng không muốn lại bị chấn nhiếp tâm linh một lần. Đi thôi, chúng ta vẫn là rời đi nơi này vì tốt. Dương Thế nói, Diệp Thanh Ngưng chần chờ một chút, sau đó quay người rời đi. Mặc kệ là kia phiến hoang dã, vẫn là chỗ này biến mất rừng rậm, hắn đều không có ý định đi chân, có lẽ về sau biết đến càng nhiều, thực lực trở nên càng mạnh về sau, hắn sẽ có lại đến tòa này trong thần vực thăm dò dục vọng, nhưng bây giờ là không thể nào đi mạo hiểm nếm thử. Không thể không nói, trong thần vực có các loại thần bí mang. Nhưng vì cái gì nhưng chưa bao giờ có nghe những cái kia đã từng đi vào qua người đề cập tới những này đâu, chẳng lẽ liền không có người phát hiện à? Dương Thế một đường đều còn tại suy nghĩ lấy những này hiện tượng kỳ quái. Hiện tại Dương Thế chỗ Thạch Sơn cũng không phải là hắn rơi xuống vách núi tòa kia Thạch Sơn, trước đó tại đáy vực hắn đã đi ra rất xa một đoạn đường, đã sớm vây quanh cái khác trên dãy núi đi. Hắn có chút bận tâm hay S tình huống, muốn trở về tìm một chút tung tích của hắn, u đọc sách vđvđvđ.ổ cản sủ. Còn xem chừng chỉ cần vượt qua trước mặt ngọn núi lớn kia, liền có thể trở lại trước đó Thạch Sơn nơi đó. Mà Diệp Thanh Ngưng thì vừa vặn cũng nghĩ đi phía trước ngọn núi lớn kia, khi Dương Thế đề nghị tiếp tục đồng hành lúc, nàng cũng không có cự tuyệt. Trên đường đi xem như rất bình tĩnh, lấy chân của hai người chỉnh, rất nhanh liền đi vào phía trước trên núi. Trước mắt là một mảnh cây trúc lâm, mây mù lở lở, cây trúc từng chiếc thẳng tắp, xanh tươi ướt át, đỉnh xuyên thẳng vân tiêu. Thân ở trong đó, ngược lại là có gan đến tiên cảnh cảm giác, liền ngay cả chỗ hô hấp không khí đều cảm thấy mát mẻ dị thường. Nơi này đặc thù năng lượng thật là nồng nặc. Dương Thế yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa, gió nhẹ thổi tới, để hắn phi thường thoải mái dễ chịu, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô nhạy cỡng. Diệp Thanh Ngưng không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã bắt đầu quét về phía mảnh này cây trúc lâm, không hề nghi ngờ, nếu có dị bảo, tất nhiên tại mảnh này cây trúc trong rừng. Hai người mười phần có ăn ý chia ra tìm tòi. Dù sao bọn hắn nếu là đồng thời nhìn thấy một chỗ dị bảo, tất nhiên không tốt phân phối, thậm chí khả năng bởi vì ra tay đánh nhau, chẳng bằng chia ra hành động, ai tìm được trước chính là của người đó, cái này muốn hơi hài hòa một chút. Dương Thế nhìn chăm chú lên nơi này mỗi một cây trúc, mười phần tinh xảo, nhìn bề ngoài liền phảng phất ngọc lục bảo điêu trúc mà thành tác phẩm nghệ thuật, không có chút nào tì vết, là thuần túy nhất lục sắc. Càng thêm để hắn để ý là, tới gần mỗi một cây trúc, đều có thể phát hiện đặc thù năng lượng muốn so không có cây trúc địa phương phong phú hơn một chút. Nhưng nhắc tới bên trong cây trúc là dị bảo, hiển nhiên cũng không phải. Chương 130, Dương Trúc. Ân. Tìm một hồi, Dương Thế đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn phát hiện chôn giấu tại trong đất bùn một đoạn sừng nhọn, là một gốc măng. Hắn dựa sát vào lúc, phát hiện cái này măng chung quanh đặc thù năng lượng càng tăng lên rất nhiều. Dương Thế trên mặt vui mừng, trực tiếp động thủ đem cái này quả măng cho đào lên. Đồ tốt. Dùng công cụ giám định một phen, Dương Thế nói thầm một tiếng. Hắn phát hiện cái này măng bên trong quả nhiên ẩn chứa 10 phần phong phú đặc thù năng lượng. Một mùi thơm từ trong tay măng bên trên tán phát ra, dẫn động tới hắn dạ dày. Tính toán thời gian, hắn cũng có mười mấy tiếng không có ăn uống gì. Bất quá mặc dù cái này măng hương khí mê người, nhưng hắn cũng không cho phép chuẩn bị cứ như vậy không đầu không đuôi ăn hết. Đưa nó để vào trong hành trang, sau đó đứng dậy lấy ra thịt khô, cứ như vậy một bên tiếp tục tìm kiếm, một bên gặm thịt khô. Chiến đấu cần tiêu hao không ít khung máy năng lượng, cái này mặc kệ là người bình thường vẫn là tiến hóa giả đều không ngoại lệ, cần thiết ăn bổ sung năng lượng là nhất định. Sau đó hắn lại phát hiện càng nhiều măng, nhưng không phải mỗi một gốc măng đều ẩn chứa đại lượng đặc thù năng lượng, chỉ có số rất ít mới là như thế. Dương Thế đem phát hiện đặc thù măng toàn diện thu thập lại, chứa vào trong hành trang, hết thảy có 8 quả. Theo hắn không ngừng xâm nhập rừng trúc, trước mắt mây mù càng phát nồng đậm, mà tùy theo mà đến là chung quanh đặc thù năng lượng cũng càng phát ra tăng nhiều. Tại mảnh này sâu trong rừng trúc, khói mù lượn lờ chi địa, một tòa phòng trúc nhỏ tọa lạc ở nơi đó. Nơi này tại sao có thể có phòng trúc? Dương Thế sững sờ, hướng phía phòng trúc đi đến. Một bên khác, Diệp Thanh Ngưng cũng gặp đúng thời chạy tới nơi này, hai người nhìn nhau một chút, sau đó cùng nhau tới gần phòng trúc. Phòng trúc bên ngoài hơi có vẻ rách nát, còn có không ít đứt gãy địa phương tồn tại, phòng trúc trước còn có một cái đình viện nhỏ, phía trên có một trường đá xanh bản, hai cái tiểu thạch băng ghế. Cái này hiển nhiên là một chỗ người ta chỗ ở, Dương Thế không biết là về sau tiến vào người của thần vực lại tới đây kiến tạo, vẫn là bản thân liền cất ở đây tòa phòng trúc. Hắn xác thực nghe nói qua, một chút thần vực bên trong có nhân loại kiến tạo vết tích, một chút có tín ngưỡng người, đem những này gọi là thần tích, cũng chính là thần minh dấu vết lưu lại. Hai người đi vào đình viện, Diệp Thanh Ngưng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi đến đình viện nơi hẻo lánh chỗ. Ở nơi đó, đang sinh mọc ra một gốc toàn thân đóa hoa màu đỏ. Ra tay thật nhanh sáu. Dương Thế nhả ránh một câu, bình thường gặp Diệp Thanh Ngưng một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng, không nghĩ tới vất bảo bối ngược lại là không có chút nào mập mờ. Gốc dược thảo này hắn cũng nhận ra, tên là Hỏa Nha Hoa, là một loại hy hữu dược thảo, hiếm thấy trình độ cùng Hoàng Kỳ Sâm không sai biệt lắm, nếu là bày ở trên thị trường, nói ít cũng giá trị 70-80 vạn. Diệp Thanh Ngưng đến gần sau, xác định là Hỏa Nha Hoa. Trên mặt ít có toát ra thần sắc kích động, đây là hắn tại bên vách núi nhìn thấy chỗ kia rừng rậm biến mất cũng chưa từng bộc lộ thần sắc. Từ trong hành trang lấy ra một cái thuần trắng bằng đá hút thuốc, thận trọng đem cái này gốc Hỏa Nha Hoa để vào trong đó, nàng tựa hồ còn có chút khẩn trương, sợ làm hư gốc dược thảo này. Dương Thế gặp nàng cẩn thận như vậy, không khỏi có chút kỳ quái, lấy nàng thân phận, dù là cái này Hỏa Nha Hoa lại hi hữu, nhưng dù sao chỉ là một gốc dược thảo, không nên kích động như thế mới là. Nghĩ đến cái này Hỏa Nha Hoa đối với hắn có tác dụng lớn, cho nên mới sẽ như thế. Hắn không hề động ý đồ cấp giật, dù sao đây đúng là nàng phát hiện trước, mà lại dược thảo này với hắn mà nói cũng không nhiều lắm sức hấp dẫn. Ánh mắt liếc nhìn đình viện địa phương khác, phát hiện còn có vài cọng rải rác dược thảo, đối với những cái kia, Diệp Thanh Ngưng liền lộ ra không hứng thú lắm, thậm chí không có dịch bước đi nhặt ý tứ. Dương Thế ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem cái này vài cọng hoang dại dược thảo toàn diện cất vào trong hành trang, dùng để bổ sung cường hóa lúc tiêu hao phẩm. Đình viện lại không có gì vật gì khác, thế là Dương Thế đi đến tấm kia đá xanh trước bàn dò xét cái bàn này. Diệp Thanh Ngưng cũng đi tới, hai người nhìn liên tục, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù, đã không có dẫn động chung quanh đặc thù năng lượng, cũng không có cái khác dị bảo dáng vẻ. Nó liền phảng phất chỉ là một chương bình thường nhất bất quá bàn đá, phía trên thậm chí còn có một tầng thật mỏng bụi bặm, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Gặp nửa ngày không nhìn ra một đóa hoa đến, Dương Thế đã mất đi hứng thú, hướng phía tòa kia phòng trúc đi đến, Diệp Thanh Ngưng cũng đuổi theo. Tất cả mọi người không đốc, nếu là thật có bảo bối tốt, có khả năng nhất vẫn là tại phòng trúc bên trong. Một cái cửa gỗ nhỏ đóng chặt lại, Dương Thế đưa tay phát hiện rất dễ dàng liền đẩy ra, gặp bên trong không có nguy hiểm gì sau, đi vào trước. Rất phổ thông một cái căn phòng nhỏ, đập vào mắt một chương bàn trà đặt ở giữa, tại bàn trà chung quanh có hai cái đệm, chỉ là phía trên đều có cho bụi, thả ở thật lâu dáng vẻ. Ở bên trái trong phòng kế, một chương đơn sơ giường gỗ cất đặt ở bên trong, hẳn là phòng ngủ. Vị trí gần cửa sổ còn có một tủ sách, phía trên chính cất đặt lấy một chương chân dung. Trên bức họa một bạch sắc đồng bền nam tử đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời. Chỉ là một chương phổ thông mực họa, nhưng họa bên trong nam tử kia nhanh nhẹn xuất trần khí chất, lại đập vào mặt, cho người ta một loại hắn sắp theo gió quay về cảm giác, dù cho Dương Thế không hiểu họa, cũng biết đây xem như họa phi thường có thần vận. Diệp Thanh Ngưng lúc này, đi đầu đi qua đem bức họa này bỏ vào trong túi, sau đó quay đầu lặng lặng nhìn về phía Dương Thế, ý kia giống như là tại hiện tượng, lại giống là tại cảnh giác Dương Thế xuất thủ cấp đoạn. Được rồi, cho ngươi, chẳng phải một bức tranh mà. Úi đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ CM Dương Thế khoát khoát tay, mặc dù bức họa này họa thật tốt, nhưng trừ cái đó ra, tại không có cái khác chỗ đặc thù, liền liền mảy may đặc thù năng lượng phản ứng đều không có, hiển nhiên không phải dị bảo. Hắn không phải yêu thích tranh người, tự nhiên không quan trọng vẽ thuộc về. Tạ ơn. Diệp Thanh Ngưng nhìn một chút Dương Thế, sau đó lại túi đầu nhìn xem trong tay họa, cuối cùng nhẹ giọng nói cảm ơn, mặc dù thanh âm nghe vẫn như cũ đạm mạc, nhưng cũng không phải là như vậy bất cận nhân tình. Dương Thế ánh mắt hướng về tấm kia giường gỗ, đột nhiên tại cái kia gối đầu dưới lề mặt, phát hiện một chút nhô lên. Dưới đấy có cái gì? Dương Thế đưa tay đem gối đầu cầm lên, một viên tròn vo viên cầu nhỏ xuất hiện tại Dương Thế trước mắt. Là truyền thừa Bảo Châu. Dương Thế nhãn tỉnh sáng lên, cầm qua viên kia nhấp nhô viên cầu nhỏ. Ha ha, họa với ngươi, bất quá viên này truyền thừa Bảo Châu ta liền thu nhận. Dương Thế trở lại nhạc đạo. Tốt. Diệp Thanh Ngưng đơn giản sáng tỏ phun ra cái chữ này, sau đó rời đi cái này phòng ngủ. Thật không nghĩ tới tại cái này trên giường gỗ nhỏ còn có thể phát hiện truyền thừa Bảo Châu. Dương Thế ám đạo. Trong thần vực truyền thừa Bảo Châu đồng dạng xuất hiện địa phương đều không có quy luật chút nào có thể nói, ở nơi nào xuất hiện cũng không ngoài ý liệu. Đừng nói là cái này dưới cái gối, chính là trong lòng đất vết nước chỗ sâu đều có thể bị ngươi phát hiện một viên. Về phân loại này ẩn chứa võ kỹ Bảo Châu làm sao hình thành, liền không được biết rồi, nhìn cũng không giống là tự nhiên hình thành, càng giống là người vì rèn đúc mà thành, tựa như là nhân viên nghiên cứu khoa học phát minh ra người tới công phục khắc Bảo Châu đồng dạng. Chương 131, phòng trúc. Một lần nữa trở lại chính sảnh, Dương Thế nhìn xem cái kia bàn trà, lại nhìn xem kia hai cái đệm. Phát hiện cũng không có cái gì chỗ đặc thủ. Thậm chí hắn còn não đại động mở, đem kia hai cái đệm cho trực tiếp giật ra, nhìn xem bên trong có thể hay không có dấu tuyệt thế thần công. Kết quả chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều, phim truyền hình dù sao cũng là phim truyền hình, ngoại trừ để hắn dính vào một tay xám bên ngoài, bên trong không có bất kỳ vật gì. Căn này phòng trúc rất đơn giản, bên trong bài trí cùng đồ vật vốn là không nhiều, không có cái khác giấu giếm bảo vật địa phương. Dương Thế đi dạo hai vòng sau, không có lại phát hiện cái khác gì bảo, cũng liền lui ra ngoài trở lại đình viện. Có thể ở chỗ này thu hoạch một viên truyền thừa Bảo Châu. Dương Thế cũng thật hài lòng. Một lần nữa đi đến tấm kia đá xanh bên cạnh bàn, nghĩ nghĩ, đem trên bàn bụi bặm quét tới. A, quét tới bụi bặm sau, Dương Thế phát hiện trên bàn đá xuất hiện đạo đạo vết khắc, trước đó bị bụi bặm nơi bao bọc hắn không thể phát hiện. Những dấu ấn này rất như là đao kiếm ở phía trên vạch một cái mà qua giống như, mỗi đạo vết khắc đều không sâu, nhưng số lượng không ít. Rõ ràng được quãng, tương hô giao thoa lấy, nhưng không có cho Dương Thế một loại tạp nhạp cảm giác, ngược lại cảm thấy rất có chứng pháp, có loại không hiểu vận luật ở trong đó. Cái này khiến hắn có chút ngạc nhiên, chằm chằm lâu. Những dấu ấn này thậm chí có một cỗ khí thế bén nhọn vô cùng sống động. Tại loại khí thế này phía dưới, hắn thậm chí cảm giác được tự thân làn da như dao cắt đồng dạng nhói nhói. Vội vàng thu hồi ánh mắt, Dương Thế rất là ngạc nhiên, những dấu ấn này cũng quá quỷ dị à, vẹn vẹn chỉ là coi trọng hai mắt mà thôi, lại có thể tạo thành thực chất cảm giác đau. Ngạc nhiên sau khi, hắn đối loại này nhìn không thấy sợ không được lực lượng vô hình, sinh ra lòng hiếu kỳ. Đây là làm sao làm được? Nhưng hắn nhưng thủy chung không cách nào thăm dò cụ thể. Nghĩ nghĩ, lần nữa đem ánh mắt rơi vào bàn đá những cái kia vết khắc bên trên, sau một lát, kia khí thế bén nhọn lần nữa đập vào mặt. Lần này Dương Thế có chỗ chuẩn bị, ổn định lại tâm thần, tại khí thế kia bên trong tinh tế cảm nhận một phen, nhưng cuối cùng nhưng như cũng không rõ ràng cho lắm. Thẳng đến làn da đau nhức lợi hại, lúc này mới từ bỏ, thu hồi ánh mắt, kia khí thế bén nhọn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Dương Thế nhìn không ra nguyên cớ, liền dâng lên đóng gói mang đi tâm tư. Hắn ý đồ ôm lấy chương này bàn đá, lại phát hiện bàn đá bất động mảy may, cho dù là hắn một thân man lực cũng vô pháp xê dịch một chút. Quỷ dị, quá quỷ dị. Bình thường bàn đá tự nhiên không có khả năng nặng nề như vậy. Nhưng muốn nói nó là dị bảo, nhưng lại hoàn toàn không có đặc thù năng lượng ba động. Thử nghiệm dùng tạo hóa châu cường hóa, nhưng cũng phát hiện không cách nào đối chương này bản đá cường hóa. Đợi đến Diệp Thanh Ngưng ra lúc, liền thấy Dương Thế không ngừng dạy vò chương này bản đá, nhưng lại không thể làm gì. Dương Thế phát hiện chính mình không chỉ có không thể nhúc nhích một chút chương này đá xanh bản, thậm chí liền tại phía trên lưu lại một tia vết tích đều làm không được. Thật không biết những dấu ấn này là ai thu được đi. Dương Thế thở hổn hển hai cái sau, lẩm bẩm. Diệp Thanh Ngưng cũng đến gần bàn đá, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy những cái kia vết khắc, vẹn vẹn nhìn qua, sắc mặt nàng cũng thay đổi, ánh mắt từ trên bàn đá rời. Đây là sáu. Kiếm thế. Nàng thốt ra. Kiếm thế. Dương Thế cũng nghe đến nàng, nhưng lại không biết cái gọi là kiếm thế là cái gì. Kiếm thế là cái gì? Không hiểu liền hỏi, Dương Thế nhìn về phía nàng. Diệp Thanh Ngưng trầm mặc một lát, sau đó duỗi ra một cây ngón tay trắng nõn, chỉ vào trên bàn đạo đạo vết khắc, nói, đây đều là vết kiếm, có thể sinh ra kiếm thế, chỉ có kiếm đạo cực mạnh người có thể làm được. Cực mạnh người? Thì như nói tỷ ngươi. Dương Thế chỗ trong nhận thức biết cường đại nhất người chính là Thiên Phượng, không khỏi thốt ra, cầm nàng làm so sánh. Diệp Thanh Ngưng lắc đầu, sau đó nói, nàng không sử dụng kiếm. Cuối cùng, Dương Thế cũng không làm gì được cái này bàn đá, chỉ có thể từ bỏ đóng gói mang đi ý nghĩ. Mà Diệp Thanh Ngưng đã đem lực chú ý từ trên bàn đá rời đi, dựa theo nàng nói tới, những này vết kiếm cũng liền chỉ đối hiểu được kiếm đạo người có chút tác dụng, nói không chừng có thể từ đó lĩnh ngộ có chút kiếm thuật. Nhưng đối nàng cùng Dương Thế lại là vô dụng, hai người đều không cần kiếm, cũng không tìm kiếm. Dương Thế lắc đầu, hắn hiện tại không sử dụng kiếm, không có nghĩa là tương lai cũng không cần, yên lặng ghi lại vị trí này chỗ, thế sự khó liệu, có lẽ về sau hắn sẽ còn về tới đây. Đối bàn đá lượn quanh vài vòng, trong lúc vô tình, lại phát hiện bên cạnh cái bàn đá cỏ xanh đồi bên trong, một đoạn xanh biếc cây trúc đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Trước đó bị cỏ xanh đồi chỗ che, không xích lại gần nhìn thật đúng là không phát hiện được. Cái này đoạn cây trúc đại khái chỉ có một người cao, 2 mét không đến một chút chiều dài, so bình thường cây trúc hơi mảnh một chút, nhìn càng giống một cây lục sắc cây gậy. Đem cây gậy nắm trong tay, Dương Thế cảm giác được cái này tiết cây trúc sinh ra đặc thù năng lượng ba động, cái này lại là một kiện dị bảo. Mặt ngoài chạm đến bắt đầu không có chút nào thô ráp cảm giác, tính chất không hề giống là trúc phiến, ngược lại càng giống là ôn nhuận ngọc thạch, cầm lên tới trọng lượng ngược lại là cùng bình thường cây trúc không khác. Tổng cộng từ 3 đoạn phần lớn tạo thành, một mặt có lưu một cái đứt gãy miệng, hiển nhiên nó cũng không phải là hoàn chỉnh một cây cây trúc, có thể là bị người chặt đi xuống, cũng có thể là phát sinh ngoài ý muốn khác bẻ gãy. Tại cái này đoạn cây trúc bên cạnh, còn có một đoạn nhỏ cây trúc cắm vào nơi đó, nhìn tựa như là nó một nửa khác, nhưng cái này một nửa nhưng không có đặc thù năng lượng ba động sinh ra, hiển nhiên, cái này một đoạn cũng không phải là dị bảo. Thử nghiệm dùng tạo hóa châu cường hóa căn này cây trúc, u đọc xuất trầu. Vô cản sủ. Com lại cùng đá xanh bàn đồng dạng không có phản ứng, lộ ra phi thường thần bí. Gặp không cách nào cường hóa, hắn cũng chỉ có thể chính mình nghiên cứu căn này cây trúc. Hắn phát hiện căn này cây trúc không chỉ có tính chất đặc thù, hơn nữa còn dị thường cứng rắn, cùng kia đá xanh bàn đồng dạng, vô luận Dương Thế làm sao phá hư cũng không thể tại nó mặt ngoài lưu lại mảy may vết tích. Gặp này, Dương Thế hai tay nắm chặt cây trúc một mặt, chợt đánh tới hướng mặt đất. Đông. Bùn đất vẩy ra, cây trúc tùy tiện liền đâm vào dưới mặt đất, thậm chí hắn còn không có ra sao dùng sức. Không hề nghi ngờ, đây là cây trúc tự mang uy lực. Hắn vừa rồi tại vung đánh quá trình bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được cây trúc mặt ngoài vậy mà bộc phát ra một cỗ luồng khí xoáy, giống như là phá vỡ không khí đồng dạng, rõ ràng không có gì trọng lượng, lại có thể tạo thành thế thái sơn áp đỉnh, làm cho người tắc lưỡi. Sững sờ nhìn xem trong tay căn này cây trúc, Dương Thế trong lòng ám đạo, không hổ là dị bảo, chính là không tầm thường. Chính là đáng tiếc, tựa hồ là bởi vì cái này tiết cây trúc tính chất không tầm thường, bây giờ tạo hóa châu còn không cách nào cường hóa nó, nếu không cường hóa sau, uy lực của nó tất nhiên có thể mạnh hơn càng nhiều. Liên vừa rồi kia một chút đập lên, bình thường nhị giai tiến hóa thú đều chịu không được, rất có thể trực tiếp liền bị nện nát, mà kia một chút hắn còn không có làm sao phát lực đâu. Diệp Thanh Ngưng hiển nhiên cũng chú ý tới Dương Thế gậy trúc trong tay, tận mắt nhìn thấy uy lực của nó sau, biết đây là một kiện dị bảo. Mặc dù ngoài ý muốn có thể có bực này uy lực, nhưng nàng cũng không có sinh ra cướp đoạt ý nghĩ, nàng chỉ đối với mình thứ cần thiết cảm thấy hứng thú. Chương 132, mang dược lực. Rời đi phòng trúc, hai người tiếp tục tiến lên. Ngươi tựa hồ đang thu thập dược thảo. Trên đường, Dương Thế dò hỏi. Ân. Diệp Thanh Ngưng trầm mặc một lát, sau đó điểm nhẹ đầu. Còn cần cái gì a? Dương Thế tiếp tục hỏi, hắn nhìn trước đó Diệp Thanh Ngưng thu thập hỏa nha hoa, hẳn là muốn luyện chế một loại nào đó dược vật, kia cần có dược liệu khả năng liền không chỉ một loại. Rất nhiều. Diệp Thanh Ngưng sờ lên ba lô của mình, bên trong đặt vào trước đó đạt được hỏa nha hoa, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là luyện chế dược vật trong đó một vị phụ trợ dược liệu thôi, nàng còn khiếm khuyết rất nhiều, nhất là hạch tâm chủ dược, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngươi có thể nói cho ta, không chừng ta về sau đạt được, cũng có thể cân nhắc ưu tiên bán cho ngươi. Dương Thế cười nói, trợ giúp Diệp Thanh Ngưng cũng liền tương đương với đang trợ giúp Thiên Vương. Như thế một cái tiềm lực vô hạn cường giả, nếu như có thể lôi kéo tới, tuyệt đối là một cái không sai giúp đỡ thêm chỗ dựa. Diệp Thanh Ngưng ánh mắt lưu chuyển, thanh lãnh đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Thế, nghĩ nghĩ, sau đó lại lắc đầu nói, ta cần nơi này không có. Nơi này không có. Dương Thế sững sờ, ngươi nói nơi này là chỉ chỗ này thần vực, vẫn là Khai Nguyên thành phụ cận. Chỉ có tại cái nào đó không ổn định thần vực bên trong có, từng tại Khai Nguyên thành phụ cận xuất hiện qua một lần, sau đó liền biến mất biệt tích. Diệp Thanh Ngưng cũng không biết vì cái gì hướng Dương Thế nói lên chuyện này. Có thể là cùng chung hoạn nạn qua, cũng có thể là Dương Thế thực lực đạt được nàng tán thành. Cái nào đó không ổn định thần vực bên trong đặc hữu dược thảo, tại Khai Nguyên thành phụ cận xuất hiện qua 6. Dương Thế không biết sao, nhớ tới Lang thành phế tích bên trong nhìn thấy tòa kia không ổn định thần vực. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy a, Dương Thế ám đạo, Nghĩ nghĩ, hắn cũng không có cư như vậy nói ra cái kia không ổn định thần vực. Không nói đến có phải hay không trùng hợp như vậy, chính là tòa kia thần vực, đơn thuần hai người hiện tại giao tình, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy cung cấp tòa này thần vực tin tức. Vạn nhất, Diệp Thanh Ngưng sau khi trở về cáo chi Diệp gia, mang theo một lớn đẩy người trực tiếp phong tỏa tòa kia thần vực, hắn chẳng phải rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Bất quá, hắn cũng coi là biết Diệp Thanh Ngưng vì sao lại đi vào Khai Nguyên Thành, nguyên lai là vì tìm kiếm thần vực tung tích. Thế nhưng là không ổn định thần vực từ trước đến nay hư vô mờ mịt, xuất hiện không có quy luật chút nào, thậm chí chỉ xuất hiện một lần, sau này cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện cũng có. Chủ động đi tìm đã từng xuất hiện không ổn định thần vực, nếu như có thể tìm tới, đó chỉ có thể nói nàng thật là vận khí người tiên. Chủ đề kết thúc, thời gian dần qua hai người đã đi ra rừng trúc, trên đường đi cũng phát hiện không ít gốc hoang dại dược thảo. Diệp Thanh Ngưng đối với mấy cái này lại chỉ là nhìn qua, sau đó liền đi ra, tựa hồ hoàn toàn liền không có hứng thú. Dương Thế lập tức vui vẻ, hắn đem những dược thảo này toàn bộ vui vẻ nhận. Thẳng đến vượt qua ngọn núi lớn này, hai người muốn đi lộ ra hiện khác nhau, hắn quyết định đi hướng trước đó ngã xuống sườn núi Thạch Sơn, nhìn xem Hades còn ở đó hay không. Diệp Thanh Ngưng thì phải đi một tòa khác cây cối sinh trưởng núi lớn, hai người quyết định mỗi người đi một ngả. Chúc ngươi may mắn. Dương Thế đối Diệp Thanh Ngưng khoát khoát tay, đi đầu rời đi. Diệp Thanh Ngưng nhìn bóng lưng của hắn một chút, sau đó hướng phía một bên khác đường núi đi đến. Hai người tại đáy vực cũng coi là tương hỗ chiếu ứng qua, Dương Thế cảm thấy hắn đã hoàn thành Thiên Phượng bàn giao cho hắn nhiệm vụ, chán, chí ít không sai biệt lắm là như thế này. Cùng Diệp Thanh Ngưng sau khi tách ra, lại hao tốn mấy canh giờ, mới trở lại lúc đầu tòa kia Thạch Sơn bên trên. Thời khắc này trên đỉnh núi đã đổ sụp hơn phân nửa, không thấy Hades tung tích. Dù sao lâu như vậy đi qua, không thấy cũng là rất bình thường. Hắn nhớ kỹ Hades bị hắn hất ra sau, cũng không có giống hắn đồng dạng rơi xuống vách núi. Hẳn là chỉ là rời đi đi. Dương Thế thầm nghĩ trong lòng. Đã Hades không ở nơi này, vậy hắn cũng liền không ở nơi này tiếp tục ngây ngô. Tại trong thần vực thân phận vòng tay thông tin đã mất đi hiệu dụng, dùng vòng tay liên hệ Hades là chuyện không thể nào. Tính toán thời gian, bây giờ cách 3 ngày kỳ hạn đã qua hơn phân nửa, hắn không sai biệt lắm cũng nên cân nhắc trở về. Lựa chọn một đầu cuốn xa trở về lộ tuyến, dạng này có thể thuận tiện lại đi một chút không có đi qua địa phương. Có lẽ có thể có những thu hoạch khác, chỉ cần không vượt qua thời hạn liền có thể. Bất quá hắn tựa hồ hảo vận đều đã dùng hết, về sau trở về lộ trình, hắn không có gặp lại cùng loại chỗ kia rừng trúc đồng dạng địa phương đặc thù, ngược lại là gặp vài đầu cường đại tiến hóa thú, còn tốt hắn phát hiện ra sớm, kịp thời kéo cự ly xa, lúc này mới không có bị phát hiện. Theo càng phát ra tiếp cận thần vực cửa vào, dị bảo xuất hiện tỷ lệ cũng liền càng nhỏ. Lúc này, hắn đã cách thần vực cửa vào chỗ sơn phong không xa, tính toán thời gian còn có 5, 6 tiếng, hắn cũng liền không vội ở lập tức ra ngoài. Đi vào chân núi, tìm cái ẩn nấp một điểm vị trí, từ trong hành trang đem bên trong một cái mang lấy ra ngoài. Kia phát ra mùi thơm ngát để hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thật sự là có thể điều động muốn ăn hương vị. Dương Thế phát ra cảm thán, cái này mang có thể ăn a? Hắn biểu thị không rõ ràng, bất quá cường hóa một lần liền biết. Một lát sau, ân, có thể ăn, đối thể chất có tăng cường hiệu quả, cường hóa sau, càng là đối với tam giai tiến hóa giả thể chất đều hữu hiệu dụng. Dương Thế vui vẻ, không thể nghi ngờ, cái này mang là đồ tốt. Phải biết tam giai tiến hóa giả cường độ thân thể đã không phải là bình thường thiên tài địa bảo có thể đưa đến tăng cường tác dụng, thường thường phải kể tới loại chân quý dược thảo đem kết hợp chế thành dược vật mới đối với bọn hắn có hiệu quả. Mặc dù tại cường hóa trước, cái này mang chỉ đối nhị giai trở xuống tiến hóa giả hữu hiệu, nhưng cũng tốt vô cùng. Chỉ tiếc, một ngày chỉ có thể ăn một viên, nếu không thân thể sẽ khó có thể chịu đựng. Dương Thế không vừa lòng lắc đầu, nhưng hắn biết đây là tạo hóa châu cường hóa sau, khiến cho bên trong đặc thù năng lượng càng thêm ôn hòa mới có thể như thế, nếu không đừng nói một ngày, chính là 10 ngày ăn một viên, thân thể đều không nhất định có thể tiếp nhận những cái kia đặc thù năng lượng tứ ngược. Hắn cũng không xảo nấu, trong tin tức nói là có thể ăn sống. Đối với tạo hóa châu cho ra tin tức, hắn vẫn tin tưởng. Nâng lên viên này đã cường hóa xong măng, hắn phát hiện trên đó măng phiến không tại xanh nhạt, ngược lại có chút trắng bệnh như phiến mỏng, mùi thơm mê người tại cường hóa sau trở nên nồng đậm hơn. Trong bụng không ngừng suối dục lấy, vừa mới cường hóa sau kiểm chế đi xuống cảm giác đói bụng, ú ú đọc xuất chậu. Vô cản sủ con phảng phất lần nữa có thỏ đầu ra xu thế. Lập tức cũng không chần chờ nữa, nhẹ nhàng cắn một cái hạ lên mặt một viên phiến mỏng. Nhãn tỉnh sáng lên, cảm giác hương giòn, phi thường mỹ vị. Nuốt xuống sau, nhẹ ra một hơi, ngoài miệng còn có lưu dư hương. Trong bụng ấm áp bắt đầu dâng lên, lần trốn nhập toàn thân, làm dịu các vị trí cơ thể. Hữu dụng. Sau đó, Dương Thế 2-3 lần, đem cái này cả một cái măng đều nuốt vào, đứng dậy đánh lên rèn thể quyền, hổ hổ sinh phong. Thẳng đến măng hiệu quả toàn bộ kết thúc sau, Dương Thế lúc này mới ngừng lại quyền pháp. Măng dược lực đã bị hắn đều hấp thu, không thể không nói bộ này rèn thể quyền, mặc dù không thể tấn công địch, nhưng dùng để tăng tốc tôi thể hiệu quả thật sự là tốt không lời nói. Chương 133, tái chiếm tam giai. Cường hóa sau, măng có thể có tốt như vậy công hiệu thực sự có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho là mặc dù có cường thể hiệu quả, cũng sẽ không như thế rõ rệt. Không thể không nói, cái rừng trúc kia thật sự là nơi tốt, vậy mà để hắn phát hiện 8 quả dạng này măng. Mừng rỡ qua đi, đang lúc hắn muốn lấy ra cái khác thu hoạch xem xét lúc, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến vang động. Không khỏi sửng sở, vang động đến từ sau lưng trên núi. Dương Thế ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, vang động cách hắn vị trí cũng không tính quá xa. Nhưng bởi vì cây cối che chắn, hắn căn bản thấy không rõ là cái gì tạo thành. Vâng, là năng nguyên lựu đạn. Dương Thế nghe ra cái này tiếng nổ là lựu đạn tạo thành. Bình thường năng nguyên lựu đạn không phải người bình thường có thể có được, chỉ có một chút thế lực gia tộc mới có thu hoạch biện pháp. Đi qua nhìn một chút, Dương Thế đem đồ vật toàn bộ thả lại trong hành trang, đứng dậy hướng phía âm thanh nguyên đi đến. Mà tại giữa sườn núi, hay ẻ đối sau lưng ném xong lựu đạn, vẫn có chút không yên lòng quay đầu nhìn qua. Bạo tạc qua đi bụi đất còn chưa tan đi rơi, một thân ảnh liền cực nhanh vọt ra. Cái này người chính là Đòn. Lúc này trên người hắn có chút chật vật, cánh tay các nơi còn có một số thương thế tại chảy xuống máu. Nhưng cái này cũng không hề là vừa rồi lựu đạn tạo thành, mà là lúc trước hắn bị Vịn Sở truy sát chịu tổn thương. Hiện tại hắn đã biết được cửa vào bị Vịn Sở dẫn đầu đội ngũ hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, hắn căn bản không có cơ hội phá vây quá khứ. May mắn, hắn tại giữa sườn núi phát hiện Hades tung tích, gọi là một cái hưng phấn a, hô to trời không quên ta. Chỉ cần bắt được Hades xung làm con tin, như vậy hắn đem thu hoạch được một chút hy vọng sống. Hắn không tin Vịn Sở sẽ không để ý Hades sinh tử, cứng rắn muốn lưu hắn lại. Hades thiếu gia, ngươi là chạy không thoát, đừng uổng phí sức lực. Đòn cười gằn, bước chân trùng điệp đập mạnh, lần nữa tăng tốc vào tới. Ghê tởm phục cờ nhà. Hades cắn răng. Đòn có tam giai tiến hóa giả thực lực, mà hắn chỉ là nhất giai thực lực, so đấu tốc độ, muốn đào thoát trên cơ bản là không thể nào. Phản kháng, hai người chiến lực lại là ngày đêm khác biệt. Hắn mặc dù trung nhị, nhưng cũng không đốc, biết Đòn đang đánh tính toán gì, nếu là rơi xuống Đòn trong tay, chính là đang trợ giúp hắn đào thoát. Trước đó lựu đạn không thể đưa đến hiệu quả, hiện tại khoảng cách giữa hai người đang không ngừng rút ngắn. Không có ý nghĩa dãy rủa. Đòn lúc này đã đi tới Hades sau lưng, một thanh kềm ở hắn cái cổ. Lúc nào sáu? Hades thân thể cứ như vậy bị huyền không lấy nhấc lên, mặc cho hắn làm sao dãy rủa cũng không thể thoát khỏi đòn trói buộc. Đòn đem Hades xách tới trước mắt, gặp hắn sắc mặt thống khổ, trong lòng có loại khác khoái cảm, ha ha, yên tâm, ngươi sẽ chết trong tay ta, nhưng muốn tại ta đào thoát sau khi ra ngoài. Hades bởi vì thiếu dưỡng đã bắt đầu con mắt hiện hoa, căn bản bất lực làm quá nhiều dãy rủa. Đi thôi, vật nhỏ, chúng ta đi gặp Vịn Sơ. Đòn đắc chí vừa lòng, cái này tia sinh cơ hắn đã một mực bắt lấy. Vịn Sơ bác, chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ báo thủ, dám đoàn diệt đội ngũ của ta, ngươi chờ đó cho ta, còn có các ngươi toàn bộ bản nhà, đều chờ đó cho ta. Đòn tràn đầy oán hận. Quay người tựa hồ cũng mặc kệ Hades có thể hay không ngạt thở, cứ như vậy dẫn theo quay người, chuẩn bị hướng trên núi đi đến. Đúng lúc này, phụ cận trong rừng đột nhiên xuất hiện một chút động tĩnh, bị hắn nhạy cảm bắt được. Ra, Vịn Sơ, ta biết là ngươi. Đòn đột nhiên hét to một tiếng, dừng bước, nếu như ngươi còn muốn hắn còn sống, liền đi ra cho ta. Nói, hắn còn cần lực méo méo Hades xương cổ, để Hades phát ra thống khổ than nhẹ. Bên trái của hắn rừng cây lần nữa truyền đến tiếng xào xạc. Ngay tại hắn đem lực chú ý chuyển rời đến bên trái lúc, phía sau đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong. Lăng ba bộ, một thân ảnh nhanh như tia chớp chui ra. Hắn manh kinh, mặc dù kịp phản ứng, nhưng đã muộn. Dương Thế trong chớp mắt đã giết tới sau lưng của hắn, an khỏa mang sau, tốc độ của hắn so với Di Vãng nhanh hơn 3 phần. Trong tay đao bản rộng xẹt qua một vòng hàn mang, đòn cuốn quýt ở giữa, chỉ có thể buông ra Hades, phòng ngừa cánh tay phải bị trực tiếp chém xuống. Trong lúc vội vã, hắn bị hù ra một thân lạnh mồ hôi, vừa rồi còn kém chút xíu, hắn một đầu cánh tay liền muốn cùng hắn thân thể chia lịa. Dương Thế gặp một đao không có kết quả, cũng không có tiếp tục truy kích, đem rơi xuống trên mặt đất Hades đỡ dậy. Vừa rồi hắn chạy đến lúc, Hades đã bị đòn bắt được. Cân nhắc qua dùng truy tinh đánh lén, nhưng sợ đòn phản ứng kịp thời, dùng Hades thân thể làm đòn đỡ, tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Thế là liền định vận dụng Dương Đông kích Tây, đi đầu cứu Hades đang nói. Tiểu tử, lại là ngươi. Đòn vốn cho rằng là Vịn Sơ, lại không nghĩ rằng tới là Dương Thế. Khu khu, Dương, ngươi không có việc gì xấu. Thật sự là quá tốt. Hades bởi vì hết hầu bị hao tổn, thanh âm mang theo làm câm, miễn cưỡng nói xong câu đó. Tại nhìn thấy Dương Thế sau, thần sắc rất hưng phấn. Lúc trước, hắn không cách nào hạ vách núi đi tìm Dương Thế, chấm tư suy nghĩ không có kết quả sau, liền muốn trở về xin giúp đỡ Vịn Sơ, ai nghĩ đến ở chỗ này mười phần không may mắn gặp ngay tại chạy trốn đòn, lúc này mới có sự tình phía sau. Cũng may mắn Dương Thế dù cho trình diện, bằng không hắn liền nguy hiểm. Bất quá, ngươi giống như là rất có sự tình dáng vẻ. Dương Thế gặp hắn che lấy yết hầu một mặt thống khổ, lập tức lấy ra một cái bình thuốc nhỏ đưa tới. Uống nó đi. Hades sau khi nhận lấy, mở ra bình thuốc, phát hiện bên trong có nửa bình nước, không nghi ngờ gì, trực tiếp uống xong. Mà Dương Thế ánh mắt nhìn chằm chằm vào đòn, nhìn hắn sắc mặt không ngừng trở nên khó coi. Dương, ngươi cái này trị liệu dược tề hiệu quả thật tốt, mới qua như thế một hồi, cổ họng của ta đã không thế nào đau. Hades nhẹ nhàng sờ lên cổ của mình. Xương cổ vết thương, lúc này một mảnh thanh lương, còn có chút ít cảm giác tê ngứa, đau đớn đã giảm bớt rất nhiều. Cái này hiển nhiên đều là Dương Thế cho hắn kia bình thuốc nước công lao. Úi đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con. Mà cái này bình nhỏ bên trong cái gọi là dược thủy, chỉ là Dương Thế dùng tiểu viên thạch ngâm hơn 20 cái giờ sau phổ thông nước thôi, sau đó lô hàng tại mấy cái bình thuốc nhỏ bên trong lưu làm dự bị. Hades, đi đỉnh núi tìm các ngươi gia tộc người xuống tới, gia hỏa này giao cho ta đối phó. Dương Thế đem trong tay đao bản rộng cắm vào vỏ bên trong, chậm rãi nói. Nói lời này lúc, thân sắc của hắn còn mang theo có chút hưng phấn, bởi vì hắn muốn biết lúc này chính mình chiến tam giai tiến hóa giả, thắng bại như thế nào. Thế nhưng là sáu. Hades thân sắc có chút bận tâm, dù sao đối phương thế nhưng là tam giai tiến hóa giả, mà lại so với cái kia Triệu Thuận, đòn thực lực còn phải mạnh hơn một bậc. Nhưng gặp Dương Thế bộ dáng, hắn biết đây có lẽ là biện pháp tốt nhất. Tốt à, Dương, ngươi tận lực ngăn chặn hắn, ta lập tức đem Vịn Sở Thúc mang tới. Nói, hãy S quay người hướng phía trên núi chạy đi. Chương 134, gậy trúc uy lực. Lúc này, một đạo nguồn năng lượng chùm sáng từ khía cạnh trực tiếp bắn về phía hắn, đem hắn vọt tới trước tình thế cho cản lại. Ân. Đòn vốn không muốn để ý tới, bình thường năng nguyên súng uy lực nhiều ít, trong lòng của hắn có ít, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng khi hắn khỏe mắt quét nhìn lại lúc, chùm sáng kia vòng ngoài lại còn quấn quanh lấy liệt diễm, tựa như hỏa xà mở ra răng độc muốn thôn phệ hắn. Trong lòng cảm giác nguy cơ nhất thời, vội vàng ngừng lại bước chân. Nguồn năng lượng chùm sáng từ trước mắt của hắn một bắn mà qua, kia nhiệt độ cao rừng rực, kém chút không có đem hắn lông mày cho đốt rủi. Oeng. Theo một tiếng kịch liệt bạo tạc, nguồn năng lượng chùm sáng trên mặt đất hình thành to lớn nổ tung. Đón nhìn ở trong mắt, ám đạo cái này có thể nguyên chùm sáng quả nhiên đối với hắn có uy hiếp, bị trúng đích sau, hắn không chết cũng bị thương nặng. Có chút cảnh giác Dương Thế trong tay năng nguyên súng, hắn không có trước tiên truy hướng hay S. Tới đi, hai ta đọ sức một trận. Dương Thế cười cười, đem năng nguyên súng thu hồi. Đối phó loại cấp bậc này tiến hóa giả, truy tinh uy lực mặc dù to lớn, nhưng lại rất khó trúng đích địch nhân, tam giai tiến hóa giả tốc độ phản ứng đã có thể hoàn mỹ tại hắn trước khi nổ súng liền tiến hành lần tránh. Ta sẽ để cho ngươi chết rất thống khổ. Đòn hung hắn nói, lại nhiều lần bị Dương Thế phá hủy chuyện tốt, hắn hiện tại chỉ muốn để Dương Thế chết. Hayes đã chạy không còn hình bóng, hắn muốn tại Hayes tìm tới Vịn Sở trước, đem Dương Thế xử lý, sau đó một lần nữa bắt lấy Hayes. Với hắn mà nói, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hắn căn bản kéo không nổi. Hừ, chỉ là một tên tiểu quỷ, còn muốn ngăn chặn hắn. Đòn rút ra chính mình vũ khí, là một thanh đao. Mà Dương Thế thì đem dựa vào phía sau gậy trúc nắm trong tay, so với bên hông đao bản rộng, cái này đoạn gậy trúc uy lực hiển nhiên muốn càng lớn. Giật giật trong tay gậy trúc, Dương Thế trên người chiến ý không ngừng phun ra ngoài. Địch nhân là tam giai tiến hóa giả, khai nguyên thành mạnh nhất đám người kia. Nhưng này lại như thế nào đâu? Dương Thế hôm nay cũng muốn chứng minh chính mình, chính thức đi vào hàng ngũ này bên trong. Đòn không muốn nhiều trì hoãn thời gian, dẫn theo đao liền xông về Dương Thế, tốc độ nhanh đến cực hạn. Dương Thế không chút nào yếu thế, dưới chân trùng điệp giẫm một cái, lấy càng nhanh một bậc tốc độ, đồng dạng xông tới. Thật nhanh. Đòn mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, tiểu tử này thực lực tuyệt đối không đơn giản, trước đó cũng kiến thức qua, nhưng Dương Thế hiện tại hoàn toàn bạo phát đi ra tốc độ vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hai người những nơi đi qua, mang theo cuồng phong đem trên mặt đất lá cây cao cao nhấc lên, trên không trung không ngừng xoay quanh bay múa. Cơ hồ là trong chớp mắt, hai người liền đã gần sát. Dương Thế nhìn qua vung chặt tới chiến đao, vung lên gậy trúc liền nện. Đòn gặp, trong lòng cười lạnh liên tục, chính là sắt thép kim loại côn, hắn đều có thể tùy tiện nhất đao lưỡng đoạn, càng đừng đề cập Dương Thế trên tay gậy trúc. Tiểu tử này là đang tìm cái chết. Nhưng tiếp xuống tình huống lại làm cho hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Oeng. Trong tay hắn chiến đao vỡ vụn thành từng mảnh, mà hắn cũng bị gậy trúc đập bay ngược ra ngoài, đụng gãy một cây đại thụ sau mới chật vật rơi xuống trên mặt đất. Toàn thân các nơi tựa như là bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Trong miệng càng là không ngừng ho ra máu, rừng đều ngăn không được. Mà tại Dương Thế trước người, mặt đất bị gậy trúc ném ra một vài mét cái hố, bùn đất ngay tiếp theo cỏ dại bị tung bay. Cái gì đó, yếu như vậy, thiệt thòi ta còn như thế chờ mong. Dương Thế thu hồi trong tay gậy trúc, có chút im lặng. Đòn tại tiếp nhận hắn cái này một đập sau, hiện tại nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Gậy trúc uy lực to lớn không phải bàn cãi, cho dù là giống đòn như vậy tam giai tiến hóa giả, như nhất thời không tra bị chính diện đập trúng, hạ chẳng chính là như thế. Đòn muốn dây rùa đứng dậy, Dương Thế đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn xem, lấy ra truy tinh, đưa tay bắn một phát. Đòn muốn tránh, nhưng y nguyên bị tạc đoạn mất một cái chân, tiêu thảm lần nữa ngã xuống đất. Đây không có khả năng, vì sao lại dạng này? Đòn như là như điên, giống to. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, đồng thời ở sâu trong nội tâm còn có đối tử vong sợ hãi. Dương Thế đem gậy trúc cong về trên thân, chậm rãi đi đến đòn phụ cận, đem trong tay truy tinh nhắm ngay hắn. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đòn sắc mặt trắng bệch, hắn biết mình đã sống không được, coi như Dương Thế không giết hắn, một hồi Vịn Sở tới cũng không thể lại buông tha hắn. Nhưng hắn có chút không thể nào hiểu được Dương Thế tại sao lại đột nhiên mạnh hơn nhiều như vậy, thậm chí hắn tại Khai Nguyên Thành, cho tới bây giờ không có đụng phải có thể đem hắn một kích liền trọng thương đối thủ. Vì sao lại đột nhiên toát ra như thế cái cường giả, hơn nữa còn đang trợ giúp Bạt Nhà đối phó bọn hắn? Nếu như là dạng này, vậy hắn chỗ phục cờ gia tộc có lẽ thật nguy hiểm. Người chết là không cần biết nhiều như vậy. Dương Thế lười nhác hướng hắn nói nhảm, gặp hắn đã ở vào thời khắc hấp hối, lập tức cũng không lãng phí truy tinh nguồn năng lượng, nhặt lên trên đất một viên nát lưỡi dao, quăng vào đòn tim, kết thúc tính mạng của hắn. Chiến đấu giống như này đơn giản kết thúc. Hai người sở dĩ chênh lệch như thế lớn, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là kia đoạn cây trúc uy lực kinh người, tại Dương Thế toàn lực huy động phía dưới, tạo thành lực phá hoại liền ngay cả tam giai tiến hóa giả đều chỉ có thể tránh đi phong mang, ngăn cản hạ trạng chính là đòn hiện tại kết quả. Nếu không có cây trúc xung làm vũ khí, chỉ dựa vào Dương Thế tự thân chiến lực, hai người đoán chừng sẽ có trận sinh tử đại chiến, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Bất quá cái này đoạn cây trúc bị Dương Thế tất cả, đọc sách vê đút. Vô cản sủ com như vậy cũng nên tính làm hắn chiến lược một phần. Đây chính là vì cái gì tất cả tiến hóa giả đối với dị bảo, nhất là đối trong thần vực dị bảo như thế chấp nhất, có chút cường đại dị bảo chính là bá đạo như vậy không nói đạo lý. Nếu là nhất giai tiến hóa giả có được Dương Thế cái này đoạn cây trúc, vậy cũng có thể vượt cấp chiến nhị giai tiến hóa giả, thậm chí thực lực mạnh hơn đối thủ. Đây là dị bảo cường thế chỗ. Tại Dương Thế xử lý đòn về sau, cũng không lâu lắm, hay S liền mang theo Vịn Sở đến đây. Nhìn xem thi thể trên đất, Vịn Sở trầm mặc một lát, sau đó mới nhìn hướng Dương Thế nói là ngươi giết hắn. Hắn cùng đòn đồng dạng, mặc dù biết Dương Thế có không phù hợp niên kỷ thực lực cường đại, nhưng muốn nói có thể cứ như vậy đơn độc xử lý thân là tam giai tiến hóa giả đòn, hắn tiềm thức vẫn là không quá tin tưởng. Dương Thế nhún nhún vai, nói không, vừa rồi tới một đầu cường đại tiến hóa thú, là nó xử lý đòn. Đây chính là điển hình mở mắt nói lời bịa đặt, đừng nói là Vịn Sở, liền ngay cả một bên Hes đều không thể tin tưởng Dương Thế chuyện ma quỷ. Bất kể nói thế nào, ta vẫn còn muốn trịnh trọng cảm ơn ngươi, ta đã từ Hes trong miệng nghe nói, là ngươi tại trong lúc nguy cấp, từ đòn trong tay cứu hắn. Vịn Sở sắc mặt trịnh trọng việc đối với Dương Thế nói cảm ơn. Dương Thế lắc đầu, Hes là bạn học của ta kiêm bằng hữu, hắn gặp nguy hiểm, ta không có khả năng nhắm mắt làm ngơ, mà lại trước kia hắn cũng giúp ta rất nhiều. Dương. Một bên Hes trên thân lại bắt đầu toát ra trung nhị khí tức, đối Dương Thế cảm động khóc ròng ròng. Chương 135, điểm tinh thương thức. Hai người lại hàn huyên hai câu sau, Vịn Sở liền mang theo Hes vội vàng rời đi, nhìn xem tư thế, tựa hồ phải có cái gì đại động tác. Về phần có cái gì đại động tác, Dương Thế một đoán cũng hiểu, đơn giản là muốn đối phục cơ nhà đến thật. Chết một tam giai tiến hóa giả, cùng một nhóm tiến hóa giả, liền ngay cả bợ dọc vị thiếu gia này cũng chết tại thần vực bên trong. Phục cơ nhà chiến lực đã bị hao tổn. Chính là bạt nhà phát động tiến công thời điểm tốt, bọn hắn không có khả năng cứ như vậy tùy tiện lãng phí cái cơ hội tốt này. Hai cái gia tộc vụng trộm ma sát cũng sớm đã càng ngày càng nghiêm trọng, có như thế một trận chiến là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá phục cơ nhà tuyệt đối nghĩ không ra từ tam giai tiến hóa giả dẫn đầu đội ngũ, vậy mà lại đều đoàn diệt tại thần vực bên trong. Có lẽ cái này căn cứ từ nay về sau liền không có phục cơ đại gia tộc. Dương Thế tự nói một câu, chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt. Dù sao tại căn cứ bên trong xem như thiếu một địch nhân. Tính toán thời gian, hiện tại đã cách 3 ngày thời hạn nhanh đến, Dương Thế cũng liền trở lại đỉnh núi. Cái kia cửa vào vẫn như cũ chậm chạp lượn vòng lấy, trôi nổi tại trên mặt đất. Một bên khác, Diệp Thanh Ngưng trùng hợp cũng ở thời điểm này đi vào đỉnh núi, nàng nhìn Dương Thế một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Sau đó đi đầu đi vào vòng sáng. Dương Thế gặp này cũng không còn lưu lại, đi theo nàng đằng sau đi vào. Trở nên hoảng hốt, lấy lại tinh thần, cảnh tượng trước mắt đã về tới tiến hóa giả học viện. Diệp Thanh Ngưng ngay tại cách đó không xa nhanh nhẹn rời đi, cho người chung quanh lưu lại một đạo tịnh lệ bóng lưng. Chung quanh lúc này đã tụ tập một chút gia học viên, bọn hắn chậm chạp không có rời đi, đều tại nóng bỏng tương hỗ thảo luận riêng phần mình thu hoạch, phần lớn trên mặt người đều treo đầy tiêu dung, hiển nhiên là đối với mình thu hoạch tương đương hài lòng. Thế lực này đội ngũ đều là sau khi ra ngoài trực tiếp rời đi, sẽ không ở cái này trên đất trống lưu lại, đoạt được thu hoạch càng là không có khả năng nói cho những người khác. Nếu là bọn hắn thu hoạch được cái gì trọng yếu gì bảo, bị thế lực khác biết, nói không chừng liền muốn trong thành bộ phát một trận tranh đoạt chiến. Dĩ vãng chính là như thế, mỗi lần tòa này thần vực quan bế sau trong một khoảng thời gian, chính là khai nguyên thành nhất không yên ổn thời điểm. Thế lực ở giữa sẽ tranh đoạt những cái kia xuất thế dị bảo, sẽ lan đến gần không ít người. Liền ngay cả có chút tiến hóa giả, nếu như người mang bảo vật, cũng sẽ không yên lòng lựa chọn ra khỏi thành tránh đầu gió. Đây là một đoạn hỗn loạn kỳ, sẽ duy trì mấy ngày tà hữu, phong ba mới có thể nhỏ lại. Liên liên xem như thành chủ ngũ tu cũng vô pháp ngăn lại hành vi của bọn hắn, chỉ cần không phải quá phận, đều sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là lần này tạo thành phong ba, so sánh dị vãng phải lớn hơn rất nhiều, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, đương nhiên đây là nói sau. Lúc này, tại Dương Thế sau khi đi ra, đạo này thần vực cửa vào vòng sáng đã bắt đầu xuất hiện không ổn định tình huống, cái này biểu thị nó sắp quan bế. Về sau còn không có ra người, hoặc là phi thường khổ cực không có gặp phải, hoặc là chính là đã chết tại trong thần vực. Dương Thế không có tiếp tục lưu lại, mà là lựa chọn trực tiếp về tới trụ sở. Lần này là hắn lần đầu tiến vào thần vực, không thể không nói thu hoạch rất không tệ, không nói đến kia đoạn cường hành vô cùng tây trúc. Cùng viên kia để phổ thông nước có hiệu quả trị liệu thần bí hòn đá nhỏ. Chính là đơn thuần hai cái truyền thừa bảo châu cùng kia tám quả măng, liền đã làm hắn hài lòng rất. Mà dứt bỏ những thu hoạch này không đề cập tới, mặc kệ là kia kinh khủng hoang dã, hoặc là kia biến mất rừng rậm, cùng cặp kia chấn nhiếp tâm linh quỷ dị đồng tử, còn có cái rừng trúc kia cùng phòng trúc. Những địa phương này đều để Dương Thế tầm mắt mở rộng, để hắn càng rõ ràng cảm nhận được thế giới này tuyệt đối không chỉ mặt ngoài nổi lên những nội dung kia. Hắn cần thực lực mạnh hơn, mới có thể đi thăm dò những cái kia hiểm địa, nhìn thấu những cái kia quỷ dị. Còn có tiến hóa thời đại đến cùng là thế nào tới? Dương Thế thu hồi suy nghĩ, từ trong hành trang lấy ra từng loại đồ vật. Mang đã bị hắn gặm một viên, còn thừa lại 7 viên, chia 7 ngày ăn, cái này 7 ngày chính là thân thể của hắn cường độ lại vừa bay vào kỳ. Từ đi đường tốc độ lần nữa lái lên xe đua. Sau đó chính là 3 cái tiểu xà quả, còn có viên kia tồn phóng mật rắn, xà quả không có gì đáng nói, chính mình giữ lại đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mật rắn, hắn có xà quả, cũng liền không cần cái đồ chơi này đi chế thuốc giải độc, có rảnh bán ra chính là. Tận lực bồi tiếp kia 2 viên truyền thừa bảo châu, đối với bên trong võ kỹ, hắn nhưng là tương đương coi trọng. Trước đó tại cùng Triệu Thuận đối chiến bên trong, hắn bị ép xuống hạ phòng, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì lúc ấy hắn chính là chỉ có một tay rút đao chạm, cùng hổ pháo quyền làm tiến công chiêu số. Mặc dù cái này 2 môn võ kỹ uy lực cũng không nhỏ, nhưng không có càng nhiều võ kỹ làm bổ sung, phối hợp lẫn nhau, liền có vẻ hơi giật gấu va vai. Cho nên hắn còn cần càng nhiều cường lực võ kỹ đến tăng cường chiến lực của mình. Nhất là viên kia từ phòng trúc bên trong phát hiện truyền thừa bảo châu, nói không chừng sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ. Hắn vẫn cảm thấy kia phòng trúc phi thường không đơn giản, ngay tiếp theo nơi đó phát hiện truyền thừa bảo châu cũng đối xử như nhau. Đầu tiên là đem viên kia từ bờ dọc trên thân đoạt tới truyền thừa bảo châu đặt ở cái trán, bắt đầu điều tra bắt đầu. Ở trong chứa võ kỹ danh tự rất nhanh liền hiện ra. Điểm tinh thương thức, một môn võ kỹ cấp 3. Dương Thế trong lòng hơi động, trong tay hắn gậy trúc mặc dù không phải thương, nhưng theo lý mà nói môn này thương thức hẳn là cũng có thể dùng gậy trúc sử xuất. Dù là hiệu quả cuối cùng sẽ đánh một chút chiết khấu, u đọc sách vút hồ cản sủ. Còn nhưng gậy trúc uy lực còn tại đó, phối hợp võ kỹ, có lẽ uy lực ngược lại sẽ càng khủng bố hơn. Mà lại mấu chốt là, môn võ kỹ này phẩm chất đạt đến tam giai, đây là Dương Thế không muốn từ bỏ một nguyên nhân khác. Quyết tâm muốn nắm giữ môn võ kỹ này, Dương Thế tâm thần triệt để chìm vào trong đó. Một vài bức hình tượng bắt đầu như là phim đèn chiếu đồng dạng phát ra, cũng khắc sâu vào trong óc của hắn. Dương Thế nhắm mắt tiêu hóa những ký ức này, sau đó liền không kịp chờ đợi cầm lên gậy trúc, ra ngoài thí nghiệm một phen. Lúc này hắn lại dùng lên căn này gậy trúc, bắt đầu trở nên thuận tay rất nhiều, nắm giữ môn võ kỹ này, tương ứng cũng làm cho hắn có thể càng thêm thuần thục thao túng binh khí giải. Gậy trúc trước người nhanh chóng chọc ra, phát ra mãnh liệt tiếng xé gió, phía trước chỗ đến không khí, tựa hồ cũng bị bẻ một mảnh vặn mèo. Cảm nhận không đủ khắc sâu, Dương Thế hướng phía trước đi vài bước, đối một cây đại thụ lần nữa sử xuất điểm tinh thương thức. Phanh 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 phanh. Dương Thế dễ như trở bàn tay trên tảng cây chọc ra 5 cái lô lớn. Sau đó hắn lại khảo nghiệm mấy lần, trong lòng có chút ngọn nguồn, cái này điểm tinh thương thức lực xuyên thấu kinh người, mặc dù cùng rút đao chạm đồng dạng, chỉ có một thước, nhưng uy lực không thẹn với thứ 3 giai phẩm chất, so rút đao chạm uy lực muốn vượt qua không ít. Dù sao rút đao chạm tại cường hóa trước, cũng vẹn vẹn chỉ là nhất giai võ kỹ, lợi dụng tạo hóa châu cường hóa sau, so bình thường nhị giai võ kỹ uy lực phải lớn một chút, nhưng so với võ kỹ cấp 3 còn có điều không bằng. Về đến phòng bên trong, Dương Thế lấy ra một chút dược thảo, cái này điểm tinh thương thức còn không phải cuối cùng hình thái đâu, nó còn không có trải qua cường hóa. Chương 136, lộ xác. Từ Phương Bạch nơi đó, hắn có hiểu biết qua, tam giai trở lên võ kỹ, không còn dùng đơn giản giai cấp xưng hô, mặc dù tiến hóa giả liên minh vẫn là tứ giai, ngũ giai, lục giai như thế định nghĩa. Nhưng này chút cường đại đám người tiến hóa lại cũng không mua chướng, giữa bọn hắn lưu truyền ra một bộ khác mệnh danh phương thức. Mặc kệ là võ kỹ, vẫn là dị bảo, tam giai phẩm chất phía trên, là vì lộ xác gốc. Mặt chữ lý giải, chính là siêu thoát phàm tục tồn tại, vô luận là uy lực vẫn là tác dụng, đều khác nhau rất lớn. Tựa như là nhân loại đồng dạng, những thiên tài địa bảo này tại tiến hóa đến nào đó một giai đoạn sau, liền sẽ hoàn thành một lần đúng nghĩa lột xác to lớn, rực rỡ hẳn lên, được xưng là lột xác. Cái này thức thương pháp sẽ trở thành lột xác cấp A. Dương Thế nắm nuốt dược thảo, tự lẩm bẩm. Tâm niệm vừa động, tạo hóa châu bắt đầu ù ù chuyển lên, lần này nó so dĩ vãng cường hóa lúc, chuyển động còn muốn càng nhanh một chút, mảng lớn sương mù màu trắng phiêu tán ra, lại chỉ dừng lại ở ý thức hải của nó chung quanh. Dương Thế có quá nhiều thứ cường hóa kinh nghiệm, đã sớm tập mãi thành thói quen, một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu chờ đợi biến hóa. Từng đạo tin tức chảy vào đại não. Điểm tinh thương thức 2.0 ngay tại theo thời thế mà sinh. Trong thoáng chốc, Dương Thế tại ý thức hải của mình bên trong, phản phất nhìn thấy đầy trời tinh thần, mặc dù chỉ là một nháy mắt liền biến mất, nhưng lại chân thực tồn tại qua. Một loại không hiểu minh ngộ cảm giác ở trong lòng dẫn đến. Cái này thức điểm tinh thương pháp phản phất không còn đâu ra đấy câu nệ tại chiêu thức bản thân. Ý cảnh, đây là võ kỹ bản thân tinh túy chỗ, tâm tùy ý động, thương pháp tự nhiên là có thể sử xuất. Lộ sắc cấp, đây chính là lộ sắc A6. Dương Thế có chút sáng tỏ. Mặc dù tạo hóa châu bên trên không có minh xác cho thấy đây đã là một môn lộ sắc cấp thương pháp, nhưng hắn tự thân cũng rất xác định, tất nhiên là bình thường võ kỹ cấp 3 sao có thể cho hắn như thế cảm ngộ. Lúc này, một cỗ khổng lồ cảm giác đói bụng bắt đầu điên cuồng kích thích thần kinh của hắn, so dị vãng tới đều muốn hung mãnh. Lập tức, hắn nhanh lên đem trong tay dược thảo nhét vào trong miệng. Nhưng lần này cường hóa làm một môn võ kỹ hoàn thành lộ sắc, tạo hóa châu hiển nhiên không có tốt như vậy bởi. Cảm giác đói bụng không chỉ có không có biến mất, ngược lại làm tầm trọng thêm quét sạch toàn thân. Người chậm một chút. Dương Thế trong miệng còn đút lấy một gốc dược thảo, trên tay đã không kịp chờ đợi mở ra một cái độc lập nhỏ hộp thuốc. Lần này bình thường dược thảo hiển nhiên không cách nào đền bù tạo hóa châu tiêu hao, hắn phải vận dụng những cái kia chân tàng hy hữu dược thảo. 2.6, 3.56, 5.6. Theo từng cây chân quý dược thảo bị hắn như ăn tươi nuốt sống ăn, hắn cũng không nhịn được có chút đau lòng. Đây đều là hắn thật vất vả thu thập tới, bình thường giá ngoại nào có tốt như vậy tìm kiếm được, chính là căn cứ bên trong phòng đấu giá, cũng là không thường thường xuất hiện. Tại ăn vào không biết bao nhiêu chân quý dược thảo sau, trong bụng cảm giác đói bụng lúc này mới thối lui. Sau đó không vừa lòng lại cho chính mình nấu bên trên một nồi nhị giai tiến hóa thịt thú vật, bắt đầu ăn. Ân, ta nhớ được đây là từ đầu kia thanh văn xà trên thân cắt bỏ một chút thịt ta, cảm giác tơ lụa, tươi non rất, hương vị coi như không tệ. Dương Thế vừa ăn một ngụm, không khỏi lại từ trong nồi vớt lên một chút, hòa với nước canh cùng một chỗ ăn, để cho mình dạ dày đều ấm áp rất nhiều. Để cho mình dễ chịu một chút sau, Dương Thế lần nữa mang theo gậy trúc đi ra cửa phòng, hắn muốn thử một chút lộ sắc cấp võ kỹ uy lực, đối với lúc trước tam giai điểm tinh thương thức. Lần này sau khi cường hóa 2.0 phiên bản lại có biến hóa như thế nào đâu. Không có rất tốt đối tượng thí nghiệm, lúc này hắn cũng chỉ có thể lần nữa đối không khí thi triển. Hơi điều chỉnh một chút tự thân, cầm gậy trúc tay nắm chặt lại, lần nữa hướng phía trước chọc ra, động tác ý nguyên đơn giản, chiêu thức cũng ngắn gọn. Nhưng Dương Thế tại sử xuất điểm tinh thương tức lúc, trong đầu lại hiện ra bộ kia đầy trời tinh thần hình tượng. Phanh phanh phanh. Liên như là tiếng thủy tinh bể, tại gậy trúc phía trước chuyển đến. Cùng lúc đó, Dương Thế trên cánh tay lần nữa tách ra một dòng nước ấm, lại thuận bàn tay của hắn chuyển vào gậy trúc bên trong. Sau đó, gậy trúc chỗ điểm đến vị trí, trong không khí đột nhiên sáng lên ba điểm mắt cháy ánh sáng, tựa như tinh thần lóe lên một cái, thoáng qua liền mất. Tại sử xuất lần này sau, Dương Thế trên thân trong nháy mắt chảy ra mồ hôi nước, ngực kịch liệt chập trùng, tựa như đánh một trận lề mề đại chiến đồng dạng, rất là mỏi mệt. Trên cánh tay cơ bắp càng là đau nhức khó nhịn, loại hiện tượng này để hắn hồi tưởng lại trước đó lần thứ nhất sử xuất hổ pháo quyền lúc tình huống có chút tương tự, chỉ bất quá lần này cần càng thêm nghiêm trọng. Là kia cố bị rút ra dòng nước ấm. Dương Thế ám đạo, là kia dòng nước ấm sói mòn, mới khiến cho hắn như thế mỏi mệt. Mặc dù không rõ ràng đó là cái gì, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng tự thân cơ thể năng lượng có chút cùng loại. Xem ra, cứ việc hiện tại hắn có thể sử dụng môn này lột xác võ kỹ, nhưng đối tự thân thân thể gánh vác vẫn là quá lớn, không thể tấp nập sử xuất. Dù sao hắn hiện tại đến cùng vẫn chỉ là một nhị giai tiến hóa giả, mà lột xác cấp võ kỹ với hắn mà nói, sử dụng độ khó quá cao một chút. Lục thể của hắn cường độ đã viễn siêu đưa ra hắn nhị giai tiến hóa giả, thậm chí sánh vai tam giai tiến hóa giả, cũng thật sự là dạng này, hắn mới có thể miễn cưỡng sử xuất điểm tinh thương thức 2.0. Có chút phí sức dùng gậy trúc trèo chống thân thể của mình, về đến phòng, lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, bên trong chứa tiểu viên thạch ngâm qua nước, đem nó uống xong. Toàn thân lúc này mới bắt đầu khôi phục lại, đau nhức cảm giác cũng dần dần khôi phục như thường, chỉ là cảm giác mệt mỏi kia nước chỉ có thể làm được hơi chậm lại. Đọc sách vút chấm ổ cản sù. Còn lại không thể đủ triệt để tiêu trừ. Thư hoán một hơi sau, Dương Thế không khỏi lại từ trong nồi vớt ra một chút tiến hóa thịt thú vật, vui sướng ăn. Xem ra chiêu này chỉ có thể làm sát chiêu giữ lại, không thể thường dùng. Dương Thế lẩm bẩm. 2.0 phiên bản điểm tinh thương thức, tại phối hợp cây kia gậy trúc, uy lực của nó xác thực có thể tính làm Dương Thế hiện tại lớn nhất sát chiêu, liền ngay cả truy tinh đều so với không lên. Đơn thuần uy lực, Dương Thế trên thân, cũng liền kim đồng chuông cổ mức độ lớn nhất chấn áp có thể so sánh cùng. Bất quá kim đồng chuông cổ không tốt lắm đập trúng người, tỷ lệ chính xác là cái vấn đề, phương diện này không bằng võ kỹ tự nhiên. Nói tóm lại, mặc dù bây giờ còn khó có thể rất tốt khống chế, nhưng đạt được môn này lộ sắc cấp võ kỹ, hắn vẫn cảm thấy chính mình kiếm lớn, ám đạo kia bờ dọc không có phí công giết sáu. Sau đó, Dương Thế lại cầm lấy một cái khác mai truyền thừa Bảo Châu, đây là từ kia phòng trúc bên trong đạt được, hắn đưa cho rất cao kỳ vọng. Đem Bảo Châu khắc ở trên trán. Kết quả trước mắt chỉ xuất hiện một mảnh trắng xóa cảnh tượng, giống như là chất đống toàn bộ thế giới bông tuyết, cái này cùng hắn trước đó chỗ điều tra cái khác truyền thừa Bảo Châu tình huống hoàn toàn khác biệt. Bạch Tiêu. Dương Thế nhắc tới một câu, hắn từ cái này trắng xóa cảnh tượng bên trong, chỉ thấy được hai chữ này, tại không có vật gì khác. Hình tượng cũng tốt, đồ văn cũng tốt, còn có chú giải, tất cả cũng không có. Chỉ có kia hai cái trôi nổi tại cảnh tượng phía trên, khắc ở Dương Thế trong đầu. Vẹn vẹn chỉ là để hắn nhìn thoáng qua, nhưng hắn lại cảm nhận được một cỗ lăng lệ chi cực nguyệt khí đập vào mặt. Chương 137, Bạch Tiêu. Chẳng biết tại sao, kia Bạch Tiêu hai chữ càng phát mắt cháy, Dương Thế chỉ cảm thấy sọ não của mình có chút đau, vội vàng thu hồi ý thức, từ cảnh tượng bên trong đi ra ngoài. Thật quỷ dị tình huống. Dương Thế nhìn qua trong tay viên kia truyền thừa Bảo Châu, lúc này nó đang từ từ hóa đá, sau đó hóa thành một đống bột phấn. Truyền thừa Bảo Châu hoàn thành truyền thừa sau, lại biến thành một đống vô dụng bột phấn. Mà bây giờ Dương Thế có thể hoàn toàn không có cảm giác được chính mình thu được cái gì truyền thừa. Trong đầu duy nhất thêm ra tới chính là bộ kia cảnh tượng, nếu là có thể hồi tưởng, bạch sắc cảnh tượng liền sẽ tại hiện, mà kia Bạch Tiêu hai chữ cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Chỉ là, khi Dương Thế muốn tinh tế quan sát lúc, kia hai chữ liền sẽ sinh ra làm hắn không thể thừa nhận sắc bén chi khí. Lặp đi lặp lại nhiều lần đều là dạng này, hắn chưa từng nghe nói qua tiếp nhận Bảo Châu truyền thừa lúc sẽ phát sinh loại tình huống này. Chỉ có một bộ tràng cảnh, chữ cũng chỉ có hai cái. Bạch Tiêu 6. Nếu có bí mật gì, như vậy sẽ chỉ ở hai chữ này bên trong, nhưng hắn lại ngay cả giải đọc đều làm không được. Muốn quan sát cũng giải đọc, hiển nhiên cần hóa giải hoặc là chịu đựng lấy kia trong chữ chỗ thả ra nhuệ khí mới được, chí ít hiện tại hắn cũng không có cách nào làm được. Hắn thậm chí cũng không biết đây có phải hay không là một môn võ kỹ, lại là một môn cái dạng gì võ kỹ. Quả nhiên, tồn tại ở phòng trúc bên trong đồ vật đều không tầm thường, cái này truyền thừa Bảo Châu cũng như kia đá xanh bàn đồng dạng, khó mà quan trắc. Thở dài, cái này mai truyền thừa Bảo Châu rất là thần bí, nói không chừng lai lịch không nhỏ, là kiện không được bảo bối, nhưng bây giờ nó nhưng căn bản không cách nào phát huy tác dụng, chỉ tồn tại ở ý thức hải của hắn bên trong. Hai cái truyền thừa Bảo Châu đều đã hóa thành một phấn, đã mất đi tác dụng của nó. Sau đó, Dương Thế lại lấy ra cuối cùng đồng dạng hắn chú ý thu hoạch. Chính là cây kia cái cổ siêu vẹo trên cây đoạt lấy bốn cái thủy tinh phiến lá, mặt ngoài trong suốt như thủy tinh, bởi vậy Dương Thế gọi nó thủy tinh phiến lá. Dùng tay nắm bóp cái này phiến lá, hắn phát hiện tính chất rất là mềm mại, nhưng xác thực sẽ không bẻ gãy. Vô luận như thế nào nhào nặn, đều có thể hoàn hảo phục hồi như cũ. Bất quá chỉ từ mặt ngoài cũng nhìn không ra cái gì, Dương Thế dứt khoát trực tiếp cường hóa trong đó một viên phiến lá. Sau khi cường hóa phiến lá bản thân phát sinh biến hóa, từ nguyên bản trong suốt trạng, lại trực tiếp biến thành vô ảnh không màu. Cất đặt trong tay, người bên ngoài sẽ chỉ cảm thấy Dương Thế bàn tay dường như tại nâng một đoàn không khí đồng dạng. Ẩn hình. Không sai, cái này mai từng cường hóa sau thủy tinh phiến lá, trực tiếp xảy ra ẩn hình trạng thái, thường nhân nếu không tự mình chạm đến, là cảm giác không đến phiến lá tồn tại. Vậy mà cường hóa phương diện này ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Dương Thế lẩm bẩm. Cường hóa sau, hắn cùng cái này mai phiến lá sinh ra một loại nào đó cảm ứng, hoặc là nói là liên hệ. Tóm lại, trong mắt hắn, cái này mai phiến lá vẫn là trong suốt thủy tinh sắc, hắn có thể rõ ràng phân biệt. Càng mấu chốt chính là, loại cảm ứng này còn có càng nhiều tác dụng. Hắn tập trung lực chú ý trong tay trên phiến lá, sau đó, biến hóa ra hiện. Phiến lá đột nhiên động một cái, cứ như vậy từ trên bàn tay của hắn trống rỗng trôi nổi bắt đầu, tiếp theo tại bắt đầu tự chủ chậm chạp xoay tròn lấy, dường như có người ngay tại điều khiển nó. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Thông qua mối liên hệ này, Dương Thế phát hiện mình có thể bằng vào ý niệm thao túng cái này mai phiến lá. Lơ lửng, hoặc là sáu. Dương Thế nhẹ tay nhẹ hất lên, phiêu phủ ở bên trên phiến lá, trong nháy mắt liền bay ra ngoài, tốc độ so với năng nguyên súng bắn ra nguồn năng lượng chùm sáng còn nhanh hơn một bậc. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, gian phòng bức tường bên trên xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng, thật sự là phiến lá bắn ra sau, tùy tiện xuyên thủng bức tường lưu lại. Sau đó, phiến lá tại Dương Thế khống chế hạ, một cái trở về một lần nữa trở lại lòng bàn tay của hắn chỗ, tựa như chưa hề thoát ly qua đồng dạng, y nguyên trôi nổi tại trên bàn tay, chậm rãi xoay tròn lấy. Đây quả thực là hoàn mỹ ám khí a, Dương Thế nhìn qua phiến lá tán thán nói. Ẩn hình trạng thái, cái này phiến lá có thể giết người trong vô hình. Đang bay ra trong nháy mắt, nguyên bản hơi mềm mại tính chất, liền sẽ trong nháy mắt trở nên dị thường cứng rắn như tinh thiết, lại hơi mỏng biên giới chỗ dị thường sắc bén, xuyên thủng địch nhân thân thể, hay là lặng yên không tiếng động cắt thiết hầu, đối với nó tới nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Có cái này ám khí, hắn giết địch thủ đoạn cũng liền có càng nhiều lựa chọn. Phong phú chính mình kho vũ khí, cũng là tăng cường chiến lược một loại phương thức. Dù sao tại giã ngoại, nhưng không có cái gọi là quang minh chính đại quyết đấu, đánh lén cùng bị đánh lén mới là giọng chính. Tiến hóa thú ẩn tàng tự thân đánh lén con mồi, mà nhân loại cũng giống như vậy. Chỉ là cái này ám khí cũng không phải không chỗ thiếu hụt nào, bởi vì là ý niệm điều khiển, liền cần tập trung không ít tinh thần lực, kể từ đó, liền sẽ tạo thành một loại trên tinh thần tiêu hao, nhiều lần sẽ làm hắn mỏi mệt, đau đầu. Thậm chí trong lúc chiến đấu khó mà lại đánh trúng lực chú ý, cái này hiển nhiên là rất chí mạng. Cho nên đối với tự thân tiêu hao, chính hắn muốn đem không tốt, để tránh lúc chiến đấu xuất hiện chỗ sơ suất. Còn có một điểm chính là phiến lá hết thể có 4 cái này cũng liền mang ý nghĩa dạng này ám khí, hắn hết thể có 4 thanh, nếu là đồng thời điều động, uy lực tất nhiên tăng gấp bội. Nhưng tương ứng, nhất tâm đa dụng, điều khiển độ khó cũng sẽ thẳng tắp lên cao, cái này cần lâu dài rèn luyện mới có thể vận dụng tự nhiên, không phải một sớm một chiều ở giữa liền có thể đạt thành. Lại tại cường hóa một viên thủy tinh phiến lá, đem hôm nay 4 lần cơ hội sử dụng hết, còn lại 2 cái ngày mai tại đi cường hóa cũng không đổi. Hơi thử một cái đồng thời điều khiển 2 cái phiến lá, ú đọc sách vút. Vô cản su xê. Em mở quả nhiên không có đơn giản như vậy, có thể đồng thời để bọn chúng bảo trì lơ lửng trạng thái đã rất không dễ dàng. Nếu là khống chế trong đó một viên bắn đi ra, một cái khác mai liền sẽ mất cân bằng rơi xuống trên mặt đất. Nếu như đồng thời khống chế 2 cái phiến lá bắn ra, liền sẽ dễ dàng mất đi chuẩn tâm, liền ngay cả không cách nào di động cố định mục tiêu đều rất khó trúng đích, huống chi là người. Đồng thời khống chế nhiều mai phiến lá, cần càng nhiều lực chú ý tập trung, không thể nghi ngờ cũng sẽ tiêu hao càng nhiều tinh thần lực, hiệu quả còn đồng dạng, xem ra cơm còn phải từng miếng một mà ăn. Dương Thế ám đạo, trước mắt đến xem, hắn chỉ có thể khống chế một viên phiến lá đến đối địch. Đem cái này thủy tinh phiến lá quen thuộc về sau, Dương Thế cũng liền không sai biệt lắm đem trong thần bực thu hoạch nghiên cứu không sai biệt lắm, hôm nay cường hóa số lần cũng dùng hết. Đáng nhắc tới chính là cái này thủy tinh phiến lá cùng cửa kia lộ sắc cấp võ kỹ cường hóa, tiêu hao hắn đại lượng dược thảo hàng tồn. Nếu không phải tại thần vực bên trong hắn còn thu thập được 20 mấy gốc chân quý dược thảo bổ huyết, hắn liền muốn đem còn lại dược thảo ăn sạch sẽ. Từ cái môn này lộ sắc cấp võ kỹ cường hóa có thể đoán được, theo sau này chỗ cường hóa đồ vật phẩm chất tăng cao, cần thiết đặc thù năng lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều. Như vậy đối với cường hóa dùng tiêu hao phẩm, dược thảo, tiến hóa thịt thú vật loại hình yêu cầu cũng muốn không ngừng đề cao. Hắn cần rất nhiều chân quý dược thảo, bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng càng nhiều càng tốt. Tiếp lấy hắn lại rèn luyện một hồi phiến lá điều khiển, thẳng đến cảm giác đại não có chút mệt mỏi, lúc này mới đình chỉ, nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Chương 138, bật ra động tác. Lần này thần vực mở ra triệt để kết thúc, chỉ có chờ đến lần sau thời gian đến, cái này phiến vòng sáng cửa mới có thể xuất hiện lần nữa, mà khối này đất trống cũng lần nữa bị phong tỏa bắt đầu, không để bất luận kẻ nào tới gần. Một bên khác, phục cỡ trong nhà. Ngươi nói cái gì? Đòn bọn hắn bây giờ còn chưa có trở về. Phiêu nhấn mạnh chất vấn. Hắn chính là phục cỡ nhà gia chủ đương thời. Vợ dọc phụ thân. Lúc này ở nghe nói phái tiến trong thần vực đội ngũ vẫn chưa về, trong lòng của hắn đã có dự cảm không tốt. Xác thực như thế, chúng ta một mực chờ tại đất trống bên ngoài, thẳng đến thần vực cửa vào triệt để đóng lại, thiếu gia cùng đòn đại nhân đều chưa từng xuất hiện sáu. Một cái chấp sự sợ mất mật nói, sau lưng của hắn đã bắt đầu không ngừng toát ra lạnh mồ hôi. Hắn biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Phiêu mở to hai mắt nhìn, hô hấp bắt đầu dồn dập lên, ngươi lặp lại lần nữa. Bọn hắn còn không có ra, mà lại hiện tại cửa vào đã đóng lại. Chấp sự giật nảy mình, sau đó vẫn là ấp úng gật gật đầu, là sáu. Đúng vậy. Phanh. Phiêu bàn tay đem bên cạnh một chương đàn mục bàn trực tiếp cho đập nát, có thể thấy được dùng sức chi lớn. Không có khả năng, bọn hắn làm sao có thể còn tại bên trong. Chuyện này để hắn không thể nào tiếp thu được. Cho dù hắn là phộc cờ nhà gia chủ, lúc này cũng không thể lại bảo trì thong dong cùng chân định. Một cái là con của hắn, phộc cờ nhà đại thiếu gia, một cái là trong gia tộc chỉ có 3 tên tam giai tiến hóa giả, còn có hơn 10 tên nhất nhị giai tiến hóa giả. Như thế chiến trận, cường đại như thế đội ngũ, lại tại lần này thần vực cửa vào quan bế sau, chậm chạp chưa hề đi ra. Hắn rõ ràng điều này có ý vị gì, thần vực quan bế, về sau không thể đi ra người, kết quả chính là cũng không đi ra được nữa. Nói một cách khác, hắn phái đi đội ngũ bao quát con của hắn, tất cả đều chết tại thần vực bên trong. Này làm sao có thể để cho hắn tiếp thụ được? Thế nhưng là sáu. Chúng ta tìm thành nội địa phương khác, đều không có tung tích của bọn hắn, mà lại sáu. Im ngay. Chấp sự vẫn không nói gì, liền bị Phiêu cho nghiêm nghị đánh gãy. Hắn từ đầu đến cuối không tin kết quả là dạng này, nếu không đối với hắn thậm chí toàn bộ phộc cờ nhà đả kích thật sự là quá lớn. Tiếp tục tìm, cho ta phái người tìm khắp toàn thành, nhất định phải tìm tới bọn hắn. Phiêu trừng trong mắt hạ lệnh. Là, ta cái này đi. Tên kia chấp sự trà sát đem trên trán mồ hôi, liền muốn xoay người đi điều người. Phiêu cảm xúc thật lâu không thể bình tĩnh, hắn không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng lo âu trong lòng lại sẽ không bởi vậy giảm bớt mảy may. Trên thực tế, đêm nay hắn chỗ tiếp thu được tin dữ tuyệt không vẹn vẹn chỉ có những này mà thôi, hắn còn chưa tới chân chính lúc tuyệt vọng. Ngũ Tu chỗ trong phủ thành chủ. Ngũ Tu ngồi ở trong phòng, hai tay đang có tiết tấu đập cái ghế lan can. Ngươi nói là phộc cờ nhà đội ngũ một cái cũng chưa hề đi ra, ngươi xác định a? Ngũ Tu nhìn về phía Lý Hổ, liên quan tới chuyện này, hắn cũng là rất nhanh nhận lấy tin tức. Thiên chân vạn sát, ta lưu tại đất trống bên trong quân đội binh sĩ, không có một cái nào trông thấy có phộc cờ nhà người ra. Lý Hổ gật đầu nói. Ấn 6. Ngũ Tu lâm vào trầm ngâm. Tin tức này nếu như là thật, như vậy thì nói là phộc cờ nhà chi đội ngũ kia tại trong thần vực đã tao ngộ bất chắc, bị đoàn diệt. Ngươi đi dò tra chuyện này nguyên do. Nghĩ, Ngũ Tu hướng phía Lý Hổ phân phó nói. Lý Hổ gật gật đầu, đi ra ngoài. Bóng đêm khi không, thần vực kết thúc vào đêm đó, khai nguyên thành bên trong nhất định nên đón cải biến. Buôn ba một ngày mọi người, nhao nhao trở lại riêng phần mình trụ sở, ngủ thật say. Mà tại phố Nam khu người giàu có này ở khu vực, bắt đầu sóng ngầm phun trào. Chỉ có đèn đường chiếu sáng trên đường phố, mặt đất chiếu ra từng chuỗi bóng người, vội vàng đi qua. Phục cờ nhà thai họa ngập đầu đã tới rồi. Bất bác. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Phiêu sắc mặt tái xanh lấy, nóng nhìn giết chóc cuối cùng, nơi đó có một cùng hẹt có mấy phần giống nhau nam tử trung niên, trải lấy chỉnh tề kim sắc đại bối đầu. Bất bác. Bạt nhà gia chủ đương thời, hay S phụ thân, lúc này hắn đứng tại đường phố bên ngoài, lạnh nhạt nhìn qua trước mắt chiến cuộc, lộ ra 10 phần trầm ổn. Nghe thấy Phiêu kia không cam lòng tiếng giống, bật khỏe miệng giơ lên tiểu dung, nhẹ nói, "Là ta thắng, Phiêu, đêm nay ngươi liền cùng ngươi phục cờ nhà gặp thượng đế đi thôi." Câu này tự nói tự nhiên truyền không đến Phiêu trong lỗ tai. Lúc này Phiêu hiển nhiên đã khí cấp bại phôi, nhìn xem nhà mình bồi dưỡng tiến hóa giả ngay tại liên tục bại lui, Bạt nhà tiến công đội ngũ đã công chiếm bọn hắn hơn phân nửa địa bàn. Hồi lâu không động vào hắn, không thể nhịn được nữa tự mình đi lên chiến trường. Hắn là một tam giai tiến hóa giả, nhưng khi Bạt nhà đồng thời xuất hiện hai tên tam giai tiến hóa giả ngăn lại hắn lúc, thắng bại liền đã không có bất ngờ. Đêm nay, phục cờ nhà triệt để đi hướng mặt lộ, không chỉ có ở vào phố Nam khu đại bản doanh bị bưng, còn có phục cờ nhà tại khai nguyên thành tất cả sản nghiệp cũng đều bị Bạt nhà chiếm đoạt. Đông khu, ngươi nói cái gì? Bạt nhà công chiếm phục cờ nhà tất cả sản nghiệp. Ngũ Tu bị tin tức này kinh hãi từ trên giường lập tức ngồi dậy. Đúng vậy, Bạt nhà hạ thủ tốc độ rất nhanh, hiện tại ta đoán chừng ngoại trừ phục cờ nhà chủ chỉ không có luân hãm bên ngoài. Cái khác địa bàn đều đã bị Bạt nhà chiếm lĩnh. Lý Hổ thanh âm rồn rập nói, hiển nhiên tình thế phi thường khẩn cấp. Úu đọc sách vút vút vút. Vô Cản Sủ, con, chúng ta muốn làm thế nào? Nếu như tùy ý Bạt nhà chiếm đoạt phộc cỡ tất cả tài nguyên, Bạt nhà tất nhiên sẽ trưởng thành là quái vật khổng lồ, đối thành chủ ngài phi thường bất lợi a. Lý Hổ nói ra sự lo lắng của hắn. Ngũ Tu tự nhiên biết điểm này, nhưng Bạt nhà trước khi động thủ, một điểm phong thanh đều không có chuyển tới, hiện tại mang theo thế sét đánh lôi đình xuất kích, bọn hắn nhận được tin tức nhóm hiện tại lại nghĩ nhúng tay ngăn lại đã quá muộn. Phục cờ nhà che diệt đã trở thành chú định sự tình, không thể vãn hồi. Lý Hổ lập tức triệu tập tất cả binh lực, căn cứ bên trong phát sinh bạo loạn, ngươi đi bình định. Ngũ Tu đột nhiên nói, thành chủ, ngươi nói là? Lý Hổ có chút minh ngộ, Bạt nhà rõ ràng muốn nuốt một mình khối này bánh gà tổ, lúc này mới không kịp chờ đợi tại đêm nay liền động thủ. Xem ra trong thần vực phục cờ nhà đội ngũ chính là bọn hắn dở trò quỷ, hiện tại ngươi dẫn người tới, từ trong tay của bọn hắn có thể đoạt lại nhiều ít chỗ tốt, liền đoạt lại nhiều ít, duy trì trật tự chính là của ngươi lý do. Ngũ Tu nhanh chóng nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn từ Bạt nhà trong tay vớt chút chỗ tốt, không để Bạt nhà độc chiếm. Minh bạch. Lý Hổ gật gật đầu, hai người kết thúc trò chuyện. Rất nhanh liền điều tới đại lượng binh sĩ, tiến về căn cứ từng cái địa phương. Bất, cái kia đang chết Ngũ Tu quả nhiên phái người tới, lấy duy trì trật tự vì lý do, cưỡng ép chiếm đoạt mấy chỗ chúng ta vừa đánh xuống địa bàn. Vịn sợ tức giận bất bình nói. Bất lại là không có cái gì ngoài ý muốn dáng vẻ, chỉ là bình tĩnh gật đầu. Tại trước mắt hắn, chiến đấu đã tiến vào sau cùng hồi cuối, phục cờ nhà hủy diệt đã không chút huyền niệm. Chương 139 thực lực lên nhanh. May mắn ngươi đã sớm liệu đến, kịp thời rút đi bên trong tất cả vật tư, lưu lại một cái xác rỗng. Vịn Sở nói đến đây, sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Ngũ Tu dù sao cũng là thành chủ, hắn có thể trước tiên nhận được tin tức, cũng điều động nhân thủ tới cũng không kỳ quái. Khi lấy được nhóm này phục cờ nhà vật tư sau, chúng ta sẽ tiến vào nhanh chóng giai đoạn phát triển, bất quá ghi nhớ muốn âm thầm phát triển. Trước không muốn qua trường, nếu không dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Bất hiển nhiên thấy rất thấu triệt, đã đang suy nghĩ về sau gia tộc phát triển vấn đề. Cái này điểm ta minh bạch. Vịn Sở hiểu rõ. Ngươi biết mục tiêu của ta, không phải nho nhỏ phộc cờ nhà có thể thỏa mãn. Bật nói lời này lúc, trong mắt lóe không hiểu tinh quang. Đương nhiên. Vịn Sơ nhẹ giọng trả lời. Thời gian đi vào sau nửa đêm, chiến đấu cũng triệt để dừng lại. Ngày thứ hai, Khai Nguyên thành căn cứ sẽ nên đón mới cách cục, đương nhiên cái này cùng những cái kia sinh hoạt bình dân tới nói, không có bao nhiêu ý nghĩa, nhiều nhất chỉ có thể sung làm một phần không sai đề tài câu chuyện. Dương Thế tỉnh lại sau giấc ngủ, tiếp tục tiến về học viện lên lớp, bất quá hôm nay hãy xin nghỉ. Mà tại hạ khóa sau, Dương Thế cũng nghe đến một chút nghe đồn. Tối hôm qua phộc cơ nhà bị bạt nhà cho hủy diệt, mặc dù không ai tận mắt nhìn thấy, nhưng trên thực tế, chính là nguyên bản phộc cơ nhà hết thảy sản nghiệp, đại bộ phận đều bị bạt nhà chiếm cứ. Còn có một bộ phận bị thành chủ quân đội khống chế. Kể từ đó, là ai xử lý phộc cơ nhà liền liếc qua thấy ngay, tự nhiên là sự kiện lần này bên trong lích lợi lớn nhất bên thắng. Trong lúc nhất thời bạt nhà lập tức leo lên đầu gió đỉnh sóng vị trí, nhưng bọn hắn lại tại hủy diệt phộc cơ gia tộc sau, lộ ra rất điệu thấp, không có phát biểu cái gì ngôn luận, cũng không có áp dụng hành động gì quá khích. Một chút đều phảng phất thường ngày, nên như thế nào thì thế nào. Nhưng mặc kệ là Diệp gia, vẫn là cái khác các lớn căn cứ thế lực, đều thời khắc nhìn chằm chằm bạt nhà. Đây là một lần sự kiện lớn, các thế lực lớn ở giữa thế cục cũng bởi vậy trở nên tế nhị. Đương nhiên, những này tạm thời đều cùng Dương Thế không quan hệ, từ thần vực bên trong sau khi đi ra, hắn cũng tiếp tục trải qua bình thường sinh hoạt. Một ngày một viên măng, cắm đầu phát triển thực lực bản thân. Rất nhanh, lại qua 7 ngày, Dương Thế đã ăn một viên cuối cùng măng, quả nhiên như hắn dự tính như vậy, cường độ thân thể đã ở vào thứ 2 giai đoạn tiến hóa cực hạn, mấy ngày nay thực lực tăng phúc to lớn. Tiếc nuối duy nhất là, không thể nhất cử xông phá ngăn tại đằng trước bích trướng, tiến vào thứ 3 giai đoạn tiến hóa. Hiện tại hắn lại một lần cắm ở bình cảnh chỗ, chỉ bất quá hắn lúc này chiến lực đã hoàn toàn không kém cỏi tam giai tiến hóa giả, dù là không sử dụng gậy trúc, hắn cũng có lòng tin bằng vào chính mình thủ thắng. Có trước một lần bình cảnh kinh nghiệm, lần này thẻ bình cảnh, hắn đã không còn nôn nóng bức thiết. Hắn biết mình cần chính là một cơ hội, thời cơ đột phá, không phải gấp liền có thể giải quyết, cần chậm rãi đi tìm. Cho nên hắn hiện tại tâm cảnh coi như bình tĩnh. Cũng tỉ như hiện tại, hắn đứng tại trước nhà trên đồng cỏ, tại trên đỉnh đầu của hắn, chính phiêu đãng bốn cái phi lá, tương hô ở giữa, khi thì giao thoa mà qua, khi thì chậm chạp xoay quanh. Đương nhiên nếu có ngoại nhân đi qua lúc, nhìn thấy Dương Thế, cũng chỉ sẽ coi là tên này tuổi trẻ tiểu hòa tử. Ở nơi đó nhìn trời mà người, căn bản nhìn không thấy có bốn cái phiến lá bay trên trời múa. Mấy phút sau, bốn cái thủy tinh phiến lá một lần nữa trở xuống Dương Thế trong tay. Trà sát đem trên trán mồ hôi nước đọng, hiện tại quả nhiên với hắn mà nói, đồng thời điều khiển bốn cái phiến lá vẫn là gắn liền với thời gian còn sớm. Liền ngay cả hai cái phiến lá, hắn cũng xa làm không được vận dụng tự nhiên, chỉ bất quá thông qua mấy ngày nay luyện tập, đã rất có tiến bộ chính là. Tiếp xuống chỉ cần tiếp tục kiên trì luyện tập, một ngày nào đó, hắn có thể hoàn mỹ thao túng cái này bốn cái phiến lá. Thu hồi phiến lá, Dương Thế hướng phía trên đường đi đến. Hiện tại trên đường cái, đã có thể rõ ràng nhìn thấy bạt nhà dưới cờ mặt tiền cửa hàng đã tăng nhiều không ít, trước kia phộc cờ nhà không ít cửa hàng đều bị thay thế thành bạt nhà tiêu chí. Đi dạo mấy nhà phòng đấu giá đã các lớn dược thảo mua bán mặt tiền cửa hàng, vơ vét đến vài quặng coi như hi hữu dược thảo. Dương Thế hiện tại mỗi ngày đều sẽ như vậy đi dạo một lần, nhiệm vụ chủ yếu chính là mua sắm một chút để ý dược thảo, phòng ngừa chu đáo ở nhà trước chữ hàng một nhóm, sau này cường hóa tất nhiên đều sẽ dùng bên trên. Nhưng cũng tiếc, hắn để ý dược thảo, các lớn tiệm thuốc bên trong cũng không có nhiều ít, trong mấy ngày này hắn mua dược thảo thậm chí còn không bằng chính mình đi một chuyến thần vực đoạt được nhiều, mà lại thần vực bên trong dược thảo phẩm chất đều muốn toàn diện trội hơn dã ngoại sinh trưởng dược thảo. Chỉ tiếc tiến vào thần vực cơ hội không thường có, không phải Dương Thế cũng sẽ không vì dược thảo sự tình phí tâm. Đi dạo, Dương Thế liền đi tới một nhà quen thuộc mặt tiền cửa hàng cổng. Ta đều nói, không bán, các ngươi nhanh đi ra ngoài. Một đạo mềm mại thanh âm trong tiệm truyền ra, mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Ngươi lại suy nghĩ một chút ta, chúng ta cho ra giá cả 10 phần có thành ý. Không cần, các ngươi không muốn ảnh hưởng ta làm ăn. Mềm mại thanh âm lần nữa truyền đến. Tiếp lấy Dương Thế đã nhìn thấy mấy tên nam tử từ trong tiệm đi ra, có chút bất đắc dĩ vội vàng rời đi. Đinh linh linh. Vừa mới chuẩn bị đi trở về đi meo lão bản vừa nghe đến tiếng chuông, lập tức bất mãn nói, các ngươi còn không hết hy vọng à, không bán, tiệm này, ta là kiên quyết sẽ không bán. Ú, meo lão bản, buổi tối tốt, làm sao như thế đại hỏa khí đâu. Dương Thế cười tủm tỉm tới gần nói. A, là ngươi tiểu quỷ này a, ta còn tưởng rằng là đám người kia còn không hết hy vọng đâu. Meo lão bản thấy là Dương Thế, lúc này mới an tâm xoay người. Đọc sách vê đút vô cản sủ con đi hai bước nhẹ nhàng nhảy một cái rơi vào trên quầy đặt mông tòa hạ lại co quắp ra một lớn đống thịt dán tại trên mặt bàn. Bọn họ là ai a, muốn thu mua ngươi mặt tiền cửa hàng này? Dương Thế nghi ngờ nói. Đúng vậy à, gần nhất có vẻ như cái kia bạt ra thế đầu rất mạnh, bọn hắn muốn quận xuống ta tiệm này, sau đó sát nhập ta chúng quanh mấy nhà cửa hàng, tựa hồ muốn xây một tòa mới phòng đấu giá. Meo lão bản rối ra móng ướt gãi gãi chính mình râu mèo thuận miệng nói. Thì ra là thế. Dương Thế hiểu rõ, lúc trước hắn liền phát hiện trên con đường này mấy nhà cửa hàng tiêu chí tất cả đều đã biến thành bạt nhà, còn kém meo lão bản cái này một nhà chen ở giữa trong khe hẹp cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, như là một cây cái đinh, một ngày không nổ liền một ngày xây không được phòng đấu giá. Ngươi liền không sợ bọn họ hủy nhà ngươi nơi này a? Dương Thế ôm xem náo nhiệt tâm tính nói. Hừ, làm sao có thể, ta thế nhưng là mở ra linh trí tiến hóa thú ở lại đây, thế nhưng là nhận quốc gia các ngươi hiệp nghị bảo hộ, kia bạt nhà lại thế nào phách lối cũng chỉ có thể dùng hiệp thương thái độ, ta không đồng ý bọn hắn cũng không có cách nào. Meo lão bản một bộ ngươi hủ không ở nét mặt của ta, liếc mắt nhìn về phía Dương Thế. À, ta ngược lại thật ra còn quên cái này gốc dạng, các ngươi những này tiến hóa thú tại căn cứ bên trong thế nhưng là được hưởng đặc quyền bảo hộ. Dương Thế vô đầu một cái nói, hừ, ta là không thể nào rời đi tiệm này, thật không cho mới tu kiến tốt, làm sao có thể nói bán liền bán. Meo lão bản đến cùng bình tĩnh rất, một chút cũng bối rối. Dương Thế gật gật đầu, mặc dù đối phương là bạn nhà, nhưng hắn cũng không có ý định trộn rộn cái gì, vừa rồi cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút thôi. A, chương 140, kế hoạch ra thành. Nói đến, lần này ngươi qua đây là lại muốn mua đá năng lượng meo. Meo lão bản hỏi, đúng vậy a, gần nhất dùng có chút nhanh. Dương Thế gật gật đầu, có truy tinh cái này lớn tiêu hao tại, hắn kia mấy khỏa từng cường hóa hơn vạn trị số đá năng lượng cũng nhanh không chống nổi, thần vực sau khi trở về, đã chỉ còn lại có một viên cuối cùng. Lần trước ta hướng ngươi đã nói, tiến mấy khỏa hơn vạn trị số đá năng lượng, không biết có hay không kết quả a, Dương Thế hỏi. Meo lão bản trên mặt mấy cây râu bạc trắng giật giật, sau đó nói, nếu là đổi lại khác chủ quán, ngươi khả năng thật đúng là mua không được cẩn chứa nhiều như vậy nguồn năng lượng tinh thạch, bất quá meo lão bản ta mà, đừng nói một vạn trị số, chính là hai vạn, thậm chí năm vạn trị số, ta đều có thể giúp ngươi làm đến. Đi, ta muốn lấy hết. Dương Thế không nghĩ tới nhà này đã từng trong lúc vô tình đi dạo tiến đến cửa hàng, thật là có nhất định năng lực. Bình thường trong tiệm xác thực mua không được hơn vạn trị số đá năng lượng, mà người bình thường cũng không dùng đến nhiều như vậy trị số, mấy ngàn trị số nguồn năng lượng, liền đầy đủ bọn hắn dùng thật lâu rồi. Cái này meo lão bản hẳn là xác thực như chính nó nói tới, có cái khác nhập hàng con đường. Cuối cùng, Dương Thế hao tốn 100 vạn đồng liên bang, theo nó nơi này mua được 10 khỏa 1 vạn trị số đá năng lượng. Về phần nó nói tới càng cao trị số đá năng lượng, cũng không biết là khoác lác, vẫn là thế nào, nói là có, nhưng còn không có nhập hàng. Đối với cái này, Dương Thế cũng không quan trọng, 1 vạn trị số đá năng lượng trước mắt đã đủ hắn dùng, trở về cường hóa một đợt, nguồn năng lượng còn có thể trở nên càng nhiều. Như vậy ta liền cáo từ, hy vọng lần sau lại đến thời điểm, nơi này không muốn biến thành phòng đấu giá. Dương Thế cười cười, đi ra cửa tiệm. Hừ, làm sao có thể, đây chính là sáu. Meo lão bản bất mãn nói thầm cô, nhưng nói đến phần sau, lại giống như là có chút tị húy ngừng muốn thoát ra. Ngày thứ hai, Dương Thế lại đi đi học, cùng lúc đó, Hayes rốt cục trở về. Theo như hắn nói chính là trong khoảng thời gian này, gia tộc sự tình quá nhiều, hắn làm gia tộc thiếu gia cũng muốn tham dự trong đó, tiếp nhận một vài sự vụ. Dương, những công việc kia thật sự là quá nhàm chán, ngươi không biết, ta đều nhanh muốn điên rồi, mỗi ngày không phải đi tiệm này tiến hành nhân viên điều động, chính là đi xử lý tương quan văn kiện. Hayes nói lên việc này, mặt mũi tràn đầy phiền não chi sắc. Liền ngay cả Đỗ Lôi, ta đã lâu lắm không có đi, 7 ngày, dòng dã 7 ngày, khó có thể tin, ta vậy mà cùng Lệ Nạ xa cách lâu như vậy. Lệ Nạ là ai? Dương Thế nghe được sững sờ. À, là Đỗ Lôi bên trong một vị bình dị gần gũi tiểu tỷ tỷ, dáng đẹp không lời nói, chẳng lẽ ta trước kia không có đã nói với ngươi à? Hayes nói chuyện, trên mặt bắt đầu hiện hiện nhộn nhạo thần sắc. Dương Thế lắc đầu, hắn hẳn là nghĩ tới, cái này Lệ Nạ đại khái chính là Hayes tại Đỗ Lôi bên trong tình nhân cũ. Đã ngươi trở về lên lớp, nói như vậy, các ngươi gia tộc bên trong đã từ sau cuộc chiến khôi phục lại. Dương Thế đổi đề tài hỏi, đây cũng không phải là cái gì đại bí mật. Bát nhà hủy diệt phộc cỡ tin tức đã sớm tại căn cứ bên trong truyền ra, cho nên Dương Thế tại Hayes trước mặt nói về chuyện này cũng không cần quá tỉ húy. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá không nghĩ tới phộc cỡ trong nhà tài nguyên nhiều như vậy, lần này chúng ta xem như kiếm lợi lớn. Hayes trên mặt mang theo ý cười, nhưng nói lời này lúc thanh âm tận lực giảm thấp xuống, chỉ có Dương Thế có thể nghe được. Phải không, chúc mừng. Dương Thế đạo, đoán chừng cũng chính là Hayes tín nhiệm chính mình mới nói với hắn việc này. Ân, bất quá cụ thể có bao nhiêu, đoán chừng cũng chỉ có phụ thân ta còn có vịn sở thuốc mấy người bọn hắn biết, những người khác liền ngay cả ta cũng không quá rõ ràng. Hayes lắc đầu nói, hắn chỉ biết là cái đại khái mà thôi, cái này đã thuộc về trong gia tộc cơ mật. Dương, sẽ nói cho ngươi biết một việc, phụ thân ta đã đồng ý ta cùng ngươi đi ra thành. Hayes đột nhiên giống như là nhớ tới, trên mặt hưng phấn nói, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Đồng ý. Dương Thế sững sờ. Hayes gật gật đầu, nói, đúng vậy à, cái này may mắn mà có vịn sở thuốc ở một bên cho ta biện hộ cho. Dương Thế nghe nói như thế, trong lòng sáng tỏ. Vị kia vịn sở thúc chính là trước đó tiến vào thần vực bạt nhà lĩnh đội, hắn biết Dương Thế thực lực mạnh bao nhiêu, lại còn đã cứu Hayes, tín nhiệm có thừa. Lại thêm Hayes bản thân cũng là tiến hóa giả, hai người đồng hành, chỉ cần không tận lực mạo hiểm, tại giã ngoại vẫn là rất an toàn. Mà vị kia vịn sở nghĩ đến còn có một cái khác tầng ý tứ, để Hayes tới lôi kéo làm quen, lôi kéo chính mình gia nhập gia tộc bọn họ cũng không phải là không thể được. Hiện tại được chứng kiến Dương Thế thực lực người, liền xem như người mù cũng có thể nhìn ra thiên phú của hắn tốt bao nhiêu, chờ lại qua mấy năm, tất nhiên là một vị cường đại tiến hóa giả. Trong mắt hắn, Dương Thế là một cái xuất sắc tiềm lực, phi thường đáng giá lôi kéo. Đương nhiên những này Hayes hiển nhiên là không biết, hắn vẫn là như di vãng đồng dạng đem Dương Thế xem như hảo bằng hữu, chia sẻ hắn biết đến tất cả sự tình. Dương, đã phụ thân ta đã đồng ý, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Ta Hayes có chút không kịp chờ đợi nói. Nam sinh đều là hiếu động, thực chất bên trong cũng có hiếu chiến cùng nhiệt huyết nhân tố, nhất là giống Hayes dạng này hơi trung nhị thanh niên, một mực bị vây ở căn cứ bên trong, tự nhiên là hướng tới tự do, muốn kiến thức giã ngoại kinh tâm động phách. Đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con. Gấp gáp như vậy à, trước đó không lâu mới từ thần vực bên trong ra, ngươi liền không có thu hoạch gì à? Dương Thế hỏi. Hayes vừa nghe đến thu hoạch, lập tức lắc đầu thở dài nói, đừng nói nữa, ngay từ đầu ta một mực đi theo gia tộc đội ngũ đi, nào có cơ hội tìm được vật gì tốt, một mực được bảo hộ tại trong đội ngũ ở giữa. Về sau thật vất vả cùng ngươi đơn độc hành động, kết quả ngươi cũng biết, gặp được cái kia đáng chết nhang quái, phát sinh biến cố, ngươi rơi xuống vách núi, ta đâu còn có tâm tư tầm bảo a, liền nghĩ trở về tìm Vịn Sở thuốc hỗ trợ. Dương Thế gặp này, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là vô vô Hayes bả vai lấy đó an ủi, tốt ta, Hayes, ta quyết định liền cái cuối tuần ra khỏi thành thế nào. Kia thật là quá tốt rồi, Dương. Hayes một mặt hưng phấn nói. Kỳ thật gần đoạn thời gian, Dương Thế chính mình cũng có lần nữa ra khỏi thành ý nghĩ, dù sao hiện tại đã đến bình cảnh trạng thái, cho mình một chút chiến đấu, hay là ngoài ý muốn được cái gì gì bảo, bởi vậy đột phá cũng không phải là không thể được. Tựa như lần trước đi buồn địa lần kia đồng dạng, bởi vì đạt được chân hỏa tinh hoa mà nhất cử đột phá đến nhị giai. Nghĩ như vậy đến, về khoảng cách thứ đột phá cũng không có đi qua bao lâu, nhưng bây giờ hắn nhưng lại muốn đứng trước đột phá. Không thể không nói, loại tiến hóa này tốc độ, nếu là nói cho người khác nghe, đoán chừng muốn đem người khác hủ chết. Càng mấu chốt chính là, Dương Thế còn có được cùng tự thân cảnh giới không hợp siêu cường chiến lực. Lúc đầu hắn dự định cuối tuần sau, hoặc là hạ cái cuối tuần suy nghĩ thêm ra khỏi thành, nhưng đã hẹn như thế không kịp chờ đợi, sắp xuất hiện thành thời gian hơi sớm một chút cũng không sao. Cái này không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Chương 141, hỏa diễm cự thú tung tích. Thứ bảy sáng sớm, chỗ cửa thành, từng chiếc năng nguyên xe chạy nhanh mà qua, hướng phía ngoài thành lái đi. Trong đó có hai chiếc hơi có vẻ rộng lượng năng nguyên xe chính một trước một sau mở ra, bên trong phân biệt ngồi Dương Thế cùng Hayes. Lần này ra khỏi thành, Dương Thế cũng không có mở cái kia chiếc sao chổi đời thứ ba, dù sao chiếc xe kia mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng có khả năng trang bị vật phẩm không gian lại cũng không lớn. Không phải thích hợp nhất ra khỏi thành lúc sử dụng cỗ xe. Hayes làm bạt nhà thiếu gia, gia tộc bọn họ tự nhiên có tốt hơn xe có thể mở ra thành, mượn dùng hai chiếc càng là không đáng kể. Xe này không chỉ có trang bị không gian to lớn, mà lại là đặc thù kim loại chỗ tạo, có được kiên cố ngoại hình, lực phòng ngự có thể chống đỡ cản năng nguyên súng tùy ý xạ kích. Càng đáng nhắc tới chính là, nó nội bộ còn chứa một cái cỡ nhỏ nguồn năng lượng vòng phòng hộ trang bị cần làm bảo hộ, chỉ cần xe nguồn năng lượng sung túc, thậm chí liền ngay cả tam giai tiến hóa thú đều rất khó đánh nát cái này vòng phòng hộ. Mà vì hệ an toàn, hai chiếc xe bên trong đều chứa hàng đại lượng cao trị số đá năng lượng dùng để mở ra vòng phòng hộ. Dương, lần này chúng ta đi cái nào? Dương Thế vòng tay bên trên truyền đến hệ thanh âm. Hai người tại khác biệt cỗ xe bên trong, giao lưu chỉ có thể dùng thông tin đến tiến hành. Đi một cái căn cứ. Dương Thế cười cười, trong tay cầm tay lái đánh, xe đi đầu lái vào một đầu rộng rãi trên đường lớn. Căn cứ. Hayes nghe được Dương Thế nói tới, có chút ngộng, nhưng vẫn là đi theo đồng dạng lái vào đại đạo. Không sai, bất quá chúng ta muốn đi chính là một tọa tiền không lâu vừa bị tiến hóa thú phá hủy căn cứ. Dương Thế nói tiếp. Lúc trước hắn tại trong tin tức liền từng thấy qua, có một tòa cách khai nguyên thành không xa căn cứ, hư hư thực thực bị tiến hóa thú hoàn toàn phá hủy, cả khối địa phương đều giống như bị một trận đại hỏa cho đốt sạch đồng dạng. Không có nhân viên chạy ra, cũng không có để lại thứ gì, nơi đó đã triệt để biến thành một mảnh cháy đen đất chết. Dương Thế sở dĩ muốn đi nơi đó nhìn xem, là bởi vì hắn nghĩ tới con kia hỏa diễm cự thú. Có thể hay không chính là nó chạy qua lúc, phá hủy tòa kia căn cứ đâu. Nếu nói thiêu tận một tòa căn cứ, kia đầu hỏa diễm cự thú là có loại năng lực này. Dương Thế quên không được tại bồn địa lúc tận mắt nhìn thấy. Tuôn ra đại hỏa, tại cự thú thuế biến lúc, triệt để thôn phệ kia nguyên một tòa thôn trang, một lát không đến, thôn trang liền biến thành tro bụi. Bởi vì nơi đó có thể là hỏa diễm cự thú từng lưu lại địa phương, cho nên Dương Thế muốn qua nhìn xem. Đến nay hắn cũng còn nhớ kỹ kia chân hỏa tinh hoa cường đại công hiệu, chỗ không chừng có thể ở nơi đó có chỗ phát hiện. Đi nơi nào làm gì, không phải liền là một tòa bị phá hủy căn cứ a? Hayes không biết Dương Thế suy nghĩ, cho nên có chút không hiểu. Hắn thấy, giống như vậy cỡ nhỏ căn cứ, mỗi ngày đều có bị phá hủy, khả năng bên trong chỉ cư ngụ mấy trăm người hơn nghìn người, may mắn cư dân có thể sẽ tại tai nạn đến trước đó thoát đi, bất hạnh cũng chỉ có thể cùng căn cứ cùng một chỗ mất mạng. Giống như vậy căn cứ, bên trong cũng không tồn tại vật gì tốt, không có cái gì quá lớn tìm kiếm giá trị. Hayes là muốn đi tìm một chút thiên tài địa bảo, đến thiết thực tăng cường thực lực bản thân, mà không phải những gia tộc kia bên trong vốn là có rất nhiều bình thường tài nguyên. Nơi đó nói không chừng có đồ tốt, còn có ta muốn đi xác nhận một ít chuyện. Dương Thế sau đó nói. Đồ tốt. Hayes nghĩ nghĩ, bất quá hắn làm sao cũng nghĩ không ra một cái bị phá hủy căn cứ có thể có cái gì tốt đồ vật. Bất quá đã Dương Thế muốn đi, hắn đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao tương đối hắn tới nói, từng có mấy lần ra khỏi thành kinh nghiệm Dương Thế, đã coi như là kinh nghiệm phong phú lao thủ. Dựa theo địa đồ, Dương Thế dọc theo con đường này không ngừng hướng phía trước chạy nhanh. Lại nói tòa kia căn cứ cách Lang Thành phế tích vị trí cũng không phải đặc biệt xa à, xem ra là cùng khai nguyên thành đồng dạng dựa vào toàn bộ Lang Thành trong phế tích tài nguyên đạn sinh ra căn cứ. Dương Thế lẩm bẩm. Đại khái chạy được một giờ, Dương Thế đánh tay lái, cỗ xe chuyển cái phương hướng, chạy hướng đầu này đại đạo, chạy lên một bên bình nguyên đồi núi. Đi ngang qua khối này to lớn bình nguyên qua đi, không sai biệt lắm liền có thể đến tòa kia bị phá hủy căn cứ. Một cái tiến hóa thú đột nhiên từ một bên thấp bé đồi núi đằng sau nhảy ra ngoài, hướng phía Dương Thế chỗ cỗ xe nhào tới. Nhưng nó mới vừa vặn nhào lên, trên đầu lại đột nhiên bị đuổi một cái lỗ máu, kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Xoay một vòng quay trở lại thủy tinh phiến lá, tại Dương Thế trong mắt vẫn như cũ hóng ánh sáng long lanh, dù cho vừa mới xuyên thủng tiến hóa thú đại não, phiến lá mặt ngoài cũng không có nhiễm đến một tia ô trọc. Trở lại Dương Thế trong tay trái, chậm rãi rơi xuống. Trên đường đi chạy nhanh mà đến, giống như vậy bị tiến hóa thú tập kích sự tình, đã phát sinh nhiều lần, nhưng kết quả đều cùng đầu này tiến hóa thú đồng dạng, còn chưa đụng phải xe cộ của bọn họ, liền bị Dương Thế dùng thủy tinh phiến lá cho đánh chết. Dù sao chỉ là nhất giai tiến hóa thú, bọn chúng thậm chí cho đến chết đi đều không thể phát giác được chính mình là bị thứ gì xử lý. Đem xe dừng lại, hai người đi xuống xe. Cho dù đã kiến thức nhiều lần, nhưng Hẻ vẫn là không nhịn được nói Dương, ngươi ám khí kia thật sự là quá bá đạo, vô hình vô ảnh, đơn giản chính là lợi khí giết người a. Dương Thế tại lần thứ nhất sử xuất thủy tinh phiến lá lúc, liền hướng Hẻ giải thích qua, mặc dù hắn nhìn không thấy phiến lá tồn tại, nhưng khi hắn đưa tay đụng chạm đến lúc, u đọc sách vút 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 hồ cản sủ. Con cũng liền tin Dương Thế. Đồng dạng, đồng dạng. Dương Thế thuận miệng nói, một bên động thủ đem cái này tiến hóa thú phần tinh hoa nhất thịt cắt xuống, chứa vào toa xe chuyên môn tổn chữa thịt trong Dương, còn lại thịt hắn trực tiếp cũng không muốn rồi. Nói thật, nhất giai tiến hóa thịt thú vật, hắn thật sự là đã coi thường, đối với hắn hiện tại thể chất tới nói, ăn lại nhiều cũng không hề có tác dụng. Hai chiếc xe tổn chữa không gian cũng có hạn, đương nhiên muốn lựa chọn giá trị cao hơn đồ vật chứa vào, hắn tin tưởng tại lúc trở về, trong xe tất nhiên là trang tràn đầy. Liền lấy một khối nhỏ thịt sau, Dương Thế liền một lần nữa lên xe, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Hayes có chút tiếc hận nhìn thoáng qua trên mặt đất còn lại tiến hóa thịt thú vật, sau đó cũng một lần nữa lên xe. Đúng lúc này, xa xa trên bình nguyên đột nhiên xuất hiện mặt khác mấy chiếc năng nguyên xe. Đại ca, nơi đó có hai chiếc năng nguyên xe ngừng lại. Trong xe một nam tử tinh mắt duệ, một chút nhìn vào trên bình nguyên, có hai chiếc năng nguyên xe chính đầu ở chỗ đó. Các cạc, cơ hội tới, cái này hai chiếc xe xem xét cũng không phải là bình thường hàng. Trên xe một người khác cười to nói, lời nói ý vị sâu xa. Cái kia gọi đại ca chẳng hạn, mọc ra một đôi mắt tăm rác, ánh mắt có chút che lấp. Hắn sở dĩ là những người này đại ca, chỉ vì hắn là một nhị giai tiến hóa giả. Cho nên cho dù là bọn họ trong đội ngũ còn có một tên khác nhất giai tiến hóa giả, cũng chỉ có thể phụng hắn vì lão đại. Đi, đi qua nhìn một chút. Đại ca nói chuyện rất có giọng điệu, trầm thấp mà thần bí, ngồi ở trong xe, hai tay ôm ngực, nhìn liền mười phần ổn trọng, hiển thị rõ lão đại bản sắc. Ha ha, đi, ăn thì đi. Các tiểu đệ hưng phấn không thôi. Chương 142, bị để mắt tới. Dương, nhìn bên kia, có người tới. Hay thanh âm từ vòng tay bên trên lần nữa truyền đến. Dương Thế đã sớm phát hiện, cho nên lúc này mới chậm chạp không có nổ máy xe, nhìn xem kia chạy nhanh đến 5 chiếc năng nguyên xe, vung lỏng ra tay lái, đem một bên gậy trúc cùng đao bản rộng đều gánh vác ở trên người, đi xuống xe. Lão đại, có người xuống tới, là người trẻ tuổi. Người trong xe trông thấy Dương Thế dáng vẻ, không khỏi sững sờ, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn dạng này tiểu thanh niên cũng dám đến dã ngoại. Rất nhanh, 5 chiếc năng nguyên xe liền đi tới phụ cận, đem Dương Thế cùng Hayes bao bọc vây quanh, nhìn mười phần bất thiện. Dương, Hayes cũng đi theo sắc mặt ngưng trọng xuống xe, hắn cũng nhìn ra mánh khóe. Những người này, đoán chừng là nhớ thương chúng ta. Dương Thế thần sắc bình tĩnh, giã ngoại gặp được loại tình huống này cũng là rất bình thường. Không phải tất cả mọi người mục tiêu đều là tiến hóa thú cùng thiên tài địa bảo, có ít người cũng là sẽ đem mục tiêu định vì cái khác tìm kiếm đội ngũ, từ người khác trên thân cướp đoạt tài nguyên. Năm chiếc trên xe, đi xuống không ít người, từng cái nhìn đều là huyết tinh chi đồ. Thật sự là không nghĩ tới, lại là hai cái tiểu đậu đinh. Một đại hán trên vai khiêng một thanh nặng nề năng nguyên súng, thô thanh thô khí cười nói: "Lão đại, không làm phiền ngươi xuống tới, hai người tiểu bằng hữu chúng ta rất nhanh liền có thể giải quyết." Một người khác cười to nói: "Tiểu tử, xe không tệ a." Một cây chổi đầu nam tử ngược lại là liếc thấy chúng Dương Thế cùng Hẻ Đô lấy năng nguyên xe, con mắt sáng lên liền muốn đưa tay chạm đến, không để ý chút nào cùng một bên Hẻ lạnh dần ánh mắt. Cầm một cái chế trụ cây chổi đầu duỗi ra tay, đau đớn kịch liệt cảm giác lệnh cây chổi đầu trong nháy mắt liền kêu thảm lên. Hẻ tiện tay hất lên, cây chổi đầu liền bay ra ngoài. "Ta có nói muốn để các ngươi sợ a?" Hẻ hừ lạnh một tiếng. Tên kia cây chổi đầu cũng không phải là tiến hóa giả, tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Dễ như trở bàn tay liền làm cánh tay kia chật khớp xương. "Người không sao chứ?" Đồng bạn của hắn tiếp được hắn, gặp hắn vặn vẹo cánh tay, liền biết không có khả năng không có việc gì. "Tiến hóa giả?" Trong đám người, một dáng người hơi có vẻ đơn bạc nam tử giật mình nói: "Cái gì? Tiểu tử này lại là tiến hóa giả?" Người bên cạnh nghe được nam tử này lập tức phân loạn. Bọn hắn tin tưởng nam tử này ánh mắt, bởi vì nam tử này chính là bọn hắn trong đội ngũ duy hai tiến hóa giả, một vị khác chính là đại ca của bọn hắn. "Muốn hay không gọi đại ca?" Có người nghe nói đối phương là tiến hóa giả, liền dẫn đầu trước sợ. "Sợ cái gì, không phải có ta ở đây a?" Tên nam tử kia liếc nhìn trước đó nói chuyện đồng đội. "Liên sáu, chính là, không phải còn có Hùng ca mà." "Hùng ca, bên trên, để tên tiểu quỷ này mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi." Nam tử tách mọi người đi ra, rút ra chính mình trên ao, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hayes. Đã hắn biết Hayes là tiến hóa giả, vậy hắn liền sẽ không buông lòng cảnh giác, phất lờ. "Tiểu tử, ngươi hẳn là vừa mới trở thành tiến hóa giả a, là cái nào căn cứ?" Hùng ca nắm chặt ao, một bên thận trọng tới gần Hayes, trong miệng nói. Những người còn lại gặp Hùng ca lên, nhao nhao rút ra riêng phần mình năng nguyên súng. Nhìn ra được, bọn này đội ngũ trang bị coi như không tệ, bằng không thì cũng sẽ không mỗi người phân phối một thanh năng nguyên súng. Một bộ phận người đem họng súng nhắm ngay Hải S, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn hiển nhiên có kinh nghiệm. Bình thường năng nguyên súng đối phó tiến hóa giả, rất khó có thể trúng đích, mấu chốt còn phải nhìn Hùng ca có thể hay không đơn đấu thắng qua tên tiểu quỷ này, thương của bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có quên một bên Dương Thế, một bộ phận năng nguyên súng miệng liền nhắm ngay hắn. "Tiểu quỷ, ngươi muốn động một cái, ta liền muốn ngươi mệnh." Một người trong đó cầm súng, hướng phía Dương Thế uy hiếp nói. Dương Thế lúc này cũng không có triển lộ ra thực lực, bởi vậy đám người này cũng không biết Dương Thế cũng là một vị tiến hóa giả, mà lại so với Hades còn đáng sợ hơn nhiều. Dương Thế không phải là muốn giả heo ăn thịt hổ, lúc này hắn cũng không cần thiết giấu giốt, chính là muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, Hades lại mở miệng, kiên định đối với hắn nói, "Dương, giao cho ta a." Hades biết, nếu là Dương Thế xuất thủ, vậy tuyệt đối không có hắn chuyện gì, nơi này một đám người, bao quát trước mắt tên này tiến hóa giả đều sẽ bị tùy tiện giải quyết. Đôi này Dương Thế tới nói cũng không có cái gì khó khăn. Nhưng cứ như vậy, hắn liền không chiếm được trong tưởng tượng rèn luyện. Sinh tử quyết đấu, ngươi không chết thì là ta vong, chỉ có chiến đấu như vậy mới có thể để cho hắn phi tốc trưởng thành, mà không phải một mực tại tiến hóa giả trong học viện, cùng giữa bạn học chung lớp làm lấy chạm đến là thôi tỉ thí. Hảo bằng hữu Dương Thế đã trong lúc vô tình trở nên rất mạnh, hắn cũng không muốn để cho mình một mực dậm chân tại chỗ, hắn cũng đồng dạng khát vọng mạnh lên. Dương Thế đại khái minh bạch Hades là thế nào nghĩ, lập tức nhún nhún vai, cũng không nói gì thêm. Không nhìn kia hơn 10 cái hướng về phía hắn năng nguyên xuống miệng, lui lại hai bước rượi vào tại năng nguyên xe bên cạnh, lặng lặng nhìn Hades quyết tâm. Đương nhiên, hắn không có khả năng hoàn toàn không quan tâm, tại hai người hướng trên đỉnh đầu, một viên thủy tinh phiến lá chính lơ lửng ở nơi đó, chậm chạp xoay tròn lấy. Chỉ cần tình huống vừa có không đúng, hắn liền sẽ không chút do dự điều khiển phiến lá xử lý tên này tiến hóa giả. Đối phương chỉ là một nhất giai tiến hóa giả, hắn có nắm chắc tại Hades xuất hiện nguy hiểm trước xử lý hắn. Đương nhiên, UU đọc sách www.ocansu.com tên kia hùng ca cũng không biết mình vận mệnh đã sớm bị chú định. Đạp chân xuống, vọt thẳng hướng về phía Hades. Hades tập trung tinh thần, gặp hùng ca vọt tới, cũng đồng dạng không yếu thế chút nào giơ lên chiến đao nên đón tiếp lấy. Hai người nhanh chóng chiến thành một đoàn. Tại thể chất trình độ tiến hóa đi lên nói, Hades cùng tên này hùng ca không kém nhiều, đều thuộc về nhất giai trung đoạn tả hữu tiến độ. Hùng ca thắng ở sinh tử chiến kinh nghiệm phong phú, mà Hades thì là sở học võ kỹ phong phú, trong đó cũng không ít hạng phẩm chất uy lực đều tốt nhị giai võ kỹ. Đao có thể nói là đám người tiến hóa được hoan nghênh nhất vũ khí, nói như vậy, dù là không thường dùng đao tiến hóa giả, một năm chiến đao, nhiều ít cũng sẽ đùa nghịch hai lần. Hades nguyên bản có một hạng tam giai quyền pháp, cho nên hắn luyện nhiều nhất vẫn là trên tay công phu, bất quá người khác dùng binh khí, ngươi chỉ dựa vào tay không hiển nhiên ăn thiệt thòi. Cho nên hắn cũng sẽ luyện tập đao thuật, tại võ kỹ lựa chọn cũng sẽ thiên hướng về hai cái này phương diện. Bởi vậy đang liều trên đao, Hades không chỉ có không có thua, ngược lại cấp tốc thành lập ưu thế, chiếm được thượng phong. Nếu không phải hùng ca đối chiến kinh nghiệm phong phú, đã sớm muốn không chịu nổi. Ngươi nhìn, hùng ca có phải hay không bị áp chế? Làm sao có thể, chỉ là một tên tiểu quỷ sáu. Thật, hùng ca trên cánh tay bị chặt một đao, bị thương. Một đám người có chút hoảng hồn, tiến hóa giả ở giữa chiến đấu, bọn hắn cũng tham dự không đi vào, hai người chiến thành một đoàn, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xạ kích, sợ bắn tới người một nhà. Chương 143, bình thành người đến. Trái lại Hades càng phát tự tin, thế công giọt nước không lọt, áp chế đối thủ dần dần khó mà. L. Gặp này, Dương Thế biết thắng bại đã phân. Hades dù sao cũng là bạt nhà tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Võ kỹ bên trên ưu thế thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đáng chết, hùng ca dưới chân đã có chút lảo đảo, ám đạo tại dạng này xuống dưới, chính mình liền muốn trở thành đao hạ hồn. Hades đột nhiên một đao đánh xuống, đem hùng ca trên tay chiến đao cho đánh bay ra ngoài. Nhưng mà không đợi Hades cao hứng, hùng ca tay trái lại đột nhiên lóe ra một vòng hàn mang, một cây chủy thủ đâm thẳng hướng Hades tim. Đợi đến Hades kịp phản ứng lúc đã hơi trễ, chủy thủ nhọn mang đã đâm rách áo ngoài của hắn, một giây sau liền muốn đâm vào lồng ngực của hắn. Đi chết đi, tiểu quỷ đầu. Hùng ca trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Xong. Hades chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, tử vong cách hắn gần như thế. Thế cục chớp mắt lại chuyển, ngay tại lần này đánh lén sắp thành công lúc, hùng ca đột nhiên cảm giác chính mình cầm chùy thủ cổ tay một trận đau đớn kịch liệt. Hắn nhìn sang lúc, hoảng sợ phát hiện chính mình toàn bộ bàn tay tính cả chùy thủ cứ như vậy từ cổ tay của hắn chia lịa, máu tươi phun ra. Tại sao có thể như vậy? Hắn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, mình tay bị ai chém xuống tới, hắn lại toàn vẹn không biết. Hades sắc mặt cứ việc có chút tái nhợt, chết bên trong chạy trốn cảm giác để tâm hắn có sợ hãi, nhưng đau trong tay lại là hung hăng rơi xuống. Không. Vị này hùng ca cuối cùng cũng vẫn là trở thành Hades đao hạ hồn. Hùng 6. Hùng ca chết. Má ơi. Nhanh. Mau gọi lão đại ra. Trung quanh đám người này tại nhìn thấy hùng ca sau khi chết, lập tức hoảng hồn, nhao nhao rút lui mấy bước, trong tay năng nguyên súng toàn bộ nhắm ngay Hades, nhưng lại không dám xạ kích. Dương, cảm ơn ngươi. Hades biết vừa rồi cứu hắn người khẳng định là Dương Thế, có chút ngượng ngùng nói lời cảm tạ âm thanh. Cái này không có gì, bất quá về sau ngươi được nhiều lưu một cái lòng dạ, sinh tử chiến đấu cũng không phải chỉ có quang minh chính đại quyết đấu. Vụ trộm thủ đoạn cũng phải phòng bị. Dương Thế nói, nếu không phải Dương Thế thời khắc mấu chốt đúng tay, hay Hades coi như giữ nhiều lành ít, cuối cùng hắn vẫn là thua ở kinh nghiệm đối địch bên trên không đủ. Ta đã biết. Hades thận trọng gật gật đầu, trên mặt cũng khôi phục chấn định. Bên cạnh một chiếc xe bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Ngươi nói cái gì? Chết. Đông. Xe kia bên trên, theo một tiếng hét thảm, một trước đó báo tin nam tử bị đá bay ra ngoài, ngay sau đó một gã đại hán tử trong xe đi xuống. Hắn liếc mắt liền thấy được nằm dưới đất thi thể. Không phải là hắn trong đội ngũ một tên khác tiến hóa giả à? Đáng chết. Điện thoại di động mắng một tiếng, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay liền có thể thu thập đối thủ, không nghĩ tới lại làm cho hắn hao tổn một đắc lực giúp đỡ. Là ai làm? Đại ca trừng mắt, hướng phía trước đi tới. Đại ca chính là hắn sáu. Hắn giết. Một người chỉ vào Hải S, trên mặt sợ hãi nói. Ân. Đại ca vừa đi vừa về đánh giá một phen Dương Thế cùng Hải S. Nhưng hắn cũng không có thiên phượng thực lực như vậy, tự nhiên cũng không thể liếc thấy mặt hai người nội tình. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Đại ca rút ra chính mình ao, hướng phía Hải S đi tới. Đang lúc Hải S dự định nếu lại chiến một trận lúc, Dương Thế đem hắn ngăn lại. Ngươi đánh một trận, cái này nghỉ ngơi một chút, đổi ta a Dương Thế sau đó nói. Hải S gật gật đầu, lần này không cùng Dương Thế tranh, hắn mặc dù không rõ ràng nam tử này thực lực, nhưng nếu là đại ca của bọn hắn, hiển nhiên hẳn là mạnh hơn so với vừa rồi đối thủ của hắn mới là. Vừa rồi hắn đều kém chút mất mạng, đừng nói là muốn cùng vị này mạnh hơn đại ca đánh. Ân. Nhìn Dương Thế đi lên trước, đại ca đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Tiểu tử, ngươi là ai, cái nào tòa căn cứ? Đại ca nhìn Dương Thế vẻ không có gì sợ, không khỏi lên tiếng hỏi. Khai Nguyên Thành, ngươi đâu? Dương Thế hỏi ngược lại. Bình Thành. Đại ca lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Thế, trong lòng có chút nghi hoặc. Bởi vì Dương Thế quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là vừa lính mới tò te tiểu tử. Bình Thành. Dương Thế nhíu mày lại, hắn biết Bình Thành là cách Khai Nguyên Thành gần nhất vài tòa cỡ lớn nhân loại căn cứ một trong, chỉ bất quá Bình Thành khoảng cách chỗ này Bình Nguyên cùng Lang Thành phế tích sẽ phải xa nhiều hơn. Nói như vậy, Bình Thành tìm kiếm đội ngũ bởi vì lộ trình xa xôi, là sẽ không tới nơi này. Nếu như trước mắt chi đội ngũ này thật đến từ Bình Thành, kia xuất hiện ở đây hiển nhiên liền có chút không giống bình thường. Bình Thành người, đến nơi đây làm gì? Dương Thế trực tiếp mở miệng hỏi. Đại ca cười, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, nói cho ngươi cái này phải chết người có ý nghĩa gì à? Đại ca tại phách lối nói xong câu đó sau, đột nhiên bước ra một bước, đại khảm đao trong tay hung hăng bổ về phía Dương Thế. Không hề có điểm báo trước, đại ca liền hướng Dương Thế phát động công kích. Cẩn thận. Hay S ở phía sau bị cái này đột nhiên tập kích giật nảy mình. Hắn cuối cùng lĩnh ngộ, nguyên lai tại giã ngoại chiến đấu là như vậy, đánh lén đã trở thành trạng thái bình thường. Đại ca chẳng qua là cảm thấy Dương Thế quá thong dong, cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau bình tĩnh không tưởng nổi. Cho nên hắn dự định tiên hạ thủ vi cường, dù là hắn không cho rằng chính mình thân là nhị giai tiến hóa giả thất bại, nhưng ý nguyên phát khởi đánh lén. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con. Đi chết đi, tiểu tử. Đại ca ngoài miệng tuét ra nụ cười chiến thắng, đại khảm đao đã tại Dương Thế đỉnh đầu, liền muốn đem hắn chém thành hai nửa. Dương Thế lại tại lúc này, không tránh không né, đồng dạng tiến lên trước một bước gần sát đại ca, sau đó giơ tay lên một thanh cầm đại ca tay cầm đao. Khảm đao lơ lửng giữa trời, triệt để ngừng lại. Ngươi. Đại ca con ngươi nhăn co lại, tại trước mắt hắn, Dương Thế trên mặt vẫn như cũ ung dung rất, nhưng hắn khảm đao nhưng thủy chung không cách nào rơi xuống. Bị nắm chặt tay phải thậm chí không cách nào di động mảy may, bị trước mắt người thanh niên này cho cầm cố lại. Bang. Dương Thế trên tay lần nữa khẽ động, đại khảm đao rơi xuống trong tay hắn. Một giây sau, không đợi đại ca làm ra phản ứng, khảm đao đã gác ở trên cổ của hắn. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu cứ như vậy kết thúc, thắng bại đã phân. Cảm nhận trên cổ ý lạnh, đại ca không còn dám động mảy may, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Lấy Dương Thế thực lực hôm nay, bình thường nhị giai tiến hóa giả trong tay hắn căn bản chính là miểu sát hàng, thậm chí đều không thể để hắn nghiêm túc. Hỏi một lần nữa, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Dương Thế ngữ khí thủy chung là như vậy bình thản, nhưng bây giờ đại ca lại nghe được trong lòng cuồng loạn. Trước mắt đây là một vị như thế nào tồn tại a? Nhìn tuổi còn trẻ, nhưng lại có được ngay cả hắn đều không thể phản kháng lực lượng. Tam giai tiến hóa giả, khẳng định là. Chương 144, đàn thú hội tụ. Dương Thế nhãn tỉnh sáng lên, nơi này còn có hỏa diễm hoa. Đại ca nhìn thoáng qua trên cổ khảm đao, nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu nói, thiên chân vạn sắc, bởi vì ngọn lửa này hoa vẫn còn tiến hóa trạng thái, cho nên hấp dẫn đại lượng tiến hóa thú thủ hộ ở bên cạnh. Một chút đội ngũ phát hiện sau cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, hiện ra tại đó hẳn là cũng hội tụ không ít người. Thật sự là quá may mắn Dương, không nghĩ tới vậy mà lại để chúng ta đụng phải hỏa diễm hoa. Hay S cũng nghe đến đại ca lời nói, thần sắc phấn chấn đạo. Dương Thế gật gật đầu, cái này cái gọi là hỏa diễm hoa, hắn là một giám định sư, tự nhiên là có nghe thấy. Hỏa diễm hoa từng xuất hiện mấy lần, nghe nói nó có thể giao phó nhân loại thao túng hỏa diễm năng lực, nhưng cụ thể như thế nào cũng chỉ có những cái kia thấy tận mắt hoa này người biết. Như vậy, hỏa diễm hoa bây giờ ở nơi nào? Dương Thế trực tiếp hỏi. Nghe nói là tại khối này trên bình nguyên, một tòa bị phá hủy không lâu căn cứ bên trong. Đại ca thành thật trả lời, hắn không cần thiết giấu giếm cái gì, hiện tại biết hỏa diễm hoa người không chỉ đám bọn hắn cái này một đội người, đã không tính là tuyệt mật. Dương Thế sững sờ, sẽ không phải trùng hợp như vậy, chính là hắn muốn đi chỗ kia a. Việc khác trước nhưng không biết nơi nào sẽ có hỏa diễm đậu phộng mọc ra. Đạt được muốn tin tức, Dương Thế hài lòng đem trong tay khảm đao quăng ra, quay người chuẩn bị trở về trong xe. Để các ngươi người đem xe tránh ra. Dương Thế vừa đi vừa nói. Đại ca sờ lên chính mình còn khỏe mạnh đầu, đang nghe Dương Thế sau, lập tức hướng về phía chính mình một bang đồng đội quát, không nghe thời à, nhanh lên tránh ra đạo. Năm chức năng nguyên xe trong nháy mắt tách ra, nhường ra nói tới. Dương Thế phát động năng nguyên xe, sau đó lại xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía một bên đại ca, cười nói, đúng rồi, nếu như ta tại chỗ kia gặp lại ngươi, ngươi biết hậu quả. Đại ca sắc mặt cứng lại, sau đó cười làm lành nói chúng ta sẽ lập tức rời đi, đối ngọn lửa kia hoa sẽ không còn có ý tưởng gì. Dương Thế lái xe nên ngang rời đi. Đại ca, chúng ta thật không đi chỗ đó bên trong. Thế nhưng là hỏa diễm hoa 6. Trong đội ngũ một người trong đó nói còn chưa nói liền bị đại ca đánh gãy. Ngươi muốn đi chịu chết ta, người trẻ tuổi kia tuyệt đối có tam giai tiến hóa giả thực lực, hắn có thể tùy tiện xử lý chúng ta nguyên một chi đội ngũ, chúng ta quá khứ lấy cái gì cùng bọn hắn tranh? Đại ca hừ lạnh một tiếng. Hắn làm sao không muốn đi, nhưng đối mặt Dương Thế cảnh cáo, hắn trực tiếp liền sợ. Nhìn thoáng qua trên mặt đất cố kia hùng ca thi thể, đại ca nói thầm một tiếng suối quậy. Chúng ta đi. 6. Trong xe, Hayes còn tại đối với hỏa diễm hoa sung mãn mong đợi. Dương, đây chính là hỏa diễm hoa à, có thể nắm giữ hỏa diễm lực lượng, sau này tất nhiên có thể trở thành một cường giả. Hayes hưng phấn nói. Dương Thế lắc đầu, dội nước lạnh nói đừng quá lạc quan, hỏa diễm hoa đã xuất hiện qua mấy lần, nhưng nắm giữ hỏa diễm năng lực người lại có mấy cái này ở trong tất nhiên có điều kiện khác. Chỉ ít đây là một cơ hội, cùng ngươi ra khỏi thành quyết định thật sự là quá sáng suốt, ta đã nói rồi, dã ngoại tìm kiếm cơ duyên, tuyệt đối là mạnh lên tốt nhất đường tắt. Hayes nói. Cường giả A Dương Thế trong đầu lần nữa hiện ra thiên phượng dáng người, nàng chính là có được khống hỏa năng lực, cũng không biết có phải hay không bởi vì ngọn lửa này hoa mà thu được năng lực này. Hai người lái xe một đường tiến lên, hướng phía cố định mục tiêu chạy tới. Sau mấy tiếng, hai người đã không sai biệt lắm muốn tới gần tòa kia bị phá hủy căn cứ. Giống. Trung quanh dị thú giống lên một tiếng cũng càng phát tấp nập, thậm chí một chút cái cự đại sinh vật còn ra hiện tại hắn hai trước mắt, nện bước bước chân nặng nề, hướng phía tiền phương bước đi. Những này tiến hóa thú mục đích cũng cùng Dương Thế bọn chúng đồng dạng là vì hỏa diễm hoa mà đến. Dương, thật không có vấn đề A6. Khi thấy một đầu 20-30 mét cự hình sinh vật như là máy đuổi đất đồng dạng đi ngang qua bên cạnh hắn, Hayes rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi. Đến đều tới, làm sao cũng muốn đi xem một chút đi, cứ như vậy rút lui, ngươi cam tâm A? Không cam tâm 6. Sao lại không được? So với Hayes, Dương Thế muốn lộ ra bình tĩnh nhiều, nhìn chăm chú lên những cái kia quái vật khổng lồ dần dần đi xa. Những này cường đại tiến hóa thú tựa hồ cũng tại vội vã đi đường, đối với Dương Thế cùng Hayes lựa chọn hoàn toàn không nhìn. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không chạy nhanh nhẹ nhàng như vậy. Rất nhanh, tại vượt qua một tòa đồi núi về sau, bọn hắn rốt cục tại phía trước thấy được một khối cháy đen phế tích chi địa, nơi đó quả nhiên như là trong tin tức nói tới, đã sớm bị đốt cháy hầu như không còn. Bất quá bây giờ nơi đó cũng không phải là không có chút nào sinh cơ, vô số tiến hóa thú chính chiếm cứ ở nơi đó. Không chỉ là mặt đất bò tiến hóa thú, trên bầu trời còn có rất nhiều tiến hóa chim đang không ngừng xoay quanh, một đôi sắc bén con mắt dò xét phế tích bên trong nơi nào đó. Trừ cái đó ra, tại bình nguyên từng cái phương hướng, còn có rất nhiều tiến hóa thú đang đổi hướng nơi này. Mấy chục cái tiến hóa cho các bạn từ Dương Thế bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, tốc độ lại so với bọn hắn năng nguyên xe còn nhanh hơn rất nhiều. Bọn chúng liền ngay cả nhìn đều không nhìn một chút bên cạnh hai cái này kim loại u cục, cứ như vậy chạy về phía kia mảnh phế tích. Dương, chúng ta cũng muốn tiến vào phế tích a. Đương nhiên, không phải làm sao nhìn thấy hỏa diễm hoa. Dương Thế trả lời, hai người đem xe dừng sát ở một chỗ nơi tương đối an toàn, làm một chút che lấp sau, liền bắt đầu hướng phía tiền phương chậm rãi tới gần. Con mắt không ngừng liếc nhìn tình huống xung quanh, tận lực phòng ngừa cùng những cái kia tiến hóa thú gặp mặt tiếp xúc. Mặt khác, Dương Thế còn chứng kiến ngoại trừ những cái kia tiến hóa thú bên ngoài, còn có một số giống như bọn họ nhân loại, thận trọng hướng phía phế tích dựa sát vào. Một số người cũng tương tự phát hiện hai người bọn hắn, ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. CM bất quá tương hỗ ở giữa cũng còn tính hòa hài, duy trì khoảng cách nhất định, lẫn nhau không làm khó dễ. Dù sao bây giờ còn chưa đến tranh đoạt thời điểm, lại nói phụ cận tiến hóa thú tung hành, tất cả tìm kiếm đội ngũ đều không muốn ở chỗ này náo ra động tĩnh. Cũng không lâu lắm, tòa kia phế tích liền đã gần ngay trước mắt, dưới chân giẫm lên cháy đen đất chết. Cái mùi có thể nghe được trong không khí tràn ngập đốt cháy khét hương vị. Dù cho qua lâu như vậy cũng một mực vung đi không được. Đi thôi, chúng ta đi vào. Dương Thế nói khẽ, đi đầu đi vào phế tích. Trung quanh phòng ốc kiến trúc đều đã bị thiêu hủy đổ sụp, cũng may không có hoàn toàn hóa thành cho tàn, còn có chút ít lưu lại kiến trúc, vừa vặn có thể làm bọn hắn công sự che chắn. Hỏa diễm tiêu vào cái nào, chúng ta muốn làm sao tìm kiếm đâu? Hayes hỏi. Tòa này căn cứ mặc dù không lớn, nhưng dù sao cũng là nhân loại sinh hoạt địa phương, muốn tại cái này ở trong tìm kiếm một đóa hoa vậy cũng không coi là nhỏ. Nếu là một mình tìm kiếm đoán chừng cũng muốn phí một chút tay chân. Dương Thế nhìn một chút chung quanh tiến hóa thú, sau đó nói, đi theo bọn chúng đi hẳn là không sai. Bọn chúng sáu. Hayes vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy một cái chừng một cỗ năng nguyên xe lớn như vậy, phần bụng sinh ra tam nhãn, toàn thân màu đỏ sẫm đậm, từ nơi không xa đi qua, thật dài chân xê dịch tần suất lạ thường nhanh. Để toàn thân hắn phát lạnh chính là con kia nện trong miệng ngay tại nhanh chóng nhai lấy, còn có một nửa nhân loại chân lộ tại miệng của hắn bên ngoài. Đương nhiên, bọn chúng tụ tập nơi này mục đích tất nhiên cũng là hỏa diễm hoa, đi theo bọn chúng đi chính là Dương Thế nói xong, cứ như vậy theo sau từ xa con kia nện sau lưng. Hayes cắn răng một cái, cũng tăng cường phía sau. Chương 145, mới gặp hỏa diễm hoa. Nện đi rất nhanh, giống như là không có phát giác được sau lưng Dương Thế cùng Hayes, rất nhanh liền đem bọn hắn vung không còn hình bóng. Bất quá cũng may chung quanh hiện tại tiến hóa thu dày đặc trình độ, không thua kém một chút nào lang thành phế tích hoạch tâm nhất khu vực, muốn tìm được hỏa diễm hoa vị trí cụ thể, đi theo cái khác tiến hóa thu tiếp tục tiến lên chính là. Giống. Càng là tiếp cận, tiến hóa thu ở giữa giống lên một tiếng cũng liền càng phát rõ ràng lọt vào tai. Thời gian dần trôi qua, tiền phương một mảnh to lớn âm ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, kia là từ vô số tiến hóa thú thân ảnh tích tụ mà thành. Tại âm ảnh ở trung tâm, có một khối nhỏ đất trống. Phía trên lóe ra một đạo hỏa hồng sắc ánh sáng, tại đàn thú vờn quanh hạ, vẫn là rõ ràng như vậy, chói mắt như vậy. Kia là một đóa hoa, từng đoàn hỏa diễm hợp thành 7 mảnh cánh hoa, xanh biếc rễ cây không xuống đất ngọn nguồn, nhìn 10 phần tinh tế, yếu ớt tựa như một trận gió thổi qua liền có thể khiến cho bẻ gãy. Không hề nghi ngờ, đó chính là trong truyền thuyết hỏa diễm hoa, một loại có thể trực tiếp giao phó sinh vật thao túng hỏa diễm năng lực kỳ dị đóa hoa. Cách hỏa diễm hoa gần nhất có 3 đầu tiến hóa thú, một đầu hơn 20 mét chi cự, toàn thân như nước thép đúc kim loại mà thành voi ma mút. Trước đó Dương Thế thấy qua con kia màu đỏ sẫm nhện cũng là thứ nhất, ngoài ra còn có một cái toàn thân màu vàng sẫm lông tóc sói, có chút giống là thiểm điện sói, nhưng toàn thân trên dưới phát ra khí tức nguy hiểm cũng tuyệt đối không phải thiểm điện sói có thể so sánh với. Cái này ba đầu tiến hóa thú không hề nghi ngờ là tồn tại mạnh nhất, bọn chúng chỉ dựa vào phát tán ra uy thế liền trấn áp lại còn lại tất cả tiến hóa thú, chiếm được cái này cách hỏa diễm hoa gần nhất tuyệt hảo vị trí. Bọn chúng phục trên đất, không nhúc nhích, tựa như lâm vào ngủ say, bất quá bọn chúng hô hấp ở giữa, Dương Thế phát hiện tựa như là đang phun ra nuốt vào hỏa diễm trên mặt cánh hoa mang đến một chút sóng nhiệt. Những này sóng nhiệt giống như là đối bọn chúng hữu ích, nhưng dựa vào sau còn lại tiến hóa thú liền phun ra nuốt vào không đến những thứ này. Lấy hỏa diễm hoa làm trung tâm, tiến hóa thú từng vòng sắp xếp ra, cấp bậc phân chia hết sức rõ ràng, cường đại tiến hóa thú vị trí tự nhiên là gần phía trước, mà hơi yếu tiến hóa thú lại chỉ có thể tại vòng tròn bên ngoài. Bất quá vòng tròn ngoại vi tiến hóa thú không phải thảm nhất, nghe tiếng mà đến không ít nhân loại liền ngay cả cái này vòng vây đều không chen vào được, chỉ có thể giống Dương Thế đồng dạng xa xa ngừng chân quan sát tình huống. Mà những cái kia tiến hóa thú đối với Dương Thế mấy người cũng là hoàn toàn hờ hững, đều tại trông mong nhìn chằm chằm kia đóa hỏa diễm hoa nhìn xem. Dương, nhiều như vậy tiến hóa thú, chúng ta hoàn toàn có vào hay không đi à, thật sự là kỳ quái, hỏa diễm hoa chỉ có một đóa, nhưng những này tiến hóa thú làm sao đều không tranh không đoạt, bình tĩnh như vậy đâu. Hay S cảm thấy tình huống trước mắt cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống, hắn còn muốn lấy đợi đến tiến hóa thú chém giết lẫn nhau lúc, bọn hắn tốt đục nước béo cò đâu. Hiện tại xem ra, kế hoạch này là không thể thực hiện được. Dương Thế nhìn chằm chằm kia đóa hỏa diễm hoa nhìn lại nhìn. Tình huống trước mắt xác thực cũng cùng hắn nghĩ không nhỏ xuất nhập, những này tiến hóa thú liền phảng phất một mực tại trông mong ngóng trông cái gì xuất hiện. Có lẽ sẽ có tình huống khác. Hắn nói, chúng ta chờ một chút xem đi, ngọn lửa kia hoa hiện tại cũng không có tiến hóa hoàn tất. Không cần liều lĩnh. Hay S gật gật đầu, hai người tới một vùng phế tích đằng sau, khối này phế tích khoảng cách hỏa diễm hoa gần nhất, bởi vậy quan sát cũng là vị trí tốt nhất, còn không dễ bị những cái kia tiến hóa thú chú ý tới. Chỉ là bọn hắn coi trọng mảnh đất này, cái khác đội ngũ đồng dạng cũng là như thế. Uy, ta nói tiểu quỷ, cho ta đứng sang bên cạnh. Một chi 5-6 người tạo thành đội ngũ đi đầu hướng phía Dương Thế bọn hắn đi tới, ngựa khí bất tiện nói. Hình như là chúng ta tới trước tới đây A.S. mở miệng nói. Vậy thì thế nào, không muốn chết liền cho ta mau mau cút đi. Đi đầu đi tới một người, khiêng một cây đao liền đi hướng A.S., nhìn tràn đầy sát khí. Dương. A.S. nhìn về phía Dương Thế trong ánh mắt mang theo hỏi thăm ý tứ. Động tĩnh điểm nhỏ, đừng gây nên bên kia tiến hóa thú chú ý, Dương Thế nói, ánh mắt rơi vào phía trước những cái kia tiến hóa thú trên thân, bọn chúng tựa hồ tùy tiện cũng không muốn xê dịch vị trí. Đạt được Dương Thế đồng ý. Hay S cười hắc hắc, không có vấn đề. Đáng chết tiểu quỷ. Người kia gặp hai người này ở nơi đó tự quyết định, hoàn toàn không thấy hắn, trong lòng lập tức tức giận không thôi. Giơ lên trong tay đao, trực tiếp liền hướng phía Hay S bổ tới. Nhưng hiển nhiên hắn đã trúng thiết bản, hắn cũng không phải là tiến hóa giả, mà Hay S lại là một thực sự tiến hóa giả. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền gần sát tên nam tử kia, một quyền đánh trúng nam tử ngực, đem nó đánh bay ra ngoài, đơn giản nhẹ nhõm, thậm chí đều không cần vận dụng binh khí. Lại là tiến hóa giả. Năm người này bên trong cũng có một tiến hóa giả, là trong đội ngũ lao đại. Hắn nhìn ra Hayes cùng hắn đồng dạng cùng là tiến hóa giả, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Chúng ta đi. Vị lão đại này coi như lý trí, nghĩ nghĩ, cũng không tính ở thời điểm này cùng Hayes chém giết. Dù sao bọn hắn chủ yếu mục tiêu đều là hỏa diễm hoa, không cần thiết bởi vì một nơi mà tự nhiên đông ngang, chủ yếu nhất là hắn cũng không xác định chính mình liền có thể chắc thắng Hayes. Tại bọn hắn sau khi rời đi, còn lại đội ngũ khi nhìn đến Hayes chiến lược sau, cũng không có ý định mạo muội đi qua. Hiển nhiên hai người kia chỉ là thoạt nhìn như là quả hờ mềm mà thôi, ú độc sủ. Vô cản sủ. Còn trên thực tế là một khối xương cứng, không cần thiết hiện tại liền đi treo chọc. Từng nhánh đội ngũ riêng phần mình tìm kiếm được công sự che chắn, quan sát lấy tiến hóa bảy thú động tĩnh, cùng kia đóa hỏa diễm hoa trình độ tiến hóa. Dương Thế thô sơ giản lược quét một vòng, liền phát hiện không ít người đã lại tới đây. Hiện tại phòng đoán cẩn thận đều có 5-600 người, phân tán tại tiến hóa thú vòng tròn bên ngoài. Cái này cũng chưa tính đến tiếp sau sẽ nghe hỏi chạy tới đội ngũ, có lẽ cuối cùng có thể sẽ dẫn tới hơn 1000 người hội tụ. Đây chính là hỏa diễm hoa sức hấp dẫn, nếu không phải tin tức huyết tán cường độ có hạn, đoán chừng người tới sẽ còn vượt lên gấp bội. Tối thiểu nhất khai nguyên thành bên trong các thế lực lớn, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngọn lửa này hoa. Đến cùng là như thế nào tại ngọn lửa này tiêu tốn thu hoạch được khống hỏa năng lực đâu? Dương Thế âm thầm suy nghĩ lấy. Hắn biết chân hỏa tinh hoa chỉ cần phục dụng, liền có nhất định tỷ lệ có thể nắm giữ hỏa diễm năng lực, nhưng ngọn lửa này hoa dã là như thế à? Nếu quả như thật cũng là cần phục dụng, như vậy cái này vô số tiến hóa thú cùng hàng trăm hàng ngàn tên nhân loại bên trong, cũng chỉ có một người hoặc là một thú năng đủ thu hoạch được hỏa diễm năng lực. Không thể nào là dạng này, nếu thật sự là như thế, những cái kia tiến hóa thú cũng sớm đã chém giết. Sẽ còn giống như vậy phục trên đất, lặng lặng chờ đợi a. Nhưng hỏa diễm năng lực không phải thông qua phục dụng phương thức, còn có thể thông qua phương thức gì đâu? Dương Thế cau mày, đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ muốn hay không giết đi vào, để cho mình cách hỏa diễm hoa thêm gần một chút, từ những này tiến hóa thú trên thân liền có thể nhìn ra, hiển nhiên càng đến gần hỏa diễm hoa vị trí liền càng có lợi. Chương 146, cự tượng hiệu triệu. Mấy viên năng nguyên liệu đạn đột nhiên xẹt qua một đạo cao cao đường vòng cung, rơi vào tiến hóa trong bầy thú. Rầm rầm rầm. To lớn bạo tạc, trong nháy mắt tựa như là điểm thùng thuốc nổ, đại lượng tiến hóa thú nhao nhao đứng dậy, gầm hết lên. Trong đó một chút thụ thương tiến hóa thú, càng là hung mãnh xông về những cái kia ném liệu đạn phương hướng. Nhưng mà, năng nguyên liệu đạn vẫn là một viên tiếp lấy một viên ném ra ngoài. Càng ngày càng nhiều tiến hóa thú lâm vào cuồng bạo trạng thái, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhân loại bóng dáng tiến hành truy kích. Liền ngay cả Dương Thế bên này vì thế đều hứng chịu tới tác động đến. Một đao chém giết một đầu tiến hóa thú, nhìn trước mắt dần dần bắt đầu lâm vào hỗn loạn chẳng diện, Dương Thế do dự một chút, liền chuẩn bị tùy thời mà động, mục tiêu đương nhiên là kia hỏa diễm hoa. Nhưng vào lúc này, ba đầu mạnh nhất tiến hóa thú một trong, kia đầu cự hình voi ma mút, đột nhiên nhếch lên cái mũi, phát ra một tiếng chấn nhiếp thiên địa gào thét. Dương Thế ngược lại cũng dễ nói, một bên Hades chỉ cảm thấy chính mình màng nhĩ một trận đau nhức, trên mặt kinh hãi. Cách xa như vậy, vẹn vẹn chỉ là rít lên một tiếng, lại có thể để hắn tên này tiến hóa giả có chút khó có thể chịu đựng, cái này đã có thể so với âm ba công kích. Mà tại cự tượng cái này âm thanh gào thét về sau, những cái kia nguyên bản lâm vào cuồng bạo trạng thái, tương hô cắn xé tiến hóa thú nhóm đột nhiên dừng động tác lại, sau đó giống như là thu được chỉ lệnh đồng dạng, không hẹn mà cùng tập thể phóng tới những cái kia bại lộ tung tích nhân loại. Con kia cự tượng có thể mệnh lệnh bọn này tiến hóa thú. Dương Thế phát hiện chỉ có bao quát cự tượng ở bên trong kia ba đầu tiến hóa thú, y nguyên không nhúc nhích, phục trên đất hô hấp phun ra nuốt vào. Hiện tại rối loạn đối bọn chúng tới nói hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lúc này, lại có vài đầu tiến hóa thú hướng phía Dương Thế vị trí vọt tới. Trong đó không hiện có nhị giai tiến hóa thú xen lẫn trong đó. Dương, chúng ta muốn hay không trước rút lui, những này tiến hóa thú đều điên rồi, gặp người liền cắn. Hades vừa mới mắt thấy cách đó không xa có mấy tên nhân loại, bị mấy chục con tiến hóa thú trong nháy mắt phân thây ăn. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, để hắn thấy sắc mặt hơi trắng bệnh. Dương Thế đem kia vài đầu vọt tới nhị giai tiến hóa thú toàn bộ ngăn lại, nhanh chóng chém giết. Bình thường nhị giai tiến hóa thú với hắn mà nói, đánh giết bắt đầu cũng không có độ khó. Ánh mắt rơi vào kia đóa hỏa diễm tiêu tốn, tại trên đó kia bảy mảnh hỏa diễm cánh hoa đã bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên, tách ra có chút hỏa tinh. Kia đầu cự tượng, còn có con kia nện, đã kia đầu sói nhao nhao túi đầu nằm trên mặt đất, sau đó những cái kia hỏa tinh cứ như vậy rơi xuống tại đỉnh đầu của bọn nó, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, giống như là hòa tan vào trong cơ thể của bọn nó. Một lát sau, bọn chúng phun ra một đạo thật dài hơi thở, còn tản ra nhiệt khí. Trên mặt cánh hoa tỏa ra hỏa tinh nhìn không giống bình thường, hẳn là có bí mật gì, Dương Thế nghĩ thầm. Nếu không kia ba đầu tiến hóa thú cũng sẽ không chủ động đi đón lấy đụng tới hỏa tinh. Tạm thời trước lưu lại. Kia hỏa diễm hoa tựa hồ có biến. Dương Thế đối Hades nói, bọn hắn vị trí bởi vì công sự che chắn vị trí tốt, cũng không có quá nhiều tiến hóa thu xông lại, bọn hắn còn có thể ứng phó, cũng không cần gấp gáp như vậy là mệnh. Nhưng ngoại trừ bọn hắn, càng nhiều người ngăn cản không nổi tiến hóa thu phát điên xung kích, lựa chọn chạy khỏi nơi này. Còn lại lựa chọn lưu lại đồng thời còn tại kiên trì người. Phần lớn đều là cường giả, ít nhất cũng phải có tam giai tiến hóa giả thực lực mới có thể lưu lại. Đây là tại khu chủ ca. Dương Thế sững sờ. Giống. Đúng lúc này, một đầu tam giai tiến hóa thú phát hiện Dương Thế vị trí, hướng phía bọn hắn vọt tới. Hades, ngươi tiến vào công sự che chắn bên trong. Dương Thế nhanh chóng nói, sau đó liền hướng phía kia đầu tam giai tiến hóa thú nên đón tiếp lấy. Tốt, Dương, ngươi cẩn thận một chút. Hades cũng biết đối mặt mình tam giai tiến hóa thú, không giúp được Dương Thế gấp cái gì, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể trước chui vào tránh một chút. Tam giai tiến hóa thú nếu là đổi lại trước kia, Dương Thế khả năng còn muốn ước lượng một phen, không nhất định đánh thắng được. Nhưng bây giờ, hắn đã ở vào nhị giai trạng thái đỉnh phong. Lại có gậy trúc bực này lớn uy lực vũ khí, mảy may không sợ đầu này tiến hóa thú. Đem đao bản rộng thu hồi trong vỏ, gỡ xuống gánh vác gậy trúc, đón tiến hóa thú một côn trực tiếp nện xuống. Oeng! Tam giai tiến hóa thú đầu trực tiếp bị Dương Thế một côn này cho đập xuống đất, xô ra một cái hố đến. Giống! Bất quá đầu này tiến hóa thú coi như da dày thịt béo, không có bị một côn này cho trực tiếp đánh nát đầu, há mồm cắn một cái tại gậy trúc bên trên, tựa hồ muốn cứ như vậy cắn nước. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, gậy trúc chất liệu tuyệt không phải bình thường cây trúc, trình độ cứng cáp không hề tầm thường. Nó thậm chí không thể ở phía trên lưu lại mảy may vết tích. Dương Thế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thủy tinh phiến la bay ra, trong nháy mắt đâm vào tiến hóa thú một con mắt bên trong. Chưa kịp phản ứng, đầu này tiến hóa thú con mắt trực tiếp bị hủy, phát ra trận trận rú thảm. Dương Thế lần nữa giơ lên gậy trúc, một chút tụ lực, lần nữa hung hăng rơi xuống. Lần này, gậy trúc đem đầu này tiến hóa thú đầu cho kích sụp đổ xuống, không một tiếng động. Tam giai tiến hóa thú, cứ như vậy bị xử lý sáu. Hades ở một bên thấy có chút im lặng, đây chính là tam giai tiến hóa thú à, lại bị Dương Thế hai cây gậy gõ chết. Sau đó lại lần lượt xuất hiện vài đầu cường đại tam giai tiến hóa thú, nhưng đều bị Dương Thế dùng gậy trúc phối hợp thủy tinh phiến lá giải quyết hết. Cuối cùng, hai người y nguyên lưu tại tòa này phế tích về sau. Dương, may mắn có ngươi tại, không phải ta khẳng định không để lại đến. Hades cảm thán nói, không có Dương Thế, hắn coi như biết nơi này xuất hiện hỏa diễm hoa, cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí khả năng vì thế mà mất mạng. Ông. Đúng lúc này, UU đọc sách vđvđvđ.ổ cản sủ. CM hai người đột nhiên cảm giác được một cô ba động kỳ dị từ hỏa diễm hoa kia khuyết tán ra đến. Những cái kia nguyên bản còn tại lâm vào cuồng bạo trạng thái tiến hóa thú, tại cô ba động này sau khi xuất hiện, tất cả đều đình chỉ truy kích nhân loại, nhao nhao trở về tới chỗ kia hỏa diễm hoa bên cạnh, túi đầu thấp xuống, giống như pho tượng đọc lại. kia ba đầu cường đại tiến hóa thú cũng từ dưới đất đứng dậy, bất quá bọn chúng không có buông xuống đầu, mà là nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này gốc nhỏ bé đóa hoa. Đây là có chuyện gì? Hay S tự lẩm bẩm. Hẳn là kia hỏa diễm hoa muốn tiến vào sau cùng giai đoạn tiến hóa đi. Dương Thế suy đoán nói, không phải những cái kia tiến hóa thú không phải là cái phản ứng này. Ngươi nói là, hỏa diễm hoa rốt cục muốn tiến hóa hoàn toàn. Hay S cả kinh nói. Hẳn là. Dương Thế nói, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đóa hoa kia. Đó là cái gì? Hắn đột nhiên nhìn thấy kia từ hỏa diễm tạo thành trong cánh hoa, giống như là xuất hiện chỗ khác biệt. Nhưng bởi vì hắn vị trí khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm. Ta đi phía trước nhìn xem, hay S ngươi lưu tại nơi này hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Thế đột nhiên đối hay S nói. Hắn chuẩn bị xích lại gần điểm tới nhìn kia hỏa diễm hoa, chỉ bất quá phía trước đều là tiến hóa thú, lấy hay S thực lực không thể cùng hắn cùng một chỗ tới gần, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng là Dương, cái này quá nguy hiểm. Hay S mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Dương Thế sẽ như vậy mạo hiểm. Dù sao tại ở gần một điểm, liền rất có thể sẽ lâm vào tiến hóa thú vòng đây, khi đó liền cho dù Dương Thế thực lực cường hãn, cũng rất khó đào thoát. Chương 147, Đường Vân Đồ. Tiền phương một đám tiến hóa thú đều nhịp buông xuống đầu, như là như pho tượng đứng ở trên mặt đất. Dương Thế đi tới gần, bọn chúng vẫn giống như là không có phát hiện hắn đồng dạng, không hề có động tĩnh gì, cách gần nhất kia đầu tiến hóa cho chính hai mắt nhắm nghiền, tựa như tại minh tưởng, lại giống là tại thành kính cầu nguyện cái gì. Gặp này, hắn do dự một chút, sau đó cứ như vậy vượt qua đông đảo tiến hóa thú, hướng phía hỏa diễm hoa vị trí tới gần. Quả nhiên trên đường đi, còn lại tiến hóa thú đối với hắn cũng là không phản ứng chút nào, vẫn như cũ túi đầu thấp xuống. Còn lưu tại nơi này còn lại cường đại tiến hóa giả, tại nhìn thấy Dương Thế bình an vô sự sau, không khỏi bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, lần lượt hướng phía tiến hóa đàn thú thể tới gần. Bọn hắn đều là hướng về phía hỏa diễm hoa mà đến, nếu có tranh đoạt cơ hội, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Mà tiến hóa thú đồng dạng đối bọn hắn tới nhắm mắt làm ngơ, liền ngay cả kia ba đầu cường đại nhất tiến hóa thú cũng là như thế, bọn chúng trong mắt hiện tại chỉ có kia đóa hỏa diễm hoa. Kia là Dương Thế tại ở gần về sau, rốt cục thấy rõ kia hỏa diễm hoa cánh bên trên xuất hiện đồ vật là cái gì. Kia là từng đạo kim hoàng sắc đường vân, cứ như vậy tại hỏa diễm bên trong hoàn mỹ phát họa ra đến, lại cũng không có bị ngọn lửa phá hư mảy may. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, lại có vẻ càng thêm chói mắt, để hắn có chút khó chịu híp mắt lại, giống như là đang ngó trường thái dương nhìn đồng dạng. Kim hoàng đường vân rất là nhỏ bé, có cỗ thần vận giấu giếm ở trong đó. Loại cảm giác này hắn giống như đã từng quen biết, không sai, tại kim đồng chuông cổ mặt ngoài cũng có tương tự đường vân ở phía trên. Ban đầu ở cường hóa kim đồng chuông cổ thời điểm, hắn cũng cảm thấy một loại nào đó kỳ diệu ý cảnh, tại ý cảnh này hạ, lúc ấy hắn tinh thần trở nên 10 phần hoảng hốt, còn nghe được một trận tiếng chuông. Dù sao khi đó hắn còn quá yếu, tinh thần cùng ý chí đều không có đạt được quá nhiều rèn luyện cùng tăng cường. Mà bây giờ, tương tự ý cảnh lại một lần hiện hiện, nhưng hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, chưa từng xuất hiện hoảng hốt cảm giác, có thể rất tốt trải nghiệm loại cảm giác này. Thời gian dần trôi qua, Dương Thế phát hiện, tại trước mắt của hắn, vậy mà xuất hiện điểm điểm hồng quang, cứ như vậy rời rạc trên không trung, thậm chí liền ngay cả hắn xung quanh cũng dần dần xuất hiện cái này hồng quang. Đây là Dương Thế sững sờ, ánh mắt từ hỏa diễm đường vân trung chuyển rời, muốn xem hướng những cái kia xuất hiện hồng quang. Nhưng chỉ trước mắt, những cái kia hồng quang liền toàn bộ biến mất không thấy. Mấy lần nếm thử sau, hắn phát hiện khi ánh mắt của mình tập trung tại kim sắc đường vân bên trên lúc, xung quanh hồng quang mới có thể xuất hiện, một khi không nhìn đường vân hồng quang liền lại sẽ biến mất. Hiển nhiên, cái này xuất hiện ở xung quanh điểm điểm hồng quang cùng kia hỏa diễm bên trong đường vân có liên quan. Cái này hồng quang đến cùng là cái gì a? Dương Thế thầm nghĩ trong lòng. Theo hắn một mực kéo dài nhìn chằm chằm kim sắc đường vân, xung quanh hồng quang cũng càng phát dày đặc, liền ngay cả y phục của hắn bên trên cũng xuất hiện một chút. Một điểm hồng quang phiêu đãng tại Dương Thế trên sống mũi, hắn chỉ cảm thấy nhàn nhạt tấm áp, cái này hồng quang bị thêm vào nhiệt độ. Theo xung quanh hồng quang tăng nhiều, hắn cảm giác xung quanh cũng biến thành càng ngày càng nóng. Thật quỷ dị hồng quang. Dương Thế thầm nghĩ, đang lúc hắn muốn từ đường vân bên trên lần nữa rời ánh mắt lúc, kia hỏa diễm hoa bắt đầu xuất hiện dị biến. Trên mặt cánh hoa nhiệt độ bắt đầu không ngừng lên cao. Trung quanh nóng bỏng lệnh kia ba đầu cường đại tiến hóa thu chậm rãi rút lui lái đi. Ngay sau đó, kia bám vào trên đó đường vân bắt đầu càng phát lóa mắt, kim quang như là lợi kiếm đâm người ánh mắt. Dương Thế rốt cục nhịn không được che mắt, đem ánh mắt chuyển đi. Cùng lúc đó, kia đường vân đột nhiên phóng lên tận trời, nương theo lấy ánh lửa như đại mạc đồng dạng treo ở giữa không trung, chiếu lấp lánh. Dương Thế chỉ cảm thấy chính mình vẹn vẹn một nháy mắt liền phảng phất đặt mình vào trong núi lửa, nóng bức khó nhịn. Trên bầu trời như có 10 quả thái dương tại nướng đại địa. Khi hắn lần nữa nhìn lại lúc, giữa bầu trời kia trải rộng ra to lớn đường vân làm hắn hít sâu một hơi. Kia rốt cuộc là cái gì, vậy mà như là tinh đấu liên tuyến đồng dạng treo ở trên bầu trời. Kia ngập trời nhiệt lực chính là trương này đường vân đồ phát ra, cho dù là nhất là nóng bức giữa hè, cũng không có khả năng có như thế nhiệt độ cao. Cũng chính là ở đây đều không phải là người bình thường cùng thú, nếu không tuyệt không có khả năng nhịn được nhiệt độ cao như thế. Đột nhiên cảm giác giật mình trong lòng, cơ thể hiện ra một trận ấm áp, giống như là cùng tấm kia đường vân đồ sinh ra cộng minh nào đó. Đây là một máy mắt, Dương Thế nghĩ đến chính mình trước đó chỗ từng nuốt chân hỏa tinh hoa, nếu nói thân thể của mình có thể cùng cái này đường vân đồ có chỗ liên quan, vậy cũng là hắn trải qua chân hỏa tinh hoa tẩy lễ qua chuyện này. Ngoại trừ Dương Thế, người còn lại cũng không ngoại lệ, mặc kệ là tiến hóa thú vẫn là cái khác tiến hóa giả, đều là ngửa mặt lên trời nhìn về phía tấm kia đột nhiên hiện hiện đường vân đồ. Thời gian dần trôi qua, Dương Thế chỉ cảm thấy trước mắt trở nên có chút mơ hồ. tự thân càng là có loại chậm rãi bay lên không lên mất trọng lượng cảm giác. Cái kia kim sắc đường vân độ giống như có lực kéo, tại dẫn dắt đến hắn ý thức dọc theo đi. Giữa bầu trời kia đường vân không ngừng phóng đại, đồng thời đang đến gần hắn. Phảng phất chính mình đưa tay liền có thể chạm đến kia đường vân, thế là hắn thật vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào bộ phận đường vân bên trên. Oeng. Trước mắt đột nhiên đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy, không cảm giác được, phảng phất đi tới thế giới cuối cùng, không ánh sáng, thậm chí không có bản thân. Cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cũng không biết qua quá lâu. Trong bóng tối, đột nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa nhỏ, tựa như trong bóng tối một ngọn đèn sáng đột nhiên sáng lên. Khi nhìn đến lấy cái này đoàn ngọn lửa nhỏ lúc, ú đọc xuất khẩu. Vô cản sủ. Con bản thân khôi phục. Hắc ám. Ta đây là ở nơi nào? Dương Thế có chút mơ hồ, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, liền đã ở chỗ này. Ngọn lửa không ngừng rung ngắn, ngay trước cái này đoàn ngọn lửa rơi xuống trước người hắn lúc, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một đạo minh ngộ. Ta tại kia hỏa diễm đường vân bên trong. Cái này đoàn lửa. Dương Thế nhìn về phía ngọn lửa ánh mắt càng phát thâm thúy, nhẹ nhàng, vươn tay đem ngọn lửa nâng ở trong lòng bàn tay. Ngọn lửa nhìn rất là yếu ớt, hắn rất sợ hành động này đem ngọn lửa cho dập tắt. Nơi lòng bàn tay truyền đến ấm áp cảm giác, nhưng lại cũng không phòng tay. Trong đầu đột nhiên hiện hiện rất nhiều tin tức, Dương Thế vội vàng nhắm mắt lại đi cảm nhận. Hắn phát hiện những tin tức này ý nghĩa khó hiểu, đều là chút huyền chi lại huyền. Hắn xem không hiểu, nhưng luôn cảm thấy bên trong ảo diệu vô tận. Tại hắn cố gắng kiên trì phía dưới, hồi lâu sau rốt cục lĩnh ngộ được một chút, liền phảng phất phàm nhân ghé vào giếng suối theo, rốt cục thấy được một tuyến thiên cơ. Hỏa chi đạo, phóng hỏa chi thuật 6. Giờ khắc này, Dương Thế cảm giác chính mình thật giống như mở ra một cái thế giới mới đại môn. Kia trong bóng tối vô tận, điểm điểm hồng quang nổi lên, từ ám đến sáng, quay chung quanh tại quanh người hắn, đem hắc ám chiếu sáng. Hiện tại hắn biết cái này hồng quang là cái gì. Hắn sớm cái này nghĩ tới, đây là giữa thiên địa nguyên tố tự nhiên một trong, hỏa nguyên tố. Suy nghĩ phiêu về, sau một khắc, Dương Thế từ cái này hắc ám bên trong thoát ly ra. Chương 148, Hỏa chi đạo. Hỏa chi đạo 6. Dương Thế nhìn về phía mình tay phải, tâm niệm vừa động, bàn tay trên da đột nhiên bắt đầu phiếm hồng, ngay sau đó liền toát ra một đoàn lửa nhỏ diễm. Mặc dù cái này đoàn hỏa diễm còn rất nhỏ bé, nhưng nhiệt độ lại vượt qua lẽ thường cao. Bởi vì đây không phải bình thường hỏa diễm, đây là trước đó hắn dùng chân hỏa tinh hoa rèn luyện thân thể lúc, lưu lại ở trong cơ thể hắn một chút chân hỏa. Bây giờ hắn nắm giữ khống hỏa năng lực, cũng liền có thể điều động thể nội chân hỏa để cho hắn sử dụng. Thể nội kia từng sợi chân hỏa hội tụ thành một đoàn nhỏ, bị hắn tồn trữ trong đan điền. Theo lý mà nói tại tôi thể về sau, chân hỏa tinh hoa liền sẽ biến mất hầu như không còn, căn bản sẽ không lưu lại đến phân hào, trên người của ta sở dĩ sẽ có lưu lại, đại khái là bởi vì trong đó một đoàn chân hỏa tinh hoa bị tạo hóa châu từng cường hóa nguyên nhân. Dương Thế thầm nghĩ trong lòng, có lòng muốn tiếp tục nếm thử chính mình khống hỏa năng lực, lần nữa nếm thử tập trung lực chú ý, hai mắt bên trong hồng mang chợt lóe lên. Ngay sau đó, không khí chung quanh bên trong bắt đầu xuất hiện những cái kia hồng mang, cũng chính là trong không khí rời rạc hỏa nguyên tố. Hiện tại hắn coi như không nhìn tới cái kia kim sắc đường vân đổ, cũng có thể cảm giác được giữa thiên địa chỗ tồn tại hỏa nguyên tố, đây là hắn lĩnh ngộ được hỏa chi đạo tại phát huy tác dụng. Thậm chí, hiện tại hắn còn có thể dùng chính mình ý chí kèm theo tại những này hỏa nguyên tố bên trên, đưa chúng nó dẫn dắt tới. Điểm điểm hỏa nguyên tố bắt đầu hướng phía trong tay hắn cái này đoàn chân hỏa hội tụ, chậm rãi dung nhập trong đó. Thời gian dần trôi qua, Dương Thế trong tay cái này đoàn hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, không ngừng tại trong lòng bàn tay hắn quần của lấy, một mực quyết trương đến một cái bóng rổ lớn như vậy, chiếu trên mặt hắn đỏ bừng một mảnh. Tại hỏa diễm trung tâm, là kia một đoàn nhỏ chân hỏa, tựa như là giống như quần tinh vây quanh vầng trang bị bao quanh, cũng không có bị bình thường hỏa diễm chỗ phân hóa. Đại hỏa cầu thuật. Dương Thế trên mặt đột nhiên nghiêm một chút, khẽ quát một tiếng, đem trong tay cái này đoàn hỏa diễm cho văng ra ngoài. Đương nhiên cái gọi là đại hỏa cầu thuật, vẹn vẹn chỉ là hắn không chịu cô đơn ác thú vị thôi, trên thực tế đây chính là phổ thông cấm hỏa, mà không phải hắn nắm giữ kỹ năng gì. Hỏa diễm trên mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến, hỏa hoa vang khắp nơi. Uy lực không coi là nhỏ, nhưng cũng không có đặc biệt lớn, trên cơ bản so với bình thường năng nguyên liệu đạn uy lực phải lớn hơn một chút, nhưng hỏa diễm bắn nổ phạm vi chỉ có hơn 2 thước tả hữu. Loại uy lực này đối nhị giai tiến hóa giả có thể hình thành không nhỏ sát thương, nhưng đối phó với tam giai cường giả liền miễn cưỡng. Bất quá Dương Thế cũng không nhục chí, đây chỉ là khống hỏa năng lực đơn giản vận dụng thôi. Ngẫm lại thiên phượng khi đó thi triển phảng phất kết nối trời cùng đất từ lửa, đó mới là lớn uy lực. Đương nhiên hiện tại Dương Thế khẳng định là dùng không ra loại kia uy thế, dù sao hắn cũng vẹn vẹn chỉ là mới nhìn qua hỏa chi đạo thôi. Thậm chí hắn cảm thấy liền xem như thiên phượng tại hỏa chi đạo lĩnh ngộ bên trên, cũng vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ được một góc của băng sơn thôi. Những này cấu tạo thế giới nguyên tố chi đạo, nếu là lĩnh ngộ hoàn chỉnh, nhất định có thể so với vai thần linh. Sau đó, Dương Thế lại gọi ra một đoàn chân hỏa, lần này hắn trực tiếp đem đây chỉ có trứng gà lớn như vậy hỏa đoàn vứt ra ngoài. Oeng. Những cái kia nguyên bản liền cháy đen thổ địa liền như là bị chân hỏa thôn vệ đồng dạng, trực tiếp biến mất sạch sẽ. Không như trong tưởng tượng nổ tung, nhưng ở chân hỏa dập tắt lúc, trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ động, như là bị ăn mòn rơi mất đồng dạng, trên đó còn bốc lên lấy nóng rực hơi nước. Cái này chân hỏa mặc dù thể tích nhỏ, nhưng luận uy lực lại so với bình thường hỏa diễm phải lớn ra không ít, phản phất chỉ cần bị dính chặt bên trên, liền có thể thôn phệ hết thể sự vật. Bất quá cái này chân hỏa điều động có vẻ như cũng cần càng tập trung lực chú ý, đối tinh thần lực yêu cầu càng cao, tiêu hao cũng lớn hơn 6. Dương Thế lung lay có chút hoảng hốt đầu, ám đạo. Hai lần chân hỏa điều động liền để hắn cảm giác có chút phí sức. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, tấm kia kim sắc đường vân đồ xuất hiện lần nữa dị động, từ đó hạ xuống 10 đạo hồng quang, phân biệt chiếu xạ tại 6 con tiến hóa thú cùng 4 tên tiến hóa giả trên thân. Trong đó có một đạo liền rơi vào Dương Thế trên đầu, ấm áp thoải mái dễ chịu. Hiện tại hắn đã biết kia đường vân đồ trên thực tế ẩn chứa một bộ phận hỏa chi đạo. Hiện tại hạ xuống 10 đạo hồng quang nói rõ liền có 10 vị tiến hóa sinh vật nhìn trộm đến trong đó hỏa chi đạo, từ đó nắm giữ khống hỏa pháp môn. Dương Thế là trong đó một vị, kia ba đầu cách gần nhất cường đại tiến hóa thú chiếm được trong đó 3 vị. Mặt khác gây nên hắn chú ý chính là trong đó một đạo hồng quang rõ ràng chiếu hướng về phía Hades chỗ phế tích đằng sau, vị trí kia cũng chỉ có Hades tại, cho nên 89 phần 10, Hades cũng đồng dạng nắm giữ thao túng hỏa diễm năng lực. Cái này không quan hệ thực lực cao thấp, chỉ có thể nói tự thân thiên phú quyết định hết thảy, đương nhiên cũng có nhất định vận khí thành phần ở trong đó. Cái này đường vân đồ chỉ là một thanh mở ra đại môn chìa khóa, mà có thể tìm tới chìa khóa cũng mở ra đại môn người, chính là đối lựa chi đạo có phi phàm thiên phú người. Vì Hades cao hứng đồng thời, hắn cũng nhìn thấy còn lại hai tên bị hồng quang chiếu xạ nhân loại. Một cầm trong tay trường mâu nam tử trung niên, một che mặt nắm trong tay có hai thanh lưới lê nam tử. Giống. Lúc này, voi ma mút đứng người lên, phát ra một tiếng to lớn gào thét, Dương Thế chú ý tới trên người nó lông tóc gần ẩn đỏ lên, tựa hồ tại biến sắc. Hô hấp ở giữa, trong miệng của nó có ánh lửa toán loạn. Hiển nhiên trên người của nó đang phát sinh cải biến, hoặc là nói ngay tại tiến hóa. Không chỉ là nó, liền ngay cả một bên nhện cùng kia đầu sói tại lĩnh ngộ được hỏa chi đạo sau, đọc sách vút hồ cản sủ. Con cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Kia đầu sói bên trên đột nhiên thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng, như là một tòa vương miện đồng dạng cao cao mang theo, rất có dị chủng quân lâm thiên hạ uy vo khí thế. Con kia nhện 8 cái chân bên trên cũng thiêu đốt bốc cháy diễm, hóa thành sóng lửa cấp tốc hướng ra ngoài khuyết tán ra. Ngoại trừ cự tượng cùng kia đầu sói bên ngoài, còn lại tiến hóa thú không dám thất lễ, nhao nhao thoát đi nơi đó, không muốn nhiễm trên mặt đất hỏa diễm. Phanh. Đúng lúc này, trên bầu trời tấm kia đường vân đồ đột nhiên giống như pháo hoa trực tiếp nổ tung, vô số ánh lửa bắn ra bốn phía lái đi, cuối cùng rơi trên mặt đất các nơi, cũng không phải là dập tắt, ngược lại tạo thành từng sợi ngọn lửa nhỏ, đứng ở trên mặt đất theo gió lắc lư. Giống. Tất cả tiến hóa thú tại thời khắc này liền phảng phất giống như điên, tứ tán lái đi, hướng phía những cái kia ngọn lửa phóng đi. Dương Thế tận mắt nhìn thấy một cái tiến hóa chó trước hết nhất vọt tới một chỗ ngọn lửa bên cạnh, sau đó không chút nào do dự một ngụm nuốt vào trên đất ngọn lửa. Ngay sau đó, cái này tiến hóa chó hình thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên một vòng, dáng như con ngẽ, nó phát ra một tiếng hưng phấn gào thét, thanh thế đều cùng còn lại tiến hóa chó khác biệt. Cái này ngọn lửa có thể trong nháy mắt tăng phúc thể chất. Dương Thế rất nhanh liền cho ra cái kết luận này, cũng khó trách những này tiến hóa thú sẽ như thế điên cuồng. Tiến hóa chính là bọn họ hết thảy, không muốn trở thành cái khác tiến hóa thú đồ ăn, chỉ có không ngừng tiến hóa con đường này. Liền ngay cả kia ba đầu vừa mới hoàn thành một lần thuế biến tự tượng, nhện cùng sói đều tham dự tiến lần này ngọn lửa tranh đoạt. Chương 149, hạt giống. Lúc này tất cả mọi người tại cạnh tranh ngọn lửa, gốc kia hỏa diễm hoa tại đường vân đồ xuất hiện một khắc này, liền đã bị tự thân hỏa diễm nuốt mất, thiêu thành cho tàn. Liền ngay cả tiến hóa thú đều không tiếp tục chú ý cái địa phương này. Nhưng từng có một lần kinh nghiệm Dương Thế nhưng không có cứ như vậy buông tha cái địa phương này dự định. Ngôi sổm ở thân thể liền bắt đầu lúc trước hỏa diễm hoa vị trí chỗ ở đới bắt đầu. Chân hỏa tinh hoa tại hỏa nguyên tố tràn đầy chi địa có nhất định có thể sẽ sinh ra. Nơi này bởi vì vừa sinh trưởng ra một gốc hỏa diễm hoa, chung quanh chỗ hội tụ hỏa nguyên tố không chỉ có nhiều lại dị thường sinh động, nói không chừng liền có thể ngưng tụ ra chân hỏa tinh hoa. Rất nhanh, hắn liền đào ra một cái hố to, trời không phụ người có lòng. Một viên cùng loại thực vật tiểu chủng tử bị hắn đào lên. Hạt giống mặt ngoài hiện ra màu đỏ đen, mặc dù cùng lúc trước Dương Thế lấy được chân hỏa tinh hoa không quá giống, nhưng hạt giống này đặt ở trong lòng bàn tay, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được nội tại ẩn chứa phong phú hỏa nguyên tố khí tức. Thể nội kia một đoàn nhỏ chân hỏa tới sinh ra nhỏ xíu cảm ứng, hắn kết luận hạt giống bên trong cũng có được một đoàn chân hỏa tinh hoa. Đáng tiếc cũng chỉ có một viên. Dương Thế thầm nghĩ trong lòng, bất quá dù sao cũng so không có tốt. Đúng lúc này, Dương Thế đột nhiên phát giác được phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, cùng một tràng tiếng xé gió. Trong lòng cảnh giác, vội vàng thu hồi hạt giống, trở lại nhìn lại. Một thanh lưới lê xa xa hướng hắn phóng tới, chờ hắn trở lại lúc đã đến phụ cận. Không kịp chống đỡ, trong lúc vội vàng tránh ra, lưới lê vạch phá trước ngực hắn quần áo xuyên qua. Cái này lưới lê lúc trước hắn nhìn thấy qua, không phải là cái kia đồng dạng nhận hồng quang chiếu xạ che mặt trong tay nam tử vũ khí à? Quả nhiên, tại cách đó không xa, che mặt nam tử chính nhanh chóng hướng về hướng Dương Thế, thấy đánh lén lưới lê không có trúng đích sau, trên tay lại lần nữa nhiều hai thanh giống nhau lưới lê, đối Dương Thế mặt trực tiếp đâm tới. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, ngữ khí trầm thấp nói, đem viên kia đồ vật giao ra. Dương Thế hiểu rõ, khẳng định là hắn vừa rồi đào ra hạt giống lúc bị cái này người thấy được, cho nên lên giết người đoạt bảo tâm tư. Khoảng cách gần như vậy phía dưới đã tới không kịp rút ra gậy trúc nên địch, lúc này lấy ra dấu ở trên người truy thủ đem đâm tới đoạn đao ngăn cản được. Đinh, truy thủ cùng đoạn đao ở giữa tiếp xúc bắn ra kịch liệt hỏa hoa, che mặt nam bị đẩy lui, nhưng Dương Thế đồng dạng bị xung kích mà đến lực lượng áp chế không cách nào theo vào. Cái này che mặt nam lực lượng mặc dù vẫn không kịp hắn, nhưng cũng sẽ không thấp quá nhiều. Che mặt nam trong lòng chấn động sẽ không thấp hơn Dương Thế, tiểu tử này lực lượng là chuyện gì xảy ra lại có thể bức lui hắn. Chỉ có chính hắn biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng bây giờ lại không có thể tùy tiện chém giết cái này tên không kinh truyền người trẻ tuổi, cái này khiến hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Có ý tứ. Che mặt nam ngón tay liên động, cầm hai thanh đoạn đao linh hoạt tại đầu ngón tay hắn vừa đi vừa về xoay tròn. Dưới chân lần nữa đạp mạnh, tại đêm tối hạ, tựa như một đạo quỷ mị, lần nữa tới gần Dương Thế. Hắn khi nhìn đến viên kia hạt giống một cái mắt, liền biết đó nhất định là kiện đồ tốt, cho nên hắn ngay cả ngọn lửa đều không đi tranh đoạt, chỉ muốn trước hết giết Dương Thế giành lại món kia bà bối. Vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay đã thủ, bất quá hắn đến cùng vẫn là đánh giá thấp Dương Thế thực lực. Một bên khác, Dương Thế gặp cái này người lần nữa vọt tới, biết thực lực của hắn đồng dạng không đơn giản, không dám khinh thường, đem gánh vác lấy gậy trúc nắm trong tay. Tại che mặt nam cận thân lúc, trực tiếp một gậy hung hăng đệm xuống. Che mặt nam giật mình trong lòng, cảm giác nguy cơ dưới đáy lòng chợt hiện, lúc này biến đổi bước chân, tránh ra gậy trúc cái này một đập. Oeng! Mặt đất chấn động, đá vụn vẩy ra. Che mặt nam con ngươi co rụt lại, cái này gậy trúc. Hắn nhìn ra cái này gậy trúc hiển nhiên cũng là một kiện dị bảo, mà lại phẩm chất tuyệt đối không tầm thường. Hắn có thể cảm giác được tại gậy trúc nện xuống lúc, chỗ bạo phát đi ra kịch liệt năng lượng ba động, tuyệt đối phải vượt qua năng nguyên lưu đạn càng nhiều. Dương Thế gặp một kích không có kết quả, tiếp lấy liền tiếp tục quét về phía kia che mặt nam vị trí. Đâm thủ. Che mặt nam nặng quát một tiếng, ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén, trong tay hai thanh đoạn đao đột nhiên bộc phát ra kịch liệt luồng khí xoáy, điên cuồng tắc không gian. Không hề nghi ngờ, hắn vận dụng võ kỹ. Hai thanh đoạn đao mang theo kịch liệt luồng khí xoáy, đồng thời chém vào gậy trúc bên trên. Phanh. To lớn lực trùng kích tại hai kiện vũ khí bên trên bộc phát, bất quá mọi việc đều thuận lợi gậy trúc, tại lúc này trong đụng chạm vẫn không có để Dương Thế thất vọng. Che mặt nam bị đánh bay ra ngoài, ngực một trận đau đớn, nhịn không được ho ra một ngụm máu đến. Đáng chết, cái quái vật này. Che mặt nam trong lòng kinh hãi, hung hăng quẳng xuống đất sau, lập tức xoay người bắt đầu, liều mạng bên trên Dương Thế, xoay người chạy. Dương Thế gặp này, cũng không dự định từ bỏ ý đồ. Điều động tinh thần lực, một viên thủy tinh phiến lá từ trên người hắn bay ra, trực tiếp bắn về phía kia chạy trốn che mặt nam, dự định thêm vào một cái một kích chí mạng. Che mặt nam đấy lòng đột nhiên lần nữa dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn nghe được sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió. Mặc dù hắn quay đầu không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng vẫn như cũng lựa chọn tin tưởng mình năng lực nhận biết, đem đoạn đao ngăn ở phía sau. Đinh. Hắn chỉ nghe được một tiếng bén nhọn tiếng ma sát, cầm đoạn đao bàn tay tê dại một hồi, kém chút không thể nắm chặt đoạn đao. Không thể không nói thực lực của hắn không kém, vận khí cũng không tệ, thủy tinh phiến lá vừa vặn đánh vào hắn đoạn đao bên trên bàn trệ. Uu đọc xuất khẩu. Vô cản sủ. CM. Loại này nhìn không thấy công kích để hắn có chút dùng mình, không còn dám có một lát dừng lại, dưới chân tốc độ nhanh hơn mấy phần. Rất nhanh liền dung nhập trong đêm tối này biến mất tại Dương Thế trong tầm mắt. Chạy đến rất nhanh. Dương Thế nói thầm một câu, hắn cũng không tận lực đuổi bắt, thừa dịp chung quanh ngọn lửa còn có một số, hắn cũng gia nhập tranh đoạt. Cuối cùng, hắn thôn phệ ba đóa ngọn lửa, cái này ngọn lửa nuốt vào sau, cũng sẽ không tạo thành bị phỏng, tương phản chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy ấm áp, thể chất tại tăng cường. Nhưng cũng tiếc cái này ba đóa ngọn lửa cũng không thể lệnh Dương Thế đột phá hiện tại bình cảnh, tăng cường thể chất công hiệu cũng không phải rất lớn. Không giống những cái kia tiến hóa thú nhóm, tại thôn phệ một đóa ngọn lửa sau, chỉ từ ngoại hình nhìn lại, liền có biến hóa không nhỏ, có tại thôn phệ nhiều đóa ngọn lửa về sau, càng là trực tiếp hoàn thành giai đoạn tính tiến hóa. Liền Dương Thế chỗ nhìn thấy, đã không còn có hơn 10 đầu tiến hóa thú từ giai đoạn thứ 2 tiến hóa đến giai đoạn thứ 3, thực lực tăng nhiều. Bất quá cái này ngọn lửa đối với hắn không nhiều lắm trợ giúp, cũng là nằm trong dự liệu của hắn sự tình, dù sao cái này tiến hóa bình cảnh nếu là có tốt như vậy đột phá, cũng sẽ không có nhiều người như vậy kẹt tại bình cảnh bên trên nhiều năm như vậy không hề động một chút nào. Rất nhanh, Dương Thế gặp giữa sân đã không có còn lại bao nhiêu ngọn lửa, hắn lúc này chạy hướng Hades chỗ phế tích đằng sau, lại không nhìn thấy Hades thân ảnh. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, vừa rồi thế cục hỗn loạn, Hades sẽ không phải bị liên lụy đến đi. Hắn dù sao chỉ là nhất giai tiến hóa giả, nếu là đến hơn mấy đầu nhị giai tiến hóa thú, hắn liền nguy hiểm. Chương 150, rời đi phế tích. Dương Thế mau chóng tới. Hades trên thân đã bị thương không ít tổn thương, quần áo cũng biến thành rách rưới, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn đã bắt đầu trắng bệnh. Lúc này hắn hãm sâu 5 người vòng đây, trong đó có 3 người vẫn là tiến hóa giả, đây cũng là dẫn đến hắn thụ thương nguyên nhân chủ yếu, đối phương cùng là tiến hóa giả lại người đông thế mạnh. "Tiểu tử, đoạt ta ngọn lửa, hiện tại liền muốn ngươi đánh đổi mạng sống đại giới." Trong đó một tên tiến hóa giả nói như thế. Một tên khác tham dự vây công tiến hóa giả là đồng bạn của hắn, lúc này hắn thần sắc hơi không kiên nhẫn, nói: "Đừng nói nhảm, nơi này không thể lại ở lại xuống dưới, xử lý hắn sau chúng ta nhanh lên rút lui nơi này." "Đúng vậy à, đợi đến những cái kia tiến hóa thú tranh đoạt xong ngọn lửa, tất nhiên sẽ lần nữa tìm tới chúng ta." Nghe được đồng bạn nói như vậy, trước đó tên kia tiến hóa giả cười hắc hắc, hướng về phía Hades nói: "Ngươi cũng nghe thấy, như vậy nhanh đi chết đi." Nói hắn một đao đánh xuống, đem Hades trong tay chiến đao đánh bay ra ngoài, một tên khác tiến hóa giả đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thừa cơ đâm ra đao trong tay, liền muốn chấm dứt Hades. Hades cắn răng một cái, hai tay đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn tiểu hỏa cầu, trực tiếp ném về tên kia tiến hóa giả. Người kia giật nảy mình, vội vàng thu đao đánh tan đoàn kia bay tới hỏa cầu. "Đây là cái gì?" Bên cạnh tiến hóa giả trên mặt kinh hãi, thất thanh nói: "Hắn thu được khống hỏa năng lực." "Cái gì? Bọn hắn lại tới đây, chẳng phải vì từ hỏa diễm hoa ở bên trong lấy được hỏa diễm năng lực à? Nhưng cũng tiếc đạt được cơ hội xa vời, tuyệt đại bộ phận người đều không có thể thu hoạch được, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng mà trước mắt tên này người trẻ tuổi lại thành công." Cái này khiến bọn hắn đang kinh ngạc qua đi, nội tâm bắt đầu dẫn đến ra ghen tị cảm xúc. "Hừ, vận khí tốt đạt được hỏa diễm năng lực thì thế nào, kết quả là còn không phải một con đường chết." bên trên, xử lý hắn. Hai người lần nữa vung đao nhào tới, Hayes đã mất đi vũ khí, lại thân phụ thương thế không nhẹ, hắn mới vừa vận nắm giữ hỏa diễm năng lực, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xoa ra một quả cầu lửa đã là không dễ, nghĩ tại phóng thích lần thứ hai liền không dễ dàng như vậy. Cũng may hắn rốt cục nhìn thấy cách đó không xa nhanh chóng chạy tới Dương Thế thân ảnh, nói thầm một tiếng cuối cùng được cứu rồi. Hai đạo tiếng xe gió tại kia hai tên tiến hóa giả sau lưng vang lên, không chờ bọn họ kịp phản ứng, châu ngực liền cùng lúc toát ra huyết hoa. Hai cái thủy tinh phiến lá từ bọn hắn phía sau xuyên ngực mà qua, đánh nát trái tim của bọn hắn. Hai tên tiến hóa giả đến chết cũng không biết là ai giết bọn hắn. Còn lại ba người cũng không phải là tiến hóa giả, bị Hayes một quyền một cái tiểu bằng hữu cấp tốc giải quyết. Năm người đều sau khi chết, Hayes lúc này mới có chút vô lực đặt mông té ngồi trên mặt đất. Người vẫn tốt chứ? Dương Thế nói, đưa tới một cái bình thuốc nhỏ, bên trong chứa thần bí cục đá ngâm quá nước. Hayes tiếp nhận, không nói lời gì uống một hớp hạ, nghỉ ngơi một lát lúc này mới thong thả lại sức. Dương, có vẻ như ngươi thuốc này nước so với lần trước hiệu quả trị liệu còn tốt hơn không ít. Hayes ngạc nhiên nói, hắn thử nghiệm giật giật cánh tay, phía trên kia mấy đạo vết thương đã chẳng phải đau đớn. Vết thương từ lâu ngừng lại máu. Đây là nhất định, lần này dược thủy là hắn dùng thần bí cục đá ngâm mấy ngày kết quả, hiệu quả trị liệu tự nhiên càng thêm xuất chúng. Đừng nhìn Hayes trên người bây giờ còn tràn đầy máu tươi dáng vẻ, nhưng trên thực tế thương thế của hắn đều đã bắt đầu khép lại, đại khái chỉ cần mấy ngày qua đi liền có thể khỏi hẳn. Hayes, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, thừa dịp những cái kia tiến hóa thú còn không có chuyển di mục tiêu trước. Dương Thế nói xong quay đầu nhìn quanh. Ngọn lửa đã bị tiến hóa thú nhóm toàn bộ ăn, không có ngọn lửa xung làm tranh đoạt mục tiêu, bọn chúng đã bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến những cái kia nhân loại trên thân. Một chút trước đó vì tranh đoạt ngọn lửa, hiện tại vẫn cách gần đó người đi đầu bị tiến hóa thú công kích. Ngươi nói đúng Dương, chúng ta đến đi nhanh lên. Hayes nghỉ ngơi một lát, vội vàng đứng dậy cũng mặc kệ trên người rách dưới, có chút lo lắng nói. Hắn cũng không muốn lần nữa đếm thử bị điên cuồng tiến hóa đàn thú truy sát vây quanh cảm giác. Hai người bắt đầu rút lui. Ân. Dương Thế nhìn thấy bên trái đồng dạng có một người đang nhanh chóng rút lui, không phải là tên kia đồng dạng thu hoạch được hỏa diễm năng lực nam tử trung niên a, tốc độ của hắn rất nhanh, mấy lần nhảy vọt liền biến mất tại Dương Thế trong tầm mắt. Giống. Sau lưng truyền đến kia đầu cự tượng cao tiếng giống, mà Dương Thế hai người đã rời đi tòa này phế tích. Hayes, ngươi là thu được hỏa diễm năng lực đúng không? Mặc dù đã không rời mười, bất quá Dương Thế còn muốn lần nữa xác nhận một lần. Vừa nghe đến Dương Thế tra hỏi, nguyên bản còn có chút sau cuộc chiến mỏi mệt thần sắc Hayes lập tức tinh thần tỉnh táo, tựa như là dân cờ bạc thắng tiền, mặt mũi tràn đầy hồng quang. Ha ha, Dương, ngươi hỏi vấn đề này liền rất không có tiêu chuẩn, giống ta dạng này nhân vật thiên tài, đạt được hỏa diễm năng lực kia là tất nhiên, bất quá ngươi cũng không cần nhục chí, tương lai ta vô địch khắp thiên hạ thời điểm, sẽ bảo kê ngươi, ai bảo chúng ta là bạn tốt đâu. Hayes không tự chủ phát ra cởi mở tiếng cười, phản phất đã nhìn thấy đem đến từ mình lật tay thành mây trở tay thành mưa, uy chấn tứ phương dáng vẻ. Nhưng cũng tiếc hắn lúc này như là tên ăn mày bình thường tạo hình, cùng cường giả tuyệt thế hoàn toàn không kiêm dung. Dương, ngươi thật hẳn là nhìn xem ta tắm rửa hồng quang phía dưới dáng vẻ, nhất định phi thường khốc. Dương Thế nhìn xem Hayes một mặt thỏa mãn dáng vẻ lắc đầu, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nói chúc mừng ngươi Hayes, bất quá có một chút ta muốn nói rõ chính là ta cũng đã nhận được khống hỏa năng lực. Ngươi cũng thu được. Hayes sững sờ, không phải nói có thể thu hoạch được hỏa diễm năng lực người ít càng thêm ít ta, làm sao hai người bọn hắn đều thu được sáu. Dương Thế nhún nhún vai, vỗ tay phát ra tiếng, một sợi ngọn lửa nhỏ từ đầu ngón tay của hắn đột nhiên xung ra, như là một vị vũ giả không ngừng nhảy lên. Hayes nguyên bản nô lên lồng ngực lập tức liền còn xuống dưới, như là gần đất xa trời lão nhân. Tốt ta, Dương, đây quả thật là không có gì đáng giá kiêu ngạo. Hắn muốn đuổi kịp Dương Thế, nhưng cũng tiếc hiện tại xem ra vẫn muốn gánh nặng đường xa. Cũng không lâu lắm, hai người liền cách xa khối kia phế tích, trở về tới trên xe. Hiện tại đã sớm tiến vào ban đêm, cuối cùng bọn hắn quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Nhất là Hayes, hắn hiện tại vết thương chẳng trị, ban ngày lại kinh lịch mấy trận chiến đấu, mấy lần hiện tượng hoàn sinh, chính cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Hai người tìm được một chỗ đống loạn thạch, đem xe lái vào trong đó, dự định ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì có năng nguyên xe, hai người có thể trực tiếp ở bên trong nghỉ ngơi. Hayes, đêm nay ngươi nghỉ ngơi đi, ta gác đêm là được rồi. Dương Thế nói. Chỗ này đống loạn thạch ở vào trên bình nguyên, mặc dù có thể ẩn nấp cỗ xe, nhưng y nguyên có nhất định phong hiểm, tiến hóa thú hoặc là cái khác tìm kiếm đội ngũ cũng có khả năng tìm tới nơi này đến, cho nên liền cần người gác đêm. Như thế liền xin nhờ. Hayes biết mình tình huống thân thể, cũng không từ chối, hắn hiện tại xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Chương 151, ba giai thành. Lấy ra viên kia tới tay hạt giống, quan sát tỉ mỉ một phen. Hắn suy đoán đây là hỏa diễm hoa bị đốt thành cho bụi sau để lại một viên hạt giống. Nên như thế nào để luyện ra hạt giống bên trong chân hỏa tinh hoa làm việc cho ta đâu, giống trước đó như thế ăn hết ta. Dương Thế thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng, hắn vẫn là chuyển động trong đầu tạo hóa châu, lựa chọn chức cường hóa một lần hạt giống này nhìn xem. Sương mù màu trắng bao phủ ở lòng bàn tay hạt giống bên trên, hạt giống dần dần nóng rực lên. Dương Thế cảm giác trên bàn tay của mình như là đặt vào một khối bị thiêu đến đỏ bừng kim loại, cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong lòng bàn tay còn chưa cảm giác được thế nào đau đớn. Phòng tay cảm giác liền biến mất, sương mù tiêu tán, trên lòng bàn tay hạt giống mặt ngoài phát sinh một chút biến hóa, từ nguyên bản màu đỏ đen biến thành hoàn toàn trong suốt, nội bộ có thể thấy rõ ràng, một chút chất lỏng màu đỏ sậm ở bên trong chảy xuôi, Dương Thế biết đây là bị tạo hóa châu cường hóa sau mới đản sinh ra. chân hỏa tinh hoa bị ngưng tụ thành thực chất, lúc này mới có chút loại chất lỏng này. Mặc dù loại chất lỏng này nhìn cũng không nhiều, nhưng có thể để luyện ra chân hỏa tinh hoa, nhưng vượt xa trước đó Dương Thế đạt được kia 3 viên hạt châu nhỏ bên trong ẩn chứa tổng lượng. Ăn hơn 10 gốc chân quý dược thảo bổ khuyết lần này cường hóa cần thiết tiêu hao, Dương Thế cầm hạt giống đi xuống năng nguyên xe. Đứng ở đống loạn thạch trên đỉnh, bốn phía cẩn thận điều tra một phen, xác định chung quanh chưa từng xuất hiện còn lại sinh vật tung tích sau lúc này mới trở về mặt đất. Tới đi, có thể hay không nhất cử đột phá đến tam giai phải xem ngươi rồi. Dương Thế nhìn chằm chằm trong tay nắm nuốt viên này hỏa chủng lẩm bẩm. Một ngụm nuốt vào hỏa chủng, ở bên trong mấy giọt chân hỏa tinh hoa trong nháy mắt phóng xuất ra. Vẹn vẹn một cái mắt, hắn liền toàn thân toát ra đại lượng mồ hôi nước, làn da mặt ngoài trở nên đỏ bừng một mảnh, như có vô số hỏa diễm tại dưới làn da nhảy lên đồng dạng. Dương Thế nếm thử khống chế những cái kia chân hỏa, nhưng lại không cách nào làm được, nhiều nhất có thể thoáng ngăn chặn chân hỏa tứ ngược trình độ, để ở trong cơ thể hắn du thoáng lúc thoáng ôn hòa một chút. Làm được những này đã là hắn thu hoạch được hỏa diễm năng lực sau kết quả tốt nhất, nếu như không phải như vậy, người bình thường mạo muội nuốt vào nhiều như vậy chân hỏa tinh hoa, kết quả là sẽ chỉ bị bạo tẩu chân hỏa đốt cháy chí tử. Chân hỏa chạy xuôi tại toàn thân bên trong, loại cảm giác này lúc trước hắn đã cảm thụ qua một lần, chỉ bất quá bây giờ muốn so lần trước càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Cũng may hắn còn có thể tiếp nhận. Sau nửa giờ, tại chân hỏa không ngừng rèn luyện phía dưới, rốt cục được như nguyện đột phá bình cảnh, thể chất tiến hóa đến giai đoạn thứ 3, trở thành một chân chính tam giai tiến hóa giả. Cảm nhận toàn thân dư thừa lực lượng, lúc này Dương Thế chỉ cảm thấy mình tựa như là một tòa đạt được kích hoạt núi lửa, tùy thời đều có thể bộc phát ra siêu cường lực phá hoại. Còn có một loại tránh thoát trói buộc cảm giác. Tam giai tiến hóa giả là khai nguyên thành tồn tại mạnh nhất, có thể thành tựu tam giai người lác đác không có mấy, phần lớn đều là những đại thế lực kia nhân vật trọng yếu, bị các loại tài nguyên đắp lên thành tam giai. Có thể nói trở thành tam giai tiến hóa giả về sau, Dương Thế liền có thể tại khai nguyên thành xung pha. Theo hắn hiện tại chiến lực, liền xem như gặp được một đám tam giai tiến hóa giả. Hắn cũng nghiêm nghị không sợ. Đè xuống hưng phấn trong lòng cảm xúc, tập trung ý chí, bắt đầu đem những cái kia còn lại chân hỏa tụ lại, dung nhập trước đó đã bị hắn trưởng không kia một đoàn nhỏ chân hỏa bên trong. Nguyên bản chỉ có lớn chừng cái trứng gà hỏa đoàn lần này hấp thu phong phú về sau, mở rộng đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, uy lực tự nhiên tăng lên mấy cái bậc thang. Bàn tay mở ra, chân hỏa lập tức hiện ra, nóng rực nhiệt độ tựa như vặn vẹo không gian, kéo theo chung quanh đã lạnh dần hoàn cảnh một lần nữa biến ấm. Chân hỏa như nhìn nhan sắc, cùng bình thường hỏa diễm cũng khác, nhưng nhiệt độ muốn viễn siêu bình thường hỏa diễm, lại có tương đương mạnh thôn phệ tính ăn mòn, rất khó đem nó dập tắt. Nếu dùng đến đối địch, lực sát thương có thể nghĩ mạnh bao nhiêu. Thử mấy lần chân hỏa vận dụng về sau, Dương Thế hài lòng gật đầu, trở thành tam giai tiến hóa giả về sau, tăng lên là toàn phương diện, liền ngay cả phương diện tinh thần cường độ tựa hồ cũng đạt được không nhỏ gia tăng. Hiện tại hắn điều động như thế một đại đoàn chân hỏa, cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện tinh thần thiếu thốn hiện tượng. Liền ngay cả nếm thử thao túng thủy tinh phi lá, cũng có thể rõ ràng cảm giác được trở nên càng thêm tự nhiên, tùy tâm sử dụng. Bây giờ hắn đã có thể đồng thời thao túng hai cái thủy tinh phiến lá mà sẽ không xuất hiện cật lực tình huống, nhưng cái này còn không phải hắn hiện tại cực hạn. Đợi đến sau khi trở về lại thêm chút luyện tập, nói không chừng liền có thể đồng thời thao túng 3 cái thậm chí 4 cái thủy tinh phiến lá tấn công địch. Nói tóm lại, trở thành tam giai tiến hóa giả đối với hắn thực lực tăng phúc là nhiều phương diện. Thời gian dần trôi qua, thời gian đi tới sau nửa đêm. Trên bình nguyên lúc này xuất hiện một đạo nhanh chóng phi nhanh thân ảnh. Giống. Tại đạo thân ảnh này đằng sau truyền đến một tiếng to lớn dị thú gào thét. Cắt, cái này đều đuổi theo tới. Phi nhanh thân ảnh chính là trước đó đã rời đi tên kia đồng dạng bị hồng quang chiếu rọi nam tử trung niên, đang nghe sau lưng truyền đến gào thét về sau, hắn nói thầm một tiếng suối quẩy. Dương Thế đang nghe tiếng vang trong nháy mắt mở mắt, đột nhiên đứng dậy. Hắn nghe ra kia tiếng vang rõ ràng là dị thú gào thét, có dị thú đến đây. Trong lòng cảnh giác, lần nữa nhảy tới đống đá trên cùng, thò đầu ra hướng ra phía ngoài bình nguyên nhìn quanh. Ở phía xa, hắn trước hết nhất nhìn thấy một sợi nhảy lên ngọn lửa, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ con tại đen nhánh trên bình nguyên càng rõ ràng. Kia là? Định thân nhìn lại, Dương Thế mày nhăn lại, không thể nào xấu. Đợi đến ngọn lửa tới gần một chút sau, hắn mới nhìn rõ ràng. Cái này đoàn hỏa diễm không phải là phế tích bên trong 3 đầu cường đại tiến hóa thú một trong, kia đầu sói hoàn thành thuế biến sau, trên đầu sinh ra hỏa diễm vương miện mà. Đầu này tiến hóa thú tại sao lại tới nơi này? Dương Thế ám đạo. Xoay chuyển ánh mắt, hắn rất nhanh cũng đã biết nguyên nhân chỗ. Ở vào đầu này sói tiên phương, một thân ảnh đang nhanh chóng chạy trốn lấy, ở dưới bóng đêm Dương Thế nhìn không rõ lắm. Nhưng hiển nhiên đầu này sói là bởi vì truy kích đạo thân ảnh này mới đi đến nơi này. Dương, xảy ra chuyện gì? Đồng đa dưới đáy, Hayes cũng nghe đến vận động, từ bên trong xe bước xuống dò hỏi. Còn nhớ rõ kia đầu hoàng mao lang vương A Dương Thế nói, ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm nơi xa không ngừng đến gần hai cái một lớn một nhỏ bóng đen. Hoàng mao lang vương. Hayes đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, trời ạ, nó làm sao tới nơi này, chẳng lẽ là đang truy kích chúng ta đến nơi này. Con kia cự tượng còn có con kia nện cùng kia đầu lang vương, tại tiến hóa trong bầy thú là mạnh nhất tồn tại, kia đầu cự tượng thậm chí còn có thể hiệu lệnh tất cả dị thú, liền ngay cả tam giai tiến hóa thú đều phải cúi đầu xưng thần, nghe chúng nó hiệu lệnh. Tới ngang nhau địa vị lang vương có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Nếu là bị đầu này lang vương coi là mục tiêu, hai bọn nó liền nguy hiểm. Không phải truy kích chúng ta, nó đang đuổi những người khác. Dương Thế giải thích nói. Chương 152, trung niên nam tử. Dương, vậy chúng ta mau rời đi nơi này. Hãy sốt rồi nói, hắn muốn tại đầu này lang vương phát hiện bọn hắn trước đó, đi đầu lái xe rời đi nơi này. Dương Thế lắc đầu, nói không còn kịp rồi, bọn hắn chính hướng phía chúng ta nơi này đến, tốc độ so với chúng ta năng nguyên xe nhanh hơn.
Ân,
là hắn. Dương Thế lúc này nhìn lại, rốt cục thấy rõ phía trước chạy trốn đạo thân ảnh kia. Một vị khác tiếp nhận hồng quang chiếu rọi người, cái kia cầm trong tay trường mâu nam tử trung niên. Nam tử trung niên vị trí đã cách bọn họ rất gần, mục tiêu của hắn tựa hồ chính là chỗ này đống loạn thạch. Dương Thế nói thầm một tiếng không may, trung niên nam tử kia hiển nhiên cũng không có phát hiện bọn hắn, nhưng lại uy nguyên lựa chọn đi qua nơi này. Từ đống đá bên trên nhảy xuống, ra hiệu hãy trước rút lui, chính mình rút ra gậy trúc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, nam tử trung niên thân ảnh cũng từ đống loạn thạch phía trên linh hoạt nhảy vào.
A,
hắn tại nhìn thấy Dương Thế sau cũng là thật bất ngờ, không nghĩ tới cái này đống loạn thạch đằng sau còn có người tại.
Vô hình,
Lang Vương trực tiếp liền phá tan nham thạch đồi, xuất hiện tại trước mặt hai người, một đôi lóe ra hổng mang con ngươi nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia cùng một bên Dương Thế. Giống như là đang đánh giá đột nhiên xuất hiện Dương Thế, Lang Vương cũng không có trước tiên liền nào lên.
Uy, người ta liên thủ xử lý nó thế nào?
Nam tử trung niên đại khái cũng biết mình vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không xong đầu này Lang Vương truy kích, thế là lên tiếng hướng Dương Thế phát ra mời. Gặp Dương Thế giữ im lặng, thế là lại nói đầu này Lang Vương có thể thông qua khí vị một mực truy tung ngươi, nó tại xử lý ta về sau, mục tiêu kế tiếp nhất định chính là ngươi, ngươi là trốn không thoát. Đầu này Lang Vương thực lực như thế nào? Dương Thế nghĩ nghĩ mở miệng nói ra.
Đã tiến hóa đến giai đoạn thứ tư.
Nam tử trung niên nói.
Quả nhiên sáu.
Lang Vương thực lực tại Dương Thế trong dự liệu, nó nếu là chỉ có tam giai trình độ, cũng không có khả năng cùng cự tượng bọn chúng bình khởi bình tọa. Đệ tứ giai cùng trước ba giai ở giữa lại một đường to lớn đường ranh giới, đây cũng là Phương Bạch nói cho hắn biết sự tình. Mặc kệ là người hay là dị thú, tại tiến hóa đến giai đoạn thứ tư sau, liền có thể nắm giữ đặc thù năng lượng vận dụng, thậm chí tại thể nội hoàn thành trình độ nhất định năng lượng ngưng tụ. Giống quản bình Phương Bạch chỗ sử xuất những cái kia bạch sắc hình quang, đều là đặc thù năng lượng phương thức vận dụng một trong. Sơ bộ nắm giữ đặc thù năng lượng chính là tiến hóa đến giai đoạn thứ tư tiêu chí. Trước ba giai đoạn tiến hóa giả là không làm được đến mức này, bọn hắn chỉ có thể lần lượt đột phá tăng cường tự thân thể chất, từ một người bình thường thể chất thuế biến đến không phải người thể chất. Tựa như hiện tại Dương Thế, đột phá đến giai đoạn thứ ba, cũng chỉ là tự thân thể chất đạt được tăng lên cực lớn, nhưng muốn nói cảm giác chung quanh đặc thù năng lượng, lại như cũng làm không được, chớ nói chi là tiến hành vận dụng. Ta cũng không làm khó ngươi, cái này sói là ta dẫn tới, ta đến chủ công, ngươi là tam giai tiến hóa giả, phụ trợ ta là được rồi. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm kia đầu Lang Vương nói. Dương Thế có chút ngoài ý muốn cái này người một ngụm liền nói ra hắn cấp bậc. Nói như vậy cái này người vậy mà cũng có được tứ giai thực lực, khó trách dám làm chủ công. Dương Thế thầm nghĩ trong lòng, dư quang đánh giá bên cạnh nam tử trung niên. Tứ giai tiến hóa giả bởi vì có thể cảm giác năng lượng ba động cùng biến hóa. Trước ba giai tiến hóa giả trên thân cũng sẽ có năng lượng ba động, nhưng đều là không cách nào khống chế tự động tản mắt ra, cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền có thể dựa vào điểm này phán đoán trước ba giai tiến hóa giả thực lực cụ thể. Điểm này hắn cũng là từ Phương Bạch trên thân biết được, lúc trước bọn hắn cũng là liếc mắt liền nhìn ra hắn thực lực.
Giống.
Trải qua ngắn ngủi giằng co, đầu này Lang Vương trên người hung ác khí tức càng phát mãnh liệt, đột nhiên nhào về phía đối với nó uy hiếp càng lớn nam tử trung niên. Nó cũng đạt tới tứ giai, đồng dạng có thể cảm giác được Dương Thế cùng nam tử trung niên chênh lệch. Nam tử trung niên mặt không đổi sắc, giống như đã sớm chuẩn bị, cầm trường mâu trên tay đột nhiên ngưng tụ một đoàn bạch quang. Sau đó cấp tốc huyết tán đến ngay ngắn trường mâu phía trên, khiến cho vũ khí uy lực đại tăng. Đây chính là năng lượng vận dụng A. Dương Thế khoảng cách gần như vậy quan sát năng lượng ứng dụng còn là lần đầu tiên. Căn này trường mâu mũi nhọn mặc dù không phải chỉ hướng hắn, nhưng lại để hắn ý nguyên cảm thấy từng tia cảm giác nguy hiểm. Nam tử trung niên nhẹ nhàng vẩy một cái trường mâu, đầu mâu trực tiếp đâm hướng Lang Vương đầu.
Từ từ,
Lang Vương há mồm lộ ra hai hàng sắc nhọn răng nanh, cắn một cái tại đầu mâu vị trí, lập tức phát ra một trận chói tai phủi đi âm thanh. Nó tựa hồ muốn cứ như vậy trực tiếp cắn đứt trường mâu, nhưng bị năng lượng bao trùm trường mâu trình độ chắc chắn, tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Trường mâu rung mạnh, nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, nắm chặt trường mâu hai tay lập tức buộc phát ra càng nhiều năng lượng, thuận trường mâu hội tụ đến đầu mâu vị trí bên trên, lập tức phát ra một tiếng oanh minh. Cái tại trong miệng đầu mâu đột nhiên buộc phát ra to lớn rung động, Lang Vương bị đau không thể không vung lỏng ra trường mâu. Bất quá nó tiếp lấy liền vung lên một cái to lớn tay trước, vô hướng nam tử trung niên. Nếu như lần này chịu thực, cho dù hắn là tứ giai tiến hóa giả, đoán chừng đầu cũng sẽ giống dưa hấu đồng dạng nổ tung.
Đáng chết!
Nam tử trung niên cắn răng, vẩy một cái trong tay trường mâu, ngăn cản cái này chụp về phía đầu hắn tay trước. Mặc dù chặn, nhưng hắn cũng bị kích không ngừng lùi lại, cánh tay đau nhức. Hiển nhiên, tại lực lượng so đấu bên trên, Lang Vương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngừng lại lui lại bước chân, nam tử trung niên đem trong tay trường mâu cách không vạch một cái, một đạo từ năng lượng tạo thành bạch sắc quang nhận trực tiếp bắn về phía muốn tiếp tục tiến công Lang Vương.
Phanh!
Lang Vương khí thế lao tới trước bị ngăn cản, đầu bị quang nhận đánh trúng, ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ con cắt ra một đạo không sâu không cạn vết máu. Đạo này thương thế không chỉ có không để cho nó lui e sợ, tiếp như là nhìn chằm chằm con mồi trong con mắt lộ ra càng thêm năng lượng, bên miệng treo tiên dịch, rất có muốn đem trước mắt hai người xé nát nuốt sống dáng vẻ.
Đông.
Lang Vương lần nữa phóng tới nam tử trung niên, trên đầu đoàn kia khiêu động hỏa diễm lộ ra càng phát ra loa mắt, cùng lúc đó, trong miệng của nó không ít hỏa tinh phát ra. Nam tử trung niên gặp mì này sắp biến đổi, vừa bận bịu từ vị trí cũ rút lui mở. Sau một khắc, Lang Vương trong miệng phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm, nướng lại trung niên nam tử trước đó chỗ đứng, trong nháy mắt đem trên mặt đất tất cả sự vật toàn bộ đốt thành tro bụi, lực phá hoại kinh người. Nguyên bản đầu này Lang Vương là không có đủ cái này phun lửa năng lực, nhưng trước đó nó tại hỏa diễm hoa bên cạnh hoàn thành một lần thuế biến, lúc này mới có được bực này tiến công thủ đoạn. Nam tử trung niên cầm trong tay trường mâu, đột nhiên bỗng nhiên đập lên mặt đất. Hãm! Chỉ gặp Lang Vương vừa dứt hạ trên mặt đất, đột nhiên một trận rung động, sau đó đột nhiên sụp đổ xuống dưới, Lang Vương đồng dạng rớt xuống trong hầm. Nam tử trung niên gặp này, từ trong ngực lấy ra một cái quả thông, đúng vậy, chính là quả thông. Màu nâu bề ngoài, tầng tầng lớp lớp kết cấu, tuyệt đối chính là quả thông không thể nghi ngờ. Nhưng là vì cái gì vị nhân huynh này tại như thế khẩn yếu quan đầu, móc ra một viên quả thông đến đâu? Dương Thế nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nam tử trung niên đã đem cái này mai quả thông ném tới trong hầm. Oanh! Giống như bị một viên đạn đạo oanh tạc đồng dạng, to lớn bạo tạc trong nháy mắt tung bay Dương Thế. Chương 153, bốn giai Lang Vương. Khu khu 6. Dương Thế bị bất thình lình bạo tạc cho làm cho đầy bụi đất, hướng bên cạnh xem xét, trung niên nam tử kia bởi vì cách bạo tạc thêm gần, lúc này lộ ra càng thêm chật vật không chịu nổi. Đại thúc, ngươi phải vận dụng loại uy lực này vũ khí, có thể hay không nói trước một tiếng? Dương Thế có chút bất mãn run run người bên trên bùn cát. Khu khu 6. Ngươi biết cái gì, chiến cơ trước mắt là qua. Nam tử trung niên đạo. Trên thực tế hắn cũng là lần thứ nhất dùng loại kia quả thông, không biết uy lực vậy mà như thế lớn, bởi vì hắn khoảng cách thêm gần, bị xung kích càng lớn, nếu không phải hắn là tứ giai cường giả, nói không chừng hiện tại liền đã bị thương ngã xuống đất. Mạnh như vậy bạo tạc uy lực, kia Lang Vương coi như không chết cũng tàn tật đi. Ánh mắt rơi xuống kia trong hầm, Dương Thế trong lòng ám đạo. Giống. Nhưng hiển nhiên hắn còn đánh giá thấp đầu này tứ giai tiến hóa thú cường độ thân thể, một tiếng to lớn gào thét phá vỡ hắn tưởng niệm. Lang Vương từ trong hầm nhảy ra ngoài, lúc này trên người nó nguyên bản nhu thuận hoàng mao đã bị tạc đen nhánh, nhưng từ ở bề ngoài đến xem, cũng chưa từng xuất hiện quá nghiêm trọng thương thế, vẹn vẹn chỉ là một chút làn da bộ vị hiện ra cháy đen trạng. Bị hố một lần sau, cặp mắt của nó trở nên càng phát ra cuồng bạo, nhếch môi, nhìn phá lệ hung ác. Thật sự là khó làm a, nam tử trung niên nhỉ non một câu, cầm trong tay trường mâu, sắc mặt ngưng trọng rất. Tại phía trên vùng bình nguyên này, bị đầu này Lang Vương để mắt tới, căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có một trận chiến, không đem nó giết lùi, chết chỉ có thể là chính mình. Một người một thú không có dừng lại, lần nữa chiến ở cùng nhau. Lang Vương trong miệng phun ra một đoàn lại một đoàn hỏa diễm, phảng phất trang súng phun lửa, Dương Thế tại bên cạnh đều phải thời khắc chú ý, phòng ngừa bị Lang Vương hỏa diễm trúng đích. Mặc dù hai người chiến rất kịch liệt, nhưng Dương Thế còn có thể phát hiện nam tử trung niên thế công cũng không thuận lợi, cùng nói chiến đấu, không bằng nói là đang không ngừng chống cự lại Lang Vương tiến công, mười phần bị động. Đồng dạng là tứ giai, Lang Vương lại có vẻ trình độ tiến hóa cao hơn một chút, cũng khó trách ngay từ đầu nam tử trung niên sẽ ở chạy trốn, mà không phải lựa chọn phản kích. "Uy, ngươi đừng chỉ nhìn xem a, mau tới giúp ta, không phải ta chết đi ngươi cũng xong rồi." Nam tử trung niên gặp Dương Thế từ đầu đến cuối thờ ơ, không khỏi khó thở. Dương Thế nắm thật chặt trong tay gậy trúc, hắn nghĩ tới thừa dịp hiện tại nam tử trung niên ngăn chặn đầu này Lang Vương lúc đào tẩu, nhưng hắn cũng tương tự lo lắng nam tử trung niên nói là thật. Đầu này Lang Vương khiếu giác siêu phàm, có thể cấp tốc đuổi kịp bọn hắn. Đến lúc đó không có nam tử trung niên tại, chỉ bằng vào chính mình cùng hắn không thể nghi ngờ rất khó đào thoát. Hạ quyết tâm, Dương Thế nhắm ngay thời cơ, tại Lang Vương có chuyển hướng hắn lúc, khởi động lăng ba bộ, trong nháy mắt vọt tới Lang Vương sau lưng. Điểm tinh thương thức, đi lên liền sử xuất một kích mạnh nhất, không có bất kỳ cái gì giữ lại, trong cơ thể tách ra đại lượng dòng nước cấm tụ hợp vào gậy trúc bên trong. Trong đầu hiện ra kia trương tinh thần đồ, tâm tùy ý động, gậy trúc phía trước đột nhiên tỏa ra ánh sáng, điểm tại Lang Vương trên cằm đông. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy ba tiếng vang trầm trầm, Lang Vương phát ra trầm thống gầm rú, thân thể lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc trạng thái. Nam tử trung niên mặc dù không biết Dương Thế là thế nào làm được, nhưng hắn lập tức bắt lấy cơ hội lần này, trường mâu nở rộ vầng sáng, đột nhiên chọc ra. Nhưng Lang Vương phản ứng cũng không chậm, tránh đi đầu yếu hại, trường mâu đâm vào Lang Vương thân thể, cứng ngắc qua đi, sói vương mánh nhảy ra. Nam tử trung niên lúc này mới phát hiện tại Lang Vương bờ mông vị trí, lúc này xuất hiện ba cái không lớn không nhỏ huyết động, chính cốt cốt chảy xuôi máu tươi. Hiển nhiên tạo thành Lang Vương trước đó cứng ngắc rú thảm chính là bờ mông thương tích, chán, có vẻ như chúng vào chỗ yếu. Tiểu tử, là ngươi làm? Nam tử trung niên nhìn thoáng qua một bên bất động thanh sắc Dương Thế, hỏi. Ân. Nơi này ngoại trừ hắn cũng chỉ có Dương Thế, không phải Dương Thế còn có thể là ai? Dương Thế lúc này lại đang âm thầm kinh hãi, cái này tứ giai Lang Vương chính là không tầm thường, hắn vừa rồi đã sử xuất toàn lực, tại không giữ lại chút nào dùng ra điểm tinh thương thức về sau, hiện tại cánh tay còn ẩn ẩn truyền đến đau từng cơn. Có thể đầu này Lang Vương cũng chỉ bất quá bị hắn đánh ra ba cái huyết độc thôi, nhìn mặc dù đau nhức, nhưng lại không thương tổn cùng tính mệnh, ngược lại là nam tử trung niên nắm lấy cơ hội chọc kia một mâu làm Lang Vương hiện tại một cái tay trước trở nên không linh hoạt lắm, sức chiến đấu nhìn có chỗ hạ xuống. Dương Thế thể chất mặc dù đột phá đến giai đoạn thứ 3 sau trên phạm vi lớn tăng cường, nhưng điểm tinh thương thức dù sao cũng là lộ sắc cấp võ kỹ, vận dụng bắt đầu y nguyên có chút miễn cưỡng, thậm chí không cách nào hiện ra uy lực lớn nhất. Quả nhiên cần trở thành tứ giai tiến hóa giả, dùng năng lượng khống chế mới có thể hoàn mỹ sử dụng lộ sắc cấp võ kỹ a, Dương Thế trong lòng suy đoán. Một bên khác, Lang Vương tại bị đánh lén mà dẫn đến bị thương về sau, lúc này mới bắt đầu coi trọng hơn bên trên Dương Thế đến. Nó có chút không hiểu, rõ ràng Dương Thế trên thân phát tán ra năng lượng ba động không cho được nó cảm giác nguy cơ, nhưng vừa rồi bờ mông kịch liệt đau đớn lại là thực sự. Dương Thế trước đó chỗ bạo phát đi ra sát thương đã đầy đủ uy hiếp được tính mạng của nó. Lang Vương ánh mắt tại Dương Thế cùng nam tử trung niên ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thanh âm kéo dài, nhanh chóng khuyết tán ra. Không tốt, nó là đang hô hoán cái khác tiến hóa thú. Nam tử trung niên hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra đầu này Lang Vương cử động đại biểu có ý tứ gì. Nhất định phải nhanh giải quyết hết nó, nếu không đợi chút nữa còn không biết sẽ tới cấp bậc gì tiến hóa thú. Nam tử trung niên nhanh chóng nói, hiển nhiên tình thế đã trở nên càng thêm nghiêm trọng. Dương Thế nghe hắn nói như vậy, u đọc sách vđvđvđ.ổ.cản.sù. Con nhớ tới con kia cự tượng cùng kia đầu nhện. Một con sói vương đã lợi hại như vậy, nếu là lại đến một cái cấp bậc như vậy tiến hóa thú, hắn liền thật nguy hiểm. Cái kia còn phí lời gì, nhanh lên a, Dương Thế thúc giục nói. Nam tử trung niên cắn răng một cái, biết thời gian có hạn, huy động trong tay trường mâu liền nên đón tiếp lấy. Dương Thế thì tiếp tục âm thầm xúc tích lực lượng, tùy thời chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Giống. Cái này Lang Vương cũng không đần, nếm qua một lần thua thiệt về sau, tại một lần nhào cắn đánh lui lại nam tử trung niên về sau, lập tức thay đổi đầu thường, hướng phía Dương Thế vị trí đánh tới. Nội trương lấy miệng, tựa hồ muốn cứ như vậy nuốt vào hắn. Lang Vương đột nhiên nổi lên để Dương Thế giật mình, có chút không tưởng được. Cũng may hắn cũng thời khắc cảnh giác Lang Vương, thấy nó đánh tới, lập tức vung lên gậy trúc đập xuống giữa đầu. Đông. Dương Thế vẫn là bị Lang Vương một cái thịt chảo đánh bay ra ngoài, ngực thậm chí bị sắc bén kia móng nuốt lưu lại mấy đạo vết thương, trong khoảnh khắc da chóc thịt bong. Cũng may gậy trúc uy lực cũng không tầm thường, một côn này tử tan mất không ít lực đạo, cũng ngăn trở Lang Vương truy kích tình thế. Nam tử trung niên vọt tới ngăn lại Lang Vương, hắn không cách nào phân thần đi quan tâm Dương Thế tình huống như thế nào, gặp Dương Thế ngã trên mặt đất không có động tĩnh, cảm thấy không khỏi trầm xuống. Thiếu đi Dương Thế kiềm chế, hắn đơn độc đối chiến Lang Vương sẽ rất khó thủ thắng. Tiểu quỷ kia sẽ không phải chết đi sáu. Nam tử trung niên ám đạo. Chương 154, Lang Vương bại lui. Đúng lúc này, Lang Vương lại một lần đánh lui nam tử trung niên lúc, một chùm nguồn năng lượng chùm sáng trực tiếp bắn về phía Lang Vương đầu. Ân. Nam tử trung niên lập tức phát giác cái này mang hỏa diễm nguồn năng lượng chùm sáng tựa hồ không tầm thường. Nhưng cũng tiếc bị Lang Vương một cái tay trước chặn, không thể trúng đích đầu, vẹn vẹn tạo thành tay trước một chút nổ tổn thương. Dương Thế lúc này còn ngã trên mặt đất. Nắm trong tay lấy truy tinh, vừa mới nguồn năng lượng chùm sáng chính là hắn bắn ra, hiệu quả bình thường. Nhưng hắn lần này công kích không chỉ như thế, hai cái ẩn hình thủy tinh phiến lá xoay tròn một vòng, lách qua con kia tay trước, tinh chuẩn bắn về phía Lang Vương hai mắt. Nhưng Lang Vương tính cảnh giác mạnh phi thường, cứ việc cái gì cũng không thấy, nhưng y nguyên cảm giác được bám vào tại thủy tinh phiến lá bên trên năng lượng ba động. Nghiêng đi đầu, thủy tinh phiến lá chỉ có trong đó một viên cắt vỡ đôi mắt của Lang Vương. Giống. Lang Vương lại một lần nữa phát ra gào thét, nó khép lại bên trái con mắt, tại trên đó một đạo dài nhỏ vết thương đang chảy máu. Ngươi là thế nào làm được? Nam tử trung niên thất thanh nói, hắn đồng dạng không nhìn thấy thủy tinh phiến lá tồn tại, tại nguồn năng lượng chùm sáng tạo thành bạo tạc che lấp lại, hắn thậm chí đều không nhìn thấy Lang Vương con mắt bị tổn thương quá trình. Nhưng hắn biết chính là Dương Thế làm. Che ngực từ dưới đất hơi có vẻ chật vật đứng lên, ngực truyền đến trận trận đau đớn làm hắn thẳng nhíu mày. Đừng quản nhiều như vậy, ta cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Dương Thế đương nhiên sẽ không nói ra thủy tinh phiến lá, dù sao đây cũng là hắn một lá bài tẩy. Nam tử trung niên cũng liền thuận miệng hỏi một chút, biết Dương Thế chắc chắn sẽ không nhiều lời. Hiện tại Lang Vương đã thương một con mắt, sức chiến đấu tất nhiên lần nữa hạ xuống, chính là nhất cổ tác khí chém giết thời điểm. Nam tử trung niên lần nữa tìm tới Lang Vương, Dương Thế lấy ra bình thuốc nhỏ, đem bên trong ngâm qua nước uống vào, được mấy đạo vết thương cấp tốc ngừng lại máu, cũng truyền đến một trận cảm giác tê ngứa, không ngừng khôi phục bên trong. Không có quá nhiều nghỉ ngơi, dẫn theo gậy trúc, Dương Thế trực tiếp gia nhập chiến đấu. Đương nhiên, chính diện nên chiến Lang Vương vẫn như cũng là nam tử trung niên, hắn tiếp tục phụ trách tại mặt bên thêm vào tổn thương. Theo tình hình chiến đấu dần dần kịch liệt, Lang Vương trên người thương tích cũng không ngừng tăng nhiều, liền liên phun ra hỏa diễm đều lộ ra yếu đi mấy phần. Nó đã bắt đầu toát ra vẻ mệt mỏi. Bất quá nam tử trung niên tình huống bên này cũng không thể lạc quan, toàn thân rúng huyết, trừ của mình máu bên ngoài cũng lây dính không ít Lang Vương máu. Dương Thế tại kinh lịch trước đó kia hạ về sau, liền bắt đầu có ý thức tránh đi Lang Vương tấn công chính diện, cho nên về sau đều không có bị Lang Vương bắt được cơ hội. Rốt cục, tại lại một lần tiếp nhận Dương Thế gậy trúc một kích sau, Lang Vương quay đầu liền chạy. Nam tử trung niên vốn định truy kích, nhưng nghĩ sau đó liền lắc đầu từ bỏ. Tứ giai Lang Vương, trên thân tất nhiên một thân đều là bảo vật, không nói thì tan sau, đối với hắn cái này tứ giai tiến hóa giả đều được lợi rất nhiều, trọng yếu nhất chính là tứ giai tiến hóa thú, thể nội sẽ sinh ra giả thú hạch. Thứ này là bọn chúng dùng để chuyên môn tồn trữ đặc thù năng lượng dùng, cũng là lực lượng của bọn chúng hạch tâm chỗ, giá trị không gì sánh kịp. Nhưng cũng tiếc nam tử trung niên không muốn lại đuổi theo mạo hiểm, hắn trên người bây giờ cũng bị thương không nhẹ, mà lại Lang Vương chỗ kêu gọi tiến hóa thú lúc nào cũng có thể trợ giúp mà đến. Mặc dù thú hạch đầy đủ chân quý, nhưng hắn còn không muốn lấy chính mình sinh mệnh đi nếm thử thu hoạch. Mà đổi thành một bên Dương Thế tại nhìn thấy Lang Vương đào tẩu sau, động đều không nhúc nhích, hắn cũng biết tứ giai tiến hóa thú thể nội thú hoạch tồn tại. Rất chân quý là không sai, nhưng Lang Vương thể nội thú hoạch chỉ có một viên, hắn không dám hứa chắc đến lúc đó, nam tử trung niên có thể hay không vì một viên thú thẩm tra đối chiếu hắn xuất thủ. Đã muốn phòng bị nam tử trung niên phản chiến, lại muốn đứng trước Lang Vương trước khi chết phản công, còn muốn lo lắng cái khác tiến hóa thú đến. Mỗi một cái khả năng hắn đều muốn cân nhắc đến, cho nên hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn truy kích Lang Vương, quá nguy hiểm. Mang theo cảnh giác nhìn về phía bên trên nam tử trung niên. Nam tử trung niên thở hổn hển, trên mặt cũng chảy xuống máu, phát giác được Dương Thế ánh mắt sau, khoát tay một cái nói, không cần lo lắng, mặc dù chúng ta trước đó không biết, nhưng bây giờ tốt xấu cũng coi như cùng chung hoạn nạn qua, ta là sẽ không đối với ngươi như vậy. Mặc dù Lang Vương bị thương trốn, nhưng nơi này y nguyên rất nguy hiểm, khuyên các ngươi mau chóng rời đi phiến bình nguyên này, tốt, ta cũng muốn đi. Nam tử trung niên nhìn coi như phúc hậu, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Dương Thế một câu.
Ân, tạ ơn.
Dương Thế ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đối nam tử trung niên cảnh giác như cũ chưa từng buông xuống. Cái này không trách hắn cẩn thận như vậy, tại giã ngoại, có người so tiến hóa thú còn muốn đáng sợ nhiều, hắn nhất định phải bao giải một cái tâm nhãn phòng bị. Ta mới muốn cảm ơn ngươi đâu, giúp ta đuổi đi Lang Vương. Nam tử trung niên cười cười, chỉ là mang máu trên mặt bởi vì cái này tiêu dung, mà lộ ra phá lệ chật vật. Thẳng đến nam tử trung niên biến mất tại Dương Thế trong tầm mắt sau, hắn lúc này mới chạy đến năng nguyên xe phụ cận điều tra bắt đầu. May mắn cái này hai chiếc xe sắc ngoài 10 phần kiên cố, không có bị chiến đấu dư ba phá hủy. Dương, ngươi thế nào? Hay S một mực tại đứng xa xa nhìn tình hình chiến đấu, đối mặt Lang Vương, hắn biết mình không làm được cái gì, cho nên chỉ có thể tận lực không cho Dương Thế tạo thành gánh vác, gặp sau khi chiến đấu kết thúc, lúc này mới tới gần. Không có việc gì, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Dương Thế nói, nhanh chóng lên một chiếc xe. Hai người trực tiếp đi xa. 3 giờ sau, sắc trời tảng sáng. Hai người cũng đã rời đi khối kia bình nguyên, trên đường đi không có lại bị cái gì cường đại tiến hóa thú đuổi kịp. Chạy nhanh tại một đầu trên đường lớn. Dương, chúng ta bây giờ ai muốn trở về a? Hay S lái trong đó một cô năng nguyên xe, thông qua vòng tay dò hỏi. Ân, vốn còn muốn tại giã ngoại ở lâu một đoạn thời gian, đọc sổ hổ cản sủ. Còn bất quá bây giờ người ta đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, không cần thiết lại tiếp tục tiến về địa phương khác mạo hiểm. Dương Thế nói, nếu không phải cùng kia đầu Lang Vương một trận chiến hao tổn quá lớn, Dương Thế cũng sẽ không gọi ngay bây giờ đạo hồi phủ. Bất quá con đường này sẽ trải qua lang thành phế tích cửa vào, nhiều ít vẫn là phải cẩn thận một chút. Dương Thế nhìn một chút địa đồ, phát hiện tiếp tục như vậy chạy nhanh xuống dưới, rất nhanh liền có thể nhìn thấy lang thành phế tích. Chỉ bất quá lần này hắn không định tiến vào trong phế tích. Đợi đến chỗ kia không ổn định thần vực mở ra lúc, hắn mới có thể lựa chọn lại tiến một lần. Nửa giờ sau, lang thành phế tích xuất hiện ở phía trước nói đường một bên. Đây chính là lang thành phế tích à, quả nhiên lớn đến khủng khiếp đâu, thật không dám tưởng tượng bên trong đến cùng tồn tại bao nhiêu con tiến hóa thú cùng dị chủng. Hay S nhìn qua kia một tảng lớn bóng đen, nói, nhưng bên trong dị bảo sinh ra tỷ lệ cũng lớn hơn nhiều, nếu không cũng không có khả năng hội tụ nhiều như vậy tiến hóa thú, nếu như ngươi đối với nơi này có hứng thú, chúng ta lần sau có thể lại đi bên trong thăm dò một phen. Dương Thế nghe được Hay S lời nói, cười một cái nói, quên đi thôi Dương, thông qua lần này cùng ngươi sau khi ra ngoài, ta mới phát hiện hai chúng ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, ta cũng không thể đến giúp ngươi cái gì, ngược lại muốn liên lụy ngươi chiếu cô ta, đây không phải ta muốn giã ngoại lịch luyện, có lẽ ta hẳn là đếm thử đơn độc tiến về địa phương khác, thẳng đến ta trở nên càng mạnh về sau. Hay S thở dài, chậm rãi nói, mặc dù trong lời nói có chút cảm giác bị thất bại, nhưng nghe được ra hắn trong giọng nói kiên định. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bằng hữu. Dương Thế dừng một chút, sau đó cười nói, tạ ơn, Dương. Hay S cũng thu thập cảm xúc nở nụ cười. Chương 155, mai phục. Cuối cùng Dương Thế cũng chỉ là đi ngang qua lang thành phế tích. Kia là, Hay S thanh âm đột nhiên nơi tay vòng bên trong vang lên, phản phất phát hiện cái gì. Tại lang thành phế tích bên ngoài trên bình nguyên, đang có một đám tiến hóa thú hướng phía phế tích chậm chạp đi đến. Dẫn đầu chính là trước đó bọn hắn thấy qua kia đầu voi ma mút, to lớn thân ảnh lúc này ở trên bình nguyên lộ ra càng bắt mắt. Hành đầu tại dị thú đội ngũ đoạn trước nhất, giống như một tòa núi nhỏ. Tại nó cách đó không xa, con kia màu đỏ sẫm nhện cũng tại. Không hề nghi ngờ bọn chúng muốn đi vào lang thành phế tích, dù sao nơi này đã trở thành công nhận tiến hóa thú nhạc viên, bọn chúng tập thể lại tới đây cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Không nghĩ tới còn có thể lần nữa gặp được đầu này voi ma mút, may mắn cách chúng ta rất xa, không phải chúng ta lại muốn nguy hiểm. Hay S tại luống cuống một chút sau, rất nhanh liền khôi phục trấn định, nói, đi nhanh đi. Hai người tăng thêm tốc độ, năng nguyên xe nhanh chóng lướt qua vùng đất này, rất nhanh liền đem đám kia tiến hóa thú bỏ lại đằng sau. Thẳng đến giữa trưa, Khai Nguyên Thành đã cách bọn hắn không phải rất xa, lại có chừng nửa canh giờ, không sai biệt lắm liền có thể trở về. Dương Thế mắt nhìn địa đồ, trong lòng đã nắm chắc. Nhưng vào lúc này, không hề có điểm báo trước, cỗ xe chạy nhanh con đường bên trên ầm vang nổ lên, tựa như đang đợi Dương Thế bọn hắn đến, uy lực to lớn đem bọn hắn chạy nhanh cỗ xe trong nháy mắt nhấc lên. Ta dựa vào. Dương Thế lập tức tỉnh ngộ, có người ở chỗ này làm đánh lén, chỉ là không biết là đặc biệt nhắm vào bọn hắn. May mắn hắn cùng Hayes năng nguyên xe sắc ngoài chất liệu đặc thù, kiên cố vô cùng, không có trước tiên bị tạc vỡ nát. Hayes nhanh mở ra nguồn năng lượng vòng phòng hộ. Dương Thế đối vòng tay nói một câu, đồng thời cũng lập tức mở ra trên xe mình vòng phòng hộ. Trong suốt lồng ánh sáng lập tức liền đem cả chiếc xe bao trùm, dư âm nổ mạnh bị vòng phòng hộ ngăn cách bên ngoài. Phanh! Năng nguyên xe rơi ở trên mặt đất, sau đó không ngừng quần quật lấy. Nhìn xem đã rơi thất linh bắt lạc hai chiếc năng nguyên xe, rừng cây cạnh chui ra một đám cầm trong tay lợi khí người, trên mặt bọn hắn đều mang từng cái tạo hình khác biệt mặt nạ, tựa hồ không muốn để cho người trông thấy bọn hắn tướng mạo. Đây là ta tại chợ đen bên trong mua được nguồn năng lượng bom, uy lực các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ bất quá vậy mà không có trực tiếp nổ nát cái này hai chiếc xe, có chút vượt quá dự liệu của ta. Một mang theo diễn viên hy khúc mặt nạ nam tử, phát ra tận lực thanh âm khàn khàn nói, hiển nhiên vừa mới bạo tạc chính là hắn tạo thành. Không quan hệ, chỉ là một cái nhất giai tiểu thiếu gia, không có trực tiếp nổ chết, chúng ta đi lên bổ một đao liền tốt. Một tên khác mang theo mặt trắng cô nam tử lên tiếng nói, đồng dạng đang tận lực cải biến thanh âm nói.
Ân, bất quá dựa theo trước đó nói tới, ta cung cấp bom, tiền truy nã cùng tiền thuê, ta đều muốn đơn độc chiếm hữu một thành.
Diễn viên Hí Khúc Nam lần nữa lên tiếng.
Yên tâm đi, ngươi một thành tiền thưởng không ai dành với ngươi, chỉ bất quá không nghĩ tới Bạt Nhà thiếu gia vậy mà thật dám đơn độc ra khỏi thành, cho chúng ta như thế một cái cơ hội trời cho.
Có người khác cười nói, giọng nói nhẹ nhàng.
Đúng vậy a, nguyên bản còn tưởng rằng có nút trong bóng tối bảo tiêu đi theo.
Nhưng bây giờ đều chưa từng xuất hiện, xem ra là không có.
Hừ, cho dù có người âm thầm bảo hộ lại như thế nào, chúng ta nhiều như vậy nhị giai tiến hóa giả, còn có một tam giai tiến hóa giả áp trận, chẳng lẽ còn sợ cái gì ẩn tàng bảo tiêu không thành.
Nói cũng đúng a, một người phát ra tiếng cười. Dù là có vòng phòng hộ bảo hộ, Dương Thế cũng bị rơi thất điên bắt đảo, cũng may cường độ thân thể còn tại đó, bình thường va chạm cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương.
Xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ xe, liền thấy cách đó không xa con đường cạnh trong rừng, đi ra một đám người.
Không cần nghĩ, hiển nhiên vừa rồi bạo tạc chính là bọn hắn làm ra.
Trong lòng nổi nóng, lung lay đầu, trực tiếp từ lúc mở cửa xe, từ đảo trong xe chui ra ngoài.
Một bên khác, Hayes cũng ôm đầu, lung la lung lay từ trong xe đi ra, vừa rồi nếu không phải kịp thời mở ra vòng phòng hộ, hắn liền nguy hiểm.
Cái này uy lực nổ tung cũng không phải nói đùa, trực tiếp đem năng nguyên xe nổ lên cao 5-6 mét.
Hắn không thể so với Dương Thế, chỉ là nhất giai tiến hóa giả, dạng này bạo tạc uy lực hắn có thể chịu không được.
Tốt, mục tiêu chính mình ra, các ngươi ai đi lên đem nhiệm vụ giải quyết.
Diễn viên Hí Khúc Nam nhìn về phía Hayes lên tiếng nói.
Hắn còn có một đồng bạn, tựa hồ cũng là một tên tiểu quỷ, xử lý như thế nào?
Một người hỏi, ánh mắt rơi vào một bên Dương Thế trên thân.
Đây còn phải nói, đương nhiên là cùng nhau làm thịt.
Một người khác nói, ngữ khí tràn ngập đạm mạc, tựa hồ cứ như vậy quyết định Dương Thế hai người vận mệnh.
Ta tới đi.
Trong đó một tên mang theo mặt chó mặt nạ nam tử nói, rút tay ra bên trong đao, hướng phía Dương Thế hai người đi đến.
Một bên khác, Dương Thế trước đó nghe được bọn hắn không còn che giấu lời nói, trong lòng đã có chỗ minh bạch.
Những này không lộ mặt mũi người, tất nhiên là thợ săn tiền thưởng, không biết từ nơi nào đạt được tin tức, chuyên môn nằm vùng đầu này về thành cần phải trải qua đường, chờ đợi bọn hắn trở về.
Dương, ta đã liên hệ phụ thân, nơi này cách Khai Nguyên thành không xa, hẳn là rất nhanh liền có thể tiếp ứng chúng ta.
Hayes nói.
Ân, ta đã biết, bất quá có thể muốn để bọn hắn một chuyến tay không?
Dương Thế ngữ khí khó chịu nói, hắn không nghĩ tới sắp đến Khai Nguyên thành lúc sẽ còn lọt vào đánh lén.
Úu đọc sách vê đút vê đút vê đút.
Vô cản sủ.
Con.
Nghĩ nghĩ, không có sử dụng gậy trúc, mà là rút ra bên hông đao bảng rộng, mỗi lần chiến đấu đều sử dụng trực tiếp gậy trúc quá để người chú ý, cái này dị bảo hẳn là xem như át chủ bài đến sử dụng.
Nhìn xem Dương Thế hướng phía bọn hắn đi tới, một đám người đều là hơi kinh ngạc.
Tên tiểu quỷ này dũng khí ngược lại là đáng giá tán thưởng, nhưng cũng tiếc có phải hay không quá ngu một điểm, hắn chẳng lẽ nhìn không ra chúng ta muốn làm gì à, vẫn là nói hắn cho là mình có thể chiến thắng tất cả chúng ta.
Diễn viên Hí Khúc mặt nạ nam cảm thấy có chút buồn cười, nói.
Đừng nói nhảm, nhanh đi xử lý bọn hắn.
Trong đám người, một mang theo mặt nạ màu đen nam tử đột nhiên phát ra tiếng đạo.
Hắn vừa lên tiếng, tất cả mọi người không còn trêu chọc, trở nên cao lạnh lên.
Hắn chính là những người này duy nhất tên kia tam giai tiến hóa giả. Cũng chỉ có hắn nói chuyện mới có thể để cho những này thợ săn tiền thưởng cảm thấy kiêng kỵ.
Mặt chó mặt nạ nam tử mặc dù cũng thật bất ngờ Dương Thế cử động, nhưng bước chân cũng sẽ không bởi vậy thả chậm.
Đã ngươi muốn chết sớm một chút, ta liền thành toàn ngươi, tiểu quỷ.
Dưới mặt nạ thanh âm có chút vù vù, mặt chó mặt nạ nam tử cơ đao trong tay, đột nhiên ra tốc xông về Dương Thế, muốn như vậy một đao hiểu rõ Dương Thế, lại đi đối phó Hayes.
Bang.
Dương Thế mặt không đổi sắc, cầm đao bản rộng tay tùy ý vung lên, đánh vào mặt chó mặt nạ nam chém xuống trên đao. Sau một khắc, mặt chó mặt nạ nam chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào phản kháng lực đạo phản chấn thuận đao vào tới.
Cánh tay tê dần, đao lập tức rời khỏi tay, bay ra ngoài.
Tại kia dưới mặt nạ kinh hãi trong ánh mắt, Dương Thế ngay sau đó một đao chặn ngang chém xuống, tên này nhị giai tiến hóa giả cứ như vậy vừa đối mặt bị hắn giải quyết hết.
Chương 156, tàn sát.
Làm sao có thể, ra hỏa này.
Một đám người nhao nhao nhận lấy kinh hãi, gặp Dương Thế tại tùy tiện chém giết tên kia đồng bạn sau, tiếp tục hướng phía bọn hắn đi tới, không khỏi hoảng hồn.
Cho dù là tên kia tam giai tiến hóa giả đều lộ ra thật bất ngờ. Dù sao có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái đánh giết nhị giai tiến hóa giả, tên này thanh niên thực lực ít nhất phải đạt tới tam giai trình độ, cùng hắn thực lực tương tự.
Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy còn có thể sợ tên tiểu quỷ này không thành, cùng tiến lên.
Tên này tam giai tiến hóa giả hét lớn một tiếng, lúc này mới ổn định bọn này thợ săn tiền thưởng cảm xúc.
Đúng vậy a, chúng ta nhiều người như vậy sáu.
Đến cùng vẫn là không bỏ xuống được phong phú tiền thưởng, bọn này thợ săn tiền thưởng nhao nhao rút ra chính mình vũ khí.
Vừa rồi Dương Thế lộ một tay, để bọn hắn không còn bận tâm cái khác, quyết định đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng.
Tiểu tử này trên thân nhất định có cái gì quỷ dị bảo vật, không phải không có khả năng dễ dàng như thế chém giết nhị giai tiến hóa giả.
Bên trên, đoạt lấy bảo vật của hắn.
Một đoạn thời khắc, một đám người cùng nhau xông về Dương Thế, trong đó bao quát tên kia tam giai tiến hóa giả, khí thế hung hùng, sắc ý nghiêm nghị.
Muốn đoạt trên người ta bảo vật á, Dương Thế khẽ nói một câu, thần sắc lạnh nhạt.
Trải qua Lang Vương cùng nam tử trung niên tứ giai chi sau cuộc chiến, quay đầu lại nhìn về phía bọn này nhị giai tiến hóa giả, hắn thực sự không làm sao có hứng nổi. Cho dù là bọn họ tại Khai Nguyên thành bên trong đã coi như là thực lực không kém cường giả, nhưng y nguyên không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì.
Trong lúc bất chi bất giác, thực lực của hắn đã áp đảo Khai Nguyên Thành đại bộ phận tiến hóa giả phía trên. Liên thử một chút ta năng lực mới tốt. Dương Thế nghĩ nghĩ, nâng lên tay trái, một đám lửa đột nhiên giấy lên, nhiệt độ nóng bỏng lệnh dưới chân hoa cỏ đều cấp tốc hể hoại xuống dưới. Dung hợp viên kia hạt giống sau chân hỏa đoàn đã đơn giản quy mô, chí ít có nhất định uy năng. Đó là cái gì? Hỏa diễm. Trong đó một tên thợ săn tiền thưởng tại phát hiện Dương Thế trong tay đột nhiên chợt hiện hỏa diễm sau, không khỏi sửng sở. Sau đó hắn phát hiện tên này thanh niên dưới chân đột nhiên hiện hiện một đạo luồng khí xoáy, ngay sau đó liền hóa thành một đạo hắc ảnh, sau một khắc xuất hiện tại trước mắt hắn. Đem trong tay cái này đoàn chân hỏa, trực tiếp đặt tại trước mắt tên này thợ săn tiền thưởng trên thân. Oeng. Nương theo lấy một cỗ đốt cháy khét hương vị, chân hỏa cấp tốc lan tràn đến tên này thợ săn tiền thưởng toàn thân, đem hắn tiêu đốt hầu như không còn. Uy lực tựa hồ cũng không tệ lắm. Dương Thế trên tay một nắm, chân hỏa dập tắt. Vừa rồi hắn chỉ bất quá muốn thử một chút chân hỏa uy lực thôi, cũng không định phóng liên tục, dù sao chuyện này với hắn tới nói tiêu hao còn quá lớn một điểm. Đi chết đi. Ba cái cầm trong tay trường đao thợ săn tiền thưởng lúc này đã bao vây Dương Thế, trường đao xé rách không khí, đối hắn vào đầu chém xuống. Dương Thế trong tay đao bản rộng chém qua, trong đó một tên thợ săn tiền thưởng đầu ném đi ra ngoài. Hai gã khác thợ săn tiền thưởng mắt thấy là phải chém trúng Dương Thế, nhưng ở trong điện quang hỏa thạch, trái tim của hai người này chỗ đột nhiên bị xuyên thủng, trong tay trường đao cũng vô lực rơi vào một bên. Thủy tinh phiến lá liền phảng phất lắp thiết bị dẫn đường đồng dạng, tại xử lý hai người này sau, trên không trung một cái xoay quanh, ngay sau đó hướng phía những người khác kình xạ mà đi, giống như hai cái vô hình sát thủ, chuẩn bị trắng trận thu hoạch đầu người. Ân. Đúng lúc này, Dương Thế cảm giác được phía sau truyền đến một đạo kịch liệt tiếng xé gió, hơi đưa tới hứng thú của hắn. Trong tay đao bản rộng xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nhanh chóng vào vỏ, nguyên địa quay người, một thanh kim loại tiểu kiếm đã gần ngay trước mắt. Lần này phát động tiến công chính là kia duy nhất một tam giai tiến hóa giả. Này mới khiến Dương Thế cảm giác cùng cái khác thợ săn tiền thưởng có chỗ khác biệt, thế công muốn lăng lệ rất nhiều. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp Dương Thế quái thai này, cùng là tam giai tiến hóa giả, nhưng Dương Thế bị chân hỏa hai lần rèn luyện qua cường độ thân thể, muốn vượt qua cái giai tầng này tiến hóa giả không ít. Rút đao chạm, phát sau mà đến trước, một đạo hàn mang xẹt qua giữa hai người, cùng gần trong gang tấc kim loại tiểu kiếm phát sinh một lần kịch liệt va chạm. Đinh. Tên này mang theo kim loại đen mặt nạ nam tử bị đánh lui, chấn động trong lòng, gia hỏa này là quái vật a. Đối mặt người thanh niên này, hắn vậy mà sinh ra một cỗ áp lực lớn, từ khi trở thành tam giai tiến hóa giả về sau, lại khai nguyên thành bên trong, hắn cũng rất ít tại trên thân người khác cảm nhận được loại áp lực này. Cầm kim loại tiểu kiếm nhẹ tay nhẹ run lên. Mà Dương Thế thì lộ ra thành thạo điêu luyện nhiều, nhìn chằm chằm tên này mang theo mặt nạ màu đen thợ săn tiền thưởng, thân hình khẽ động, lần này đổi lại hắn xuống tới. Không tốt. Vẹn vẹn mấy hiệp giao phong, cái này người liền đã phát hiện chính mình chọc phải người không nên chọc. Cái gì bạn thiếu gia đơn độc ra khỏi thành, hắn cảm thấy mình hoàn toàn bị lừa gạt, hiển nhiên tình báo có sai. Bạt thiếu gia bên người còn đi theo một cái thực lực siêu tuyệt tuổi trẻ cường giả, cho dù là hắn cũng khó có thể chống lại, cùng Dương Thế chiến đấu, hắn rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Mà lại theo chiến đấu tiếp tục, hắn đã thời gian dần trôi qua cảm giác khó mà chống đỡ. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, không có những biện pháp khác, lạc bại kết quả chính là tử vong. Cũng may mắn lúc này, còn có mấy cái không sợ chết thợ săn tiền thưởng, lựa chọn từ phía sau lưng đánh lén Dương Thế. Hắn gặp này, lập tức nắm lấy thời cơ, cùng Dương Thế kéo dài khoảng cách, thả người nhảy vào ven đường trong rừng. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ hết đầu người treo thưởng nhiệm vụ, lúc này chỉ muốn bỏ chạy, rời xa Dương Thế. Một bên khác, Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn Dương Thế không có ý định cứ như vậy buông tha người kia, bởi vì hắn không xác định sau này tên kia tam giai tiến hóa giả có thể hay không lại một lần nữa lựa chọn ám sát hết. Tại giết hết nơi này tất cả thợ săn tiền thưởng sau, Dương Thế cũng đi theo tiến vào rừng cây, hướng phía tên kia đảo tẩu thợ săn tiền thưởng đuổi theo. Con đường này bên cạnh kéo dài quá khứ là một mảnh tươi tốt rừng cây, rất khó truy tung. Cũng may người kia chạy trốn lúc hoảng hốt chạy bừa, lưu lại không ít tung tích, để Dương Thế tùy tiện liền nhận ra. Đại khái 20 phút đuổi theo sau, rốt cục tại dưới một thân cây, thấy được tên kia thợ săn tiền thưởng thân ảnh. Đáng chết. Người kia cũng nghe đến động tĩnh, vốn cho là an toàn dự định nghỉ ngơi một chút hắn, lập tức đứng dậy, hướng phía nơi xa liền chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà, lúc này sau lưng truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Nhanh như vậy đuổi kịp. Hắn giật nảy mình, coi là Dương Thế đã đuổi tới sau lưng, nhưng khi hắn quay đầu lúc, lại cái gì cũng không thấy được. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ cùng kia hư vô tiếng xé gió để hắn kinh nghi bất định, giơ lên kim loại tiểu kiếm nghe kia hai đạo tới gần tiếng xé gió, tiến hành đón đỡ. Bang. Giống như thực chất xung kích, để hắn đột nhiên lui lại hai bước. Trên mặt kinh hãi, vừa rồi thật sự có thứ gì tập kích hắn, nhưng bị hắn kim loại kiếm chặn lại. Có thể hắn y nguyên cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được có chút vạch phá không khí phong thanh. Đúng lúc này, trong rừng, Dương Thế thân ảnh đột nhiên chui ra, một đao chém về phía người kia. Chương 157, Lý Hổ cùng người thần bí. Lần này Dương Thế không định lãng phí thời gian nữa, dự định tốc chiến tốc thắng, sau đó trở về. Dùng kim loại kiếm chiêu đỡ Dương Thế cái này một chẳng kích, kia vô song lực áp bách để hắn kém chút hai đầu gối quỳ giảm xuống đất. Bị Dương Thế ngay sau đó một cước đá trúng ngực, bay ra ngoài, phun ra ra miệng lớn máu. Bỏ qua cho ta đi, xin nhờ. Đối mặt sợ hãi tử vong, tên này tam giai tiến hóa giả lựa chọn cầu xin tha thứ. Nhưng mà Dương Thế không có tốt như vậy nói chuyện, xe đều bị ngươi nổ, lúc ấy các ngươi nhưng không có muốn thả qua ý của chúng ta. Nói, nâng đao đâm vào lồng ngực của hắn. Cứ như vậy, Khai Nguyên Thành một tam giai tiến hóa giả chết tại Dương Thế trong tay. Quay người liền định trở về. Còn chưa đi rất xa, hắn đột nhiên nghe được rừng cây ở giữa truyền đến một chút động tĩnh, không khỏi dừng bước lại. Lắng nghe một lát, phát hiện động tĩnh tựa hồ bên phải bên cạnh truyền đến, lại hướng phía hắn vị trí càng ngày càng gần. Hắn nghe được mặt khác tiếng bước chân, có người đi tới. Là ai? Hay là ta? Nghĩ nghĩ, Dương Thế vẫn là trước nhảy lên bên cạnh trên cây, ẩn nấp chính mình. Lúc này, tiếng bước chân đã rõ ràng có thể nghe, ngay tại Dương Thế vị trí phụ cận. Lạch cạch. Một mảnh rừng cây bị xốc lên, bóng người đi ra. Là hắn. Dương Thế xuyên thấu qua lá cây khe hở, thấy rõ người tới, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái này đột nhiên xuất hiện ở đây người hắn nhận biết, cũng không phải là Hệ S, mà là Khai Nguyên Thành thiếu tá Lý Hổ. Chỉ gặp hắn lẻ loi một mình, từ Dương Thế chỗ dưới cây đi qua, hướng phía một phương hướng khác đi đến, cũng không có phát hiện trên cây còn có một ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hắn làm sao rời đi Khai Nguyên Thành, tới nơi này? Dương Thế âm thầm nghi hoặc. Cánh rừng cây này cũng không có cái gì chỗ đặc thù, tại con đường hai bên, bởi vì tới gần Khai Nguyên Thành nguyên nhân, bởi vậy cánh rừng cây này tiến hóa thu không nhiều, nhưng tương tự tự nhiên sinh trưởng thiên tài địa bảo cũng cơ hồ không có. Cho dù có đã từ lâu tại mấy năm trước bị đào hết. Nói tóm lại, nếu không phải có cái gì đặc biệt mục đích, bằng không bình thường người là sẽ không đặc địa chạy đến nơi đây tới. Hiển nhiên kia Lý Hổ chính là có cái gì đặc biệt mục đích người. Cảm thấy nghi hoặc, Dương Thế lặng lẽ đi theo. Cũng may Lý Hổ cũng cho rằng cánh rừng cây này căn bản sẽ không có những người khác xuất hiện, tất cả cũng không có quá đề cao cảnh giác, cũng không có phát hiện sau lưng xa xa đi theo Dương Thế. Chỉ chốc lát, Dương Thế nhìn thấy Lý Hổ đi vào rừng cây một khối nhỏ đất trống bên cạnh không tiến thêm nữa. Dương Thế bò lên trên một cái cây, ngừng thở, cư cao lâm hạ lặng lẽ đánh giá Lý Hổ. Phát hiện Lý Hổ tại đi vào mảnh đất trống này sau, con mắt liền bắt đầu không ngừng liếc nhìn bốn phía tình huống, giống như là đang nhìn có cái gì động tĩnh. Đại khái sau mười mấy phút, Lý Hổ đang nghe một chỗ trong bụi cây truyền đến tiếng bước chân, trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn sang. Một người khoác hắc bảo thần bí thân ảnh đi ra. Dương Thế nhìn ở trong mắt, gặp Lý Hổ trên mặt chưa từng xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, liền biết hắn tới đây chính là vì gặp tên này bọc lấy hắc bảo người. Nhưng tên này người áo đen là ai đâu, lại muốn để Lý Hổ chạy đến như thế ẩn nấp địa phương gặp mặt. Dương Thế đoán chừng như thế đại phí khổ tâm. Hiển nhiên là tên kia người áo đen không thể xuất hiện tại Khai Nguyên Thành bên trong. Chẳng lẽ là tội phạm truy nã? Dương Thế ám đạo, bởi vì hắc bảo che đậy, hắn thậm chí không cách nào nhìn thấy cái này nhân thân đi đâu, sợ một tấc làng ra, chớ đừng nói chi là diện mạo. Nhưng không biết vì cái gì, tên này người áo đen cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, như cùng ở tại đối mặt kia đầu lang vương lúc mới có cảm giác. Hắn tin tưởng mình cảnh giác, bởi vậy để cho mình hô hấp đều trở nên càng thêm yếu kém, tận lực giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Một bên khác, trên đất trống, Lý Hổ tựa hồ không phải lần đầu tiên cùng tên này người áo đen liên hệ, gặp người áo đen đến gần sau, đi đầu nói, tiên sinh, đoạn thời gian trước vì cái gì liên lạc không được các ngươi? Xảy ra chút tình trạng, không cần phải lo lắng. Người áo đen thanh âm hiển nhiên là trải qua xử lý, cũng không phải là thật âm, nghe hơi có vẻ trầm thấp lại mơ hồ. Lý Hổ gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi, trực tiếp thiết nhập chủ đề nói lần này tìm các ngươi tới, ta là dâng thành chủ mệnh lệnh, đến cáo chi các ngươi một việc. Sự tình gì? Người áo đen lần nữa lên tiếng. Thành chủ quyết định, gần đoạn thời gian sắp hết dừng cùng các ngươi tổ chức hợp tác, thí nghiệm tài liệu chuyển vận cũng sẽ tạm thời đình chỉ, mong rằng các ngươi thông cảm. Lý Hổ nói. Cũng may mắn Dương Thế hiện tại thính giác hết sức ưu tú, trốn ở ngoài trăm thước trên cây, tập trung lực chú ý liền có thể nghe rõ hai người này nội dung nói chuyện. Tổ chức, hợp tác, thí nghiệm vật liệu. Dương Thế nghe được thứ gì, có vẻ như Khai Nguyên Thành thành chủ Ngũ Tu đang cùng cái này tổ chức thần bí tiến hành nào đó hạng không muốn người biết hợp tác. Vẫn là điều động Lý Hổ vụng trộm chắp đầu, có thể thấy được Ngũ Tu đối cái này hợp tác coi trọng cỡ nào, nếu không cũng không sẽ phái ra Khai Nguyên Thành thiếu tá đến truyền đạt tin tức. Người áo đen đang nghe Lý Hổ lời nói này về sau, lâm vào một lát trầm mặc, sau đó mới mở miệng nói, có thể nói cho ta vì cái gì à? Từ trong giọng nói của hắn nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn, cũng không biết tên này người áo đen đang suy nghĩ gì. Rất xin lỗi, chuyện này không thể trả lời, bất quá có một chút có thể nói, trong khoảng thời gian này, thành nội không ít người vô duyên vô cớ mất tích, đã tạo thành không nhỏ dân chúng ảnh hưởng, xác thực cần tạm dừng một đoạn thời gian nhân khẩu chuyển vận, nếu không thành chủ sợ làm cho căn cứ dân khủng hoảng. Lý Hổ nói. Người áo đen lại trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, hiện tại chúng ta chính cần đại lượng người đến xung làm vật thí nghiệm, nhân khẩu chuyển vận không thể đình chỉ. Nghe được người áo đen cự tuyệt ngữ, u đọc sách vút hồ cản sủ. Con Lý Hổ trên mặt không nhanh, ngữ khí hơi có vẻ cứng nhắc nói rất xin lỗi, đây là thành chủ quyết định, ta không làm chủ được, ngươi cũng vô pháp quyết định cái gì, tin tức ta đã truyền đạt, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, chúng ta trong hội đoạn cùng các ngươi tổ chức liên hệ. Như vậy cáo tử. Lý Hổ nói xong quay người liền chuẩn bị đi. Nhưng người áo đen đột nhiên giơ ra một cái tay, một thanh bóp lấy Lý Hổ cái cổ, không cần tốn nhiều sức nâng hắn lên. Ngươi. Lý Hổ quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới người áo đen cũng dám động thủ với hắn. Rút ra chiến đao trực tiếp chém về phía người áo đen. Nhưng mà người áo đen giơ ra một cái tay, cứ như vậy tùy tiện đem Lý Hổ chặt đi xuống chiến đao nắm trong tay. Đây là một đôi tái nhợt tay, không thấy mảy may huyết sắc, trên bàn tay bao trùm lấy một tầng ánh bạch quang, Dương Thế nhận ra cái này bạch quang, không phải là tứ giai tiến hóa giả tiêu chí, đặc thù năng lượng vận dụng mà. Hiển nhiên hắc bảo nhân này chí ít cũng là tứ giai tiến hóa giả. Chiến đao bị cái tay này một mực nắm chặt, lưới đao căn bản là không có cách chém tan bao trùm ở phía trên đặc thù năng lượng, chớ nói chi là đối cái tay này tạo thành dù là một tia tổn thương. Người áo đen thoáng dùng sức, Lý Hổ sắc mặt liền bắt đầu trở nên đỏ lên, khí lực toàn thân đều phảng phất bị rút ra. Người áo đen gặp Lý Hổ không dãy rủa nữa, thế là chậm rãi đem hắn tấm kia thống khổ mặt nâng lên phụ cận. Hiện tại ta có quyết định quyền lợi sao? Ngữ khí của hắn vẫn như cũ trầm thấp, lại có vẻ hơi mơ hồ, nhưng Lý Hổ hiện tại nghe được không rét mà run, nhìn về phía người áo đen trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chương 158, thực lực. Người áo đen trên tay phát lực, Lý Hổ cây đao kia tựa như cùng pha lê bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Trở về nói cho các ngươi biết thành chủ, nếu như hắn còn muốn chính mình căn cứ, cứ dựa theo ta nói làm, mỗi tháng đưa tới 500 người, minh bạch chưa? Người áo đen nói lần nữa. Thanh âm của hắn không thay đổi, nhưng lại làm cho người sợ hãi không thôi. Ta đã biết. Lý Hổ ngữ khí chật vật trả lời. Người áo đen nhẹ buông tay, hắn liền chật vật lăn xuống trên mặt đất, che lấy yết hầu lớn tiếng ho khan. Dương Thế nghe được người áo đen lời nói, có chút minh bạch, bọn hắn nói tới vật thí nghiệm, trên thực tế chính là căn cứ bên trong cư dân. Tại liên tưởng đến đoạn thời gian trước trong tin tức từng đưa tin qua một số người miệng mất tích tình huống, hắn đã có thể khẳng định, ngũ tu vậy mà vụng trộm cùng thần bí nhân này tiến hành giao dịch người. Có lẽ còn có phương diện khác hợp tác, giao dịch người chỉ là trong đó một đầu mà thôi. Dương Thế biết mình trong lúc vô tình phát hiện một bí mật lớn, chỉ cần hắn đem chuyện này đem ra công khai, cũng đủ để lệnh ngũ tu trong nháy mắt rơi đài, tại căn cứ bên trong trở thành mục tiêu công kích. Mấu chốt ở chỗ chứng cứ, ngũ tu cũng không ngu ngốc, đã dám làm dạng này giao dịch, tự nhiên sẽ có vạn toàn chuẩn bị, sẽ không lưu lại chứng cứ cho người ta tra được trên người hắn. Nếu không phải hắn ở chỗ này trong lúc vô tình nghe được chuyện này, hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra ngũ tu sẽ tự mình tiến hành giao dịch người. Ngay tại Dương Thế còn tại suy nghĩ lúc, Lý Hổ đã chống đỡ lấy thân thể, chuẩn bị rời đi. Người áo đen lại tại lúc này lần nữa lên tiếng nói chuyện kết thúc, bất quá còn có một cái nghe lén chuột cần xử lý. Có ý tứ gì? Lý Hổ sững sờ. Dương Thế giật mình trong lòng, người áo đen kia đột nhiên có chút ngẩng đầu lên, dưới hắc bào, một đôi hiện ra hàn quang con ngươi chính đối hắn chỗ trên cây. Bị phát hiện. Dương Thế phản ứng đầu tiên. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế, người áo đen dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, liền hướng phía Dương Thế vị trí nhanh chóng lao tới. Dương Thế không biết mình là làm sao bại lộ, nhưng bây giờ không phải do hắn suy nghĩ nhiều, từ trên cây nhảy xuống. Oeng. Bạch mang sẽ qua. Cây to này tại Bạch Mang hạ trong nháy mắt bị chém thành mấy khúc. Cùng lúc đó, người áo đen thay đổi thân hình, lần nữa thẳng hướng đã từ trên cây nhảy dụng Dương Thế. Tại dưới hắc bảo, cái tay kia nâng lên, Bạch Mang chớp mắt là đến, đây là hoàn toàn do đặc thù năng lượng thúc dục võ kỹ. Dương Thế đáy lòng phát lạnh, rút ra gậy trúc đánh tới hướng Bạch Mang. Theo một tiếng vang thật lớn, kinh khí bắn ra bốn phía, xé rách chung quanh hoa cỏ cây cối. Gậy trúc cũng không có đón đỡ hạ tất cả Bạch Mang uy lực, bộ phận lưu lại kinh khí vẫn trúng đích Dương Thế thân thể, tạo thành một đạo sâu đủ thấy xương tương thế. Lão đảo lui lại hai bước, nhưng trước mắt một cái tái nhợt tay đã đưa về phía hắn, trên đó kia bám vào vánh ánh quang mang, lại là nguy hiểm chi cực. Cũng không rảnh tại bận tâm trước ngực thương thế phát tác, cố nén đau đớn, huy động trong tay gậy trúc. Điểm tinh thương thức. Gậy trúc trực chỉ người áo đen. Con kia rồi với tới tay có chút chần chờ, giống như là thật bất ngờ Dương Thế có thể sử xuất uy lực như thế võ kỹ. Phanh. Gậy trúc đánh vào người áo đen rồi với tới trên tay. To lớn rung động để Dương Thế cầm gậy trúc cánh tay run lên, bị phản xung lực đạo đánh lui. Sau khi hạ xuống, cơ hồ không có chút nào dừng lại. Quay người phát động lăng ba bộ đi đường. Ngắn ngủi hai lần giao thủ, hắn lại cảm thấy hắc bảo nhân này so với kia cùng là tứ giai nam tử trung niên còn muốn lợi hại hơn không ít. Hắn có thể xác định chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn dù sao vừa mới đạt tới tam giai trình độ tiến hóa, mà tứ giai lại là một đạo to lớn đường ranh giới, trong đó chênh lệch vô cùng lớn. Hắn có thể không có bị người áo đen trong nháy mắt miểu sát, liền đã tương đương không dễ. Nhìn xem cùng là tam giai Lý Hổ liền biết, tại người áo đen trong tay căn bản không có mảy may năng lực phản kháng. Lại là ngươi? Lý Hổ liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Thế diện mạo, nguyên bản còn rất thống khổ biểu lộ lập tức đọc lại, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ bị Dương Thế nghe thấy hắn cùng người áo đen ở giữa nói chuyện. Dương Thế hiện tại cũng không có thời gian để ý tới cái này Lý Hổ, thân hình trong nháy mắt chui vào một bên trong bụi cỏ. Đồng thời đã ấn mở vòng tay bên trên Phương Bạch phương thức liên lạc. Sự tình gì? Phương Bạch thanh âm rất nhanh liền từ vòng tay bên trên truyền đến. Cảm ơn trời đất, hắn hiện tại có rảnh rỗi liên lạc. Khai Nguyên thành hướng bắc 30 km bên ngoài trong rừng cây, ta phát hiện các ngươi muốn tìm tổ chức thần bí hành tung, mau tới. Cứu mạng. Dương Thế nói, sợ Phương Bạch tìm không thấy chính mình, còn phát tọa độ của mình. Hắn không biết hắc bảo nhân này có phải hay không Phương Bạch người bọn họ muốn tìm, nhưng Dương Thế vì có thể gây nên Phương Bạch đám người coi trọng, tự nhiên muốn nói như vậy. Dù sao đây chính là tính mệnh du quan sự tình. Đương nhiên, hắn chưa chắc không có ý khác, để Phương Bạch chờ người tham gia trong đó, biết ngũ tu cùng tổ chức này vụng trộm giao dịch, chắc hẳn lấy năng lực của bọn hắn, đủ để cho ngũ tu mất đi thành chủ cái thân phận này. Bất quá tại Phương Bạch chờ người đến trước đó, hắn trước tiên phải ở người áo đen trong tay chống nổi trong khoảng thời gian này mới được. Người áo đen tại bị gậy trúc đánh trúng sau, thân thể có một nháy mắt cứng ngắc, gặp Dương Thế muốn chạy trốn, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh đuổi theo. Chống đỡ. Phương Bạch nghe được Dương Thế tình huống hiện tại khẩn cấp, không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp gián đoạn liên lạc. Dương Thế trong lòng cảnh giác, dư quang nhìn về phía sau lưng, lúc này nhìn thấy nhanh chóng đuổi theo thân ảnh màu đen, hắn cũng không có vứt bỏ người áo đen. U u đọc xuất khẩu. Vô cản sủ CM.
Vừa rồi điểm tinh thương thức thậm chí không có tạo thành người áo đen một điểm tổn thương. Rất nhanh, người áo đen liền đuổi tới Dương Thế sau lưng, tựa như lấy mạng lệ quỷ.
Ân.
Người áo đen tiện tay vung lên, đem hai cái kia bắn về phía nước của hắn tinh phiến lá cho đánh bay ra ngoài. Bám vào tại trên tay hắn đặc thù năng lượng liền tựa như kiên cố nhất vòng phòng hộ, thủy tinh phiến lá cũng vô pháp đem nó đánh xuyên. Móc ra truy tinh hướng về sau xạ kích, lại ngay cả ngăn cản người áo đen mảy may đều làm không được, nguồn năng lượng chùm sáng đánh vào trên thân, lại bị hắn thả ra đặc thù năng lượng cho tùy tiện hóa giải mất. Không có cách nào lại chạy. Dương Thế trong lòng thầm than một tiếng, người áo đen đã lần nữa đi vào phía sau hắn, hắn chỉ có thể bị ép quay người nên địch. Vẫn là con kia tái nhợt đại thủ, tựa như liền muốn trực tiếp như vậy bóp nát Dương Thế đầu lâu. Đem gậy trúc đống nhiên đánh ra, cuốn lên đạo đạo cuồng phong. Lần này Dương Thế đã dùng ra toàn bộ lực lượng, trên trán bạo khởi gân xanh, hai mắt bên trong thần quang chợt hiện, không biết sao, hắn cảm giác tinh thần lực của mình tựa như muốn dung nhập trong tay gậy trúc bên trong. Phanh. Nhưng mà Dương Thế một kích dốc toàn lực, lại bị người áo đen dùng con kia tái nhợt tay trực tiếp cầm gậy trúc một mặt, dòng năng lượng chuyển, trong nháy mắt hóa đi gậy trúc bên trên tuyệt cường lực lượng. Đây chính là tứ giai cường giả, tiếp như là dầu củ là bình thường đặc thù năng lượng vận dụng mới là bọn hắn cội nguồn của sự mạnh mẽ. Gậy trúc vững vàng bị người áo đen nắm trong tay, cho dù dưới chân đại địa toái nước, vẫn không cách nào làm cho thân hình của hắn dao động nửa phần. Chương 159, gậy trúc tăng phúc. Thật giống như bị một chậu nước đá dội cho một thân, thế giới như thế lớn, dù là bây giờ hắn đã đứng ở khai nguyên thành mạnh nhất một nhóm kia tiến hóa giả trong hàng ngũ, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu, không có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo. Thứ giai, ta muốn thành tựu tứ giai. Dương Thế cắn răng. Không sai gì bảo. Người áo đen nhìn chằm chằm trong tay căn này gậy trúc lên tiếng nói, trên tay đột nhiên phát lực tựa hồ muốn động thủ cướp đoạt căn này gậy trúc. Lúc này, Dương Thế trong đầu cái chủng loại kia tinh thần lực dung nhập gậy trúc bên trong cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Mà tựa hồ tại đáp lại Dương Thế loại cảm giác này, gậy trúc bắt đầu phát sinh biến hóa, xanh biết ở bề ngoài đột nhiên lóe lên đạo đạo hồng quang. Ân. Người áo đen trước tiên đã nhận ra gậy trúc biến hóa, cầm gậy trúc cái tay kia, cảm giác được một trận cảm giác nóng rực. Oeng. Gậy trúc bên trên hồng quang đột nhiên đưa ra, hình thành mảng lớn sóng lửa cuốn về phía người áo đen. Hỏa diễm bên trên sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao làm hắn đành phải thu tay lại rút lui mở. Dương Thế thở dài một hơi, vừa rồi gậy trúc kém chút bị đoạt đi. Cũng may hắn trong lúc vô tình đem tinh thần lực kéo dài nhập gậy trúc bên trong, lại dẫn động gậy trúc buộc phát ra hỏa diễm. Mà lại đạo này hỏa diễm uy lực lại cùng hắn thể nội chân hỏa tương đương, thậm chí càng hơn một chút. Dương Thế trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ, cái này gậy trúc vốn không có phóng thích hỏa diễm năng lực, là hắn dùng tinh thần lực điều động hỏa diễm hội tụ tại gậy trúc bên trên. Mà bây giờ xem ra, gậy trúc lại có thể tăng phúc hắn hỏa diễm, làm hỏa diễm uy lực lớn biên độ tăng lên. Có lẽ là bởi vì chất liệu tính đặc thù, dù sao không có bất kỳ cái gì một cây trúc có thể làm đến bước này. Một bên khác, người áo đen đang lùi lại hai bước sau, lại lần nữa vọt lên, động tác so với trước đó còn muốn lăng lệ mấy phần, tựa hồ đang vì vừa rồi thu tay lại mà tức giận. Dương Thế lần nữa huy động gậy trúc, không trung nhấc lên từ hỏa diễm tạo thành đại mạc, theo gậy trúc cùng một chỗ tuôn hướng người áo đen. Hỏa diễm quét sạch chỗ, trung quanh thực vật nhao nhao hóa thành cho tàn. Đối mặt cái này ngập trời hỏa diễm, người áo đen cổ động quanh thân, đặc thù năng lượng đổ xuống mà ra. Cuốn tại trên người hắn áo bào đen bị khí lưu thổi đến bay phất phới. Bạch sắc huỳnh quang đem hắn hoàn toàn bao phủ lại, ngay sau đó hỏa diễm dâng trào mà đến, trong nháy mắt liền nuốt sống thân thể của hắn, nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Y Liễu nguyên ý đổ tay không tiếp được hỏa diễm bên trong rơi xuống gậy trúc, chỉ là lần này, hắn không thể dễ dàng như vậy liền làm được. Trên bàn tay năng lượng va chạm tại gậy trúc bên trên, vô số tia lửa tung tóe. Người áo đen trong lòng cả kinh, gậy trúc bên trên bám vào hỏa diễm cùng trùng quanh cuốn lên hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, lại có thể không ngừng từng bước xâm chiếm lấy bàn tay hắn bên trên đặc thù năng lượng. Đây là chân hỏa. Người áo đen nói ra cái này không tầm thường hỏa diễm. Trên thực tế cũng đúng là chân hỏa, vừa rồi Dương Thế liền nếm thử điều động thể nội chân hỏa, hắn cho rằng đã gậy trúc có thể bám vào bình thường hỏa diễm, kia nói không chừng cũng có thể bám vào bên trên chân hỏa. Không nghĩ tới bị hắn một lần nếm thử liền thành công. Bị gậy trúc tăng phúc qua chân hỏa, uy lực có thể nghĩ, cho dù là người áo đen trôi thả ra đặc thù năng lượng cũng vô pháp ngăn cản chân hỏa tính ăn mòn thiêu đốt. Cuối cùng người áo đen lần nữa thu tay lại, cùng Dương Thế kéo ra khoảng cách nhất định. Gậy trúc bên trên hỏa diễm lúc này cũng theo đó dập tắt. Cây gậy mặt ngoài lần nữa khôi phục thành xanh nhạt sắc. Dương Thế nhìn thấy người áo đen cái tay kia vị trí, chính bước lên trận trận khói xanh, cho dù là kia rộng lượng ống tay áo cũng che đậy không ở. Người áo đen nâng lên bàn tay của mình, nơi lòng bàn tay có rõ ràng thiêu đốt vết tích, hiển nhiên vừa rồi hắn đặc thù năng lượng không thể hoàn toàn ngăn cản được chân hỏa ăn mòn. Thật sự là một bộ đáng giá nghiên cứu vật thí nghiệm. Người áo đen nhìn về phía Dương Thế dùng cái kia nhất quán mơ hồ ngữ điệu nói. Hắn đối đại Dương Thế ý nghĩ tựa hồ xuất hiện chuyển biến, hắn quyết định mang đi Dương Thế, hảo hảo nghiên cứu Dương Thế trên người bí mật. Vì cái gì chỉ có tam giai trình độ tiến hóa lại có thể mạnh như vậy, còn có đoàn kia chân hỏa cùng cây kia gậy trúc sáu. Một bên khác, Dương Thế cũng yên lặng đứng ở nơi đó cùng người áo đen đối nghịch, mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế nội tâm đã liên tục cười khổ. Đem tinh thần lực kéo dài nhập gậy trúc bên trong, lại điều động hỏa diễm hội tụ trên đó, muốn làm đến bước này đối với hiện tại hắn tới nói là tương đương hao phí tinh thần lực, lại càng không cần phải nói về sau còn điều động thể nội chân hỏa. Giờ phút này hắn đã cảm giác được đầu của mình bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Đây là quá độ tiêu hao tinh thần lực sau tác dụng phụ, cũng là tới gần cảnh giới tuyến thân thể phát ra một loại cảnh cáo phương thức.
Nếu như lần nữa giống vừa rồi như thế thôi động thể nội chân hỏa, đoán chừng hắn liền có khả năng tinh thần lực hao tổn không mà lâm vào ngất trạng thái. Đây là hắn hiện tại chỗ không cho phép. Vừa rồi hỏa diễm phóng thích không thể đạt dùng, hắn cũng không có những biện pháp khác có thể cho tên này người áo đen uy hiếp. Không cách nào phá trừ người áo đen đặc thù năng lượng, cũng liền không cách nào tạo thành sát thương. Giang có sau một lát, người áo đen rốt cục kìm nén không được, lần nữa hướng phía Dương Thế vọt tới, tựa hồ đã cân nhắc tốt, muốn cứ như vậy bắt sống hắn. Gặp này, Dương Thế thầm than một hơi, đối kháng chính diện hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ có thể thử một chút biện pháp khác. Tại người áo đen sắp cận thân lúc, Dương Thế xuất kỳ bất ý, đột nhiên vung ra tiểu linh đan. Lục lạc cấp tốc biến lớn, khuyết trương thành to lớn kim đồng trung cổ. Keng. Hơn 10 mét cao kim đồng trung cổ tại đè gãy vài cây đại thụ sau, tọa lạc trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Người áo đen cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thế ném ra tiểu linh đan lại đột nhiên trở nên khổng lồ như vậy, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Gồ cản sủ con trực tiếp bị trấn áp tại chung bên trong. Dương Thế cũng không buông lòng cảnh giác, đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm kim đồng trung cổ nhìn. Hắn không xác định kim đồng trung cổ có thể hay không cứ như vậy vây khốn người áo đen, dù sao đối phương thế nhưng là tứ giai cường giả. Keng. Đột nhiên chung bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là bị người tại nội bộ đánh, sau đó cả tòa chung đều xuất hiện lay động. Keng. Liên tiếp truyền đến từng tiếng chung vang, người áo đen phảng phất rất tức giận, không ngừng công kích tới chiếc chung này. Lay động càng thêm kịch liệt, dưới đáy thậm chí khi thì nâng lên, lộ ra khe hở. Cũng may kim đồng chung cổ y nguyên nặng nề vô cùng, không có bị người áo đen một chút liền sốc lên. Nhưng ở Dương Thế xem ra y nguyên không thể lạc quan, người áo đen tại chung bên trong tạo thành động tĩnh một mực không có đình chỉ, mà lại động tĩnh càng lúc càng lớn. Sau 10 phút, kim đồng chung cổ không ngừng lay động, rất có bị lật tung xu thế. Thực sự không được, cũng chỉ có thể trước rút lui. Dương Thế lui lại hai bước, ám đạo. Từ bỏ kim đồng chung cổ, dùng cái này đến thu hoạch được rút lui thời gian. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Vương Bạch bọn hắn chậm chạp không đến, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao tự thân an toàn quan trọng hơn. Ngay tại hắn làm ra quyết định chuẩn bị rút lui lúc, vòng tay bên trên lại lần nữa truyền đến Vương Bạch thanh âm. Còn số A, nếu như định vị không sai, chúng ta trong vòng một phút có thể đổi tới. Giờ khắc này, Phương Bạch thanh âm đối với Dương Thế tới nói như là êm tai. Chỉ là câu nói này nói xong, không đợi Dương Thế đáp lời, liên lạc lại kết thúc, tựa hồ đang bận bịu đi đường. Một phút đồng hồ A, Dương Thế nhìn về phía kim đồng trung cổ. Chương 160, nguy cơ giải trừ. Đông. Kim đồng trung cổ rốt cục chống đỡ không nổi, bị lật tung quá khứ. Người áo đen từ đó đi ra, cho dù là lấy thực lực của hắn, xốc lên chiếc chuông này tựa hồ cũng phế đi không ít khí lực, giờ phút này áo bào đen cũng không che giấu được cái kia thô trọng tiếng hít thở. Vậy mà không có trốn, rất tốt. Người áo đen tại nhìn thấy Dương Thế ngay tại cách đó không xa, phát ra âm thanh đạo. Nghe không ra trong giọng nói ngậm mang theo tâm tình gì. Đương nhiên, ta có thể không nỡ vứt xuống bảo bối của mình. Dương Thế cười cười, tay khẽ vẫy, kim đồng chuông cổ lập tức một lần nữa biến thành tiểu linh đan, bay trở về đến Dương Thế trong tay. Người áo đen không nói lời gì, đột nhiên ra tốc lần nữa xông về Dương Thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hỏa trụ từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến, tốc độ nhanh chóng, qua trong giây lát liền đến người áo đen trước người. Phanh. Người áo đen đưa tay thôi động tự thân năng lượng ngăn cản bất thình lình hỏa trụ, nhưng mà cái này yêu diễm hỏa diễm không tầm thường, uy lực so với Dương Thế trước đó phóng thích chân hỏa càng tăng lên rất nhiều. Người áo đen phóng ra năng lượng trong nháy mắt bị hỏa trụ tan rã, hỏa diễm trong khoảnh khắc bao trùm ở người áo đen toàn thân cao thấp, biến thành một hỏa nhân. Cái này yêu dị ngọn lửa màu đỏ mà lại có uy lực như thế, Dương Thế trong đầu lập tức nổi lên một đạo huyền chuyển thân ảnh, là cái kia ngự tỷ Thiên Phượng. Dương Thế quay đầu nhìn lại, quả nhiên Thiên Phượng chính hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Người áo đen cũng ý thức được tình huống không ổn, liều mạng bên trên còn tại thiêu đốt hỏa diễm, liền muốn thoát đi. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người lúc, lại là hai cây hoàn toàn do ngọn lửa hồng tạo thành trường mâu cắm ở trước người hắn, đem hắn đường lui ngăn chặn rơi. Ngươi phải nghĩ kỹ lại chạy sáu. Thiên Phượng nhìn về phía người áo đen chậm rãi nói. Người áo đen dưới chân hơi chần chờ, ngọn lửa trên người cũng đã đem hắn món kia áo bào đen hoàn toàn tiêu hủy, nóng bỏng thiêu đốt, làm hắn làn da bắt đầu sinh ra kịch liệt nhói nhói cảm giác, năng lượng của hắn căn bản không ngăn cản được ngọn lửa này. Cuối cùng thống khổ té quỵ dưới đất, phát ra xé rách kêu rên. Vô luận hắn làm sao lan lộn, đều không thể dập tắt ngọn lửa trên người. Thiên Phượng ngón tay điểm nhẹ, người áo đen ngọn lửa trên người lúc này mới tự động dập tắt. Dương Thế lúc này mới thở dài một hơi, Thiên Phượng đến biểu thị hắn rốt cục an toàn. Sau đó cũng không lâu lắm, Phương Bạch mấy người cũng nhao nhao chạy tới nơi này, tụ tại kia ngã nhào xuống đất người áo đen bên cạnh. Đây quả thật là chúng ta muốn tìm người a. Viên Tây liếc qua cách đó không xa Dương Thế, ánh mắt mang theo rõ ràng chất vấn. Tất cả mọi người bao quát Thiên Phượng đều đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại Dương Thế trên thân. Dương Thế đương nhiên sẽ không nói ra chính mình chân thực ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không có nói láo, trực tiếp đem người áo đen cùng Lý Hổ ở giữa gặp mặt, về sau nói chuyện từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn. Chính là như vậy, cái này người hiển nhiên cũng tới từ một cái tổ chức thần bí, có lẽ cùng các ngươi muốn tìm cái tổ chức kia có quan hệ. Dương Thế nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cách đó không xa người áo đen kia. Lúc này hắn lộ ra tương đương thế thảm, toàn thân trên dưới bị ngọn lửa thiêu đốt qua sau, đã không có một khối thịt ngon, cứ như vậy trần trụi nằm trên mặt đất lâm vào trạng thái hôn mê. Đâu còn cũng có chức tứ giai cường giả, thần bí vô địch dáng vẻ. Mà có thể tùy tiện đem tên này tứ giai cường giả đánh bại, có thể thấy được Thiên Phượng thực lực tất nhiên còn tại tứ giai phía trên,
bởi vậy có thể thấy được nàng cái đội trưởng này hàm kim lượng xác thực không tầm thường, chiến lược thâm bất khả trắc.
Ân, hắn mặc áo choàng đen xác thực cùng ta đã từng nhìn thấy thành viên không sai biệt lắm, đem hắn mang về nhìn xem.
Nghe xong Dương Thế thuật lại, Thiên Phượng gật gật đầu, lên tiếng nói.
Một bên Chu Thụ nghe được đội trưởng, lúc này một cái nhấc lên trên đất tên này tàn phá không chịu nổi loa nam.
Mặt khác, điều tra khai nguyên thành thành chủ Ngũ Tu, còn có cái kia thiếu tá Lý Hổ, nói không chừng sẽ là một đầu manh mối.
Thiên Phượng tiếp tục nói.
Minh Bạch.
Phương Bạch gật gật đầu, bọn hắn mới mặc kệ Ngũ Tu cái gì khai nguyên thành thành chủ thân phận, chỉ cần cùng cái gọi là tổ chức thần bí dính vào quan hệ, chính là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng, hết thảy cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ.
Hết thảy đều như Dương Thế suy nghĩ, Thiên Phượng quả nhiên sẽ không bỏ qua Ngũ Tu.
Kể từ đó, mặc kệ Ngũ Tu tiếp xúc cái kia tổ chức thần bí có phải hay không Thiên Phượng chỗ tìm mục tiêu, nhưng vụ trộm tiến hành nhân khẩu buôn bán cùng với khác không đứng đắn hợp tác, đều sẽ bị vạch trần ra.
Có lẽ bởi vì cái này mà để hắn mất đi khai nguyên thành chức thành chủ, nhưng chuyện này chỉ có thể trách hắn mình làm đây hết thảy, còn vận khí không tốt đang muốn thu tay lại lúc, bị Dương Thế phát hiện.
"Tốt, các ngươi đi về trước đi, ta có mấy câu muốn cùng Dương Thế nói."
Thiên Phượng cuối cùng nói.
Vốn cho rằng không có mình chuyện gì Dương Thế, nghe được Thiên Phượng không khỏi nhìn về phía nàng.
"Đi, vậy chúng ta về trước khai nguyên thành."
Phương Bạch nói, mang theo đội ngũ rời đi.
Đương nhiên, Viên Tây trước khi đi, còn hai mắt muốn phun lửa trường Dương Thế vài lần, tựa hồ rất bất mãn hắn vậy mà có thể cùng Thiên Phượng đơn độc nói chuyện phiếm.
"Còn có chuyện gì a?"
Dương Thế trực tiếp làm dò hỏi.
Thiên Phượng trên mặt lại là hiện hiện nụ cười khó hiểu, trên dưới giống như là muốn một lần nữa dò xét một lần Dương Thế.
"Ngươi thật đúng là không đơn giản a, vừa mới qua đi bao lâu mà thôi, ngươi vậy mà liền đã trở thành tam giai tiến hóa giả, mà lại có thể cùng tứ giai tiến hóa giả chiến thành dạng này."
Thiên Phượng tán dương, nàng tới thời điểm lần đầu tiên liền phát hiện kể bên này như là bị gió lốc quét sạch qua đồng dạng, chiến đấu vết tích hết sức rõ ràng.
Hiển nhiên Dương Thế tại bọn hắn chạy đến trước đó liền cùng người áo đen kia giao thủ qua không ít lần,
đọc sách vê đút chấm hồ cản sủ.
Con còn có thể bình yên vô sự, đây cũng không phải bình thường tam giai tiến hóa giả có thể làm được.
Còn tốt.
Dương Thế khiêm tốn hai câu, đều là vận khí tốt, tại trong thần vực thu hoạch được không ít tăng cường thể chất bảo bối.
Bởi vì tạo hóa châu tồn tại, dẫn đến hắn tốc độ tiến hóa quả thật có chút không phù hợp lẽ thường. Bất quá cũng may thần vực bên trong cái gì khả năng đều sẽ phát sinh, đem thần vực xung làm thực lực đại tiến lấy cớ chuẩn không sai.
Phải không?
Thiên Phượng cũng không có nhằm vào Dương Thế mạnh lên tiếp tục truy vấn, ngược lại thuận Dương Thế tiếp theo nói đến thần vực, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, Thanh Ngưng sau khi ra ngoài đều đã nói với ta.
Thực lực của nàng rất mạnh, cũng không cần ta giúp nàng cái gì.
Dương Thế có chút mồ hôi nhăn đạo, hắn thực sự nói thật, đương nhiên Diệp Thanh Ngưng thực lực tuyệt đối không thua hắn.
Không biết Diệp Thanh Ngưng có hay không đã nói với ngươi kia phiến cổ quái rừng rậm.
Dương Thế trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn dò hỏi.
Rõ ràng ngay tại dưới mí mắt tồn tại đen nhánh rừng rậm, lại đột nhiên ở giữa biến mất biệt tích, loại tình huống này Dương Thế làm sao đều không thể lý giải, hắn muốn từ Thiên Phượng trong miệng đạt được đáp án.
Nhưng cũng tiếc, Thiên Phượng cũng biểu thị chính mình không rõ ràng, ta từng tiến vào vài tòa thần vực, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua đột nhiên biến mất địa phương, cũng không có nghe người khác nhắc qua tương tự như vậy sự tình.
Gật gật đầu, Dương Thế biết loại tình huống này, hẳn là tại trong thần vực cũng phát sinh không nhiều, không phải đã sớm tại tiến hóa giả ở giữa gây nên một chút tiếng vọng, cũng không trở thành đến bây giờ đều chưa từng nghe nói qua.
Chương 161, cáo chi.
Sau đó lại hàn huyên một chút trong thần vực sự tình, một lát sau Thiên Phượng khoát khoát tay, cứ thế mà đi, đại khái là phải nhanh trở về xử lý người áo đen kia.
Dương Thế thì là trước bay về trước đó khối kia đất trống, nhìn xem Lý Hổ còn ở đó hay không.
Kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Hổ tại đã mất tung ảnh, hẳn là trở về hướng Ngũ Tu báo cáo tình huống.
Trở về đi.
Dương Thế quan sát bốn phía, không có phát hiện gì khác lạ sau, liền hướng phía rừng cây cạnh đại lộ đi đến.
Cùng người áo đen giao thủ, hắn chịu tổn thương không nhẹ. Mặc dù uống xong một bình cục đá ngâm qua nước, nhưng trước ngực thương thế khôi phục cũng không nhanh, nhất là kia mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, cần hắn tốn hao thời gian tĩnh dưỡng mới được.
Dương, ngươi thế nào?
Hay S tại nhìn thấy Dương Thế thân ảnh sau, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, có chút bận tâm nhìn về phía bộ ngực hắn kia mấy đạo thương thế.
Hắn không phải người mù, đương nhiên biết cái này mấy đạo tổn thương cũng không nhẹ.
Không có việc gì, xảy ra chút ngoài ý muốn.
Dương Thế ra hiệu chính mình không ngại.
Đơn giản xử lý một chút ngực tổn thương, quấn quanh vài vòng băng vải về sau, tiếp xuống chính là chờ nó tự nhiên bình phục.
Xảy ra chuyện gì?
Hay S nhịn không được hỏi.
Dương Thế nghĩ, vẫn là cùng Hay S nói Lý Hổ cùng người áo đen nói chuyện.
Đối với hắn mà nói, có lẽ Bạc Nhà có thể lần này sự kiện bên trong đưa đến trợ giúp tác dụng, từ đó tăng lớn Ngũ Tu rơi đài sát suất.
Thật là khiến người ta không tưởng được, đoạn thời gian trước Tây Nhai khu cùng Bắc Nhai khu xuất hiện nhân khẩu mất tích tình huống, lại là thành chủ chính mình giở trò quỷ.
Hay S liễu lưỡi không thôi.
Hiển nhiên, nếu không phải Dương Thế nói cho hắn biết chuyện này, hắn là rất khó tin tưởng.
Tin tưởng sau đó không lâu, Khai Nguyên Thành lại phải có biến động lớn.
Dương Thế ánh mắt chuyển hướng Khai Nguyên Thành phương hướng, nói:
"Sau đó, hai người kiểm tra một chút còn đảo hai chiếc năng nguyên xe, phát hiện dưới đáy bị tạt nát, kim loại lốp xe cũng đã lúc trước bạo tạc bên trong tổn hại, hiển nhiên không cách nào tiếp tục sử dụng. Xem ra chỉ có thể ở nơi này chờ ta phụ thân đội tiếp viện ngũ."
Hay em nói.
Dương Thế gật gật đầu, tính toán thời gian, Bạc Nhà người hẳn là cũng nhanh đến đi.
"Đúng rồi, Hay S, có kiện sự tình ta cảm thấy rất nghi hoặc."
"Sự tình gì?"
Hay S nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Phục cờ nhà đều đã không tồn tại nữa, Bờ Dọc cũng đã chết tại thần vực bên trong, theo lý mà nói ngươi tại trong chợ đen treo thưởng cũng đã bỏ, vì cái gì còn sẽ có thợ săn tiền thưởng tìm đến tới cửa đâu? Dương Thế nhìn xem trên đất tầm 10 cỗ thi thể, những người này tất cả đều là đến ám sát Hades thợ săn tiền thưởng. Lúc trước Hades nói chỉ cần người phát xác nhận tử vong, chợ đen liền sẽ kết thúc cái này người phát treo thưởng, nhưng mà hiển nhiên sự tình cũng không phải là như thế. Hades cắn răng nói như vậy xác thực như thế, chỉ cần Bờ Dọc tử vong, ta treo thưởng hẳn là liền sẽ kết thúc, nhưng còn có một loại khả năng, đó chính là Bờ Dọc lúc trước liền đã hướng chợ đen sớm giao nộp 500 vạn tiền truy nã làm thế chấp, kể từ đó, dù là hắn chết, hắn phát ra bảy treo thưởng cũng sẽ không kết thúc. Dương Thế móc ra chính mình chợ đen vòng tay, xem treo thưởng danh sách, quả nhiên, Hades treo thưởng còn tại, vẫn là 500 vạn tiền thưởng không có biến hóa. Nói cách khác, cái này treo thưởng sẽ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành. Dương Thế cau mày nói. Hades cười khổ một cái, gật gật đầu, 500 vạn không phải số lượng nhỏ, ta không nghĩ tới Bờ Dọc sẽ sớm liền thanh toán xong số tiền kia. Tính toán, Dương, không cần lo lắng cho ta, theo thực lực của ta không ngừng mạnh lên, phần này treo thưởng sẽ chỉ trở nên càng phát ra không có ý nghĩa, qua không được bao lâu, nó liền sẽ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hades gặp Dương Thế cho mày, biết là đang vì hắn lo lắng, không khỏi trấn an nói. Ngươi thật đúng là đối với mình lòng tin 10 phần á. Dương Thế gặp này, cũng không nói thêm gì nữa. Đương nhiên, nguyên bản ta chính là thiên tài, hiện tại còn nắm giữ hỏa diễm năng lực, mạnh lên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hades lòng tin tràn đầy. Hai người cứ như vậy nói chuyện phía một lát, qua mười mấy phút, bạt nhà đội ngũ liền chạy đến. Nhìn thấy một chỗ thi thể, Vịn Sở Tâm đột nhiên nhấc lên, dứt khoát nhìn thấy Hades bình yên vô sự lại cùng Dương Thế cười cười nói, lúc này mới thả lòng trong lòng. Hai người lên xe. Dương, thật phi thường cảm tạ, lần này ra khỏi thành vì chiếu cố Hades, nhất định phi thường không dễ dàng đâu. Vịn Sở trong xe đối Dương Thế nói cảm tạ. Dương Thế cười cười, thuận miệng ứng phó hai câu, bất quá nhìn ra được Vịn Sở là thật tâm muốn nói lời cảm tạ, hỏi thăm Dương Thế cần gì, bạt nhà đều sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Dương Thế nghĩ, cũng không ra mồm, nói thẳng, ta cần một chút chân quý dược thảo, nếu có, mặc kệ công hiệu gì dược thảo đều có thể. Hắn đối với dược thảo nhu cầu vẫn luôn sẽ không giảm bớt, trước mắt mà nói dược thảo chính là hắn cường hóa lúc chủ yếu nhất tiêu hao phẩm. Đương nhiên, Dương Thế còn phát hiện tam giai tiến hóa thú thịt, ẩn chứa đặc thù năng lượng cùng một chút dược thảo không kém nhiều, mặc dù so ra kém chân quý dược thảo, nhưng một cái tam giai tiến hóa thịt thú vật phân lượng đủ để đền bù không ít. Theo thực lực không ngừng tăng cường, giống như vậy tam giai tiến hóa thịt thú vật đã xếp vào hắn thông thường dùng cơm thực đơn chúng. Đọc sách vút hồ cản sủ. CM đổi lại trước kia là tuyệt không có khả năng. Không có vấn đề, hai ngày nữa, ta sẽ vì ngươi đưa đi dược thảo. Vịn Sở sảng khoái đáp ứng, mặc dù hắn không biết vì cái gì Dương Thế muốn nhiều như vậy dược thảo, nhưng đối với toàn bộ bạt nhà tới nói, trừ phi giống như là hoàng kỳ sâm như vậy dược liệu quý giá, nếu không cũng có thể đưa ra vật phẩm. Hai người tại trò chuyện lúc, Hades một mực ngồi tại bên cạnh, trầm mặc một lát sau, đột nhiên nhìn về phía Dương Thế, sắc mặt có chút chỉnh trọng nói, Dương, vừa rồi chuyện kia, ta có thể hướng ra trong tộc nói à? Dương Thế biết hắn là chỉ ngũ tu vụng trộm cùng tổ chức thần bí hợp tác chuyện này, lập tức gật gật đầu nói, đương nhiên. Hắn vốn chính là dự định mượn Hades miệng để bạt nhà đều tham gia trong chuyện này, hiện tại đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hades gật gật đầu, đối bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Vịn Sơ nói. Trong lúc đó, Vịn Sơ sắc mặt biến đổi mấy lần, hắn đương nhiên biết chuyện này nếu như là thật, vậy đối với Khai Nguyên Thành tới nói tuyệt đối một lần chấn động mạnh. Dương, ngươi xác định đây là sự thực? Vịn Sơ ánh mắt đã chuyển hướng Dương Thế, khuôn mặt nghiêm túc. Đương nhiên, ta chỉ là đem ta chứng kiến hết thảy nói ra. Về phần các ngươi lựa chọn có tin hay không liền chuyện không liên quan đến ta. Dương Thế nhún nhún vai, nói. Vịn Sở lâm vào trầm mặc, hai người đều mười phần có an ý không tiếp tục đi đàm luận chuyện này. Dương Thế minh bạch, mặc kệ bạt nhà có thể hay không lựa chọn tin tưởng, bọn hắn cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này một mực nhìn chằm chằm ngũ tu nơi đó động tĩnh, một khi thật sự có phát hiện gì sau, liền từ không được bọn hắn không tin. Chương 162, ngũ tu chạy trốn. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Dương Thế mời hai ngày nghỉ bệnh, nằm tại trụ sở bên trong dưỡng thương. Bởi vì mỗi ngày đều uống cục đá nước, lực thương thế khôi phục 10 phần nhanh, hai ngày xuống tới, hắn liền tốt 7-8 phần, lần nữa khôi phục học viện lên lớp sinh hoạt. Đương nhiên, hắn cũng tại thời khắc chú ý thành nội biến hóa. Trong hai ngày này vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Thẳng đến ngày thứ 3 ban đêm, Đông khu, thành chủ vị trí đột nhiên chuyển đến chấn động mạnh. Động tĩnh khổng lồ, để Dương Thế trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Động tĩnh này 6. Hắn đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài đi, có thể chế tạo ra như thế vận động, là năng nguyên pháo a. Tại cự hình dị chủng đột kích lúc, Dương Thế từng chứng kiến năng nguyên pháo uy lực, dù là lộ ra hắn chúng vào một pháo, cũng không dám cam đoan có thể còn sống. Đông khu tựa hồ xuất hiện bạo động. Dương Thế lập tức liên tưởng đến khả năng Phương Bạch bọn hắn đối ngũ tu có hành động, nhưng hắn không rõ vì sao lại làm ra như thế động tĩnh. Chẳng lẽ là ngũ tu phát giác được sự tình không thể vãn hồi, ý đồ chạy trốn. Nghĩ, Dương Thế nếm thử liên lạc Phương Bạch, lại phát hiện không cách nào kết nối. Tiếp theo nếm thử liên hệ Quản Bình. Dương Thế, thế nào? Thành công tiếp thông Quản Bình thông tin, nhưng Quản Bình thời khắc này thanh âm nghe mười phần gấp rút. Xảy ra chuyện gì? Dương Thế nói ngắn gọn, trực tiếp hỏi. Ngũ tu chạy, chúng ta ngay tại truy kích. Quản Bình cũng nói ngắn gọn, nhưng lại thật như Dương Thế phỏng đoán như vậy. Sự tình vậy mà lại phát triển như thế cấp tốc, ngũ tu muốn từ bỏ Khai Nguyên Thành thoát đi. Đông. Đúng lúc này, Dương Thế nghe được phụ cận đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa hồ cách hắn cũng không xa. Hắn hướng phương hướng nào chạy? Dương Thế đối vòng tay nhanh chóng hỏi, một bên đem gậy trúc nắm trong tay. Hắn dường như hướng phía tây ngay khu chạy, bất quá nơi đó cửa thành chỗ, Chu Thụ đã tới, đúng rồi, ngươi cũng ở đó, phải cẩn thận, cái này ngũ tu có tứ giai thực lực, gặp được hắn, ngươi liền nguy hiểm. Quản binh nói, nhớ tới Dương Thế trụ sở ngay tại tây ngay khu, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đáng chết, nếu không phải hắn điều động năng nguyên pháo, mà lại đội trưởng cũng không tại sáu. Quản binh nói tắt đi thông tin. Dương Thế mở cửa đi ra ngoài. Tây ngay khu cửa ra vào có Chu Thụ phong tỏa, ngũ tu phát hiện sau tất nhiên sẽ không lại lựa chọn cửa thành phương hướng thoát đi. Sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ? Dương Thế tự nói lấy, ánh mắt rơi vào trước đó chuyển đến vang động phương hướng. Ở nơi đó, có đạo nhân ảnh ngay tại nhanh chóng lướt đến. Ngũ tu. Dương Thế thấy được đạo nhân ảnh kia hình dạng, ngoại trừ bộ dáng hơi có vẻ chật vật, không có ngày xưa bình tĩnh thong dong bên ngoài, chính là ngũ tu bản nhân. Dương Thế vị trí rời tường cũng không xa, mà ngũ tu thoạt nhìn là dự định từ tường thành chỗ đào tẩu, trùng hợp trải qua hắn chỗ trụ sở. Muốn hay không xuất thủ chặn đường, Dương Thế có chút do dự, hắn chỉ cần ngăn chặn ngũ tu một hồi, đợi đến Phương Bạch bọn hắn đến là được rồi. Nhưng đối phương là tứ giai tiến hóa giả, hắn đã từ người áo đen trên thân lãnh hội qua tứ giai thực lực chỗ kinh khủng, lại thêm ngũ tu rơi vào bây giờ hạ trạng, có thể nói đều là hắn tạo thành. Nếu là phát hiện hắn, tất nhiên sẽ toàn lực ra tay giết chi cho thông khoái, hắn lo lắng cho mình chống đỡ không đến Phương Bạch đến liền lâm vào nguy hiểm. Tính toán, Dương Thế lắc đầu, hắn mục đích đã đạt thành, ngũ tu không có danh thành chủ, thậm chí đã khó mà trở lại Khai Nguyên thành bên trong, hơn nữa còn có Phương Bạch bọn hắn truy kích, hắn thực sự không cần thiết mạo hiểm lại cắm tay. Thừa dịp ngũ tu còn không có phát hiện hắn, lại lần nữa ẩn vào trong phòng, đóng cửa phòng. Ngũ tu thân ảnh từ nơi không xa thoáng một cái đã qua, quả nhiên hướng phía tường thành chạy đi. Khai Nguyên thành tường thành rất cao lại kiên cố, có không ít binh sĩ ở phía trên tuần tra, bình thường tam giai tiến hóa giả đều rất khó làm được vượt lên tòa thành này tường. Nhưng đây đối với ngũ tu tên này tứ giai tiến hóa giả tới nói, lại là không có vấn đề quá lớn, hắn có thể tùy tiện mượn lực vượt lên đi. Bất quá đúng lúc này, Khai Nguyên thành vòng phòng hộ đột nhiên khởi động, đem trọn tòa căn cứ bao quát tường thành vị trí đều cho bao phủ ở bên trong. Hiển nhiên, đây là Phương Bạch bọn hắn mở ra, vì chính là ngăn cản ngũ tu rời đi. Lúc trước dù cho ngay cả thiên lôi đều không thể đánh nát đạo này cự hình vòng phòng hộ, chỉ bằng vào ngũ tu một người, hiển nhiên cũng rất khó làm được. Không thể không nói, Phương Bạch phản ứng rất cấp tốc, biết ngũ tu đào tẩu sau, nhất định là trước tiên thu hoạch vòng phòng hộ khởi động quyền lực. Dương Thế Tại nhìn thấy vòng phòng hộ hiện về sau, liền biết ngũ tu lần này hẳn là rất khó đào thoát, dù là hắn có tứ giai thực lực cũng giống vậy. Đáng chết giết tổ. Ngũ tu tự nhiên cũng là nhìn thấy vòng phòng hộ khởi động, mặt trầm như nước. Nhưng dưới chân bộ pháp lại không chút nào chậm lại, dứt khoát kiên quyết tiếp tục hướng phía tường thành vị trí phóng đi. Không có biện pháp, chỉ có thể nếm thử một lần biến thân. Ngũ tu thầm nghĩ, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn động dùng chính mình năng lực này. Tim đập gia tốc, toàn thân huyết dịch lưu động cũng đi theo tăng tốc. Trên ngực hạ kịch liệt chập trùng, hô hấp biến thô trọng, trong trắng mắt chỗ bắt đầu hiện đạo đạo tơ máu, tựa như rất nhiều ngày không có chợp mắt đồng dạng. Sau đó trong lúc bất chi bất giác, dưới chân hắn bộ pháp cũng biến thành trở nên nặng nề. Liên tựa như cự nhân giẫm trên mặt đất đồng dạng, mặt đất nham thạch bị giẫm nát, lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Thế nào? Dương Thế nhìn chằm chằm ngũ tu bóng lưng, cảm thấy một chút không thích hợp. Mặc dù hắn còn không cách nào rõ ràng cảm giác được đặc thù năng lượng lưu động cùng biến hóa, đọc sách vút. Vô cản sủ. Còn nhưng ở ngũ tu trên thân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí tức của hắn ngay tại phát sinh biến hóa. Rất nhanh, ngũ tu liền đi tới dưới tường thành, lúc này trên mặt của hắn hiện ra một trận không bình thường màu xanh tím, hắn cắn chặt hàm răng, phát ra khanh khách tiếng ma sát. Hắn không có lựa chọn nhảy lên tường thành, mà là cứ như vậy giơ lên cánh tay phải của mình. Ken két. Giống như xương cốt sai chỗ thanh âm, hắn cái cánh tay này phát ra phích lịch ba đắt tiếng vang, ngay sau đó tựa như xung khí cầu đồng dạng, đột nhiên sưng lên. Đầu kia trên cánh tay quần áo trực tiếp bị tránh phá, lộ ra đầu kia sừng sau cánh tay. Nếu như Dương Thế xích lại gần điểm nhìn, liền sẽ phát hiện cánh tay này làn ra cùng ngũ tu hiện tại sắc mặt đồng dạng, bày biện ra quỷ dị màu xanh tím, từng đầu gân xanh cao cao nâng lên, cuộn tại phía trên. Lúc này hắn tả hữu cánh tay lộ ra 10 phần không ngang nhau. Nâng lên cánh tay phải chừng cánh tay trái của hắn gấp hai trắng kiện, không giống nhân loại thân thể, giống như là từ những dạ thu khác trên thân tháo dỡ xuống tới lắp đặt đi. Ngũ tu trên mặt tránh qua một vòng vẻ thống khổ, nhìn thoáng qua chính mình cánh tay này, lẩm bẩm, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp A6. Tay phải một nắm quyền phát lực, khối kia khối hở ra cơ bắp phảng phất lớn hơn mấy phần, theo hắn một tiếng quát lớn, một quyền đánh tới hướng trước người tường thành. Dương Thế chỉ nghe thấy vang một tiếng tiếng vang, kia dày rộng sắt thép tường thành bị đánh ra một cái độc lớn. Ngũ tu thân hình lóe lên mà vào. Đông. Chương 163, kỳ dị cánh tay. Thanh âm gì? Trên tường thành đứng nghiêm binh sĩ đều là một trận hoảng hốt, nương theo lấy tiếng vang, dưới chân tường thành chuyển đến chấn động. Chuyện gì xảy ra? Nghe thanh âm như thế nào là từ tường thành nội bộ phát ra tới? Có binh sĩ thò đầu ra nhìn quanh lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, nhưng vang động lại tại tiếp tục chuyển đến. Xảy ra chuyện gì? Chu Thụ đứng tại cửa thành phía tây chỗ, hắn cũng là nghe được nơi xa chuyển đến vang động, sau đó liền gặp được trên tường thành binh sĩ trở nên tao loạn. Các hạ, tường thành đang chấn động, tựa như là có người tại đập nện tường thành. Một tên binh lính nói. Chu Thụ sững sờ. Lập tức liền nghĩ đến ngũ tu, nói thầm một tiếng không tốt. Quả nhiên, rất nhanh liền có binh sĩ hô to lên. Tường thành bị đánh xuyên, có người đi ra ngoài. Chu Thụ tranh thủ thời gian mở cửa thành ra, vọt tới ngoài thành, con mắt quét qua, liền thấy nơi xa, trên tường thành bị phá ra một cái lỗ hổng lớn, cùng lúc đó, một thân ảnh đang không ngừng đập nện lấy tầng kia vòng phòng hộ, dẫn tới vòng phòng hộ cũng không ngừng chấn động. Ngũ Tu. Chu Thụ không cần mới cũng biết, đạo thân ảnh kia tất nhiên chính là chạy trốn Ngũ Tu. Lúc này không do dự nữa, dưới chân phát lực, xông về đạo thân ảnh kia. Mặc dù hắn đối vòng phòng hộ lực phòng ngự có lòng tin, nhưng cái này không có nghĩa là cứ như vậy tùy ý Ngũ Tu đập loạn. Phát hiện Ngũ Tu, hắn ngay tại đập nện vòng phòng hộ ta trước đi qua tiến hành ngăn cản. Chu Thụ một bên chạy, một bên dùng vòng tay liên lạc cái này Phương Bạch chờ người. Ngươi cẩn thận Ngũ Tu thân thể, hắn tựa hồ phát sinh qua biến dị. Phương Bạch thanh âm truyền đến, lệnh Chu Thụ sững sờ. Đợi đến hắn tiếp cận, thấy rõ Ngũ Tu sau, giờ mới hiểu được Phương Bạch nói tới thân thể biến dị là có ý gì. Con kia tráng kiện cánh tay phải cũng không chính là biến dị qua mà, lần lượt huy động đập lên, đã lệnh vòng phòng hộ mặt ngoài xuất hiện một chút vết rạn, có thể thấy được cái cánh tay này uy lực lớn bao nhiêu. Không muốn chết liền ngừng tay cho ta. Chu Thụ rút ra chiến đao, hướng thẳng đến Ngũ Tu vào đầu chém tới. A5. Ngũ Tu phát ra thô trọng tiếng hít thở, kia tràn đầy tơ máu con mắt trừng mắt về phía Chu Thụ, giơ lên cánh tay phải vậy mà liền như thế đỡ lại Chu Thụ đánh xuống chiến đao. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, Chu Thụ chỉ cảm thấy đao của mình chém vào cứng rắn vô cùng kim loại bên trên. Đừng nói chặt đứt Ngũ Tu cánh tay kia, liền ngay cả kia màu xanh tím ra đều không thể chém tan một điểm, có thể thấy được cái cánh tay này phòng ngự mạnh bao nhiêu. Cánh tay hất lên, Chu Thụ bị trực tiếp hất ra. Chu Thụ đồng dạng là tứ giai tiến hóa giả, hắn một lần chạm kích uy lực lớn bao nhiêu tự nhiên không cần phải nói, nhưng mà Ngũ Tu lại có thể chỉ dựa vào cái này quái dị cánh tay, bình yên vô sự chịu đựng lấy hắn một lần chạm kích. Đó căn bản không thể nào là tứ giai tiến hóa giả thân thể có thể làm được. Ngũ Tu lạnh lùng nhìn Chu Thụ một chút, sau đó một quyền lần nữa nện ở vòng phòng hộ bên trên. Hiển nhiên hắn cũng biết mình bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là đánh xuyên đạo này vòng phòng hộ, sau đó chạy khỏi nơi này. Dám không nhìn ta? Chu Thụ trong lòng tức giận, trong tay chiến đao bắt đầu hiện hiện huỳnh quang, tiến lên trước một bước, lần nữa chém xuống. Ngũ Tu bất đắc dĩ, đành phải trở lại lần nữa đưa tay phải ra, lần này lại một thanh trực tiếp bắt lấy Chu Thụ chặt xuống lưỡi đao. Mặc dù bởi vì tiếp nhận thân đao bị thêm vào lực trùng kích mà lùi về sau hai bước, nhưng này bàn tay y nguyên bình yên vô sự. Cái gì? Lần này Chu Thụ trên mặt khó nén trong lòng chấn động, hắn đã điều động tự thân năng lượng bám vào trên đao, lại như cũng không cách nào phá mở cái cánh tay này phòng ngự. Ngũ Tu phát tán ra năng lượng ba động, hắn xác định chỉ có tứ giai trình độ, nhưng vì cái gì cánh tay này có thể chịu nổi chính mình bổ sung năng lượng một kích toàn lực đâu? Giết tổ thành viên. Ngũ Tu trên mặt sát ý nghiêm nghị, bàn tay phát lực, lại trực tiếp đem cây đao này cho xoay thành bánh quai trèo, sau đó một quyền đánh về phía Chu Thụ. Chu Thụ trong lòng cuồng loạn, đột nhiên triệt thoái phía sau, nhưng y nguyên bị Ngũ Tu quyền phong cho đánh trúng ngực. Phản phất bị đoàn tàu cao tốc va chạm đồng dạng, Chu Thụ thân thể bay ra một hai chục mét xa, mới ngã xuống đất, chau mày, hết sức thống khổ dáng vẻ. Ngũ Tu không có đi để ý tới Chu Thụ sinh tử, quay người lại là một quyền tiếp lấy một quyền đập nện vòng phòng hộ, hắn muốn tại Phương Bạch chờ người chạy đến trước đó đào tẩu. Cái cánh tay này nhìn như cương đại, nhưng hắn lại không cách nào duy trì quá lâu, lại đối thân thể có cực lớn tác dụng phụ, cho nên hắn nhất định phải nhanh phá vỡ đạo này vòng phòng hộ. Không có Chu Thụ cản trở, Ngũ Tu nắm đấm đập lên tốc độ không ngừng tăng tốc, vòng phòng hộ mặt ngoài vết rách cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, vòng phòng hộ hoàn toàn vỡ vụn, Ngũ Tu trên mặt trở lại hướng phía Chu Thụ lộ ra một vòng tiêu dung. Tại màu xanh tím khuôn mặt hạ lộ ra càng quỷ dị. Ta cuối cùng rồi sẽ trở về. 6. Đợi đến Vương Bạch mấy người chạy đến lúc, chỉ có thể nhìn thấy Chu Thụ nằm trên mặt đất dãy rủa bò lên, nhưng không thấy Ngũ Tu bóng dáng. Hắn ở đâu? Quản Bình đỡ dậy Chu Thụ, do hỏi. Chạy, ta không thể lưu lại hắn, cánh tay kia 6. Chu Thụ nói đơn giản một chút Ngũ Tu biến hóa, cùng đầu kia quỷ dị cánh tay. Có chừng bao lâu? Từ nơi nào phương hướng chạy? Phương Bạch hỏi. Đại khái 3 phút, cái hướng kia. Chu Thụ giơ ngón tay lên lấy phía tây một cái phương hướng nói. Quản Bình, ngươi lưu tại cái này nhìn xem Chu Thụ, những người khác đi với ta truy kích. Phương Bạch trầm giọng nói. 3 phút thời gian, đủ để cho một tứ giai tiến hóa giả chạy ra mấy cây số xa, tiếp tục truy kích cũng rất khó đuổi kịp, nhưng cũng nên nếm thử một phen. Nhìn qua trên đỉnh đầu vỡ vụn vòng phòng hộ, ú đọc sách vút vút vút. Vô Cản Sủ. Con Dương Thế biết có lẽ Ngũ Tu thật đã thành công trốn. Tứ giai tiến hóa giả thật sự có mạnh như vậy a? Dương Thế ám đạo. Hắn không biết là có thể trong thời gian ngắn như vậy bài trừ vòng phòng hộ, dựa vào là cũng không phải là Ngũ Tu tứ giai thực lực. Mà là cái kia chỉ quỷ dị cánh tay. Tính toán, coi như Ngũ Tu chạy trốn, truy kích hắn cũng là Phương Bạch sự tình, thật vất vả có đầu manh mối, tin tưởng bọn họ sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Dương Thế lắc đầu, hắn lộ ra phải bình tĩnh nhiều, về đến phòng tiếp tục ngủ. Tiếp xuống, không có Ngũ Tu khai nguyên thành, các thế lực lớn chắc chắn bắt đầu rối loạn lên. Thậm chí khai nguyên thành khối này căn cứ, rất có thể như vậy triệt để thoát ly quốc gia quản khống, bị thành nội cái nào đó thế lực chính thức cầm quyền. Bất quá cái này đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ, nếu như nói nhất định phải hy vọng từ thế lực nào chiếm cứ chức thành chủ, tốt nhất tự nhiên là Hẻs chỗ bạn nhà. Dù sao hắn cùng Hẻs quan hệ không ít, bọn hắn trở thành căn cứ chính thức người cầm quyền, đối với hắn nhiều ít cũng có chút trợ giúp. Ngày thứ hai, Dương Thế từ Phương Bạch nơi đó biết được, Ngũ Tu quả nhiên là trốn, bọn hắn đến tiếp sau truy kích cũng không thể bắt được hắn. Chủ yếu cũng là Thiên Phượng hôm qua vừa vặn không tại Khai Nguyên Thành bên trong, này mới khiến Ngũ Tu thành công chạy mất, nếu không lấy Thiên Phượng thực lực, ngũ tu căn bản không có khả năng có cơ hội đào thoát. Sau đó bọn hắn còn biểu thị muốn dẫn Lý Hổ về tổng bộ Long Hồ Thành, về phần ngũ tu hành tung, để cho cái khác Z tổ đội ngũ tiếp tục đuổi tra. Chương 164, mới người cầm quyền. Mà Thiên Phượng đám người rời đi, cũng biểu thị căn cứ bên trong thế lực này nhao nhao bắt đầu động tác. Căn cứ bên trong các cư dân cũng phát hiện tình huống có chút không đúng, sinh ra có chút khủng hoảng, nhưng đều tại có khống chế phạm vi bên trong, cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô bạo loạn. Trước hết nhất có động tác chính là Bạch Nhã, hắn sớm tại trước đó liền từ Dương Thế trong miệng nghe nói ngũ tu phải ngã nấm mốc. Mặc dù ông nửa tin nửa ngờ thái độ, nhưng cũng chứng thực một chút biện pháp, còn gia tăng tình báo cường độ. Tại ngũ tu trốn đi sau, Bạch Nhã trước tiên đưa tay vươn hướng ngũ tu nắm trong tay kia bộ phận tài nguyên. Nhất là tại Thiên Phượng bọn hắn rời đi về sau, Bạch Nhã càng là trực tiếp dẫn người trước hết nhất vọt vào đồng khu, chiếm lĩnh ngũ tu trọng yếu nhất kia bộ phận địa bàn. Diệp gia mặc dù cũng tin tức đạt được kịp thời, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ chiếm lĩnh còn lại một khối nhỏ, cùng Bạch Nhã hình thành đối nghịch. Về sau còn lại lớn nhỏ thế lực mới nhao nhao đổ tới. Trong bọn họ, có chút thế lực có tự biết mình, biết trước thành chủ, bọn hắn tất nhiên tranh đoạt không đến, cho nên nhao nhao lựa chọn đứng đội, ủng hộ cái nào đó thế lực cầm quyền căn cứ. Trong đó, tự nhiên là Diệp gia cùng Bạch Nhã chỗ ủng hộ người nhiều nhất, thời gian dần trôi qua chức thành chủ cũng liền biến thành Diệp gia gia chủ cùng Bạch gia gia chủ ở giữa tranh đoạt. Về phần quốc gia cũng không biết là bởi vì chưa lấy được tin tức, hay là bởi vì ngoài tầm tay với, nhân viên điều hành khó khăn, luôn luôn cũng không có phái xuống cái khác ý của thành chủ. Tựa hồ đối với ở xa ở ngoài ngàn dặm Khai Nguyên thành, bọn hắn cũng không muốn quản. Trận này thành chủ tranh đoạt, hiển nhiên không có nhanh như vậy liền có thể quyết định ra. Chí ít tại một tuần sau, cũng không có chính thức công bố ra ngoài ai mới là hiện tại Khai Nguyên thành thành chủ. Trong lúc đó còn phát sinh qua mấy lần bắt nhai khu đưa tới bạo động, bất quá đều bị Diệp gia cùng Bạch Nhã cho bình phục. Bọn hắn cũng không muốn tại tranh đoạt thành chủ trong lúc đó, Khai Nguyên thành trở nên rối loạn. Mà đổi thành một bên, Dương Thế thương thế trên người tại một tuần này bên trong đã hoàn toàn khỏi hẳn. Về phần Tiến Hóa Giả học viện, bởi vì thành chủ tranh đoạt càng ngày càng nghiêm trọng, học viện tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, lâm vào nghỉ học trạng thái. Mấy ngày nay, Dương Thế vẫn ở tại trụ sở bên trong, nghiên cứu lấy chính mình hỏa diễm năng lực. Hắn phát hiện chính mình ngọn lửa này điều động, liền cùng thao túng thủy tinh phiến lá đồng dạng, hoàn toàn nương tựa tại tinh thần lực phát ra. Tinh thần lực của hắn mặc dù bởi vì tiến hóa nguyên nhân, từng chiếm được không nhỏ tăng phúc, tinh thần cường độ viễn siêu người bình thường. Nhưng nếu dùng để kéo dài thao túng hỏa diễm, vẫn lộ ra ít đến thương cảm, căn bản không đủ dùng. Đừng nói giống thiên phượng đồng dạng cuốn lên đầy trời biển lửa, liền ngay cả phóng thích mấy cái nhỏ hỏa cầu thuật đều quá sức. Hắn cảm thấy là chính mình điều động phương pháp, đơn thuần tiêu hao tinh thần lực phóng thích hỏa diễm, kia thiên phượng tinh thần lực được nhiều khổng lồ, mới có thể hình thành như thế hỏa diễm ý lực, hơn nữa còn như thế hạ bút thành văn, dễ như trở bàn tay dáng vẻ. Dù cho thiên phượng cấp bậc cao hơn với hắn, nhưng ở tinh thần lực phương diện chênh lệch cũng sẽ không như thế lớn mới đúng. Hiển nhiên điều động hỏa diễm, không đơn giản chỉ là đơn thuần sử dụng tinh thần lực là được rồi, hẳn là còn có cái khác vận dụng ở bên trong. Dương Thế cho rằng tiếp cận nhất phỏng đoán chính là đặc thù năng lượng vận dụng. Hắn suy đoán, có lẽ tại Thiên Phượng Hỏa Diễm hội tụ bên trong, là tinh thần lực cùng đặc thù năng lượng đem kết hợp phát ra, mới có thể tạo thành uy thế như thế hỏa diễm. Mà hắn hiện tại không cách nào điều động đặc thù năng lượng, chỉ có thể hoàn toàn dùng tinh thần lực làm phát ra, đây là không thể làm gì đần phương pháp, tiêu hao cùng ích lợi khó mà hình thành có quan hệ trực tiếp. Thậm chí tại hắn phỏng đoán bên trong, hỏa diễm hội tụ vốn là từ đặc thù năng lượng để hoàn thành, tinh thần lực vẹn vẹn chỉ là dùng để điều khiển thành hình hỏa diễm, dạng này tinh thần lực tiêu hao liền có thể cực lớn trình độ giảm xuống. Bất quá cụ thể như thế nào, còn phải chờ đến hắn trở thành tứ giai tiến hóa giả là mới có thể thí nghiệm chính mình phỏng đoán. Sớm biết lúc trước liền hỏi một chút Thiên Vượng. Dương Thế ám đạo. Lúc này hắn ngay tại phòng ở bên ngoài, trên ngón trỏ chính đốt một chùm ngọn lửa nhỏ. Mặc dù bây giờ còn không cách nào sử dụng đặc thù năng lượng, nhưng dùng tinh thần lực rèn luyện đối với hỏa diễm trưởng khống cũng là có thể. Ngọn lửa nhỏ bị hắn khi thì kéo dài, khi thì nhăn co lại, khi thì cải biến hình dạng. Thằng đến đại não xuất hiện rất nhỏ không đúng lúc, hắn mới dừng lại loại phương thức này rèn luyện. Loại này rèn luyện mỗi ngày chỉ có thể vừa phải, hắn phải gìn giữ mình tùy thời có thể tác chiến trạng thái, bởi vì ai cũng không biết nguy hiểm có thể hay không tại một giây sau tiến đến. Ngay tại Dương Thế chuẩn bị quay ngược về phòng lúc, nơi xa Hayes đi tới. "Dương, thân thể khôi phục thế nào?" Hayes dò hỏi. Mấy ngày nay hắn cũng đi theo gia tộc của mình, một mực tại vội vàng chức thành chủ tranh đoạt, từ khi học viện nghe giảng bài sau liền không có cùng Dương Thế đã gặp mặt. "Đã sớm gọi hắn, ngược lại là ngươi, hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta?" Dương Thế trả lời, hắn cũng biết Hayes gần đoạn thời gian khẳng định đi theo phụ thân hắn bên người, cho nên không có đi quấy rầy. Chức thành chủ tranh đoạt đã không sai biệt lắm, cho nên cần ta làm sự tình cũng thiếu một chút. Hayes hiển nhiên là biết tin tức mới nhất người bên trong, đối Dương Thế cũng không giấu giếm cái gì. "A, kết quả cuối cùng thế nào?" Dương Thế nghe xong lời này, không khỏi hứng thú. Nghe Hayes khẩu khí tựa hồ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, u đọc sách vút vút vút. "Vô cản sử. CM mở kết quả hẳn là đối với hắn gia tộc có lợi mới là." Quả nhiên, Hayes cười hắc hắc nói, "Trải qua nhiều lần ma sát, cùng mấy lần đàm phán về sau, Diệp gia rốt cục lựa chọn lui một bước, đồng ý để cho ta phụ thân khi thành chủ." "Ân." Dương Thế nghe được sững sờ, Diệp gia không có lý do tốt như vậy nói chuyện mới là, làm sao lại cam tâm đem chức thành chủ chắp tay nhường cho đâu. Tựa hồ biết Dương Thế đang suy nghĩ gì, Hayes nói tiếp, "Diệp gia sở dĩ sẽ đồng ý, đơn giản là xem ở chúng ta Bạt nhà chiến lực cường đại thôi,
trước đó hấp thu phộc cờ nhà vật tư sau, chúng ta lại lần nữa bồi dưỡng được một nhóm số lượng không nhỏ tiến hóa giả, so sánh bọn hắn Diệp gia muốn cao hơn một bậc, như thật muốn đánh bắt đầu, cũng là bọn hắn càng thêm ăn thiệt thòi một điểm. Dương Thế gật gật đầu, cả một cái phộc cờ gia tộc chỗ góp nhặt vật tư tuyệt đối không thể coi thường, chỉ cần bỏ được, muốn trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm tiến hóa giả đến cũng không phải là không có khả năng. Mà lại Diệp gia đương nhiên sẽ không hoàn toàn nội bộ, sở dĩ có thể lấy hòa bình phương thức quyết ra chức thành chủ, ngoại trừ chúng ta trước mắt vũ lực mạnh hơn đối thủ bên ngoài, còn đáp ứng bọn hắn không ít điều kiện cùng yêu cầu, liên quan đến các phương các mặt, nói tóm lại, mặc dù chúng ta bạt nhà kiếm lời, nhưng bọn hắn Diệp gia cũng sẽ không thua thiệt chính là. Những ngày này, hai nhà phần lớn thương lượng thời gian đều đang nói điều kiện, cho nên kéo dài lâu như vậy mới sơ bộ xác định. Dương Thế gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đây không phải chuyện hai người tình, mà là dính đến hai cái đại gia tộc lợi ích quan hệ, tự nhiên là lộ ra nhiều phức tạp. Chương 165, máy cảm ứng biến cố. Lại qua 3 ngày, hai nhà đoán chừng là cuối cùng quyết định tất cả công việc, cuối cùng bạt nhà gia chủ đương thời, bật bật công bố ra ngoài, trở thành khai nguyên thành mới người cầm quyền. Đối với những cư dân kia tới nói, trong thời gian ngắn còn không cảm giác được thành chủ thay đổi sẽ mang đến kết quả gì, là tốt là xấu, bất quá thành nội không khí khẩn trương chậm rãi hòa hoãn lại đến là thật. Về sau, tiến hóa giả học viện một lần nữa khai giảng, hết thảy lại phảng phất khôi phục lại dĩ vãng, không có bất kỳ biến hóa nào. Không thể không nói, thời đại này đám người tiếp nhận thích ứng năng lực 10 phần mạnh, một chút trọng đại biến cố về sau, cũng liền mấy ngày thời gian liền có thể rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bao quát lần trước dị chủng giáng lâm cũng là, phong ốc trùng kiến sau, rất nhanh cũng liền khôi phục thường ngày sinh hoạt. Ngày này, Dương Thế hướng học viện xin tốt nghiệp, hắn đã là một tiến hóa giả, mà lại còn là tam giai tiến hóa giả, muốn trực tiếp từ học viện tốt nghiệp cũng không phải gì đó việc khó. Dù là hắn ngay cả một học kỳ đều không có bên trên xong cũng không có quan hệ, chỉ cần trở thành tiến hóa giả, liền có tư cách từ học viện tốt nghiệp. Sở dĩ làm như vậy, chủ yếu vẫn là hắn không muốn tại học viện trên lớp học lãng phí thời gian. Nếu như nói vừa xuyên qua đi vào thế giới này lúc, học viện giảng bài đối với hắn mà nói còn có nhất định học tập giá trị, lại có thể trợ giúp hắn nhanh chóng thích ứng thế giới này. Như vậy trải qua trong khoảng thời gian này sinh hoạt, hắn cảm thấy mình đã rất tốt thích ứng cái này thời đại mới, cũng hấp thu một chút thiết yếu tính thưởng thức cùng tri thức, thực sự không cần thiết tiếp tục lưu lại trong học viện. Mà lại liền ngay cả Hẻ hiện tại cũng thường xuyên không tại học viện, bề bộn nhiều việc gia tộc sự tình, rất ít đến lên lớp. Thậm chí liền ngay cả Diệp Thanh Ngưng gần đây tựa như đều không chút xuất hiện, cũng không biết có phải hay không cùng Thiên Phượng đã rời đi khai nguyên thành. Tóm lại không có gì có thể lưu luyến, Dương Thế xin tốt nghiệp thỉnh cầu chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, rất thuận lợi liền kết thúc hắn ngắn ngủi học sinh kiếp sống. Cũng biểu thị hắn triệt để dung nhập phương này thế giới mới. Vài ngày sau, Hẻ tựa hồ mới phát hiện Dương Thế đã tốt nghiệp, đi vào chỗ ở của hắn. "Dương, ngươi thật tốt nghiệp." Hẻ học Dương Thế đồng dạng ngồi tại dưới một thân cây trên đồng cỏ, dựa vào hỏi. Đúng vậy, A Dương Thế gật gật đầu, mở ra nơi lòng bàn tay, một đoàn lửa nhỏ diễm đang không ngừng quẩn quẩn lấy. Ân, cũng là, bằng thực lực ngươi bây giờ, học viện sát thực đối ngươi trợ giúp không lớn. Hay S gật gật đầu, sau đó lại nói như vậy, ta cũng nghĩ tốt nghiệp, chờ trong khoảng thời gian này gia tộc sự tình triệt để làm xong sau, ta cũng giống ngươi đồng dạng, bắt đầu một mình lịch luyện. Dương Thế cười cười, đối với Hay S quyết định, hắn không muốn khoa tay múa chân, sẽ chỉ yên lặng ủng hộ. Đúng rồi Dương. Vì cái gì ngươi bây giờ hỏa diễm thao túng đã quen như vậy luyện, mà ta vẫn còn chỉ dừng lại ở châm lửa trình độ. Hay S có chút hâm mộ nhìn xem Dương Thế trong lòng bàn tay không ngừng biến ảo hỏa diễm đoàn. Giống như vậy hỏa diễm đoàn, hắn đừng nói như thế kéo dài điều khiển biến ảo, vẹn vẹn ngưng tụ ra một lần cũng đã là cực hạn. Cái này cần ngươi mỗi ngày tốn thời gian rèn luyện mới được, nhất là tinh thần lực phương diện. Dương Thế nói. Trong khoảng thời gian này hắn không ngừng tiêu hao tinh thần lực để luyện tập hỏa diễm điều khiển, về sau hắn phát hiện tinh thần lực của mình tựa hồ trở nên càng phát ra cứng cỏi, thao túng hỏa diễm thời gian cũng tại một chút xíu kéo dài. Điều này nói rõ thông qua rèn luyện, tăng lên không chỉ có là hỏa diễm điều khiển năng lực, còn có phương diện tinh thần tăng trưởng, mặc dù tăng lên chậm chạp, nhưng tiếp tục kéo dài cũng là rất khả quan. Dương Thế cũng không có giữ lại, đem chính mình mấy ngày nay rèn luyện tâm đắc đều báo cho Hayes, về phần hắn sau này có thể luyện tới trình độ nào, liền xem bản thân hắn. Hayes đối với cái này có chút cảm kích, chỉ bất quá hiện nay hắn chỉ là nhất giai tiến hóa giả, còn không có luyện thế nào tập, tinh thần lực chỉ thấy đáy. Lung lay đầu nặng trĩu, liền cùng Dương Thế cáo từ. Thời gian nhoáng một cái lại qua nửa tháng. Ngày này Dương Thế chiếu lệ cũ mở ra vòng tay, xem xét cất đặt tại lang thành phế tích máy cảm ứng phải trang lại phản ứng. Đây là hắn mỗi ngày đều sẽ làm sự tình, theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, nhưng này cái không ổn định thần vực lại chậm chạp không có mở ra dấu hiệu, cái này khiến hắn có chút vội vàng sao động. Hôm nay máy cảm ứng bên trên ý nguyên bình tĩnh như nước, không phản ứng chút nào. Nếu là thần vực sắp mở ra, máy cảm ứng bên trên sẽ xuất hiện ba động, có thể để cho hắn lập tức phát giác được. Cái này đều đi qua 1-2 tháng, cũng nên có chút động tĩnh đi. Dương Thế phàn nàn nói, tăng lên tới tam giai tiến hóa giả về sau, thực lực của hắn tốc độ tăng lên lần nữa chậm lại, cần càng nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ mới được. Dương Thế một bên từ tràn đầy nước canh trong nồi vớt ra một khối tiến hóa thịt thú vật ăn một miếng hạ, một bên tự nói lấy, cái này một nồi thịt đều là xuất từ tam giai tiến hóa thú trên người, đối với những cái kia nhất nhị giai tiến hóa giả tới nói, ăn mấy khối liền có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân thể chất tăng cường. Nhưng đối với hiện tại Dương Thế tới nói, mặc dù cũng có ích lợi, nhưng lại có vẻ hơi không có ý nghĩa, hạt cát trong sa mạc tăng lên với hắn mà nói cũng không thể thỏa mãn. Sở dĩ ăn hoàn toàn là ôm hưởng thụ thức ăn ngon tâm tính đi nhấm nháp.
Ân, lần này hỏa hầu nắm giữ vừa vặn, thịt cùng nước canh kết hợp vừa đúng, sắp thực mỹ vị, xem ra tài nấu nướng của ta trong khoảng thời gian này cũng không nhỏ tăng lên. Dương Thế đối với mình tán dương vài câu, một ngụm thịt ăn, sau đó lại từ trong nồi vớt lên đến một khối nhét vào trong miệng. Cái này bỗng nhiên cơm chưa ăn vào một nửa, lại nhìn về phía vòng tay lúc, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Hồ Cản Sủ con Dương Thế thần sắc bỗng nhiên sững sờ. Kia nguyên bản giám sát máy cảm ứng hình tượng đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Tình huống như thế nào? Dương Thế sững sờ, nuốt xuống trong miệng thịt, ngón tay tại màn hình giả lập bên trên liên tục dao động, lại như cũ không có phản ứng. Loại tình huống này, chỉ có thể là vòng tay cùng kia chôn xuống máy cảm ứng triệt để cắt ra kết nối mới có thể như thế, hoặc là nói, máy cảm ứng bị phá hủy tạo thành. Là có người phát hiện máy cảm ứng cũng phá hư hết, vẫn là bị đi ngang qua tiến hóa thú hoặc là dị chủng trong lúc vô tình phá hủy. Dương Thế nghĩ đến hai loại khả năng. Nhưng bất kể như thế nào, máy cảm ứng không có liên hệ, hắn cũng liền không cách nào tiếp tục ở trong thành giám thị tòa kia không ổn định thần vực tình huống. Nếu như lúc này không ổn định thần vực mở ra, vậy hắn liền muốn trợn tròn mắt. Xem ra cần phải lại đi một chuyến lang thành phế tích. Dương Thế trong lòng đã định. Trong khoảng thời gian này, hắn vì rèn luyện chính mình hỏa diễm năng lực, một mực tại căn cứ bên trong ở lại, hiện tại cũng là thời điểm ra khỏi thành một chuyến. Ngoại trừ nhìn xem tòa kia không ổn định thần vực biến hóa, cũng nghĩ tìm xem nhìn có cái gì dị bảo xuất thế. Lần này hắn là một mình ra khỏi thành, hay S còn tại bận rộn gia tộc sự tình, không có khả năng theo tới. Làm sơ một chút chuẩn bị sau, hắn liền trực tiếp xuất phát. Hắn lái năng nguyên xe là bạt nhà đặc địa tặng cho hắn, cùng lần trước cùng HS điều khiển chiếc kia cùng một loại hình. Tự mang vòng phòng hộ công năng, ngoại hình năng lực phòng ngự mạnh, vật phẩm dự trữ không gian lớn. Chương 166, lần thứ nhì tiến đến. Có chiếc xe này, hắn chiếc kia đã có chút tổn hại sao chổi đời thứ ba cũng rốt cục tuyên cáo về hưu. Lái xe lần nữa đi vào không có bóng người giã ngoại, mấy lần ra khỏi thành kinh lịch, tại tăng thêm bây giờ lên nhanh thực lực, Dương Thế đối với giã ngoại, nội tâm đã sẽ không sinh ra chút nào sợ hãi tâm tình. Tiến về lang thành phế tích con đường này, hắn đã xe nhẹ đường quen, không cần địa đồ đều có thể dễ như trở bàn tay tìm tới. Ven đường, hắn mặc dù nội tâm không có quá nhiều tâm tình khẩn trương, nhưng cũng sẽ không chủ quan, cái này có cẩn thận vẫn phải có. Mặc dù tứ giai sinh vật tại mảnh này giã ngoại chỉ là số rất ít, nhưng khó đảm bảo hắn hôm nay sẽ không vận khí chênh lệch liền gặp được một cái. Cẩn thận quan sát chung quanh tình huống vẫn rất có cần thiết. Hắn lần này là giữa trưa xuất phát, đợi đến tới gần lang thành phế tích lúc đã là ban đêm, vận khí của hắn không sai, trên đường đi cũng không có gặp được mấy cái tiến hóa thú, mà lại đều là nhất giai tiến hóa thú, đối với hắn không có gì uy hiếp. Tiền phương cũng đã là lang thành phế tích bên ngoài, lẻ thẻ có thể nhìn thấy vài tòa công trình kiến trúc. Nghĩ nghĩ, Dương Thế quyết định trước tiên ở cái này dã ngoại nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại tiến vào phế tích bên trong. Đem xe lái vào con đường cạnh trong rừng, vậy lên lệnh tiến hóa thú chán ghét dự thủy, ẩn nấp tốt sau một lần nữa chui vào trong xe, nhắm mắt lại, tại dã ngoại hắn sẽ chỉ tiến hành cạn độ giấc ngủ, thời khắc chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay, phòng ngừa gặp nguy hiểm phát sinh. Ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng dị thú tiếng gầm gừ, nhưng nghe được ra đều tại rất khoảng cách xa truyền đến, Dương Thế cũng không có đi để ý tới. Thẳng đến sau nửa đêm, mặt đất truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, mới đầu Dương Thế y nguyên không thèm để ý, có thể về sau cỗ này chấn động chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng phát ra kịch liệt. Liền ngay cả hắn trô năng nguyên xe cũng bắt đầu xuất hiện biên độ nhỏ chấn động. Ý thức được tình huống không đúng, Dương Thế bỗng nhiên đứng dậy, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ hướng nơi xa nhìn lại, hắn mơ hồ có thể cảm giác được cỗ này chấn động phương hướng. Tại bóng đêm che đậy hạ, rừng cây bên ngoài một mảnh đen kịt, hắn thấy không rõ ràng lắm, nhưng mơ hồ trong đó có thể phát hiện ở nơi đó có một ít bóng đen rũ động. Đông đông đông. Bên tai thậm chí vang lên thanh âm, những bóng đen kia đang không ngừng tiếp cận, nhưng không phải Dương Thế cái phương hướng này, mà là hướng phía lang thành phế tích mà đi. Là tiến hóa thú, thành quần kết đội tiến hóa thú. Dương Thế rốt cục thấy rõ ràng bóng đen chân diện mục, gây nên mặt đất chấn động là một đám tiến hóa thú đưa đến. Số lượng còn không ít, nhìn hình thái khác nhau, cùng nhau vọt vào lang thành phế tích bên trong. Liên phảng phất phế tích bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng đồng dạng. Liên tưởng đến lần trước trở về lúc, con kia voi ma mút dẫn đầu bầy dị thú, Dương Thế luôn cảm thấy có chút không quá bình thường. Tuy nói lang thành phế tích là đông đảo tiến hóa thú nơi tụ tập, bình thường cũng sẽ có địa phương khác tiến hóa thú tiến vào bên trong, nhưng giống như vậy thành quần kết đội tiến vào, lại là mười phần hiếm thấy hiện tượng. Tựa như là một đám có tổ chức đội ngũ đồng dạng, bị thứ gì khu xử tiến lên. Đợi đến đám kia tiến hóa thú sau khi rời đi, mặt đất rung động cũng liền tùy theo đình chỉ. Nhưng Dương Thế sắc mặt nhưng không có như vậy trầm tĩnh lại, chỉ là hắn nhìn thấy, liền có hai nhóm tiến hóa đàn thú tiến vào lang thành phế tích bên trong, còn lại thời điểm nói không chừng còn có càng nhiều ngoại lai tiến hóa thú cũng tới ở đây. Bởi vậy có thể dự đoán đến, lang thành phế tích bên trong, hiện tại tất nhiên chữ hàng lấy đại lượng tiến hóa thú, so với dị vãng đều muốn vượt qua rất nhiều số lượng. Như đều là nhất nhị giai tiến hóa thú ngược lại cũng dễ nói, tam giai tiến hóa thú chỉ cần số lượng không phải quá nhiều, hắn cũng có thể ứng phó, nhưng nếu là tứ giai tiến hóa thú, hắn liền phải trốn tránh điểm. Hy vọng ngày mai đừng để ta đụng phải tứ giai sinh vật. Dương Thế ám đạo. Ngày thứ hai, sắp trời còn tảng sáng lúc, Dương Thế liền đã chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù tối hôm qua giấc ngủ chất lượng cũng không khá lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tình trạng. Lái xe hướng phía phế tích bên trong lái vào, con đường này cũng là lần trước hắn trải qua lúc lộ tuyến. Dương Thế không khỏi hồi tưởng lại kia đầu táo bạo cự hình sư tử, lúc trước kia đóa trong lễ đường nở rộ dị hoa, bị hắn cho nửa đường chặn ngang, kia đầu sư tử không biết còn ở đó hay không nơi đó. Bây giờ trở về nhớ tới, kia đầu cự hình sư tử hẳn là đạt tới tứ giai tiến hóa thú. Bất quá con đường này cần phải trải qua cái trấn nhỏ kia, Dương Thế nghĩ đường vòng cũng không cách nào. Nghĩ nghĩ, con kia sư tử khổ người lớn như vậy, mình muốn tránh đi nó hẳn là cũng không có khó khăn như vậy. Cỗ xe tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh, cũng không lâu lắm, liền đi tới cái trấn nhỏ kia bên trên. So sánh lần trước thấy, cái trấn nhỏ này muốn lộ ra càng thêm tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là phá thành mảnh nhỏ kiến trúc hài cốt, có rất ít một tòa hoàn chỉnh kiến trúc còn đứng vững vàng, tựa hồ là bị to lớn phá hư. Trong đầu hiện kia đầu cự hình sư tử lăn lộn đầy đất tình cảnh, cũng không biết nơi này rách nát có phải hay không kia đầu sư tử vì phát tiết phẫn nộ tạo thành. Thời khắc chú ý đến tình huống chung quanh, nhưng mãi cho đến hắn lái ra cái trấn nhỏ này, cũng còn chưa phát hiện kia đầu cự hình sư tử tung tích. Kia đầu sư tử không tại cái trấn nhỏ này. Dương Thế cảm thấy có chút kỳ quái, không chỉ là không có phát hiện kia đầu cự hình sư tử, thậm chí hắn còn cảm thấy còn lại tiến hóa thú số lượng không tăng phản giảm. Thẳng đến hắn rời đi cái trấn nhỏ này, cũng chỉ gặp hai con nhất giai tiến hóa thú, cùng hắn trong tưởng tượng đàn thú nên đón nghi thức khác rất xa. Những cái kia ngoại lai tiến hóa đàn thú đều đi nơi nào? Chẳng lẽ đều là thẳng đến lấy lang trong thành khu vực mà đi sao? Tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Mà tòa kia thần vực lối vào ngay tại lang thành phế tích giải đất trung tâm phụ cận, đọc sách vút. Vô cản sủ. Con bất kể như thế nào, Dương Thế đều muốn đi một chuyến. Năng nguyên xe chạy nhanh tại rách nát con đường bên trên, thời gian dần qua, hắn lần nữa đi tới cái kia đạo đường ranh giới phụ cận. Lại hướng phía trước chính là phế tích giải đất trung tâm, cũng là nguy hiểm nhất chi địa. Bên trong tiến hóa thú tung hành, trải rộng bốn phía. Dương Thế đem năng nguyên xe ẩn nấp tốt, sau đó mang lên trang bị, cứ như vậy bước vào mảnh đất này giới. Giống. Hắn còn không có tiến lên hai bước, một đầu song đầu khuyển đột nhiên từ một khối kiến trúc phế tích lâm ảnh sau nhảy ra, cứ như vậy trực tiếp nhào về phía Dương Thế. Hai con mở lớn huyết buồn đại khẩu hướng phía Dương Thế đầu lâu cả tới, mặt mũi tràn đầy hung ác chi ý. Đây là một cái tam giai tiến hóa thú, đột nhiên tập kích ngược lại là dọa Dương Thế nhảy một cái, bất quá cũng may hắn phản ứng không chậm, cầm lên trong tay gậy trúc, trực tiếp đập tới. Phanh. Cái này song đầu khuyển trong đó một cái đầu bị Dương Thế gậy trúc trực tiếp đánh nổ. Thân thể cũng lăn xuống một bên, ngồi trên mặt đất giãy giụa. Dương Thế cũng sẽ không cứ như vậy buông tha nó, đưa tay lại là một gậy, nhanh chóng kết thúc cái này song đầu khuyển tính mệnh. Tam giai tiến hóa thú đối với hắn mà nói cũng không khó đối phó, chỉ cần không phải thành quần kết đội đến liền không có vấn đề. Đánh chết cái này tiến hóa thú về sau, Dương Thế tiếp tục hướng phía trong trí nhớ phương hướng đi đến. Hắn hàng đầu mục đích đúng là đi xem một chút cái kia đạo thần vực cửa vào xảy ra chuyện gì, hắn máy cảm ứng sẽ không vô duyên vô cớ mất đi liên hệ. Bất quá cái này tiến về quá trình có lẽ muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn không ít. Chương 167, tiến hóa thú tụ hội. Một chút bình thường đều không dễ nhìn thấy tam giai tiến hóa thú, ở chỗ này vậy mà đã khắp nơi trên đất đi, thậm chí liền ngay cả tứ giai tiến hóa thú, mặc dù không có đạt tới nhiều như chó khoa trương như vậy, nhưng cũng không phải không gặp được. Kia từng đầu hình thể to lớn sinh vật, như là dạo phố đồng dạng, thảnh thơi hành tẩu tại từng đầu trên đường, liền ngay cả những cái kia tam giai tiến hóa thú đều muốn vì đó nhường đường, nhất nhị giai tiến hóa thú càng là nằm sấp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Đây hết thảy đều quá không tìm thường. Vì cái gì nơi này đột nhiên sẽ hội tụ nhiều như vậy cường đại tiến hóa thú, hắn thực sự làm không rõ ràng. Chẳng lẽ là bởi vì tòa kia thần vực sẽ phải mở ra, cho nên mới hấp dẫn nhiều như vậy tiến hóa thú. Dương Thế ám đạo, nhưng lập tức lại cảm thấy không phải. Thần vực mở ra không hề có điểm báo trước, tại không có mở ra lúc, cũng sẽ không tản mát ra cái gì ba động, tiến hóa thú hẳn là không phát hiện được thần vực tồn tại mới là. Mà lại nghe nói tiến hóa thú đối với thần vực cũng sẽ không lộ ra cỡ nào cùng nhiệt, những cái kia tiến vào thần vực tiến hóa thú, bình thường đều là vô ý thức hành vi, nói một cách đơn giản chính là không cẩn thận đi tới. Có lẽ tại khối này phế tích bên trong, còn có nguyên nhân khác đang không ngừng hấp dẫn lấy các nơi tiến hóa thú đến, chỉ là ta không phát hiện được thôi. Bởi vì tiến hóa thú phong phú, dẫn đến Dương Thế trên đường đi che giấu mình trở nên khó khăn trùng điệp, bước đi liên tục khó khăn. Một giờ trôi qua, hắn mới xê dịch vài trăm mét lộ trình. Núp trong bóng tối, nhìn cách đó không xa trên đường cái kia đạo quen thuộc to lớn thân ảnh. Người quen cũ sáu. Voi ma mút chậm rãi di động tới chính mình thân thể to lớn, thật dài cái mũi không ngừng vùng lấy, trong lúc vô tình rút đến một bên kiến trúc liền sẽ sụp đổ. Đợi đến nó đi xa sau, Dương Thế mới xuống tới, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trên đường còn có mười mấy con nhị giai tiến hóa thú, pha tạp lấy hai ba đầu tam giai tiến hóa thú, tại nhìn thấy Dương Thế hiện thân sau, không chút do dự phóng tới hắn. Mấy phút sau, trên mặt đất nằm một chỗ thi thể, Dương Thế thu hồi gậy trúc, nhẹ ra một hơi. Cuối cùng kia đầu tam giai tiến hóa thú, tựa hồ đã cách tứ giai không xa, hắn đối phó cũng nhiều phí hết chút tay chân mới làm xong. Nhanh chóng cắt lấy tốt nhất kia bộ phận tiến hóa thịt thú vật đóng lại tốt, để vào trong hành trang, sau đó liền không trì hoãn, nhanh chóng rời đi. Phòng ngừa có cái khác tiến hóa thú nghe được vận động, theo tới nhìn một cái. Giống như vậy chiến đấu tránh không được, trên đường tiến hóa thú thực sự quá nhiều, Dương Thế chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, tránh thoát những cái kia khó mà địch nổi tứ giai tiến hóa thú, sau đó một đường giết đi qua. Cứ như vậy lại tiếp tục đi về phía trước mấy con phố đạo, to to nhỏ nhỏ chiến đấu, kinh lịch không dưới hơn 10 lần. Dương Thế hơi điểm nhẹ một chút, liền vừa mới trong khoảng thời gian này, hắn liền đã chém giết hơn 20 đầu tam giai tiến hóa thú, gần trăm con nhất nhị giai tiến hóa thú. Mà lấy hắn tam giai tiến hóa giả siêu phàm thể chất, hiện tại cũng cảm giác được chính mình thể năng ngay tại thẳng tắp hạ xuống. Chỉ đành chịu tìm một chỗ nơi tương đối an toàn, khôi phục một phen thể năng. Nếu là cục đá nước có thể có bổ sung thể năng công hiệu liền tốt. Dương Thế trà sát đem trên trán mồ hôi, lẩm bẩm. Cục đá nước trị liệu thương thế hiệu quả phi thường nổi bật, nhưng đối với thể năng khôi phục hay là tinh thần lực phương diện khôi phục tác dụng lại cũng không lớn. Bây giờ đối với hắn mà nói, tốt nhất khôi phục thể lực phương pháp ngoại trừ giấc ngủ nghỉ ngơi bên ngoài, chính là ăn. Ăn những cái kia tiến hóa thú thịt, đối với thể lực khôi phục có thể tạo được không sai hiệu quả, chí ít so cục đá nước cao hơn hiệu nhiều. Đặt mông ngồi dưới đất, Dương Thế lấy ra thịt khô liền từng ngụm nhét vào trong miệng bắt đầu ăn, đương nhiên lực chú ý thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác, quan sát đến động tĩnh xung quanh. Nơi này cũng không phải có thể làm cho hắn hưởng thụ thức ăn ngon địa phương, chỉ cần hắn đi ra ngoài một bước, liền lại muốn nên đón một trận ác chiến. Vừa ăn mấy khối thịt lớn làm, Dương Thế khôi phục thể năng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một chút tiếng vang đưa tới chú ý của hắn. Hắn ẩn giấu vị trí là tại một tòa rách nát trong phòng, từ khe hở bên trong nhìn ra ngoài đi. Một bóng người chính nhanh chóng hướng phía hắn chỗ trên đường phố lướt đến, tại bóng người sau lưng còn đi theo vài đầu tiến hóa thú. Chờ hắn thấy rõ đạo nhân ảnh kia sau, khuôn mặt có chút cổ quái. Cái này người không phải người khác, chính là Diệp Thanh Ngưng. Lại một lần tại làm sao cũng không nghĩ tới địa phương nhìn thấy nàng, mà lại nàng có vẻ như lại là bị tiến hóa thú chỗ đuổi theo, tình hình nói đùa. Vốn cho rằng là theo chân Thiên Phượng rời đi Khai Nguyên Thành, không nghĩ tới vậy mà một mình đi vào Lang Thành phế tích. Truy kích Diệp Thanh Ngưng có 5 đầu tiến hóa thú, đều là tam giai cấp độ. Mặc dù bị truy kích, nhưng Diệp Thanh Ngưng trên mặt vẫn không có xuất hiện hốt hoảng thần sắc, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu tuần sát cử động nói rõ nội tâm của nàng không hề giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Mà nàng cũng không thể nghi ngờ chọn sai chạy trốn lộ tuyến, tiền phương còn có 3 đầu tam giai tiến hóa thú chắn đường, đang nghe truyền đến động tĩnh sau, nhao nhao quay đầu nhào về phía Diệp Thanh Ngưng. Diệp Thanh Ngưng từ trong ngực lấy ra 2 cái năng nguyên lưu đạn liền chuẩn bị ném về tiền phương, ý đồ mở ra một đầu đường ra. Dương Thế gặp này, trong lòng có chút bất đắc dĩ, vội vàng từ trong phòng xông tới, một gậy đánh bay trong đó một đầu tam giai tiến hóa thú. Ngươi! Diệp Thanh Ngưng nắm trong tay lấy lựu đạn dừng lại, Dương Thế đột nhiên hiện thân hiển nhiên cũng là nàng không nghĩ tới. Đừng ném lựu đạn, sẽ đưa tới càng nhiều tiến hóa thú. Dương Thế nhanh chóng nói. Hắn sợ lựu đạn to lớn vang động, sẽ dẫn tới phụ cận tứ giai tiến hóa thú tới cường thế vây xem, kia đến lúc đó hắn cũng muốn đi theo tao đường. Diệp Thanh Ngưng nghĩ lại, cũng hiểu Dương Thế cố kỵ, không có lập tức ném ra lựu đạn. Kia 3 đầu tiến hóa thú bị nửa đường toát ra Dương Thế hấp dẫn cửu hận, đầu mâu nhắm ngay hắn. Vừa mới hơi nghỉ ngơi một chút, u đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Con thể lực khôi phục một chút, đối phó lên cái này 3 đầu tam giai tiến hóa thú cũng không tính quá phí sức. Cũng may mắn hắn có gậy trúc loại này lớn uy lực vũ khí, nếu không thật đúng là khó nói. Đợi đến Diệp Thanh Ngưng đi vào Dương Thế bên cạnh thân lúc, hắn đã đánh giết trong đó 2 đầu. Diệp Thanh Ngưng ánh mắt lưu chuyển, trong đôi mắt như là điểm xuyết lấy 2 viên tản ra hàn quang tinh thần, trong tay nhiều hơn một thanh cổ phát trường kiếm. Thuận thế chém về phía kia cuối cùng một đầu tam giai tiến hóa thú. Thanh trường kiếm này hiển nhiên không phải phàm phẩm, giống như cắt đầu hũ đồng dạng, tùy tiện liền cắt đứt kia đầu tiến hóa thú đầu. Dị bảo. Dương Thế vừa mới chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng này thanh trường kiếm lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Trường kiếm cổ phác, phong mang tất lộ, lại có thể tùy tiện liền chém giết một đầu tam giai tiến hóa thú, mà lại kiếp như xương lưới kiếm lại không dính mảy may vết máu, cùng hắn trong tay gậy trúc đồng dạng. Tại thần vực bên trong lúc, hắn cũng không có nhìn thấy Diệp Thanh Ngưng trên người có chuôi kiếm này, hiển nhiên là nàng gần nhất đạt được, lại hoặc là thiên phụ cho. Chém giết xong bên này 3 đầu tiến hóa thú sau, chiến đấu cũng không có kết thúc. Kia 5 đầu đuổi theo tam giai tiến hóa thú đồng dạng muốn bọn hắn đối phó, Dương Thế trực tiếp ngăn lại trong đó 3 đầu, Diệp Thanh Ngưng tiếp nhận mặt khác 2 đầu. Mặc dù nàng chỉ là nhị giai tiến hóa giả, nhưng nàng trong tay có dị bảo, ỷ vào trường kiếm phong mang, có thể cùng 2 đầu tiến hóa thú giằng co. Dương Thế sợ Diệp Thanh Ngưng không kiên trì được quá lâu, cho nên hắn vừa ra tay liền không lưu dư lực, đợi đến hắn giải quyết cái này 3 đầu sau, quay đầu nhìn lại. Chương 168, có dị tượng. Cuối cùng có Dương Thế gia nhập, Diệp Thanh Ngưng nguy cơ lúc này mới bị hóa giải. Rời khỏi nơi này trước A Dương Thế đạo. Diệp Thanh Ngưng gật gật đầu, hai người đổi cái địa phương trốn đi. Ngươi làm sao lại tới đây? Dương Thế do hỏi. Tìm thần vực. Dương Thế sững sờ, phản ứng đầu tiên coi là cái kia không ổn định thần vực cũng bị Diệp Thanh Ngưng phát hiện. Bất quá nhìn Diệp Thanh Ngưng giọng điệu hẳn là còn chưa phát hiện, chỉ là trùng hợp tới đây tìm kiếm mà thôi. Có thể nói cho ta một chút ngươi muốn tìm cái kia thần vực có cái gì chỗ đặc thù a? Dương Thế trực tiếp ngồi dưới đất, tiếp tục khôi phục lấy thể năng. Lần trước Diệp Thanh Ngưng có đã nói với hắn, đang tìm một cái đặc biệt thần vực, bên trong có nàng muốn dự thảo. Diệp Thanh Ngưng đứng vững, dư quang quét Dương Thế một chút, trầm mặc một lát, sau đó nói, sẽ xuất hiện dị tượng, sinh trưởng ra các loại kỳ hoa dị thảo. Dương Thế nghe nói như thế, không khỏi dừng tay lại bên trong động tác, ám đạo vậy mà thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Sẽ không phải chính mình phát hiện tòa kia không ổn định thần vực chính là Diệp Thanh Ngưng muốn tìm đặc biệt thần vực a. Đồng dạng có kỳ hoa dị thảo dị tượng, mà lại ngay tại Lang Thành phế tích bên trong. Trong lòng một phen suy tư, hắn đang suy nghĩ muốn hay không mang Diệp Thanh Ngưng tiến vào cái kia thần vực. Nhìn ra được tòa này thần vực đối Diệp Thanh Ngưng tới nói rất trọng yếu, hắn phải chăng muốn bán cái nhân tình nàng. Một phương diện khác, Thiên Phượng là hỏa diễm phương diện chuyên gia, hắn có thể bằng vào nhân tình này hướng nàng lĩnh giáo một phen, chắc hẳn Thiên Phượng là sẽ không tự tuyệt. Dù sao hắn trợ giúp chính là nàng thân ái nhất muội muội, mà lại liền hiện tại đến xem, coi như hắn cố ý giấu diếm, Diệp Thanh Ngưng cũng chưa chắc sẽ không chính mình phát hiện tòa kia thần vực tồn tại. Hạ quyết tâm, Dương Thế trực tiếp mở miệng nói, ta từng tại Lang Thành trong phế tích phát hiện qua thần vực dấu hiệu, bất quá ta cũng không thể xác định chính là ngươi muốn tìm tòa kia thần vực. Ở nơi nào? Mang ta đi.
Diệp Thanh Ngưng trên mặt ít có hiện hiện ba động, thanh âm cũng có vẻ hơi vội vàng, không giống dĩ vãng như vậy đạm mạc. Hiển nhiên nàng đã tìm được một khoảng thời gian rồi, một mực không thu hoạch được gì để nội tâm của nàng không giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Chính nàng cũng biết muốn chủ động tìm kiếm được không ổn định thần vực có bao nhiêu khó khăn. Qua không được bao lâu, nàng nếu là còn không có tìm tới muốn dược thảo, kia nàng cũng chỉ có thể rời đi Khai Nguyên Thành, bị người trong nhà trục xuất trở về. Đi theo ta. Dương Thế nhìn nàng một cái, đứng người lên phủi mông một cái bên trên bụi đất, đi đầu đi ra phía ngoài. Diệp Thanh Ngưng không chút do dự đuổi theo. Một người biến hai người, bất quá mục đích không thay đổi, vẫn như cũng là hướng phía tòa kia thần vực cửa vào ẩn nấp hành tung tới gần. Cũng may mắn những cái kia tứ giai tiến hóa thu từng cái khổ người to lớn, một chút liền có thể phát hiện, sau đó sớm tiến hành lẩn tránh, bằng không bọn hắn liền ngay cả tiến lên đều khó khăn. Dạng này hành tẩu một mực kéo dài 5-6 tiếng, Dương Thế lúc này mới cảm giác trước mắt hoàn cảnh có chút quen thuộc, cũng sắp đến. Dương Thế núp trong bóng tối, ánh mắt quét mắt phía ngoài hoàn cảnh. Hắn hiện tại vị trí chính là lúc trước cứu Phương Bạch bọn hắn lúc chỗ tao ngộ địa phương, đã từng bị kia đầu thần lằn vương sở chiếm lĩnh địa bàn, chỉ bất quá hiện nay nơi này đã trải rộng tiến hóa thú, ngay tại khắp nơi đi lại. Lúc trước hắn chính là tại khối khu vực này bên trong phát hiện tòa kia thần vực cửa vào, lập tức dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến tiếp tục đi đến, nửa giờ sau, rốt cục đạt tới mục đích cuối cùng nhất. Nhìn ra được cái địa phương này phát sinh biến hóa không nhỏ, trung quanh kiến trúc đã toàn bộ đổ sụp, hài cốt khắp nơi đều là. Trên mặt đất mấy cái cự đại trưởng ấn hết sức rõ ràng, hiển nhiên là có cường đại tiến hóa thu ở chỗ này buộc phát qua kịch liệt tranh đấu, mới đưa đến trước mắt đầy đất bừa bộn. Hắn nhớ kỹ lúc trước chính mình đem cảm hứng khí cất đặt tại thần vực cửa vào hạ tòa kia đống phế tích bên trong, nhưng lúc này kia mảnh phế tích đồi đã bị hoàn toàn phân giải, lộ ra chùi lùi mặt đất. Một cái hám sâu đi xuống to lớn dấu chân xuất hiện ở nơi đó, Dương Thế mơ hồ đã biết mình máy cảm ứng là thế nào bị hư hao. Dấu chân hạ còn tồn có lưu bộ phận kim loại hải cốt, hẳn là hắn cái kia cảm hứng khí bộ phận thi thể a. Mà lệnh Dương Thế vui mừng chính là phía trên thần vực cửa vào vị trí chỗ ở, lúc này rốt cục lại có động tĩnh. Không gian xung quanh sinh ra rất nhỏ và mèo, đây là thần vực cửa vào muốn hiện hiện dấu hiệu. Hiện tại Dương Thế chỉ hy vọng không muốn như lần trước đồng dạng, chỉ là xuất hiện một chút, sau đó lại bình phục lại đi, không có triệt để mở ra cửa vào. Một bên Diệp Thanh Ngưng con mắt cũng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chỗ kia vặn vẹo không gian. Không cần Dương Thế nhiều lời, nàng cũng biết nơi đó chính là thần vực lối vào sở tại địa. Trung quanh không hiện có tiến hóa thú đang lảng vãng, đối với kia phiến vặn vẹo không gian, đi ngang qua tiến hóa thú cũng chỉ là sẽ nghi ngờ ngừng chân coi trọng hai mắt. Lấy linh trí của bọn nó, còn không thể nào hiểu được thần vực tồn tại, bởi vậy khi nhìn đến cũng không phải là thiên tài địa bảo hiện thế, bọn chúng cũng liền không quan trọng đi ra. Đối với cái này thần vực cửa vào, bọn chúng ngoảnh mặt làm ngơ. Dương Thế cũng không nóng nảy, đã cửa vào có động tĩnh, vậy hắn tất nhiên là sẽ không ở lúc này rời đi. Hai người đều là yên lặng giấu ở chỗ tối, nhìn chằm chằm kia thần vực cửa vào, chờ đợi nó tiến một bước biến hóa. Lúc này thần vực cửa vào vẫn chỉ là sinh ra rất nhỏ không gian và mèo, hiển nhiên mới xuất hiện động tĩnh không bao lâu. Theo thời gian trôi qua, không gian này biến hóa mới càng lúc càng lớn. Khi thì như tờ giấy nhăn rúc vào một chỗ, khi thì lại như cùng pha lê vỡ vụn không gian, khi thì lại như cùng vòng xoáy vần quanh. Mà theo những biến hóa này dần dần xuất hiện, tạo thành ba động cũng càng lúc càng lớn. Đọc sách vút vút vút. Vô cản su con. Khi sắc trời tối xuống lúc, lối vào Dương Thế đã từng thấy qua dị tượng lần nữa hiện hiện. Các loại kỳ hoa dị thảo trên mặt đất cấp tốc sinh trưởng tỏa ra, sau đó có rất nhanh như là bọt biển tiêu tan. Đây là Diệp Thanh Ngưng tại nhìn thấy cái này xuất hiện dị tượng sau, đôi mắt không tự chủ trợn to, hai tay không tự chủ nắm chặt. Kỳ hoa dị thảo dị tượng, không phải là nàng đang tìm thần vực đặc thù a? Cái này không ổn định thần vực rất có thể chính là nàng cần có. Dương Thế cũng chú ý tới Diệp Thanh Ngưng thần sắc, trong lòng sáng tỏ. Dị tượng xuất hiện dọa chung quanh những cái kia tiến hóa thú nhảy một cái, nhìn chăm chú lên những dị tượng này hiện hiện, thần sắc đề phòng. Hiển nhiên bọn chúng là lần đầu tiên nhìn thấy thần vực. Cái này dị tượng còn tại tiếp tục. Hoa nở hoa diệt, chớp mắt tàn lụi. Dương Thế nhìn chằm chằm những dị tượng này có chút xuất thần. Mặc dù hắn đã nhìn thấy qua một lần, nhưng không biết thế nào, thứ hai thấy dị tượng lúc, trong lòng vậy mà dâng lên có chút minh ngộ, hai mắt có chút trống rỗng. Đây là một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Có chút giống là lúc trước cảm ngộ hỏa chi đạo lúc tình huống, trong đầu phảng phất có vô số điểm sáng hướng hắn phóng tới, nhưng hắn nhưng thủy chung không cách nào bắt lấy trong đó tùy ý một viên điểm sáng. Nếu như nói hỏa chi đạo là đạo của tự nhiên, thiên địa chí lý một phần trong đó, có lẽ tại cái này dị tượng bên trong cũng có được thiên địa chí lý còn lại bộ phận. Dương Thế trong lòng phỏng đoán lấy, lúc trước hắn chỉ là nhất giai tiến hóa giả, cảm nhận không có khắc sâu như vậy. Chương 169, mùi thuốc. Có lẽ là thực lực của ta vẫn đủ không đến cấp độ này, lúc này mới không cách nào thấy được mảy may. Dương Thế nghĩ như vậy, cũng là thoải mái, dứt khoát trực tiếp từ bỏ lĩnh ngộ, hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, liền hiện một bên Diệp Thanh Ngưng chính nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, một đôi tròng mắt thanh tịnh sáng tỏ. Khoảng cách gần quan sát, đúng là một đôi xinh đẹp con mắt. Ngươi. Nhìn thấy Dương Thế nhìn qua, Diệp Thanh Ngưng phun ra một chữ. Không có gì, vừa mới chẳng qua là cảm thấy cái này dị tượng rất thần kỳ, nhìn nhập thần. Dương Thế biết nàng muốn hỏi điều gì, lập tức trả lời. Diệp Thanh Ngưng không nói thêm gì, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến thần vực lối vào.